Chương 10285. Sau lưng nhân quả. Chương 10285. Sau lưng nhân quả. Diệp Thần tiếu đạo, tỉnh táo cùng mộng ảo, hà tất được chia rõ ràng như vậy. Hắn vung tay lên, cả con đường đều bắt đầu vặn mèo, hình ảnh vặn mèo biến ảo, theo đường đi biến thành một tòa cung điện, hắn cùng Bàng Kim Hải liền ở trong đại điện mặt, có thật nhiều quần áo khinh bạc vũ nữ, vây quanh hai người khiêu vũ trêu chọc. Trước khi chết hưởng lạc một phiên, trong ngộng chết đi, cũng tốt hơn tại bên ngoài trầm luân, không phải sao? Diệp Thần mỉm cười, vung tay lên, liền có mấy cái vũ nữ, cởi y phục xuống, thiếp thân quấn ở Bàng Kim Hải, cực điểm vui cười vũ mị. Bàng Kim Hải mồ hôi lạnh đều xuất hiện, tại hạ một sát, thiếp ở trên người hắn mỹ mạo vũ nữ, liền quay khúc biến dị thành từng đầu màu đen độc xà, tê tê thổ tín, ở trên người hắn bò qua bò lại. Nay mảnh thế giới trong ngộng, Diệp Thần liền là tuyệt đối chúa tể, vẫy tay một cái có thể biến hóa muôn vàn, muốn cái gì liền có cái gì. Không, tiểu tử, ngươi tinh thần không có khả năng cường đại như vậy. Bàng Kim Hải phát ra khàn giọng tiếng kêu, hắn không tin Diệp Thần tinh thần cùng đạo tâm sẽ mạnh mẽ đến nước này, có thể cùng hắn đối kháng, thậm chí có thể áp chế hắn. Máu tu La Ma kiếm, phá cho ta. Bàng Kim Hải một tiếng gầm thét, tinh thần lực sục sôi, cuối cùng dung chuyển Diệp Thần một cảnh, đem trọn tòa cung điện xé rách đến đập tan, cuốn quanh lấy hắn thân thể độc xà cũng bay ra ngoài, hóa thành từng thanh phi kiếm màu đỏ ngòm, chém thẳng hướng Diệp Thần. Diệp Thần cười ha ha, tay vồ lấy, liền đem cái kia mấy thanh huyết kiếm tiếp được, cũng hóa thành vài chén rượu. Hắn ngưỡng hầu đem cái kia vài chén rượu uống cạn, cười to nói, "Bàng đại nhân, không biết là ai cho ngươi dũng khí, lại dám tiến vào trong ngộng của ta." Bàng Kim Hải nhìn thấy chính mình toàn lực bùng nổ huyết kiếm, lại hóa thành vài chén rượu, lập tức sợ đến vỡ mật, đã cảm nhận được Diệp Thần tinh thần đạo tâm mạnh mẽ, hoàn toàn nghiền ép hắn. "Không, ngươi chẳng qua là thần đạo cảnh, ngươi tinh thần lực cùng đạo tâm, không có khả năng mạnh mẽ đến mức này. Trừ phi ngươi là..." Bàng Kim Hải thân thể run rẩy, mơ hồ đã đoán được cái gì. "Ha ha, Bàng đại nhân, ta mời ngươi một chén." Diệp Thần cười một thoáng, tại Bàng Kim Hải bên người, liền xuất hiện hai cái đại hán và vỡ, đem hai cánh tay hắn chế trụ, sau đó lấy ra một chén màu đen rượu độc, hướng trong miệng hắn rót vào. Thế giới trong động, Diệp Thần muốn cái gì, liền có cái gì, căn bản không nhận bất luận cái gì hạn chế. Ô, Bàng Kim Hải liều mạng dãy rủa, nhưng hoàn toàn không thể thoát khỏi Diệp Thần trường khống, lúc này liền bị rót hạ độc rượu, thân thể run rẩy mấy lần, liền mềm túi xuống đã chết đi. Thuận lợi như vậy liền giải quyết Bàng Kim Hải, xem ra tại thế giới trong động, ta quả nhiên là vô địch tồn tại. Diệp Thần nhìn thấy Bàng Kim Hải chết đi, hài lòng gật gật đầu, tinh thần cũng là buông lỏng xuống. Nhưng mà, ngay tại Diệp Thần tinh thần buông lỏng thời điểm, Bàng Kim Hải thi thể đột nhiên sống lại, hai mắt nổ bắn ra lăng lệ hung tàn ma khí, như quỷ mị vô giết về phía Diệp Thần, thừa dịp Diệp Thần vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức liền tóm lấy Diệp Thần cổ. "Tiểu tử, thời gian của ta đường vô tận, trong động ngươi lại vô địch, có thể diệt đến tận ta tuyến thời gian sao?" Bàng Kim Hải biểu lộ vô cùng hung tàn, hắn có vô số đầu tuyến thời gian, coi như bị Diệp Thần giết chết, cũng có thể phục sinh. Diệp Thần tinh thần lực, không sớm thì muộn có suy kiệt thời điểm, mà thời gian của hắn đường lại gần như vô tận. Bị Bàng Kim Hải bắt lấy cổ Diệp Thần, thân thể hóa thành từng mảnh cánh hoa hạ xuống. Sau đó, Diệp Thần thân ảnh liền xuất hiện ở Bàng Kim Hải sau lưng. "Nguyên lai ngươi tại trong mộng của ta cũng có thể phục sinh sao? Bất quá ngươi tuyến thời gian lại nhiều, ở trước mặt ta đều là không có khác biệt." Ngục Hoàng Ta Cung, triệt để gạt bỏ. Diệp Thần tầm mắt lanh khốc, trong tay nổ lên quần quần ma khí, ký kết ra một tòa địa phủ cung điện, chính là Ngục Hoàng Ta Cung, luân hồi chi bản tại cung điện bên trên chậm rãi chuyển động. "Đây là Ma Ngục Mệnh Tinh lưu truyền tới thần thông. Ngươi quả nhiên là..." Bàng Kim Hải thanh âm khàn giọng, nhìn xem cái kia hắc ám lạnh lùng Ngục Hoàng Ta Cung, hắn triệt để hoảng sợ tuyệt vọng. Thân thể của hắn tại chỗ liền bị Ngục Hoàng Ta Cung hút vào, linh hồn lọt vào luân hồi chi bàn cắn giết, phát ra trận trận bén nhọn tiếng kêu thảm thiết thê lương. Diệp Thần cho tới bây giờ không nghĩ tới một người kêu thảm sẽ thê lương bén nhọn đến nước này, cũng có thể là bởi vì nơi này là mộng cảnh của hắn, là hắn tinh thần một bộ phận. Bàng Kim Hải linh hồn tại đây bên trong bị cắn giết, đối Diệp Thần tinh thần trùng kích cũng là vô cùng to lớn. Chỉ một thoáng, Bàng Kim Hải rất nhiều trí nhớ tu luyện đạo thống liền toàn bộ như nước chảy tụ hợp vào Diệp Thần tinh thần trong đầu, mang tới lực trùng kích càng là hùng mạnh mẽ. Cũng may mà Diệp Thần luân hồi đạo tâm mạnh mẽ, thần thức hùng hậu, bằng không thật đúng là không chịu nổi lớn như vậy trùng kích. Bàng Thiên Sư, Viêm Thiên Đế chân trái. Bàng gia lão tổ, bảy ác mộng trận. Diệp Thần cảm thụ được Bàng Kim Hải trí nhớ, lại bắt được hai đầu cực kỳ trọng yếu manh mối đầu tiên, cái kia Viêm Thiên Đế chân trái lại có thể là bị Bàng gia gia chủ đương thời Hoang Thiên Thần Quốc Thiên Sư Bàng Thành Cốc nắm trong tay ở. Diệp Thần vẫn muốn Viêm Thiên Đế chân trái, nếu như bị Thiên Sư Bàng Thành Cốc trừ khống, chuyện kia liền trở nên khó giải quyết. Muốn từ Bàng Thiên Sư trong tay cướp đoạt Viêm Thiên Đế chân trái, không thể nghi ngờ là chuyện phi thường khó khăn tình. Còn có, theo Bàng Kim Hải trong trí nhớ, Diệp Thần còn biết một cái bí mật kinh người. Nguyên lai Bàng gia lão tổ tông, thế mà liền là bảy ác mộng trận nhãn, một trong. Bàng gia lão tổ tông cũng uống qua ác mộng suối chi thủy. Này Bàng gia, thế mà còn cùng bảy ác mộng trận có quan hệ. Diệp Thần lập tức thấy ngưng trọng, bảy ác mộng trận không thể coi thường, Bàng gia cùng bảy ác mộng trận dính líu quan hệ, kia liền càng khó đối phó. Chương 10286. Hắc ám ăn mòn. Chương 10286. Hắc ám ăn mòn. Được rồi, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chờ bước vào Hoang Thiên Thần Quốc lại nói. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, dự cảm đến Hoang Thiên Thần Quốc vị kia nữ đế, Hoang Phi Vũ Cơ, liền là phá cục then chốt. Ngay sau đó, Diệp Thần theo thế giới trong ngộng tỉnh lại, trong ngộng chỉ mới qua giảng ngắn ngủi thời gian, nhưng trở lại hiện thực về sau, trời đều đã sáng. A, một hồi kêu thê lương thảm thiết từ nơi không xa buồng nhỏ trên tàu truyền ra, đem Liễu Cầm Nhi cũng đánh thức, đó là Bàng Kim Hải tử vong trước phát ra kêu thảm. Nghe được Bàng Kim Hải kêu thảm, Liễu Cầm Nhi kinh ngạc nhìn Diệp Thần liếc mắt, mơ hồ đoán đến cái gì. 2 phút đồng hồ về sau, Bàng Kim Hải chết bất đắc kỳ tử tin chết, chính là truyền khắp toàn bộ phi thuyền, tất cả mọi người đều là chấn động. Phải biết, Bàng Kim Hải có thể là Bàng gia tinh nhuệ, là Hoang Thiên Thần Quốc trong hoàng cung vệ hộ pháp, cứ như vậy đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, quả thực làm người chấn kinh. Trên phi thuyền, Bàng gia một ít trưởng lão nếm thử suy tính Bàng Kim Hải trên người nhân quả mạch lạc, lại là không có tra được nửa điểm đông tây. Bàng Kim Hải chính là như vậy đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, linh hồn đã hoàn toàn tan biến, đại não hoàn toàn bị xoắn nát thành một não, tràn diện rất là quỷ dị. Người nhà họ Bàng bất đắc dĩ, đành phải đem tin tức truyền về Bàng gia bên trong đi. Thủ hộ tinh bích hệ cung đình vệ binh, toàn bộ là người nhà họ Bàng, tại biết Bàng Kim Hải tin chết về sau, bọn hắn cũng là chấn kinh, trực tiếp liền đem tinh bích hệ mở ra, thả phi thuyền tiến đến, cũng không nói cái gì Hoàng Thiên Võ Bia rơi xuống, có đại hung báo hiệu không tiện. Liêu Cầm Nhi, nhất định là ngươi hại chết Bàng Kim Hải đại nhân. Có người nhà họ Bàng hung tợn hướng về phía Liêu Cầm Nhi nói. Bàng gia cùng Hoàng tộc cân đoán, đã dần dần đặt tới ở bề ngoài. Ta không có. Liêu Cầm Nhi lập tức tức giận, Bàng Kim Hải chết, nàng cũng không xác định chân tướng. Bất quá, người nhà họ Bàng cũng không tin. Bàng gia rất nhiều hộ vệ đều theo trên phi thuyền rút lui xuống tới, một cái Bàng gia trưởng lão lạnh lùng nói: "Liêu Cầm Nhi chờ chúng ta hướng Thiên Sư đại nhân bẩm báo, định không tha cho ngươi." Liêu Cầm Nhi bị chọc giận quá mà cười lên, nói: "Tùy cho các ngươi." Nếu Bàng gia thị vệ đều xuống thuyền, nàng cũng là cao hứng nhìn thấy một màn này. Hướng rất nhiều thông qua được thí luyện hoang tộc có người nói: "Chúng ta đi, ta mang các ngươi đi yết kiến nữ đế bệ hạ." Phi thuyền xuyên qua tinh bích hệ về sau, Liêu Cầm Nhi liền thao túng phi thuyền, hướng Hoang Thiên Thần Quốc đế đô bay đi. Hoang Thiên Thần Quốc cương thổ bao la, vô cùng mênh mông, theo tinh bích hệ chỗ, bay đến đế đô, cho dù là ngồi phi thuyền cũng cần lớn nửa ngày thời gian. Phi thuyền xuyên vân phá không, dự tính tại đêm nay mặt trời lặn trước, liền có thể đến đế đô. Bàng Kim Hải chết, Liêu Cầm Nhi hoài nghi là Diệp Thần làm, liền đem Diệp Thần lặng lẽ kéo đến trong khoang thuyền, hạ giọng hỏi: "Diệp Thí Thiên, ngươi nói cho ta biết, có phải hay không là ngươi giết Bàng Kim Hải?" Diệp Thần mỉm cười, nói: "Ta nói không phải, ngươi tin không?" Liêu Cầm Nhi đôi mắt đẹp chớp động, trở nên kích động cùng mừng rỡ, nói: "Ngươi quả nhiên lợi hại. Bất quá, ngươi giết chết Bàng Kim Hải, không sớm thì muộn sẽ bị Bàng Thanh Cốc nhìn rõ thiên cơ, hắn sẽ không bỏ qua ngươi." Liêu Cầm Nhi nói tới Bàng Thanh Cốc, chính là Hoang Thiên Thần Quốc tiếng tăm lừng lẫy thiên sư lớn làm thịt. Vị này Bàng thiên sư cũng là Bàng gia gia chủ đương thời. Chờ đi đến đế đô về sau, ngươi muốn thành tâm cung phụng nữ đế bệ hạ, chỉ có nữ đế bệ hạ có thể bảo hộ ngươi. Liêu Cầm Nhi lại dần dần căn dặn, rõ ràng là nghĩ lôi kéo Diệp Thần. Diệp Thần có thể đánh giết Bàng Kim Hải, biểu hiện ra mãnh liệt như vậy sức chiến đấu, nếu có thể lôi kéo đến nữ đế trận doanh bên trong, tương lai hoang tộc đối kháng Bàng gia cũng sẽ nhiều mấy phần thắng. Ừm. Diệp Thần gật gật đầu, hắn cũng dự cảm đến, cái này Bàng thiên sư là cái nhân vật hết sức nguy hiểm, Viêm Thiên Đế chân trái cũng tại trong tay đối phương. Muốn kháng Bàng thiên sư, chiếm lấy Viêm Thiên Đế chân trái, hoang tộc cùng Hoàng Phi Vũ Cơ nữ đế trợ lực, ắt không thể thiếu. Diệp Thần cùng Liễu Cầm Nhi trở lại bong thuyền, phi thuyền dần dần lái vào một mảnh to lớn bình nguyên phía trên. Phiến bình nguyên này, một mảnh cho tàn màu sắc, 10 điểm hoang vu, không có bất kỳ cái gì thực vật cùng sinh linh tồn tại, cũng chỉ có cho tàn, còn có một tòa tòa đã sớm hủy hư tế đàn cổ xưa. Bắc Hải Hoang Nguyên đến, khởi động lực tà phù trận. Liễu Cầm Nhi mệnh lệnh hạ xuống, rất nhiều thị vệ cùng kêu lên lĩnh mệnh, mở ra một cái phù trận, chỉnh chiếc phi thuyền ông tác hưởng, thân thuyền bên trên hiện ra từng nét đồ chú, hình thành một cái trận pháp huyền ảo. Diệp Thần nhìn thấy rất nhiều thị vệ, còn có Liêu Cầm Nhi, đều là sắc mặt nghiêm túc, bộ dáng như lâm đại địch, có chút hiếu kỳ hỏi: "Liêu cô nương, này Bắc Hải Hoang Nguyên rất nguy hiểm sao?" Liêu Cầm Nhi ngưng trọng nói: "Dĩ nhiên nguy hiểm, Diệp Thí Thiên, ngươi mới đến, khả năng còn không biết Bắc Hải Hoang Nguyên đáng sợ. Nơi này đã từng là Hoang Thiên Võ Bia rèn đúc chỗ." Diệp Thần tầm mắt sáng lên: "Hoang Thiên Võ Bia rèn đúc?" Liêu Cầm Nhi nói: "Đúng vậy, Hoang Thiên Võ Bia là một vị siêu cấp cường giả đúc thành. Vị cường giả kia là Hoang Thiên Đế Lao Tổ bằng hữu, thực lực cũng cùng Hoang Thiên Đế Lao Tổ tương đương, vô cùng lợi hại. Tại Hoang Thiên Đế Lao Tổ ngã xuống về sau, vị cường giả kia vì bảo hộ hoang tộc hậu đại, liền hao tổn tận tâm huyết, chế tạo ra Hoang Thiên Võ Bia, chôn dưới đất, dùng tới chấn thủ địa mạch, tránh cho này mảnh thời không thế giới gặp hắc ám pháp tắc ăn mòn." Diệp Thần kinh ngạc, hỏi: "Cường giả kia tên gọi là gì?" "Hoang Thiên Võ Bia rèn đúc người, thực lực có thể cùng Hoang Thiên Đế tương đương, khẳng định là không phải tầm thường." Liêu Cầm Nhi lắc lắc đầu nói: "Ta không biết, đây là phi thường cổ lao bí mật, ta là ngoại tộc người, sau này mới gia nhập hoang tộc, thậm chí liền dòng họ đều không có sửa đổi. Hoang Thiên Võ Bia rất nhiều bí mật, ta cũng biết không nhiều, chỉ biết là vị cường giả kia, tại chế tạo ra Hoang Thiên Võ Bia về sau, liền ẩn độn mà đi." Chương 10287, vẫn là tới. Chương 10287, vẫn là tới. Mà Hoang Thiên Võ Bia, rèn đúc xuất thế ngày, mạnh mẽ khí tức quét ngang hết thảy, ép diệt hư không, dẫn đến vạn dặm dãy núi bị san thành phế tích, hóa thành cho tàn, liền là bây giờ này mảnh Bắc Hải Hoang Nguyên. Bắc Hải Hoang Nguyên hư không cũng bị xé nứt, có thật nhiều hỗn độn thiên ma, theo trong cái khe không gian leo ra, điên cuồng bừa bãi tàn phá. May mắn, những hỗn độn thiên ma đó vô pháp rời đi Bắc Hải Hoang Nguyên phạm vi lãnh địa, chỉ cần không bước vào Bắc Hải Hoang Nguyên, liền sẽ không lọt vào hỗn độn thiên ma tập kích. Nơi này cũng bị ta Hoang Thiên Thần Quốc liệt vào cấm địa, lúc bình thường là không cho phép người bước vào. Diệp Thần hiểu được, vừa nghi ngờ hỏi: "Liễu cô nương, vậy ngươi lại để cho phi thuyền lái vào nơi này, không sợ nguy hiểm không?" Liễu Cầm Nhi nói: "Đầu này đường tuyến có thể nhanh nhất đến đế đô, đi mặt khác đường đều qua xa, ngươi yên tâm, chỉ cần mở ra ích tà phù trận, liền sẽ không nhận hỗn độn thiên ma công kích." Nàng nhìn phi thuyền thân thuyền bên trên cái tiêu đạo đạo lấp lánh ích tà phù văn, thần tâm liền an ninh xuống tới. Coi như Bắc Hải trên cánh đồng hoang có hỗn độn thiên ma, nhưng chỉ cần có ích tà phù trận thủ hộ, liền sẽ không nhận tổn thương, phải không? Diệp Thần khẽ cau mày, luôn cảm giác có chút nguy hiểm. Hỗn độn thiên ma sắp xuất hiện rồi, thu liễm khí tức. Liêu Cầm Nhi tầm mắt ngưng tụ, xem hướng lên bầu trời nơi xa, vẻ mặt lại trở nên ngưng trọng lên, nơi đó có từng đạo điểm đen. Liễm tức tinh khí, không thể náo động. Trên phi thuyền bọn thị vệ cũng dồn dập lớn tiếng quát lệnh. Rất nhiều hoang các tộc nhân, thấy bầu trời nơi xa dần dần tới gần điểm đen, cũng là thần sắc nghiêm nghị, cuống quýt che giấu trụ khí hơi thở. Rất nhanh, phi thuyền lái vào Bắc Hải trong hoang nguyên Van Xin, chỉ thấy chân trời điểm đen, cấp tốc bay bàn tới, chính là từng con hỗn độn tiên ma. Này chút hỗn độn tiên ma, trưởng giả màu đen cánh, hình dáng tướng mạo vô cùng xấu xí, truyền thuyết là đến từ bến bờ vũ trụ bên trên quái vật, chỉ là nhìn xem chúng nó kinh khủng bộ dáng, đạo tâm hơi yếu người, liền có khả năng tinh thần sụp đổ. Từng cái hoang tộc người, nhìn xem hỗn độn tiên ma đến, đều là lộ ra lúng túng thần sắc sợ hãi. Bốn phương tám hướng, từng con hỗn độn tiên ma không ngừng bay tới, Bắc Hải hoang nguyên trên mặt đất, cũng có từng con tiên ma bay lên, số lượng càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng đen nghị phủ kín tiên vũ, che đậy thương cùng, 10 điểm khủng bố. Rát rát, khắc khắc. Vô số tiên ma tiếng gào chát chúa, truyền đến trên thuyền hoang tộc người trong lỗ tai, càng khiến người sợ hãi. Chỉ bất quá, những hỗn độn tiên ma đó, đối trên phi thuyền mở ra ích tà phụ trận, tựa hồ vô cùng kiêng kỵ ích tà phụ trận hào quang lấp lánh, lại tạo thành một cấm chế vòng bảo hộ, đem trọn chiếc phi thuyền bảo vệ được. Những hỗn độn tiên ma đó, liền vây quanh phi thuyền xoay quanh, không có bất kỳ cái gì tiên ma dám nếm thử đi đụng vào ích tà phụ trận vòng bảo hộ, hiển nhiên là trước kia đã bị thua thiệt. Nhiều ngày như vậy mà, xem ra là đụng phải ma triều. Liêu Cầm Nhi nhìn xem cái kia lít nha lít nhít, dày nặng không lọt gió hỗn độn tiên ma, lông mày cũng là nhíu chặt dâng lên, mang theo một vẻ lo âu. Tại ích tà phụ trận bảo vệ dưới, phi thuyền gian nan hướng phía trước chạy lấy. Cái gì ma triều? Diệp Thần hỏi. Liêu Cầm Nhi nói, liền là hàng năm có một quãng thời gian, thiên âm khí thiên vệ, hỗn độn tiên ma tính tình liền sẽ không ổn định, thấy từng có hướng phi thuyền, liền sẽ điên cuồng tụ tập tới. Bây giờ còn chưa tới ma triều bùng nổ thời điểm. Đoán chừng là trước đây Hoàng Thiên Võ Bia rơi xuống, điểm đại hung xuất hiện, nhường hỗn độn thiên ma tính tỉnh, cũng biến thành không ổn định. Diệp Thần nhìn xem cái kia kín không kẽ hở hỗn độn thiên ma triều, thần sắc gấp tốc dâng lên, nói, sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn a. Liêu Cầm Nhi cắn răng nói, không có việc gì, có ích tà phụ trận bảo hộ, mấy ngày này ma không dám bừa bãi tàn phá. Tuy là nói như vậy, nhưng nàng biểu lộ cũng là mang theo lo lắng. Dưới tình huống bình thường, coi như chạy nhanh trải qua Bắc Hải Hoang Nguyên, tao ngộ hỗn độn thiên ma, số lượng cũng là giải rác, không có quá lớn nguy hiểm. Nhưng bây giờ, ma triều bùng nổ, phô thiên cái địa hỗn độn thiên ma, tại phi thuyền bốn phía điên cuồng lượn vòng lấy, trang diện này thực sự có chút dọa người. Nếu là không có ích tà phụ trận bảo hộ, thiên ma vừa bãi tàn phá, nhiều như vậy hỗn độn thiên ma đánh giết xuống tới, chỉ sợ không ai có thể ngăn cản. Trên phi thuyền tất cả mọi người, thần sắc đều là khẩn trương cùng hoảng hốt. Liêu Cầm Nhi trong lòng lại có chút ảo não, sớm biết liền đường vòng đi, Hoàng Thiên Võ Bia rơi xuống, nàng hẳn là muốn dự phán nguy hiểm. Nhưng khi cái này liền quan đầu, hối hận cũng vô dụng, đành phải cầu nguyện có thể thuận lợi vượt qua. May mắn, phi thuyền một đường chạy, tại qua hơn một canh giờ về sau, liền chạy nhanh đến Bắc Hải Hoang Nguyên biên giới. Chỉ cần lại hướng phía trước chạy một chút, liền có thể thoát ly vùng đất nguy hiểm này, đế đô đường nét đang ở trước mắt. Nhưng mà ở thời điểm này, trên phi thuyền đích tà phụ trận, từng nét bừa chú, phát ra sáng tối chập chờn lấp lánh, ông tác hưởng, phù văn hào quang giống như tùy thời muốn dập tắt xuống. Phù trận hình thành vòng bảo hộ, cũng là cấp tốc nhược hóa rất nhiều. Cảm thấy được vòng bảo hộ suy yếu, rất nhiều thiên ma phát ra bén nhọn hương phấn rít lên, vừa mới chúng nó hoàn toàn không dám đụng vào vòng bảo hộ, nhưng bây giờ thấy vòng bảo hộ suy yếu về sau, lập tức phát động công kích. Phanh phanh phanh. Thiên ma lợi trảo, đánh vào vòng bảo hộ phía trên, phát ra kịch liệt tiếng vang. Chỉnh chiếc phi thuyền đều đi theo run rẩy chuyển động. Trên thuyền hoang các tộc nhân càng là hoảng sợ cùng hô. Chúng ta sẽ không phải chết ở chỗ này đi. Đáng chết, nhiều như vậy con đường không đi, tại sao phải đi con đường này chịu chết? Liêu Cầm Nhi cảm thấy được ích tà phụ trận năng lượng suy giảm, cũng là giật nảy cả mình, hướng một người thị vệ quát hỏi, chuyện gì xảy ra? Thị vệ kia sắc mặt tái nhợt, run giọng nói, giống như là năng lượng thạch linh khí sắp tiêu hao hết rồi. Chương 10288, ta có biện pháp. Chương 10288, ta có biện pháp. Một người thị vệ theo buồng nhỏ trên tàu dưới đáy đi ra. Vội vã hướng Liêu Cầm Nhi bẩm báo nói: "Liêu đại nhân, không xong, ích tà phụ trận 5 khối đá năng lượng, bây giờ chỉ còn lại có 3 khối, có 2 khối bị bảng gia người cầm đi." Nghe nói như thế, Liêu Cầm Nhi vẻ mặt đại biến, trước đó không lâu bảng gia thị vệ xuống thuyền, khẳng định là thuận tay đem đá năng lượng mang đi, là muốn đưa nàng từ địa. Không có đầy đủ đá năng lượng, ích tà phụ trận duy trì không đi xuống, không có phụ trận phòng hộ, chỉnh chiếc phi thuyền đều muốn bị hỗn độn thiên ma xé nát. "Bảng gia, đồ chết tiệt." Liêu Cầm Nhi nghiến chặt hàm răng, nhìn xem không ngừng trở nên ảm đạm phụ trận, vẻ mặt cũng là vô cùng khó coi. Nếu là phụ trận bị công phá, toàn thuyền người đều phải chết. Diệp Thần thấy bên ngoài lít nha lít nhít hỗn độn tiên ma, không ngừng bừa bãi tàn phá công kích bộ dáng, vẻ mặt cũng là ngưng trọng xuống tới, vô ý thức nghĩ câu thông huyết long cùng tiểu cầm yêu, mượn dùng lực lượng của bọn nó. Bất quá, tại hắn có ý nghĩ này thời điểm, hắn đeo trên cổ ác ngộng suối chi nước mắt mặt dây chuyền, liền tản mát ra một cỗ khó mà hình dung, chỉ có chính hắn có thể ngửi được hôi thối khí tức. Cỗ này hôi thối khí tức, cảnh tỉnh Diệp Thần. Hoàng Thiên Đế nói qua, Diệp Thần nếu như muốn thành vị cường giả chân chính, liền không thể qua ỷ lại bên ngoài lực lượng đụng phải nguy hiểm gì, hắn cần dùng lực lượng của mình đi giải quyết. Nếu như thực tại không giải quyết được, còn có khả năng chạy. Dù sao không lúc nào không lớn như vậy, luôn có dung thân chỗ. Năm đó Hoang Thiên Đế từ nhỏ đã bắt đầu tránh né Sửu Thần truy sát, tại trong khe hẹp sinh tồn cùng trưởng thành. Bất quá, Diệp Thần đối mặt bây giờ cục diện này, chạy trốn là khả năng không lớn, ngạnh bính cũng không có khả năng. Liêu đại nhân, còn thừa lại nửa nén hương thời gian, phụ trận liền không chịu nổi, vậy phải làm sao bây giờ a? Có thị vệ kinh hoàng hướng Liêu Cầm Nhi nói, bọn hắn cũng không có chú ý Liêu Cầm Nhi gương mặt tái nhợt, cắn răng, nói, chờ phụ trận phá diệt về sau, tất cả mọi người tập hợp cùng một chỗ, xông giết ra ngoài. đằng trước liền là đế đô danh giới, chỉ muốn xuống tới, vậy liền an toàn. Bây giờ phi thuyền đã chạy nhanh đến Bắc Hải Hoang Nguyên biên giới, chỉ kém hơn 10 dặm đường, liền có thể thoát ly tuyệt cảnh, bước vào đế đô địa bản phạm vi đế đô địa mạch năng lượng hùng hồn, hỗn độn thiên ma không dám đối kháng, chỉ cần có thể rời đi Bắc Hải Hoang Nguyên, mọi người liền có thể thu được an toàn. Nhưng mà này hơn 10 dặm đường, lại là hung hiểm vô cùng, Liễu Cầm Nhi kỳ thật cũng không có bao nhiêu lòng tin có thể đón hỗn độn thiên ma đánh giết, sống giết ra ngoài. Liễu cô nương, ta có lẽ có thể xua tan thiên ma, nhưng muốn hao phí to lớn linh khí, ta cần ngươi cho ta đền bù tổn thất. Diệp Thần tầm mắt ngưng tụ, tâm niệm không ngừng chuyển động ở giữa, đã nghĩ đến phá cục chi pháp, nhưng đại giới không nhỏ. Ngươi có thể xua tan thiên ma? Liễu Cầm Nhi trừng to mắt, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, khó mà tin được. Nhiều như vậy hỗn độn thiên ma, coi như là nàng cũng thúc thủ vô sách. Chẳng lẽ Diệp Thần không quan trọng thần đạo cảnh, lại có biện pháp giải quyết? Nghĩ đến Diệp Thần có thể đánh giết Bàng Kim Hải, Liễu Cầm Nhi tinh thần liền chấn động, vội vàng nói: "Nếu là ngươi có thể xua tan thiên ma, ta nhất định bẩm báo nữ đế bệ hạ, ngươi muốn cái gì đền bù tổn thất đều có thể." Diệp Thần đạo: "Chỉ cần có thể khôi phục ta tiêu hao linh khí liền tốt." Liễu Cầm Nhi vội vàng nói: "Tốt tốt tốt, ngươi mau ra tay, Diệp Thí Thiên, phụ trận sắp không chịu được nữa." Trên thuyền rất nhiều thị vệ cùng hoang tộc người, nghe được Diệp Thần có thể giải quyết tình thế nguy hiểm, đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, tràn ngập hoài nghi nhìn xem hắn. Dù sao, bất luận nhìn thế nào, Diệp Thần cũng chỉ là thần đạo cảnh mà thôi, chỉ sợ một đầu hỗn độn thiên ma liền có thể đưa hắn xé nát đi. Mà bây giờ, bên ngoài có ngàn ngàn vạn vạn đầu hỗn độn thiên ma, hắn làm sao có thể giải quyết? Tại mọi người hoài nghi cùng trầm trọng trong ánh mắt, Diệp Thần không hề bị lay động, yên lặng khoanh chân ngồi tại bong thuyền, lấy ra một thanh cổ cầm, đó chính là Cựu Tiêu Hoàn Bội Cầm. Nay cây đàn là dùng Cựu Tiêu Phượng Tê Mộc rèn đúc mà thành, dây đàn dùng chín tiên mộng băng tầm tơ tầm tạo ra, lại quán chú rất nhiều cổ thần tinh hồn, tại đàn đúc thành ngày, thậm chí từng chiếm được Nguyên Thiên Đế tự tay khai quang chúc phúc. Nguyên Thiên Đế trùng kích bến mở vũ trụ thời điểm, Cầm Đế từng dùng cái này đàn, vì Nguyên Thiên Đế đánh ca tiến đưa. Làm thấy Diệp Thần xuất ra Cựu Tiêu Hoàn Bội Cầm, những người trên thuyền liền phát ra một tràng thốt lên tán thưởng thanh âm, đều biết này cây đàn có tiếng cùng lợi hại. Chanh. Diệp Thần ngón tay đặt ở dây đàn bên trên, nhẹ nhàng khẩy đàn, một đạo réo rắt khúc âm, chính là như nước chảy lan tràn ra. Ngay sau đó, Diệp Thần chỗ khẩy đàn tiếng đàn, liền rõ ràng ra một cỗ xuân hiểu mưa đêm thê lương ý cảnh, lại có một cỗ mưa đêm mộng ảo lưu luyến, giáo tâm thần người dao động, khó mà tự kiềm chế, đây là đại mộng xuân hiểu tiếng đàn. Đây là thiên hạ đệ nhất giang khúc, đại mộng xuân hiểu tiếng đàn. Đang nghe đại mộng xuân hiểu tiếng đàn về sau, tất cả mọi người tinh thần đều hứng chịu tới rung động, phản phất tiến vào một cái xuân hiểu mưa đêm mộng cảnh thế giới bên trong đi. Tại cái mộng cảnh này trong thế giới, tất cả mọi người cảm nhận được một cô đâm vào cốt tủy lạnh lẽo. Tại hắc ám xuân hiểu mưa đêm thế giới bên trong, có từng con sát thủ từ trong bóng tối hiện, tay cầm lấy dao găm, vung đao đi xẻ thịt hỗn độn thiên ma, đó là đại mộng xuân hiểu mưa đêm mộng cảnh, chỗ triệu hoán đi ra sát thủ cũng không phải chân thực tồn tại. Này chút theo trong mộng cảnh đản sinh sát thủ, dao găm mũi nhọn vạch phá mưa đêm, lướt đi một đạo ưu nhã đường vòng cung, cuối cùng đánh trúng vào hỗn độn thiên ma. Nhìn như hung mãnh mạnh mẽ hỗn độn thiên ma, tại hắc ám sát thủ tập kích dưới, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể liền cùng giấy như thế, trong nháy mắt bị dao găm vạch phá. Từng con sát thủ, tựa như là trong bóng tối mị ảnh, ở trong hư không xuyên qua, lưỡi đao lướt qua nước mưa, vạch phá máu thịt, huyết vũ bắn tung tóe, hỗn độn ma khí không ngừng mãnh liệt diệt vong. Chương 10289, đặc thù khí tức. Chương 10289, đặc thù khí tức. Trong chớp mắt, tại phi thuyền bốn phía xoay quanh hỗn độn thiên ma, liền bị Diệp Thần chỗ triệu hoán đi ra sát thủ, từng con xẻ thịt chém giết, hắc ám phá toái thi hải, từ không trung rơi xuống. Thấy cảnh này, Liễu Cầm Nhi choáng váng, ở đây hết thảy hoàng các tộc nhân cũng là choáng váng, vô cùng kinh khủng nhìn xem Diệp Thần. Bọn hắn giờ phút này, còn tại Diệp Thần xuân hiểu mộng cảnh thế giới bên trong, nếu như Diệp Thần nguyện ý, ra lệnh một tiếng, vô số sát thủ liền có thể đánh giết bọn hắn. Tại trong phiến mộng cảnh này, Diệp Thần là vô địch tồn tại. Cái này là thiên hạ đệ nhất giang khúc, đại mộng xuân hiểu trô đáng sợ. Chỉ cần bị kéo vào xuân hiểu mưa đêm thế giới bên trong đi, liền chỉ có thể mặc cho phủ cầm người xẻ thịt. Một khúc kết thúc, xuân hiểu bóng đêm tan đi, mọi người lại lần nữa thấy hoang thiên thần quốc bầu trời, là như vậy xanh thẳm cùng trong suốt đến mức vừa mới những cái kia che khuất bầu trời hỗn độn thiên ma, toàn bộ bị Diệp Thần chỗ triệu hoán sát thủ chém giết, trong mộng chém giết. Nếu là tại thế giới chân thật, Diệp Thần có thể giết không được nhiều như vậy hỗn độn thiên ma. Nhưng ở trong mơ, hắn có khả năng. Mà lại, đại mộng xuân hiểu chỗ lợi hại, liền là trong mộng phát sinh sự tình, lại biến thành chân thực tồn tại. Cho nên, Diệp Thần ở trong mơ triệu hoán sát thủ, giết sạch hỗn độn thiên ma, thế giới chân thật tồn tại hỗn độn thiên ma, liền toàn bộ ngã xuống chết đi. Thấy cảnh này, Liễu Cầm Nhi cùng hết thể hoang tộc người đều là như mộng như ảo, không thể tưởng tượng nổi, khó mà tin được, trong lúc nhất thời phân không ra chân thực cùng mộng ảo. Khủ. Mà phủ Cầm kết thúc Diệp Thần, lại là gương mặt tái nhợt, kịch liệt ho khan một tiếng. Khệ đan đại mộng xuân hiểu, cần tiêu hao rất lớn linh khí, Diệp Thần cảm giác thân thể đều bị rút sạch. Diệp Thí Thiên, không có sao chứ? Liễu Cầm Nhi như ở trong mộng mới tỉnh, cũng biết tới đỡ ở Diệp Thần. Đừng quên cho ta đền bù tổn thất. Diệp Thần niết niết miệng, hắn linh khí tiêu hao vô cùng lớn lao, cần đại lượng nguyên ngọc cùng thiên tài địa bảo bổ dưỡng. Khoản này đền bù tổn thất, hắn dĩ nhiên không muốn chính mình ra, nhường Hoang Thiên Thần Quốc đền bù tổn thất tốt nhất. Tốt, ta đều nhớ. Diệp Thí Thiên, ngươi thật sự là quá lợi hại, chờ trở lại đế đô, ta nhất định sẽ hướng nữ đế bệ hạ bẩm báo. Liễu Cầm Nhi mừng rỡ không thôi, càng là thấy Diệp Thần thần thông biến hóa khó lường, thực lực cường hãn. Như vậy chân huyễn sen lẫn thủ đoạn, thật là không thể tưởng tượng nổi. Phi thuyền lái ra khỏi Bắc Hải Hoang Nguyên, tiếp xuống lộ trình, không tiếp tục phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hết sức thuận lợi liền đến đế đô. Làm phi thuyền đến Hoang Thiên Thần Quốc đế đô các con dân nhìn lên trên bầu trời xẹt qua phi thuyền, chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ cuối cùng, phi thuyền trong hoàng cung hạ xuống tới, Liêu Cẩm Nhi hướng rất nhiều hoàng tộc có người nói, ngày mai nữ đế bệ hạ sẽ thiết tiến khoản đãi chư vị, các ngươi đêm nay liền nghỉ ngơi thật tốt. Chúng hoàng tộc người đáp, đúng. Thuận lợi vượt qua Bắc Hải Hoang Nguyên Ma Triều, lại đến hoàng cung, sắp có thể yết kiến Hoàng phi Vũ Cơ nữ đế, tất cả mọi người là hưng phấn không thôi. Diệp Thí Thiên, ngươi đi theo ta. Liêu Cẩm Nhi lại tự mình mang theo Diệp Thần, đi vào một chỗ an trí khách quý trong phòng, đem Diệp Thần dàn xếp lại, nói: "Ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ngươi muốn đền bù tổn thất, ta đêm nay sẽ phái người đưa cho ngươi." Diệp Thần thiếu đạo: "Tốt, vậy làm phiền Liễu cô nương." Ngay sau đó, Diệp Thần liền trong phòng dàn xếp lại, yên lặng điều tức đã đến giờ trạm vào tối, có người tại bên ngoài gian phòng gõ cửa. Diệp Thần nghe được tiếng đập cửa, lông mày lập tức nhíu một cái, bởi vì hắn cảm giác được, người ngoài cửa cũng không là Liễu Cẩm Nhi, thậm chí không phải hoàng tộc người. Theo khí tức phán đoán, đúng là Bàng gia người. Bàng gia người tới tìm ta, bọn hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn vì Bàng Kim Hải báo thù? Diệp Thần nói thầm trong lòng, nhưng vẫn là ra đi mở cửa. Cửa phòng mở ra về sau, Diệp Thần liền thấy ngoài cửa đứng đấy một cái lão giả, sau lưng mang theo mấy cái Bàng gia tùy tùng. Lão giả kia hướng Diệp Thần chắp tay, nói: "Lão phu Bàng Kiên, là Bàng gia trưởng lão, xin hỏi các hạ liền là Diệp Thí Thiên sao?" Diệp Thần gật đầu nói: "Là ta, có gì muốn làm?" Bàng Kiên cười tủm tỉm nói: "Nghe nói Diệp Thí Thiên công tử, thần thông cái thế, dùng một khúc tiếng đàn, liền ép diệt vô số hỗn độn thiên ma, khiến người khâm phục, thiên sư đại nhân muốn gặp ngươi một mặt." Diệp Thần sầm mặt lại, nói: "Bàng Thanh Cốc muốn gặp ta." Bàng Kiên nụ cười ngưng kết, thần sắc nghiêm nghị, ngữ khí mang theo một vẻ tâm lãnh, nói: "Diệp công tử, thiên sư danh hủy của đại nhân, ngươi vẫn là không muốn gọi thẳng cho thỏa đáng." Diệp Thần: "Ừ," một tiếng, không muốn thêm chuyện, nói: "Bàng thiên sư thấy ta chuyện gì?" Bàng Kiên lại ha ha nở nụ cười, nói: "Cũng không có việc gì, chẳng qua là khâm phục Diệp công tử thần thông, nghĩ kết giao bằng hữu thôi." Diệp Thần tâm hạ lóe lên vô số suy nghĩ, Bàng Thanh Cốc muốn gặp hắn, trời biết có âm mưu quỷ cái gì, hiện tại đang muốn cự tuyệt, lại nghe được một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên: "Diệp Thí Thiên công tử là ta hoàng tộc quý khách, các ngươi Bàng gia muốn làm gì? Muốn giết người sao?" Chỉ thấy một người mặc màu trắng quần áo, da thịt trắng hơn tuyết, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất cao quý nữ tử, dậm chân nhẹ nhàng tới, túc hạ thơm ngát, xinh đẹp không gì sánh được. Tại đây cái cao quý nữ tử sau lưng, đi theo mấy cái nữ thị vệ, trong đó đang có Liễu Cẩm Nhi tồn tại. Diệp Thần gặp được Liễu Cẩm Nhi, cảm thấy ngừng lại an, lại gặp Liễu Cẩm Nhi đối cái kia cao quý nữ tử vẻ mặt cung kính, nghĩ đến cái này cao quý nữ tử, thân phận tất nhiên không tầm thường. Bàng Kiên biến sắc, nói: "Vân Hy công chúa, sao ngươi lại tới đây?" Cái này cao quý nữ tử chính là Hoang Thiên Thần Quốc công chúa, Hoang Vân Hy. Nàng là công chúa, là Hoang Phi Vũ Cơ nữ nhi. Trên thân làm sao có một loại đặc thù khí tức? Chương 10290, dự tiệc. Chương 10290, dự tiệc. Diệp Thần ngưng mắt nhìn kỹ, liền cảm nhận được Hoang Vân Hy trên người khí tức có chút đặc thù, bao hàm thoáng ánh lên không phải người khí tức. Nói đúng ra, là vì sao trên trời khí tức? Liên cùng Thiên Sát Tinh Diệp Thu, Thiên Cô Tinh thân hạt một dạng, là chín đại thiên cương tinh khí tức. Nàng là chín đại thiên tinh chuyển thế. Diệp Thần âm thầm kỳ lạ, trong lòng lướt qua vô số suy nghĩ. Chỉ nghe Hoang Vân Hy tiếu đạo: "Bàng Kiên, ta nếu là không đến, Diệp công tử chẳng phải là muốn bị các ngươi giết chết? Các ngươi Bàng gia là gan lớn như vậy, đều nhanh muốn tạo phản rồi." Bàng Kiên cười khan một tiếng, nói: "Vân Hy công chúa nơi nào, ta Bàng gia cẩn tuân Hoang Thiên Đế di chí, đời đời thủ hộ hoàng tộc, không dám có chút lòng phản loạn." Hoang Vân Hy ha ha tiếu đạo, nói đến cũng là êm hay: "Ngươi nếu là như thế trung thành tuyệt đối, ta bây giờ gọi ngươi đi chết, ngươi chịu chết sao?" Bàng Kiên mồ hôi lạnh toát ra, vẫn là cười khan nói: "Nếu là Vân Hy công chúa gặp được cái gì nguy nan, thần tự nhiên liệu mình bảo hộ." Hoang Vân Hy go go ngón tay, hừ một tiếng, nói: "Được rồi, Bàng Thanh Cốc cái kia con lợn béo đáng chết, hắn cứ gọi Diệp công tử đi qua làm gì?" Bàng Kiên khiêm tốn nói ra: "Chỉ là muốn thỉnh Diệp công tử ăn bữa cơm tối." Hoang Vân Hy tiếu đạo: "Cái kia rất tốt, vừa vặn cũng nhanh đến bữa tối thời gian, ta cũng cùng Diệp công tử cùng đi chứ?" "Cái này?" Bàng Kiên mặt lộ vẻ khổ sở. Hoang Vân Hy nói: "Thế nào, không được sao?" Bàng Kiên hoảng hốt vội nói: "Không có vấn đề, không có vấn đề. Nếu công chúa điện hạ nể mặt, vậy thì mời cùng một chỗ rời bước thiên sư phủ." Hoang Vân Hy nói: "Cái kia còn tạm được." Quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, trên mặt thần sắc liền trở nên ôn hòa lại, cười hi hi nói: "Diệp công tử, ngươi tốt à, ta là mẫu thân của ta nữ nhi, ta gọi Hoang Vân Hy." Diệp Thần nhìn xem Hoang Vân Hy như vậy nhảy thoát phi dương bộ dáng, trong lòng âm thầm buồn cười, nói: "Gặp qua Vân Hy công chúa." Hoang Vân Hy móc ra một tờ linh phủ, nhét vào Diệp Thần trong tay, nói: "Đây là Bảng Kiên sinh tử phủ, nếu là hắn dám lãnh đạo ngươi đây, ngươi liền sẽ mở này đạo sinh tử phủ, hắn liền phải chết." Diệp Thần có chút kỳ lạ, nói: "Phải không?" Làm bộ muốn xé mở trong tay linh phủ. Bảng Kiên dọa đến sắc mặt trắng bệch, cũng biết ngừng lại Diệp Thần, nói: "Diệp công tử, đừng xúc động, lão phu cũng không có gì chỗ đắc tội ngươi." Diệp Thần mỉm cười, nói: "Ta chẳng qua là chỉ đùa một chút, Bàng trưởng lão không cần phải lo lắng." Nói xong thu lại đạo linh phù này. Bàng Kiên muốn nói lại thôi, mặt mũi tràn đầy vẻ bại ảo não, sinh tử của mình phụ rơi vào tay ngoại nhân, chung quy là 10 điểm khó chịu. Diệp Thần hết sức tò mò, hướng Hoang Vân Hy nói: "Vân Hy công chúa, này sinh tử phù thần kỳ như vậy, có thể trưởng khống người sinh tử?" Hoang Vân Hy nói: "Đúng vậy à, năm đó Hoang Thiên Đế lao tổ, tại Bàng gia huyết mạch bên trong, lưu lại nhân quả luật hồn ấn, sinh tử phù cùng hồn ấn tương liên, chỉ cần xé nát sinh tử phù, hồn ấn bạo liệt, người nhà họ Bàng cũng muốn đi theo chết. Chúng ta hoang tộc liền là dựa vào sinh tử phụ trưởng khống Bàng gia, nhưng ngươi hẳn là cũng biết, theo Hoang Thiên Đế lao tổ ẩn độn, hắn lưu lại hồn ấn liền dần dần tung động, không sớm thì muộn có một ngày muốn ma diệt đi. Nếu là không có hồn ấn gông cùm xiềng xích, Bàng gia khẳng định phải tạo phản. Coi như là hiện tại hồn ấn vẫn còn, chẳng qua là thoáng buông lỏng, bọn hắn liền có tâm tư tạo phản. Ai, sinh tử phụ cũng không dùng được rồi, khống chế không nổi bảng ra tất cả mọi người. Nàng ngay trước bảng kiên cùng mấy cái bảng ra tùy tùng trước mặt, không hề cố kỵ hướng Diệp Thần giảng giải hoàng tộc cùng bảng ra quá khứ, còn có tiềm ẩn ân oán mâu thuẫn. Bảng kiên kinh dọa đến sắc mặt trắng bệnh, vội vàng khiêm tốn rủ xuống thuận mà nói, công chúa điện hạ, thần không dám phản loạn. Hoàng Vân Hy nói, ngươi không dám phản loạn, nếu là bảng thanh cốc cái kia con lợn béo đáng chết làm phản rồi, ngươi ngăn được sao? Bảng kiên yên lặng, không nói gì với nhau. Bầu không khí lập tức trở nên lung túng, Hoàng Vân Hy hừ một tiếng, cũng lời lại chỉ trích đoàn người rời đi hoàng cung về sau, liền trực tiếp đi tới Thiên sư phủ. Thiên sư phủ chính là bảng gia phủ đệ. Làm Diệp Thần cùng Hoàng Vân Hy đi vào Thiên sư phủ thời điểm, trời đã tối, mùi thơm của thức ăn theo trong phủ đệ truyền đến, rõ ràng bảng gia đã chuẩn bị xong yến hội. Diệp Thần liền cùng Hoàng Vân Hy đi vào, Liễu Cầm Nhi đám người thủ tại bên ngoài. Tới đến trong đại sảnh, Diệp Thần liền thấy người trong truyền thuyết kia thiên sư, bảng gia đương đại gia chủ, bảng Thanh Cốc. Bảng Thanh Cốc cái tên này, nghe vẫn tính thanh nhã, nhưng bảng Thanh Cốc bản thân lại là hoàn toàn cùng tên không đáp điều, liền là một tòa núi thịt. Diệp Thần choáng váng, chỉ thấy bảng Thanh Cốc thân thể dài rộng như một tòa núi thịt, mặc dù ngồi cũng cao hơn Diệp Thần ra hơn phân nửa. Hắn toàn thân đều là thịt mỡ cùng thịt mỡ ở giữa xếp nếp gấp, tạo thành như gợn sóng, mập đến chảy mỡ cái bụng, rớt xuống dưới đầu gối mặt, muốn hai cái người hầu quỳ trên mặt đất, nâng hắn cái bụng. Cái kia hai cái người hầu cũng tính dáng người khôi ngô rắn chắc, nhưng cùng nhục sơn thật lớn mập mạp bảng Thanh Cốc so sánh, liền cùng hai cái đứa bé giống như. Diệp Thần cho tới bây giờ chưa thấy qua mập như vậy người, ánh mắt nhận lấy to lớn trùng kích. Mập mạp như núi bảng Thanh Cốc đang ở gặm ăn hai đầu chân thú, đầy tay là dầu, thấy Hoàng Vân Hy cùng Diệp Thí Thiên tới, cười hắc hắc, nói: "Công chúa điện hạ, ngươi cũng tới." Hoàng Vân Hy ngồi xuống, ưỡn ngực mức, "Tiểu đạo, bảng thúc thúc, ngươi làm ăn ngon, ta đương nhiên muốn tới, ăn chuột thì sao mà không ăn." Bảng Thanh Cốc cười hắc hắc nói: "Vậy liền ăn đi, công chúa điện hạ." Lại hướng Diệp Thần đạo: "Diệp công tử, ngươi cũng ngồi." Diệp Thần im lặng ngồi xuống. Chương 10291: Mượn đao giết người. Chương 10291: Mượn đao giết người. Hoàng Vân Hy cùng bảng Thanh Cốc cười cười nói nói, bầu không khí thoạt nhìn vui vẻ hòa thuận, lại không có nửa điểm mâu thuẫn bộ dáng, thậm chí hai người ta chê cười, còn đem Diệp Thần gạt tại một bên. Diệp Thần cũng không ngại, bàng Thanh Cốc bày đến hội, mỹ vị món ngon rất nhiều, đều là ẩn chứa tinh thuần nguyên khí, cực tốt nguyên ăn, cũng có thể nhường Diệp Thần bổ dưỡng linh khí, khôi phục hôm nay diễn tấu đại mộng xuân hiệu tiêu hao. Tại yến hội kết thúc về sau, bàng Thanh Cốc tầm mắt chớp động, nhìn xem Diệp Thần, "Tiểu đạo, vị này Diệp Thí Thiên công tử, tựa hồ kế thừa Viêm Thiên Đế đạo thống, đáng tiếc tàn khuyết không đầy đủ. Ta trong phủ thờ phụng một đầu Viêm Thiên Đế chân trái, là năm đó nữ đế bệ hạ ban cho ta đồ vật, không biết Diệp công tử có hứng thú hay không?" Nghe nói như thế, Diệp Thần tâm bên trong đại động, trầm ngâm nói, "Bàng tiên sư có ý tứ là?" Hoàng Vân Hy tầm mắt lạnh xuống, nhưng trên mặt không lộ, "Tiểu đạo, bàng thúc thúc, ngươi muốn đem ta mẫu hậu bàn cho ngươi đổ vận, đưa cho người khác sao?" Bàng Thanh Cốc nói, "Ha ha, công chúa điện hạ, cái kia Viêm Thiên Đế chân trái, ta thủy chung không thể luyện hóa, chẳng thà tặng cho người hữu duyên." Ngắm nhìn Diệp Thần, "Diệp công tử, ta nghĩ đưa cho ngươi, giúp ngươi bù đắp Viêm Thiên Đế đạo thống, ý của ngươi như nào?" Diệp Thần tới Hoang Thiên Thần Quốc, một trong những mục đích chính là muốn tìm kiếm Viêm Thiên Đế chân trái, bù đắp đạo thống đầu này chân trái, hắn đương nhiên là vô cùng mong muốn. Nhưng bây giờ, Bàng Thanh Cốc trực tiếp mở miệng, nói muốn tặng cho hắn, trên đời này nơi nào có chuyện tiện nghi như vậy? Tại hạ vô công không động, không dám chịu này đại lễ. Diệp Thần cẩn thận nói ra. Bàng Thanh Cốc tiếu đạo, Diệp công tử không cần quá khiêm tốn, ngươi bù đắp Viêm Thiên Đế đạo thống, về sau tự nhiên là có thể lập công. Công chúa điện hạ, ta nắm Viêm Thiên Đế chân trái đưa ra ngoài, ngươi sẽ không phản đối a? Hoàng Vân Hy đôi mắt chuyển qua muôn vàn vẻ mặt, cuối cùng bất động thanh sắc, mỉm cười nói, Bàng thúc thúc, ta mẫu hậu bàn cho ngươi đồ vật, cái kia dĩ nhiên chính là ngươi, ngươi có khả năng tùy ý xử trí. Bàng Thanh Cốc tiếu đạo, vậy thì tốt, Diệp công tử, ngươi đi theo ta một chuyến. Hắn tiếng nói vừa ra về sau, liền có 8 cái khôi ngô cường tráng thị vệ đi tới, cầm lấy cây gậy, đem Bàng Thanh Cốc ngồi đại ủy nhấc lên, đưa hắn dơ lên. Bàng Thanh Cốc thân thể dị thường dài rộng, thường ngày không cách nào tự quyết bước đi, cần dựa vào bọn thủ hạ dơ lên đi. Nhìn xem Bàng Thanh Cốc cái kia thân thể khổng lồ bị nâng lên, Diệp Thần có loại cảm giác hít thở không thông, rõ ràng phòng khách rất rộng rãi, nhưng hắn có loại toàn bộ phòng khách đều muốn bị Bàng Thanh Cốc gáp sập cảm giác. "Diệp công tử, đi thôi, ta dẫn ngươi đi từ đường nhìn một chút." Bàng Thanh Cốc mỉm cười nói, phất phất tay chỉ, bọn thị vệ liền dơ lên hắn ra ngoài. Diệp Thần nhìn Hoàng Vân Hy liếc mắt, Hoàng Vân Hy gật đầu, nói, "Nếu Bàng thúc thúc gọi ngươi đi, vậy ngươi liền đi đi." Trong tay âm thầm lấy ra một đạo linh phù. Diệp Thần xem xét, trong nháy mắt liền xác định, Hoàng Vân Hy trong tay linh phù chính là Bàng Thanh Cốc sinh tử phù. Bây giờ hồn ấn buông lỏng, Bàng Thanh Cốc thực lực lại không thể coi thường, Hoàng Vân Hy mặc dù sẽ nát sinh tử phù, cũng không đủ giết chết hắn. Nhưng nếu là sinh tử phù phá toái, Bàng Thanh Cốc chắc chắn cũng phải bị thương tổn nghiêm trọng. Có này sinh tử phù hạn chế, hắn cũng không dám tại Hoàng Vân Hy trước mặt tổn thương Diệp Thần. Diệp Thần tâm nhức đầu định, hướng Hoàng Vân Hy gật gật đầu, liền theo Bàng Thanh Cốc đi ra. Viêm Thiên Đế chân trái, Bàng Thanh Cốc cung phụng tại trong đường. Bởi vì Bàng Thanh Cốc thân hình quá mức dài rộng, cho nên thiên sư phủ bên trên hết thảy kiến trúc đều là 10 điểm to lớn, thuận tiện hắn chuyển động. Cung phụng Viêm Thiên Đế chân trái từ đường, cũng là 10 điểm to lớn, từng sợi cột nhà điêu long hỏa phượng, kim quang tràn ngập. Viêm Thiên Đế chân trái bị từng đầu xích sắt treo sâu giữa không trung, chán phóng sáng chói hào quang rừng rực, toàn bộ chân trái tựa như là hoàng kim rèn đúc, tản mát ra rung động lòng người thần hy. Diệp Thần vừa đến từ đường, thấy Viêm Thiên Đế chân trái, liền thấy huyết mạch sôi trào. Hắn Thiên Đế cánh tay, Thiên Đế thân các loại, đều cùng đầu này chân trái sinh ra cực kỳ mãnh liệt cộng minh. Nếu như không phải cố kỵ Bàng Thanh Cốc tại đây bên trong, Diệp Thần lập tức liền muốn động thủ, đem đầu kia chân trái đoạt cướp lại. Bàng Thanh Cốc như một ngọn núi, ngồi tại trên ghế dựa lớn, bị bọn thị vệ đặt vào trong đường. Bọn thị vệ cung kính lui ra ngoài, trong đường cũng chỉ còn lại có Bàng Thanh Cốc cùng Diệp Thần hai người. không có thị vệ tùy tùng chiếu cố, Bàng Thanh Cốc mập mạp kia cái bụng liền một đường túi trượt rơi xuống mặt đất, như màu trắng gợn sóng trải ra mở, trang diện thoạt nhìn hết sức kích thích người ánh mắt. Diệp công tử, này Viêm Thiên Đế chân trái, linh khí nội tình không có bao nhiêu mài mòn a? Bàng Thanh Cốc mở miệng, nhàn nhạt mỉm cười nói, không có, đầu này chân trái, linh khí nội tình 10 điểm dồi dào, nghĩ đến Bàng Thiên Sư cũng hao phí không ít tài nguyên ôn dưỡng. Diệp thân đạo. Bàng Thanh Cốc gật đầu, nói, hắc hắc, đúng vậy, ta có thể là hao phí không ít thiên tài địa bảo, mới bảo đảm đầu này chân trái không có bị tuế nguyệt cùng hắc ám ăn mòn mài mòn. Ngươi nếu mà muốn, ta hiện tại có khả năng đưa cho ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng đứng tại ta trận doanh. Diệp thân sầm mặt lại, nói, Bàng Thiên Sư có ý tứ gì? Bàng Thanh Cốc nói, ta muốn ngươi đầu nhập vào ta, liền là đơn giản như vậy. Ai, ta đối nữ đế bệ hạ trung thành tuyệt đối, không dám có chút lòng phản loạn. Nhưng cũng tiếc, bây giờ triều chính giang hồ đều vu oan ta muốn tạo phản, ta có thể là khó chịu gấp à? Diệp công tử, ta cần ngươi trợ lực, nắm những cái kia dám yêu ngôn hoặc chúng người, toàn bộ giết đi. Còn có trong cung một đám loạn thần tặc tử, nhất định phải toàn bộ chu diệt mới được. Ta người nhà họ Bàng sinh tử phụ, bị đám kia loạn thần tặc tử nắm bắt, không tốt động thủ, cũng chỉ có nhờ ngươi ra tay rồi. Chương 10292, cái gọi là lễ vật. Chương 10292, cái gọi là lễ vật. Bàng Thanh Cốc trong đôi mắt lộ ra sâm sâm sát khí. Hắn phải dùng Diệp thần tay thanh lý đối lập. Diệp thần chấn động trong lòng, lại không muốn tùy tiện quấn vào Bàng gia cùng hoàng tộc phân tranh bên trong, nói: "Bàng thiên sư, tại hạ chỉ có thần đạo cảnh tu vi, chỉ sợ làm không là cái gì việc lớn." Bàng Thanh Cốc tiếu đạo: "Ngươi có thể diệt sát muôn vạn hỗn độn thiên ma, liền là có người có bản lĩnh, chỉ muốn ta giúp ngươi bù đắp Viêm Thiên Đế đạo thống, ngươi có khả năng tung hoành hoang thiên thần quốc vô địch." Hắn vươn tay ra, mang theo thưởng thức biểu tình, nghĩ vớt ve Diệp thần. Diệp thần lui lại mấy bước, lắc đầu, nói: "Tại hạ mới đến, chỉ sợ không chịu nổi chức trách lớn, thỉnh Bàng thiên sư thứ lỗi." Bàng Thanh Cốc vẻ mặt đột biến, tầm mắt xâm nhiên, nói: "Ngươi là không nguyện ý đầu nhập vào ta, không muốn vì ta hiệu lực." Diệp thần yên lặng. Yên lặng liền là nhất minh sát thái độ, hắn không có khả năng vừa đến đã đầu nhập vào Bàng Thanh Cốc. Phải biết, Bàng gia trước kia có thể là Sửu thần tộc huyết chữ cờ chỗ thể, bọn hắn là Sửu thần người. Diệp thần cùng Sửu thần, không đội trời chung, làm sao có thể đầu nhập vào Bàng gia? Nếu như không phải kiêng kỵ Bàng Thanh Cốc thế lực, hắn chỉ sợ sớm đã trở mặt tại chỗ, trực tiếp động sát thủ, nơi nào còn có tâm tư cùng hắn dài dòng. Bàng Thanh Cốc hừ một tiếng, nói: "Vậy cái này Viêm Thiên Đế chân trái, ngươi là không muốn?" Diệp thần vẫn là trầm mặc, hắn đương nhiên muốn, nhưng hắn không có khả năng đầu nhập vào Bàng Thanh Cốc. Bàng Thanh Cốc thấy Diệp thần thủy chung không hề bị lay động, cười ha ha, nói: "Rất tốt, rất tốt, ngươi là vạn cổ đến nay thứ nhất dám cự tuyệt ta người. Diệp Thí Thiên, ta cho ngươi chút thời gian, ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ rõ ràng, muốn hay không đầu nhập vào ta. Nhớ kỹ, coi như ngươi không đầu nhập vào ta, cũng không thể gia nhập hoàng tộc trận doanh, bằng không ta không tha cho ngươi, biết không?" Diệp thần lắc đầu nói: "Ta có ta nói, không cần làm phiền Bàng thiên sư chỉ bảo." Bàng Thanh Cốc ra mặt run lên, rõ ràng còn chưa thấy qua có người dám dùng loại thái độ này cùng hắn nói chuyện, bàn tay hắn vừa nắm, toàn thân thịt mỡ run run, mong muốn làm loạn. Nhưng Cố Kỵ Hoang Vân Hy ngay tại bên ngoài, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cười hì hì rồi lại cười, nói: "Rất tốt, Diệp Thí Thiên, ngươi cũng là rất có tính tình ngông nên, ta thế. Lâu dài sự tình trước không nói, ngày mai nữ đế bệ hạ chắc chắn sẽ mời ngươi đi Hoang Thiên Tổ Điện, nàng muốn là bảo ngươi chấp trưởng Hoang Thiên Võ Địa, ngươi ngàn vạn không thể đáp ứng. Cái kia Hoang Thiên Võ Địa, ngươi liền đụng cũng không cần đụng." Diệp thần tâm bên trong khẽ động, xem Bàng Thanh Cốc bộ dáng, đối cái kia Hoang Thiên Võ Địa, hắn tựa hồ rất kiên kỵ. "Nếu là ta đụng đây?" Diệp thần hỏi. Bàng Thanh Cốc cười hắc hắc nói: "Ta cảnh cáo ngươi, không cho phép đụng. Ngươi nếu là đụng phải, lập tức liền sẽ chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, thất khiếu chảy máu mà chết, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi." Nói xong, Bàng Thanh Cốc ngón tay chỉ ra, một cỗ không hiểu mịt mờ năng lượng ba động phóng thích mà ra, lại ẩn vào ở trong hư không. Diệp thần biến sắc, vừa mới Bàng Thanh Cốc theo như lời nói, đúng là nhân quả luật. Hắn định nghĩa một đầu nhân quả luật, liền là Diệp thần dám đụng vào Hoang Thiên Võ Địa, Diệp thần tại chỗ liền muốn chết bất đắc kỳ tử đầu này nhân quả luật, không thể nghi ngờ là ác độc cực kỳ, hắn nghĩ đoạn tuyệt Diệp thần chấp trưởng Hoang Thiên Võ Địa khả năng. Diệp thần âm thầm cười lạnh, có được luân hồi huyết mạch, 10 khối luân hồi huyền địa, thức tỉnh luân hồi nguyên thể, mở ba khóa mệnh tinh hắn, như thế nào nhân quả luật có thể áp chế? Bàng Thanh Cốc muốn dùng nhân quả luật hạn chế hắn hành động, đó là si tâm vọng tưởng. Bất quá mặt ngoài, Diệp thần không có biểu hiện ra ngoài, vừa chắp tay, nói: "Bàng thiên sư, cái kia liền đa tạ ngươi nhắc nhở." "Cáo tử." Dứt lời, Diệp thần trực tiếp rời đi từ đường. Bàng thiên sư ánh mắt ấm lãnh, cũng không có ngăn cản. Diệp thần hồi đến đại sảnh, Hoàng Vân Hy thấy hai tay của hắn chống chân trở về, nói: "Như thế nào, Bàng Thanh Cốc cái kia mập mạp chết bẩm không chịu đem đồ vật cho người sao?" Bàng Thanh Cốc không tại hiện trường, nàng nói chuyện lại hào không ngăn cản. Trong đại sảnh người nhà họ Bàng, cúi đầu, chỉ coi không nghe thấy, cũng không dám bác bỏ nàng. Diệp thần lắc đầu. Hoàng Vân Hy hừ một tiếng, nói: "Ta liền biết, cái kia mập mạp chết bẩm làm sao sẽ hảo tâm như vậy, thế mà cam lòng nắm Viêm Thiên Đế chân trái đưa cho ngươi, hơn phân nửa là muốn lôi kéo ngươi, nhưng ngươi lại không chịu đầu nhập vào hắn, hắn đương nhiên sẽ không cho ngươi chỗ tốt gì." Nàng cũng là 10 điểm thông minh, đã đoán được đại khái nguyên nhân. Diệp thần thấy có người nhà họ Bàng tại đây bên trong, Hoàng Vân Hy vẫn là tùy tiện không có chút nào che giấu, không khỏi ho khan một tiếng, nhắc nhở nàng không nên quá cuồng vọng. Hoàng Vân Hy vỗ vỗ tay, nói: "Được rồi, chúng ta đi thôi, Diệp công tử, mặc dù cái kia mập mạp chết bẩm đồ vật gì đều không cho ngươi, nhưng ngươi yên tâm, ta đêm nay sẽ thật tốt đền bù tổn thất ngươi." Nói xong lời cuối cùng, Hoàng Vân Hy ánh mắt mang theo điểm gian xảo nhìn xem Diệp thần. Diệp thần tâm bên trong không hiểu rung động, luôn cảm giác Hoàng Vân Hy ánh mắt có chút quá tại nóng bỏng. Theo thiên sư phủ bên trong ra tới, Diệp thần cùng Hoàng Vân Hy, Liễu Cầm Nhi về tới hoàng cung, nói chuyện từ biệt. Liêu Cầm Nhi nói, Diệp công tử, ngày mai nữ đế bệ hạ lại ở Hoang Thần cùng quảng trường bên trên thiết tiến, còn xin ngươi dự tiệc tham gia. Đến mức ngươi hôm nay hao phí tâm lực, diệt sát hỗn độn tiên ma, cần thiết đền bù tổn thất. Khục. Công chúa điện hạ nói, nàng sẽ đích thân đền bù tổn thất ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Liêu Cầm Nhi gương mặt một hồi đỏ lên, giống như có chút ngượng ngùng. Hoang Vân Hi cười hì hì nói, Diệp công tử, ngươi đi về nghỉ trước, chờ một lúc ta sẽ đem bồi thường lễ vật đưa đến phòng ngươi. Diệp Thần tâm hạ cổ quái, nhưng vẫn là gật đầu nói, vậy làm phiền Vân Hi công chúa. Thương nghị cố định, Diệp Thần liền về đến phòng bên trong, tĩnh tâm ngồi xếp bằng trên giường nghỉ ngơi. Một mực đợi hai canh giờ, mãi đến lúc nửa đêm, Diệp Thần mới nghe phía bên ngoài truyền đến thùng thùng tiếng đập cửa. Chương 10293, vật chứa giá trị. Chương 10293, vật chứa giá trị. Diệp công tử. Là Hoang Vân Hi thanh âm, còn có chút thần bí bộ dáng. Cửa không có khóa, vào đi. Diệp Thần đạo. Chỉ thấy Hoang Vân Hi nhẹ nhàng đẩy cửa ra, lặng lẽ đi đến. Diệp Thần liền ngửi được một cỗ ấm áp vừa ướt nhuận làn gió thơm, chỉ thấy Hoang Vân Hi đạp lên ánh trăng đi tới, lại là vừa vặn tắm rửa xong không bao lâu, tóc vẫn là ướt nhẹp, như xương tuyết da thịt trắng loãng, ở dưới ánh trăng lộ ra trắng hơn tích. Vân Hi công chúa, ngươi. Diệp Thần ngây dại, bởi vì lúc này Hoang Vân Hi ăn mặc 10 điểm bại lộ, ăn mặc một bộ hơi mở màu đỏ sa y, sa y hạ liền là một cái yếm nhỏ, 10 điểm mê người. Diệp công tử, ta tới cấp cho ngươi tặng quà. Hoang Vân Hi mặt mày hớn hở, cười hì hì nói, lễ vật ở đâu? Diệp Thần mơ hồ thấy không đúng. Lễ vật chính là ta a. Hoang Vân Hi hảo không kiêng kỵ, sải bước đi đi lên, thế mà liền trực tiếp bò lên trên Diệp Thần giường, một đôi phấn nộn thon dài cánh tay ngọc ôm lấy Diệp Thần cổ, liền muốn đưa hắn đè xuống. Chậm rãi, Diệp Thần con mắt trừng lớn, nào nghĩ tới Hoang Vân Hi thế mà như thế chủ động, còn một bộ hận không thể ăn nét mặt của hắn. Người đối nam nhân khác cũng là như vậy chủ động sao? Diệp Thần hỏi. Nam nhân khác? Hoang Vân Hi lộ ra chán ghét biểu lộ, nói, bình thường nam nhân trong mắt ta liền là một đoàn hôi thối, ai dám tới gần ta, ta liền trực tiếp chặt hắn. Diệp Thần kinh ngạc vông nôn, vị công chúa này tính tình quả nhiên vẫn là như vậy ngay thẳng dữ dằn. Dừng một chút, Hoang Vân Hi nhìn về phía Diệp Thần tầm mắt, lại lộ ra tán thưởng cùng khát vọng, nói: "Nhưng, Diệp công tử, ngươi lại khác biệt. Ngươi có thể kế thừa luân hồi đạo thống, đương nhiên là khác hẳn với người bình thường. Mà lại, ta gặp được ngươi lần đầu tiên, liền xác định ngươi gặp qua Hoàng Thiên Đế lão tổ. Chúng ta nếu có thể tại cùng một chỗ, nước sữa hòa nhau, song song hợp lực, liền có thể đem Hoàng Thiên Đế lão tổ triệu hoán xuống tới. Chỉ cần Hoàng Thiên Đế lão tổ buông xuống, Bàng gia nhất định phải chết, ta xem bọn hắn còn dám hay không tạo phản." Nói xong, Hoang Vân Hi vô cùng gan lớn, nhấc lên Diệp Thần hạ nửa bên mặt nạ, tại môi hắn bên trên hôn một cái, sau đó muốn đem hắn bổ nhào. Diệp Thần trừng to mắt, biết mình cùng Hoang Vân Hi quen biết bất quá nửa thiên, nàng không có khả năng nhanh như vậy liền thích chính mình, bây giờ nghĩ thân thể giao hòa, hơn phân nửa là coi hắn làm thành công cụ người. Một cái triệu hoán Hoang Thiên Đế công cụ người. Chậm đã. Hắn lần nữa ngăn cản Hoang Vân Hi, nói, ngươi nghĩ triệu hoán Hoang Thiên Đế? Điều đó không có khả năng, hắn sẽ không nghe theo ngươi triệu hoán ra, bởi vì hắn trên thân nhân quả tiêm nhiễm quá lớn, không thể buông xuống thế gian. Cho nên, ngươi muốn cùng ta cái này? Không, không cần thiết. Nói xong liền đẩy ra Hoang Vân Hi. Nhưng không ngờ, Hoang Vân Hi rồi lại quấn tới, ôm lấy cổ của hắn, không chịu buông ra, cười hì hì nói, "Ta biết, Hoang Thiên Đế lao tổ uống xong ác ngộng suối chi thủy, ác ngộng sát quấn thân, không tiện buông xuống. Nhưng, có ta cái này vật chứa tại, Hoang Thiên Đế lao tổ hoàn toàn không cần lo lắng, hắn cứ việc buông xuống chính là, ta cái này vật chứa có thể dung nạp hết thể nhân quả. Chỉ cần chúng ta có thể kết hợp, ngươi mở miệng triệu hoán, ta tới làm vật chứa, Hoang Thiên Đế lao tổ là có thể thuận lợi buông xuống." Diệp Thần ngạc nhiên, nói, "Vật chứa?" Hoang Vân Hi nói, "Đúng vậy, ta là chín đại thiên tinh một trong, Thiên Hoang tinh chuyển thế. Thiên Hoang tinh, này ngôi sao, liền là ứng Hoang Thiên Đế lão tổ mà sinh. Chính như Thiên Sắt tinh, là ứng Thiên Đấu Sắt thần mà sinh như vậy. Ta mẫu hậu Hoang Phi Vũ Cơ, năm đó bắt trước Thủy Mâu Đế Cơ, cũng muốn rèn đúc một cái vật chứa, tới triệu hoán Hoang Thiên Đế buông xuống. Nàng tìm được Thiên Hoang tinh, sau đó đem Thiên Hoang tinh nuốt đến trong bụng đi, tốn hao vô số thiên tài địa bảo gần dưỡng thanh nén, cuối cùng đem ta sinh xuống dưới. Ta thiên sinh liền là một cái vật chứa, vì tiếp ứng Hoang Thiên Đế lão tổ buông xuống vật chứa. Nếu là Hoang Thiên Đế lão tổ buông xuống, sứ mệnh của ta liền hoàn thành." Diệp Thần thanh âm đột nhiên chìm xuống, nói, "Nếu là Hoang Thiên Đế buông xuống, ngươi liền phải chết, đúng hay không?" Hắn tâm tư vô cùng mẫn duệ, đối nhân quả bắt cũng là cực kỳ tinh chuẩn. Tại nghe xong Hoang Vân Hi lời về sau, hắn liền xác định, Hoang Vân Hi cái này vật chứa chỉ có thể sử dụng một lần. Một khi Hoang Thiên Đế buông xuống, lực lượng mạnh mẽ sẽ đem nàng cái này vật chứa ép bạo, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà vật chứa giá trị tồn tại, chính là vì Hoang Thiên Đế ngăn cản một lần nhân quả, bảo đảm Hoang Thiên Đế buông xuống về sau, tự thân sẽ không nhận bất luận cái gì quy tắc cản trở. Hoang Vân Hi cười hì hì nói, "Ta không sợ chết, ta mẫu hậu nói ta chết về sau có thể bằng vào đại công đức thăng thiên, tiến vào bến bờ vũ trụ, thưởng thụ cực lạc, đó không phải là rất tốt?" Diệp Thần đạo, "Nàng lừa gạt ngươi, căn bản không có cực lạc thế giới." Hoang Vân Hi vướt vướt cái mũi của mình, nói, "Vậy cũng không quan trọng, chỉ cần có thể triệu hoán Hoang Thiên Đế lao tổ buông xuống, tiêu diệt bằng ra, vì hoang tộc giải quyết tai họa ngầm lớn nhất, ta cho dù bỏ mạng cũng đáng. Chúng ta Hoang Thiên thần quốc, bây giờ thế lực nội tình đã 10 điểm hùng hậu, không cần gì bằng ra lại đến phụ trợ, nhất định phải sạch để ý đến bọn họ." Diệp Thần ngẩn ngơ, yên lặng nhìn xem Hoang Vân Hi, nghĩ không ra nàng nhìn từ bề ngoài tùy tiện, nhưng trên thực tế giác ngộ cực cao, cho dù là hy sinh tự thân, cũng phải vì hoang tộc giành lâu dài an ninh. Tiêu diệt bằng ra, không nhất định phải triệu hoán Hoang Thiên Đế, ngươi không cần như thế. Diệp Thần thở dài một hơi, lại đem Hoang Vân Hi đẩy ra. Ngoại trừ triệu hoán Hoang Thiên Đế, không có biện pháp khác. Hoang Vân Hi bĩu môi một cái, nghĩ một lần nữa ôm Diệp Thần, nhưng bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở. Chương 10294, điểm đến là dừng. Chương 10294, điểm đến là rừng. Sau này hay nói, nếu như bây giờ không có biện pháp khác, chúng ta lại. Khục, tóm lại, đêm nay không được, ngươi đi ra ngoài trước. Diệp Thần chỉ cửa phòng, hắn có thể không nghĩ là nhanh như thế liền cùng Hoang Vân Hy thành lập như thế quan hệ, dù sao đối phương có thể là Hoang Thiên Thần Quốc công chúa, lại là Thiên Hoang Tinh chuyển thế, nhân quả liên lụy quá lớn, hắn nhất định phải thận trọng. Nhìn thấy Diệp Thần như vậy kiên quyết cự tuyệt bộ dáng, Hoang Vân Hy cũng là bất đắc dĩ mặt mũi tràn đầy hảo não, nói, được à, nhớ kỹ ngươi lời, Diệp Thí Thiên. Nàng hết sức không bỏ đi xuống giường, lại hướng về phía Diệp Thần trừng mắt nhìn, ngươi không sớm thì muộn lại là bản công chúa người. Nói xong liền vui sướng rời khỏi phòng. Diệp Thần cảm thụ được đệm giường bên trên còn sót lại mùi thơm, hơi có chút dở khóc dở cười, cái này Hoang Vân Hy, tính nết thật đúng là rất cổ quái. Chờ đến sáng sớm hôm sau, Hoang Thần ngoài cung quảng trường bên trên, Lộ Thiên tổ chức tiệc yến, hôm qua thông qua thí luyện người đều tới dự tiệc. Diệp Thần sớm sớm đã bị Liễu Cầm Nhi đánh thức, đi vào quảng trường bên trên dự tiệc. Chỉ thấy tại Hoang Thần cửa cung, rất nhiều cung nữ thái giám cùng đội nghi trượng ngũ, chỉnh tề đứng thẳng. Hoang Thiên Thần Quốc cao nhất chúa tể, nữ đế Hoang Phi Vũ Cơ, ngồi tại kim long điêu khắc bảo tọa bên trên, thanh lãnh gương mặt cơ hồ không nhìn thấy bao nhiêu năm tháng dấu vết, chẳng qua là hai đầu lông mày bảo bọc một vệt nhàn nhạt phiền muộn. Hoang Vân Hy đứng tại Hoang Phi Vũ Cơ bên người, bởi vì Hoang Phi Vũ Cơ tuế nguyệt mài mòn cũng là cực mỏng, cho nên hai mẹ con đứng chung một chỗ, liền cùng tỷ muội giống như. Hoang Vân Hy ăn mặc một thân váy trắng, nàng tại không có mở miệng nói chuyện thời điểm, dáng vẻ cũng là ung dung cao quý, khí chất cao nhã. Diệp Thần nhìn xem như vậy cao quý Hoang Vân Hy, khó mà cùng tối hôm qua cái kia ăn mặc sa mỏng cái yếu nhỏ, có chút cùng nhiệt bò lên giường mình giường nữ tử liên hệ tới. Mà tại nữ đế Hoang Phi Vũ Cơ một bên khác, thì là thiên sư Bàng Thanh Cốc. Bàng Thanh Cốc to lớn như nhục sơn thân thể, lộ ra 10 điểm kinh thế hai tục, tại hắn đáng sợ đến giữ tận thịt mỡ làm nổi bật ở dưới, Hoang Phi Vũ Cơ cùng Hoang Vân Hy hai mẹ con, tựa như là hai đóa vô cùng mảnh mai hoa nhi. Rất nhiều tới dự tiệc hoang tộc người, đã sớm nhận biết Bàng Thanh Cốc, cho nên nhìn thấy này rất có lực trùng kích hình ảnh, cũng không lấy làm lạ, dồn dập tìm chỗ ngồi xuống. Hoang Phi Vũ Cơ cực đoan bài ngoại, chỉ coi trọng hoang tộc đích hệ huyết mạch, cho nên đối với mấy cái này thông qua thí luyện, một lần nữa trở về Hoang Thiên Thần Quốc hoang tộc người, cũng không có gì tốt ánh mắt, nhàn nhạt tự mình uống trà. Cái gọi là thiết tiến còn đãi, cũng bất quá là làm theo phép. Chỉ có khi nhìn đến Diệp Thần thời điểm, nàng cái kia đạm mạc trong ánh mắt mới lộ ra một vẻ hào hứng, nghiêng đầu hướng Hoang Vân Hy thì thầm hỏi thăm vài câu. Hoang Vân Hy thì là nhỏ giọng trả lời, một bộ cười hì hì bộ dáng. Hoang Phi Vũ Cơ đang nghe Hoang Vân Hy lời về sau, con mắt lóe sáng, liên tục gật đầu. Diệp Thần thấy này hai mẹ con đang nghị luận chính mình, mà Hoang Phi Vũ Cơ cũng không có lộ ra chán ghét biểu lộ, trong lòng an tâm một chút. Hắn nghĩ phá khai thái thản tròm sao thần thuật phong ấn, việc này còn cần Hoang Phi Vũ Cơ trợ lực. Đại gia thỏa thích ăn uống, hôm nay là nữ đế bệ hạ khoản đãi. Bàng Thanh Cốc lạnh nhạt mở miệng, chủ trì yến hội. Một đám khách khứa dồn dập tạ ơn, liền bắt đầu dùng nữa. Bàng Thanh Cốc cùng Hoang Phi Vũ Cơ, Hoang Vân Hy mẹ con cũng là ngồi cùng bàn dùng nữa. Diệp Thí Thiên đang ăn trong bữa tiệc, Hoang Phi Vũ Cơ để đũa xuống, đột nhiên mở miệng, thanh âm thanh lãnh như không linh lũ gốc. Nghe được Hoang Phi Vũ Cơ kêu gọi, Diệp Thần khẽ giật mình, toàn trường người tầm mắt cũng là đồng loạt nhìn về phía hắn. Bệ hạ, Diệp Mỗ ở đây. Diệp Thần đứng dậy, chắp tay, lễ tiết không tiêu ngạo không tự ti. Hoang Phi Vũ Cơ gật đầu nói, ta nghe nói hôm qua, ngươi diện sát muôn vàn hỗn độn tiên ma, thần thông thật đúng là kinh thiên động địa. Diệp Thần khách khí nói, không dám, đều là bệ hạ tí hữu. Hoang Phi Vũ Cơ tiếu đạo, ha ha, không cần quá khiêm tốn, thực lực ngươi như thế cường hãn, ta ngược lại thật ra muốn mở mang kiến thức một chút. Vân Hy, ngươi đi cùng Diệp công tử luận bàn một chút, lãnh giáo một chút hắn cao chiêu. Hoang Vân Hy tiếu đạo, được rồi, mẫu hậu. Dứt lời, Hoang Vân Hy liền trực tiếp đi ra tới, mệnh tôi tớ đem phụ cận mấy bàn lớn đẩy ra, sạch sẽ ra một mảnh đất trống, hướng Diệp Thần đưa tay mời, cười hì hì nói, Diệp Thí Thiên, chúng ta tới đánh một trận đi. Nàng không mở miệng thời điểm, liền làm một bộ tôn quý công chúa bộ dáng, vừa mở miệng liền lộ ra hào hứng nhảy thoát, hoạt bát vô cùng. Diệp Thần ngẩn ngơ, này hai mẹ con, hiển nhiên là thương lượng xong, chính là muốn hắn ra tay, khảo nghiệm thực lực của hắn ở đây khách khứa cũng là hứng thú, xì xào bàn tán. Hoang Vân Hy mặt ngoài tu vi cũng không mạnh bằng Diệp Thần đi nơi nào, nhưng nàng là Thiên Hoang Tinh chuyển thế, mà lại trong hoàng cung lại có địa mạch gia trì, phần thắng so Diệp Thần lớn hơn. Nhưng Diệp Thần có diệt sát muôn vạn hỗn độn thiên ma dũng manh chiến tích, nhưng cũng không ai dám xem thường hắn. Ha ha, Diệp Thí Thiên, còn đứng ngây ra đó làm gì? Công chúa điện hạ tìm ngươi luận bàn, là vận khí của ngươi cùng vinh hạnh. Như vậy đi, ngươi nếu có thể thắng công chúa điện hạ, ta cho ngươi ban thưởng 1 vạn viên hoàng cổ nguyên ngọc. Bàng Thanh Cốc nở nụ cười, dài rộng thân thể lay động, cũng muốn tận mắt nhìn một chút Diệp Thần thực lực như thế nào. Nghe được 1 vạn viên hoàng cổ nguyên ngọc ban thưởng, Hoang Vân Hy đôi mắt đẹp chớp động, quay đầu tiếu đạo, Bàng thúc thúc, cái kia muốn là ta thắng đâu? Bàng Thanh Cốc tiếu đạo, công chúa điện hạ thắng, ta liền cho gấp đôi. Hoang Vân Hy hì hì tiếu đạo, cái kia rất tốt, Diệp Thí Thiên, tới đi. Diệp Thần thấy toàn trường người tầm mắt đều đang nhìn hắn, trận chiến đấu này khó mà tránh khỏi. Nếu là rơi xuống Hoang Phi Vũ Cơ mặt mũi, đắc tội đối phương, cái kia càng là phiền toái. Ngay sau đó, Diệp Thần liền không do dự nữa, đi ra, nói, Vân Hy công chúa, vậy chúng ta liền luận bàn một ít, nhưng điểm đến là rừng, không thể tổn thương hòa khí. Chương 10295, người trong bức họa. Chương 10295, người trong bức họa. Hoang Vân Hy hì hì cười một tiếng, lặng yên truyền âm nhập mật, hướng Diệp Thần đạo, tối hôm qua trên giường ngươi khách khí như vậy, hôm nay vẫn là khách khí như vậy, nếu là thật đánh nhau, ta cũng sẽ không để cho ngươi. Nàng tính tình ngay thẳng, nhưng lời này dính đến giữa nam nữ việc riêng tư, nàng liền không có công khai biểu lộ, chỉ nói cho Diệp Thần một người nghe. Diệp Thần nhớ tới tối hôm qua kiểu diễm hình ảnh, thần tâm hơi hơi rung động. Ngay lúc này, Hoang Vân Hy liền thừa cơ ra tay rồi, nói, Diệp công tử, xin chỉ giáo. Nàng đầu ngón tay huy trưởng đánh tới, thân thể như hồ điệp tung bay cướp mà tới, song trưởng như lao kiếm cắt về phía Diệp Thần mặt. Diệp Thần cười một tiếng, Hoang Vân Hy muốn nhân cơ hội đánh lên hắn, đó là quá ý nghĩ hao huyền. Hắn kinh nghiệm chiến đấu hạng gì phong phú, tại Hoang Vân Hy ra tay trong nháy mắt, hắn liền lấy lại tinh thần, huy trưởng hướng phía trước nhẹ nhàng đẩy, hóa giải Hoang Vân Hy thế công. Hoang Vân Hy thân thể bị Diệp Thần trưởng lực đẩy lui mấy bước, nàng tiền cơ xuất kích, vẫn là gần như đánh lén, nhưng vẫn là bị Diệp Thần đánh lui, chỉ một hiệp giao phong, liền có thể nhìn ra hai người võ đạo cao thấp khác biệt. Hàng năm đắm chìm liều mạng tranh đấu Diệp Thần, hoàn toàn không phải Hoang Vân Hy có thể so sánh. Vân Hy, Diệp công tử là cường giả, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự tới. Hoàng Phi Vũ Cơ thấy thế, liền quát. Đúng. Hoàng Vân Hy lên tiếng, thu liễm lại tất cả cười đùa cùng nhảy thoát, biểu lộ trở nên nghiêm nghị. Nghĩ chân chính thăm dò ra Diệp Thần thực lực, nàng nhất định phải cũng muốn toàn lực ứng phó. Thiên Hoàng Tinh, lên. Hoàng Vân Hy bóp thủ ấn, trên thân từng sợi linh khí dâng trào mà ra, phía sau lưng tinh quang lấp lánh, một quả sáng chói tinh thần, cấp tốc bay lên ông. Cái kia viên bay lên tinh thần, toát ra từng đạo cổ lão hào quang. Này chút hào quang, mang theo hoang cổ, tịch diệt, lạnh lẽo khí tượng, một nở rộ vương xuống đến, một màn kinh người liền xuất hiện. Chỉ thấy bị hoang cổ tinh quang bao phủ địa phương, đều cấp tốc theo màu sắc rực rỡ biến thành hắc bạch. Diệp Thần cùng Hoang Vân Hy chỗ đứng yên địa phương, trong nháy mắt liền thành hắc bạch thế giới, liền lên phương bầu trời đều hóa thành hắc bạch, đây là hoang cổ khí tức, bao phủ che giấu đại khí tượng. Diệp Thần quần áo đều thành hắc bạch màu sắc, cái kia hoang cổ khí tức còn hướng trong da của hắn mặt thấm vào. Một khi thân thể của hắn lọt vào hoang cổ khí tức xâm phạm, cả người liền sẽ rút đi hết thể hào quang, biến thành một bộ chỉ có đen màu trắng khô thi, máu tươi cùng linh khí đem không còn tồn tại, đây là hoang cổ chi đạo đáng sợ. Thái Hoang Tam Tuyệt Đạo bên trong, Thâu Thiên nói, Huyền Thiên Đạo, Băng Thiên nói, đều có thể làm đến tương tự hiệu quả, nhưng uy lực tuyệt đối không có Hoang Vân Hy viên này thiên hoang tinh khổng lồ như vậy. Muốn là bình thường hoang cổ đạo pháp, hoàn toàn không có khả năng tổn thương đến Diệp Thần, nhưng ngày này hoang tinh khí tức lại có thể xâm phạm thân thể của hắn. Một khi có chút sai lầm, Diệp Thần lập tức liền muốn biến thành khô thi. Thật là lợi hại thiên tinh. Thanh Liên chống trời pháp, lên. Diệp Thần không chút hoang mang, ngón tay bấm quyết, toàn thân thanh quang bùng nổ, từ phía sau lưng toát ra một gốc to lớn thanh liên, chống trời mà lên, cơ hồ muốn đỉnh phá thương khung. Chống trời mà lên thanh liên, rơi xuống đạo đạo hào quang, xua tan đi Diệp Thần trên người hoang cổ xâm phạt khí. Diệp Thần quần áo lại khôi phục màu sắc, thân thể không tiếp tục bị hoang cổ ma diệt nguy hiểm. Thanh Liên đạo tổ tuyệt học, có chút ý tứ. Đang tại quan chiến Hoang Phi Vũ Cơ, khi nhìn đến Diệp Thần xanh thiên thanh liên về sau, khẽ gật đầu, lộ ra một vẻ tán dương vẻ mặt. Bàng Thanh Cốc cũng là con mắt híp lại, yên lặng quan chiến. Thiên Hoàng Tinh Vũ rơi. Hoang Vân Hy nhìn thấy cái kia một gốc thanh liên, biết Diệp Thần lợi hại, lập tức bùng cháy khí huyết, đại lượng linh khí rót vào Thiên Hoàng Tinh bên trong, bắn ra ngàn vạn đạo tinh quang, hóa thành mưa sao băng, vụ vụ rung động, hướng về kia gốc xanh thiên thanh liên bạo rơi mà đi. Nàng muốn phá hủy thanh liên, rút tuổi dưới đáy nổi, đoạn tuyệt Diệp Thần phòng hộ. Đại Mộ Thần Kiếm. Diệp Thần phản ứng cấp tốc, thế ra luân hồi thiên kiếm, một vệ mang theo quần quần thiên táng khí tức cuồng bạo kiếm khí, nghịch thiên chẳng ra, bao phủ vạn dặm gió lốc, đúng là đem Hoang Vân Hy bạo sát mà đến tinh quang, toàn bộ táng diệt chém vỡ. Liên trung quanh thời không, tại Diệp Thần Đại Mộ Thần Kiếm dưới, cũng là mơ hồ sụp đổ, tựa như muốn được mai táng. Song rắn chòm sao, không gian giam cầm. Diệp Thần thần thông biến hóa vô tận, tay trái bắc quyết, song rắn chòm sao đồ đằng liền hiện hóa ra ngoài, một cái khối rũ biệt hình dạng không gian hình lập phương, tại Hoang Vân Hy quanh thân tạo ra, đưa nàng vây ở bên trong. Hoang Vân Hy khuôn mặt biến sắc, lập tức thôi động Thiên Hoàng Tinh, linh khí phùng lên, Hoàng Tinh bạo. Trong chốc lát, liền có vô số đạo tinh quang bắn mạnh mà ra, mỗi một đạo tinh quang đều giống như thực chất, mang theo sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, vô số tinh quang bắn phá phía dưới, liền đem Diệp Thần cái kia khối rũ biệt không gian phong tỏa, triệt để xuyên thấu đến thủng trăm ngàn lỗ. Hoang Vân Hy từ trong đó giết ra, trong tay Hoang Tinh ném một cái, ngàn vạn sợi tinh quang hóa thành ngàn vạn đạo phi kiếm, quanh quẩn lấy thân thể mềm mại của nàng, phiên phi vũ động, cùng nhau hướng về Diệp Thần bạo sát mà đi. Toàn bộ Hoang Thiên Thần Quốc Hoàng Cung địa mạch đều vì nàng trợ lực, một chiêu này thành thế 10 điểm hung mãnh. Song rắn trong sao, không gian hàng triệu, trấn áp. Diệp Thần không hề bị lay động, vẫn là thôi động song rắn trong sao. Một màn kinh khủng xuất hiện, chỉ thấy không gian chung quanh bắt đầu sụp đổ, theo 3 chiều kết cấu, sụp đổ giảm xuống thành 2 chiều, theo lập thể biến thành mặt phẳng. Hoang Vân Hy bay vụt mà đến ngàn vạn phi kiếm, còn không có đụng phải Diệp Thần, liền lọt vào không gian hàng chiều ảnh hưởng, từng thanh phi kiếm biến thành hoa, ngưng kết giữa không trung bất động. Liền Hoang Vân Hy thân thể cũng bắt đầu hàng chiều, theo lập thể hình người, cấp tốc biến thành người trong bức họa. Chương 10296, Trường khống. Chương 10296, Trường khống, đây là song rắn tinh tỏa không gian pháp tắc trô đáng sợ, bình thường không gian pháp tắc chỉ có thể điều khiển bản vĩ độ không gian, nhưng song rắn chòm sao không gian pháp tắc có thể điều khiển tùy ý vĩ độ, thăng chiều hàng chiều đều trong một ý nghĩ. Dùng Diệp Thần thực lực trước mắt, còn làm không được không gian thăng chiều, nhưng đã có thể làm được hàng chiều đặc kích. Kẻ địch một khi lọt vào không gian hàng chiều, liền muốn theo người sống biến thành người trong bức họa, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Trừ phi là thần vương hoặc là thiên đế, bằng không bình thường người, căn bản không có khả năng tại 2 chiều trong không gian sinh tồn. Hoang Vân Hy cảm thấy được chính mình thân thể, muốn hàng chiều thành bức họa, lập tức kinh hãi, gấp vội rút thân lui lại. Cũng may mắn tu vi của nàng so Diệp Thần cao hơn, phản ứng cũng nhanh, không có nhận đến hàng chiều tổn thương, bằng không, nàng khả năng liền muốn thật biến thành người trong bức họa, rốt cuộc biến không trở lại. Nhìn thấy chật vật lui lại Hoang Vân Hy, toàn trường người một hồi xôn xao, không nghĩ tới Diệp Thần tại cảnh giới dưới tình thế xấu, còn có thể dựa vào thần thông, dễ dàng đem Hoang Vân Hy hạ gục. Vân Hy công chúa, đa tạ. Diệp Thần mỉm cười, chắp tay, thu hồi xong rắn chòm sao không gian thần thông. Kỳ thật hắn cũng không có thương tổn Hoang Vân Hy tâm tư, vừa mới tại thi triển xong rắn chòm sao thời điểm, hắn đã âm thầm triển khai một tầng không gian thủ hộ, coi như Hoang Vân Hy thật bị hàng triều, cũng sẽ không thụ thương. Hoang Vân Hy khuôn mặt đỏ bừng, Hồi tưởng lại vừa mới Diệp Thần song rắn tròm sao đáng sợ thần thông, nàng y nguyên lòng còn sợ hãi, nhưng lại rất là khâm phục, tiến lên trước một bước, nói: "Diệp Thí Thiên, ngươi chẳng qua là thần thông lợi hại, thực lực tu vi không bằng ta, chúng ta lại đánh qua, giao đấu còn không có kết thúc đâu." Tế lên Thiên Hoàng Tình, liền muốn tái chiến, nghĩ đến lần này chỉ cần mình làm tốt phòng hộ, ngưng thần đề phòng, nhất định sẽ không bị Diệp Thần song rắn tròm sao gây thương tích. "Vân Hy, đừng quấy rối." Hoàng Phi Vũ Cơ lên tiếng ngăn cản, nói: "Thua liền là thua, Diệp Thí Thiên không có thương tổn ngươi, là hắn nhân tử, còn không mau tạ ơn người ta." Hoàng Vân Hy hừ một tiếng, tính nết cao ngạo, dĩ nhiên không có khả năng nói với Diệp Thần tạ ơn, có chút bực mình thu hồi Thiên Hoàng Tinh, nói: "Coi như vậy đi, Diệp Thí Thiên, tính ngươi thắng." Diệp Thần dở khóc dở cười, cái này công chúa, tính tình thật đúng là xảo trá cực kỳ, tối hôm qua rõ ràng còn một bộ nóng rực bộ dáng, bỏ lên giường của hắn giường, hôm nay bị hắn hạ gục, liền táo kỉnh. Bàng Thanh Cốc nhìn thấy Diệp Thần thắng được, liên tục gật đầu, nói: "Diệp tiểu hữu hảo lợi hại thần thông, này song rắn tròm sao làm đến xuất thần nhập hóa khiến cho người bội phục. Người tới, thưởng." Bàng Thanh Cốc vung tay lên, Bàng gia trưởng lão Bàng Kiên đi ra, cầm lấy một cái túi đựng đồ, cung kính đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần nhận lấy, tinh thần lực quét qua xem, liền thấy trong túi trữ vật trang bị một vạn viên nguyên ngọc. Này chút nguyên ngọc không phải bình thường nguyên ngọc, mà là hoang cổ nguyên ngọc, năng lượng 10 điểm dồi dào, lại ẩn chứa cổ lão thái hoang linh khí, hấp thu về sau, đối tu vi rất có ích lợi, còn có khả năng tăng tiến thái hoang tam tuyệt đạo tu vi. Đa tạ Bàng Thiên sư ban thưởng. Diệp Thần chắp tay tạ ơn. Bàng Thanh Quốc cười híp mắt gật đầu, trong mắt đối Diệp Thần vẻ tán thưởng càng thêm nồng đậm, nghi thẩm: "Kẻ này nhất định phải lôi kéo, nếu như không có thể làm việc cho ta, cái kia cũng chỉ đành." Hừ hừ. Tiến hội kết thúc, rất nhiều hoang tộc người hướng Hoang Phi Vũ Cơ, Hoang Vân Hy, Bàng Thanh Quốc cáo biệt từ đi. Diệp Thần vừa mới đứng dậy, còn chưa nói cáo từ lui ra lời nói, liền nghe Hoang Phi Vũ Cơ đạo: "Diệp Thí Thiên, ngươi lưu lại." Diệp Thần tâm bên trong khẽ động, nói: "Đúng, liền lưu lại." Hoang Phi Vũ Cơ phất phất tay, tay trái thị vệ tôi tớ toàn bộ lui ra, giữa sân chỉ còn lại có nàng, Hoang Vân Hy, Bàng Thanh Cốc, Diệp Thần bốn người. Diệp Thần thấy Bàng Thanh Cốc cũng lưu lại, cảm thấy hơi hơi run lên. Hoang Phi Vũ Cơ tầm mắt lườm liếc Bàng Thanh Cốc, nói: "Thiên sư, hôm qua Diệp Thí Thiên kém chút liền có thể dẫn động Hoang Thiên Võ Bia, đáng tiếc bởi vì ngoại ý muốn nguyên nhân, Hoang Thiên Võ Bia rơi xuống, hôm nay ta muốn cứ gọi hắn lại thử một chút, ngươi xem coi thế nào?" Bàng Thanh Cốc nói: "Hết thảy đều theo bệ hạ phân phó." Hoang Phi Vũ Cơ tiếu đạo: "Năm đó Hoang Thiên Đế lao tổ bản thân, vị kia áo đen thiên đế, hao tổn tận tâm huyết, chế tạo ra Hoang Thiên Võ Bia, kỳ thật chính là vì đề phòng các ngươi Bàng gia tạo phản, cũng là đề phòng sự thần. Vị kia áo đen thiên đế lưu lại tiên đoán, nói ai có thể chấp trưởng Hoang Thiên Võ Bia, người đó liền có thể trấn áp các ngươi Bàng gia, ngươi không sợ sao?" Bàng Thanh Cốc kinh sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng, nói: "Thần đối bệ hạ trung thành tuyệt đối, không dám có chút lòng phản loạn, nếu là bệ hạ cảm thấy thần có hai lòng, chỉ cần một câu, thần nguyện lập tức nhận lãnh cái chết, vừa lại không cần Hoang Thiên Võ Bia." Hoang Phi Vũ Cơ hé miệng cười một tiếng, nói: "Ngươi tu vi càng ngày càng cường đại, ta là chấn không được ngươi, ha ha, ta muốn cho Diệp Thí Thiên nếm thử chấp trưởng Hoang Thiên Võ Bia, ngươi có thể cho phép?" Bàng Thanh Cốc nước mắt chảy ròng, nói: "Nếu có người có thể chấp trưởng Hoang Thiên Võ Bia, bỏ đi bệ hạ cảnh giác, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn, thần nguyện đời đời kiếp kiếp thủ hộ bệ hạ." Hoang Phi Vũ Cơ cười cười, tầm mắt nhìn về phía Diệp Thí Thiên, nói: "Diệp Thí Thiên, ngươi có nguyện trưởng khống Hoang Thiên Võ Bia?" Diệp Thần tâm đầu khẽ động, đến giờ khắc này, rốt cuộc minh bạch Hoang Thiên Võ Bia tác dụng, nguyên lai có khả năng trấn áp Bàng gia. Tối hôm qua Bàng Thanh Cốc đã cảnh cáo Diệp Thần, không muốn đụng vào Hoang Thiên Võ Bia. Hắn thậm chí định ra nhân quả luật, nếu như Diệp Thần dám đụng vào Hoang Thiên Võ Bia, lập tức liền muốn chết bất đắc kỳ tử. Lúc này nghe được Hoang Phi Vũ Cơ hỏi thăm, Diệp Thần nhìn một chút Bàng Thanh Cốc, Bàng Thanh Cốc cũng không để lại dấu vết nhìn xem hắn, đôi mắt chỗ sâu âm độc chi sắc, tựa như độc xà. Diệp Thần không hề bị lay động, hướng Hoang Phi Vũ Cơ đạo: "Bệ hạ, ta có khả năng nếm thử, nhưng liền sợ tu vi không đủ, khống chế không nổi cái kia Hoang Thiên Võ Bia." Chương 10297, vứt bỏ. Chương 10297, vứt bỏ. Hoang Phi Vũ Cơ đạo: "Chấp trưởng Hoang Thiên Võ Bia, xem chính là duyên phận, không phải tu vi, ta nhìn ngươi cùng Hoang Thiên Võ Bia, liền rất hữu duyên, ngươi nhất định là áo đen thiên đế trong lời tiên đoán, có thể trấn áp Bàng gia, thậm chí đối kháng Sửu Thần, cứu vớt ta hoang tộc tồn tại." Diệp Thần rất là tò mò, nói: "Không biết vị kia áo đen thiên đế là đại nhân vật gì?" Hắn trong cõi u minh có loại dự cảm, cái kia áo đen thiên đế là tương lai chính mình vận mệnh bên trong 10 điểm nhân vật mấu chốt. Nhưng áo đen thiên đế cụ thể bộ dáng, Diệp Thần không thể nào nhìn thấy. Hoang Phi Vũ Cơ chần chờ một thoáng, nói: "Vị kia áo đen thiên đế, hắn là Hoang Thiên Đế lao tổ bản thân, nhưng danh hào của hắn lại là không nhỏ cấm kỵ. Hắn là bị thượng thiên vứt bỏ nhân vật, thiên sinh thiên khí tuyệt sát mệnh cách, trên thân sát khí đáng sợ đến vô cùng. Ta sợ nói ra danh hào của hắn sẽ trùng kích đạo tâm của ngươi, nhường ngươi tiêm nhiễm tai họa, vậy cũng không tốt." Diệp Thần cau mày nói: "Hả, phải không?" Đúng lúc này, Diệp Thần đột nhiên nghe được luân hồi mộ địa bên trong Huyết Tiêu Ngục Hoàng thanh âm truyền ra, nói: "Mộ chủ, nàng nói áo đen thiên đế, nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là khí thiên đế." Diệp Thần đạo: "Khí thiên đế? Tiền bối, ngươi biết hắn?" "Này khí thiên đế tam chữ, quả nhiên." Diệp Thần đang nghe, khí thiên đế, tam chữ thời điểm, đạo tâm đúng là có một cỗ to lớn xúc động, phản phất nhận kịch liệt chấn động cùng trùng kích, lại giống như có cái gì đau khổ tuyệt vọng sát khí, muốn theo tuyên cổ thời không bên trong truyền đến, xâm phạt tinh thần của hắn âm thầm vận chuyển luân hồi huyết mạch lực lượng, Diệp Thần mới ngăn trở cô này xâm phạt. Huyết Tiêu Ngục Hoàng ánh mắt mang theo một chút mê ly, phản phất lâm vào viễn cổ trong hồi ức, hơi có chút buồn bã nói: "Dĩ nhiên nhận biết, vị kia khí thiên đế, hàng năm xuyên toàn thân áo đen, cho nên lại bị người gọi áo đen thiên đế, hắn vừa ra đời liền là thiên khí tuyệt sát mệnh cách, có được này loại mệnh cách người, đã định trước bị thượng thiên vứt bỏ, không có tu luyện linh căn, vận khí cực kém, vận rủi quấn quanh, bất luận cái gì tiếp xúc hắn người, đều sẽ tiêm nhiễm vận rủi khổ nạn. Này loại mệnh cách, so với thiên sát cô tinh mệnh cách, còn muốn đáng sợ hơn vài lần. Ta không biết khí thiên đế là thế nào theo một cái bị thượng thiên vứt bỏ cô nhi, tu luyện tới thiên đế cảnh giới, ta chỉ biết là ta gặp được hắn thời điểm, hắn cũng đã là phách tuyệt chư thiên thiên đế cường giả, bình thường người đều không dám gọi thẳng danh hào của hắn. Hắn tinh thông luyện khí cùng trận pháp, hồn thiên đế thiên ma cổ bảo, kỳ thật liền là hắn luyện chế. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói: "Thiên ma cổ bảo là hắn luyện chế?" Huyết Tiêu Ngục Hoàng nói: "Đúng vậy, nếu như nói thời thế hiện nay, luyện khí tạo nghệ người lợi hại nhất là Thiên Khải Chí Tôn, cái kia thời đại viết cổ, khí thiên đế liền là luyện khí đệ nhất nhân. Mà lại, bản lĩnh của hắn so với Thiên Khải Chí Tôn lợi hại rất nhiều, ngoại trừ luyện khí bên ngoài, còn tinh thông trận pháp. Tại thời đại viết cổ, có vô số cổ thần, chèn phá đầu đều muốn cầu khí thiên đế ra tay luyện khí. Khí thiên đế mệnh cách sát khí đáng sợ, bất luận cái gì tới gần hắn người, đều sẽ tao ngộ vận rủi không rõ, những cái kia mời hắn ra tay người luyện khí, thường thường kết cục cuối cùng đều chết bất đắc kỳ tử mà chết, nhưng tìm kiếm người y nguyên nối liền không dứt. Ta cũng không tin tà, từng cầu khí thiên đế chế tạo qua một món pháp bảo, gọi huyết kiêu đồ, tại sao khi ta chết liền thất lạc? Mộ chủ, như ngươi thấy, ta cuối cùng cũng tao ngộ vận rủi, vi thảm ngã xuống. Kỳ thật, không chỉ là ta, còn có hồn thiên đế, hắn cùng nguyên thiên đế tranh đấu là bại, đoán chừng cũng có bộ phận nguyên nhân, là bởi vì hắn tiếp xúc qua khí thiên đế, bị thượng thiên từ bỏ. Bất luận cái gì tiếp xúc khí thiên đế người, đều sẽ như khí thiên đế như thế, bị thượng thiên vứt bỏ, kết cục bi thảm. Diệp Thần nghe xong Huyết Kiêu Ngục Hoàng, lập tức ngây dại. Thế gian này, lại có mệnh cách như thế hung sát nhân vật, bị thượng thiên vứt bỏ, toàn thân đều là không rõ cùng cách nạn, ai dám tới gần cũng sẽ tao ngộ đồng dạng vận mệnh. Cái này, quá ly kỳ, tiền bối, ngươi bất hạnh ngã xuống, là Chu Mục Thần giết ngươi, cũng không thể quái đến khí thiên đế trên đầu. Còn có, hồn thiên đế cùng nguyên thiên đế tranh đấu, này loại phương diện quyết đấu, hẳn là cũng không phải người bên ngoài có thể ảnh hưởng. Diệp Thần lắc đầu, không tin khí thiên đế sát khí đáng sợ như vậy, thế mà có thể vặn vẹo Huyết Kiêu Ngục Hoàng, thậm chí là vặn vẹo hồn thiên đế vận mệnh. Huyết Kiêu Ngục Hoàng cười khổ một tiếng, nói: "Ta cũng không tin, nhưng sự thật chính là, hết thảy tiếp xúc khí thiên đế người đều bi thảm mà chết." Diệp Thần yên lặng, tình huống như vậy, đích thật là ly kỳ. Chẳng lẽ vị kia khí thiên đế, mệnh cách khủng bố đến tình trạng như thế, liền Huyết Kiêu Ngục Hoàng hòa hồn thiên đế nhân vật bậc này, đều muốn tiêm nhiễm không rõ. Huyết Kiêu Ngục Hoàng nói: "Khí thiên đế chỉ có một cái nửa bằng hữu, nửa cái là ta, một cái liền là Hoàng Thiên Đế. Hoàng Thiên Đế so ta còn thê thảm, nhận lấy bảy ác mộng trận tra tấn, đoán chừng cũng là bị khí thiên đế mệnh cách sát khí ăn mòn, nhất định bị thượng thiên vứt bỏ. Bất quá, chỗ có nhân quả đều bị Hoàng Thiên Đế thừa nhận rồi, khối kia Hoàng Thiên Võ Địa, mộ chủ, ngươi cũng là có thể an tâm thu lấy. Cái kia Hoàng Thiên Võ Địa, có thể là khí thiên đế chế tạo đồ vật ta. Uy lực nhất định không thể coi thường. Ngươi nếu có thể chấp trưởng, thực lực tất có thể nâng cao một bước. Tại thời đại viết cổ, khí thiên đế là đỉnh cấp luyện khí sư, hắn chế tạo đồ vật, đó là đương nhiên là không phải tầm thường." Diệp Thần trong lòng hơi động, cái gì thiên khí tuyệt sát mệnh cách, hắn cũng không tin tà, không tin khí thiên đế mệnh cách sẽ có khủng bố như vậy, có thể đem người kéo vào ách nạn thâm nguyên. Nhưng khí thiên đế luyện khí tạo nghệ, nếu Huyết Kiêu Ngục Hoàng tôn sùng như vậy, cái kia Diệp Thần cũng là tâm động. Chương 10298, chấp trưởng chi pháp. Chương 10298, chấp trưởng chi pháp. Chỉ nghe Hoàng Phi Vũ Cơ nói: "Diệp Thí Thiên, ngươi đi với ta Thiên Hoàng Tổ Điện, ta dẫn ngươi đi xem Hoàng Thiên Võ Địa." Diệp Thần đạo: "Đúng." Ngay sau đó, Hoàng Phi Vũ Cơ tại Hoàng Vân Hy nâng đỡ, hướng về hoàng cung chỗ sâu đi đến. Diệp Thần cấp tốc đi theo, bàng thanh cốc bóp cái pháp quyết, dưới thân hào quang lưu động, hiện ra một món pháp bảo, chính là một tấm lam u thảm bay, nam lên hắn thân thể cao lớn, cũng hướng về thâm cung bay đi. "Diệp Thí Thiên, nhớ kỹ ta tối hôm qua nói lời, đừng vọng tưởng đụng vào Hoàng Thiên Võ Địa, bằng không ngươi chắc chắn phải chết." Bàng thanh cốc bay đến Diệp Thần bên người, hạ giọng, hung tợn nói. Vừa mới tại Hoàng Phi Vũ Cơ trước mặt, hắn một bộ trung thành tuyệt đối, khóc ròng ròng bộ dáng, bây giờ đang ở Diệp Thần trước mặt, liền trở nên hung tàn. Diệp Thần chỉ cười cười, cũng không có đáp lại. Bàng thanh cốc lại nói: "Này Hoàng Thiên Võ Bia chờ thời cơ duyên phận đến, vậy hạ chính nàng sẽ chấp trưởng, không tới phiên ngươi tới nhúng chạm. Ngươi một ngoại nhân, nếu là dám nhúng tay ta Hoàng Thiên Thần Quốc nội vụ, ta muốn ngươi chết." Uy hiếp một phiên, Bàng thanh cốc ngự khí lại trở nên bằng thẳng, nói: "Chỉ cần ngươi chịu nghe lời, coi như không đầu nhập vào ta, ngươi kịp thời rời đi Hoàng Thiên Thần Quốc, ta cũng sẽ không vì khó ngươi, ngược lại sẽ đưa ngươi một bút hậu lễ." Nghe Bàng thanh cốc cưỡng bức cám dỗ, Diệp Thần chỉ cảm thấy buồn cười, vẫn là lắc đầu không nói chuyện. Xem Bàng thanh cốc bộ dáng, hắn đối cái kia Hoàng Thiên Võ Bia đích thật là kiêng kỵ e ngại cực kỳ. Bàng thanh cốc nhìn thấy Diệp Thần bộ dạng này chẳng hề để ý biểu lộ, cơ hồ muốn chọc giận đến nổ tung, toàn thân thịt mỡ run run, bất quá cố kỵ đến nữ đế cùng công chúa ngay ở phía trước, hắn cũng không dám phát tác, nghi thầm. Tiểu tử này cuối cùng chỉ có thần đạo cảnh, nghĩ đến cũng không lật được trời, nếu là hắn thật dám cùng ta đối kháng, cái kia giết là được. Một đường tiến lên, bốn người rất đi mau đến hoàng cung chỗ sâu, một mảnh cung điện hùng vĩ khu kiến trúc bên trong. Hoàng cung các nơi đều là điêu long hòa phượng, cổ kính bộ dáng, nhưng này mảnh quần thể kiến trúc lại như thần điện cấu tạo, mỗi một tòa cung điện đều bắn ra lấy ánh sáng thần thánh. Có thật nhiều người mặc bạc cao giáp màu trắng nữ chiến sĩ ở bên trong tuần tra, nhìn thấy Hoàng Phi Vũ Cơ cùng Hoàng Vân Hy tới, liền dồn dập hành lễ, gặp qua nữ đế bệ hạ, gặp qua công chúa điện hạ, lại không hướng Bàng thanh cốc hành lễ. "Các ngươi tất cả lui ra, ta có chuyện quan trọng xử lý." Hoàng Phi Vũ Cơ thản nhiên nói, thanh âm tự mang nữ đế uy nghiêm. "Đúng." Một đám nữ chiến sĩ liền dồn dập lui ra, rất nhanh toàn bộ thần điện quần thể kiến trúc liền không có một ai. Diệp Thần bước vào này mảnh thần điện khu kiến trúc bên trong, liền thấy tại phía trước trong sân rộng nghiêng cắm một tấm bia đá, hoang cổ khí tức lan tràn, làm cho chung quanh hoa cỏ cây cối cùng gạch đá đều hóa thành hắc bạch màu sắc. Tại cái kia trên tấm bia đá, in một cái hoàng chữ chính là Diệp Thần hôm qua thấy qua Hoang Thiên Võ Địa. Hôm qua tại phi thuyền bên trên thời điểm, Diệp Thần dẫn động Hoang Thiên Võ Địa, thậm chí kém chút chấp trưởng, nhưng cuối cùng cái kia Hoang Thiên Võ Địa lại rơi xuống. Rơi xuống Hoang Thiên Võ Địa, đem chọn cái quảng trường đều nện đến nổ tung, khắp nơi là vết nước, đất đá cuồn cuộn, tràn diện có chút hùng vĩ. Diệp Thí Thiên, nơi này chính là Hoang Thiên Tổ Điện, là năm đó vị kia áo đen thiên đế giúp chúng ta Hoang tộc kiến tạo địa phương, dùng tới cung phụng Hoang Thiên Võ Địa. Hoang Thiên Võ Địa khí tức quá mênh mông, bình thường là chôn giấu trong lòng đất trong cung điện, vạn cổ đến nay, cho tới bây giờ không ai có thể dẫn động, ngươi là đệ nhất nhân. Chôn dưới đất Hoang Thiên Võ Địa, bởi vì ngươi mà ra, ta nghĩ, ngươi nhất định chính là Hoang Thiên Võ Địa người hữu duyên, ngươi có khả năng chấp trưởng này địa. Hoàng Phi Vũ Cơ ngắm nhìn Diệp Thần, tầm mắt sáng rực, tràn đầy tán thưởng cùng chờ mong. Nàng chỉ mong Diệp Thần có thể chấp trưởng Hoang Thiên Võ Địa. Khối này Hoang Thiên Võ Địa, không ngừng có khả năng trấn áp bằng ra, thậm chí có thể đối kháng Sửu Thần, hết sức lợi hại. Diệp Thần ánh mắt nhìn Hoang Thiên Võ Địa, thấy trong hư không có một cỗ mịt mờ gợn sóng, biết là Bàng Thành Quốc bày ra nhân quả luật. Chỉ cần hắn dám đụng vào Hoang Thiên Võ Địa, hắn liền muốn chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cỗ này nhân quả luật, Diệp Thần dĩ nhiên không sợ. Nhưng ngoại trừ nhân quả luật bên ngoài, Diệp Thần còn bắt được một tia cực kỳ năng lượng ba động khủng bố, tựa hồ là trận pháp gợn sóng. Cỗ này trận pháp năng lượng ba động, so với Bàng Thành Quốc nhân quả luật, muốn cường hoành khủng bố vạn lần, làm cho Diệp Thần cũng là kinh hãi không thôi. Hoàng Phi Vũ Cơ nói, Diệp Thí Thiên, ngươi liền nếm thử chấp trưởng Hoang Thiên Võ Địa, ra tay thử một chút. Diệp Thần đạo, bệ hạ, nơi này là không phải có cái gì thủ hộ đại trận. Cái kia cố kinh khủng trận pháp năng lượng ba động, nhường Diệp Thần thấy lo lắng. Hoàng Phi Vũ Cơ cười nói, ngươi tâm tư nhạy cảm như thế, thế mà có thể bắt được tuyệt vứt bỏ âm hỏa trận khí tức. Không sai, nơi này thật có một tòa thủ hộ đại trận, là năm đó áo đen thiên đế bố trí, tên là tuyệt vứt bỏ âm hỏa trận. Nay tòa tuyệt vứt bỏ âm hỏa trận, vây quanh toàn bộ Hoang Thiên Tổ Điện, một khi khởi động, kinh khủng âm hỏa liền sẽ bốc cháy mà lên, mãi đến đem Hoang Thiên Tổ Điện bên trong toàn bộ sinh linh, toàn bộ đốt thành tro bụi về sau, đại trận kia âm hỏa mới có thể lắng lại. Cho dù là thiên đế cường giả, nếu như lâm vào tuyệt vứt bỏ âm hỏa trận bên trong, cũng chỉ có một con đường chết. Tòa trận pháp này cũng là ta Hoang Thiên Thần Quốc bảo mệnh át chủ bài một trong, ở quá khứ kỷ nguyên bên trong, từng có không ít kẻ địch, chủ yếu là Sửu Thần tộc kẻ địch, mong muốn xâm hại ta Hoang Thiên Thần Quốc, đánh cắp Hoang Thiên Võ Địa, thậm chí muốn diệt tuyệt ta Hoang tộc. Mỗi đến lúc này, ta liền khởi động tuyệt vứt bỏ âm hỏa trận, để bọn hắn tại đây bên trong bị đốt sống chết tươi, mà ta Hoang tộc người có thể theo lăng mộ trong địa đạo chạy trốn. Ừm. Ngươi hôm qua dẫn động Hoang Thiên Võ Địa, khiến lăng mộ chân chính sụp đổ, quay đầu ta phải phái người khơi thông mới được. Chương 10299. Đường lui. Chương 10299, đường lui. Diệp Thần giật mình, hiểu được, nguyên lai này thủ hộ đại trận, đúng là khí thiên đế chế tạo, khó trách năng lượng ba động đáng sợ như vậy, liền hắn đều kinh hãi không thôi. Khí thiên đế ngoại trừ luyện khí bản lĩnh cao cường bên ngoài, trận pháp tạo nghệ cũng là nhất tuyệt. Thì ra là thế, bệ hạ, ta nếu là đụng vào Hoang Thiên Võ Địa, sẽ không kích khởi cái kia tuyệt vứt bỏ âm hỏa trận à? Diệp Thần hỏi. Hoàng Phi Vũ Cơ cười nói, sẽ không, ngươi yên tâm ra tay là được. Diệp Thần gật gật đầu, bước đi lên tiền đến, tầm mắt lại lườm liếc Bàng Thành Cốc, thấy người sau dùng vô cùng ánh mắt toán độc nhìn xem hắn. Bất quá, Diệp Thần cũng không e ngại, liền đi tới Hoang Thiên Võ Địa trước, yên lặng xuề bàn tay ra ấn đến trên tấm địa đá. Bàng Thanh Quốc thấy Diệp Thần tay cầm, chạm đến Hoang Thiên Võ Địa, trái tim lập tức mãnh liệt nhảy một cái, lại thở dài trong lòng, tiểu tử này thật không sợ chết, đáng tiếc một thân thần thông, thiên tài như thế, không có thể làm việc cho ta. Hắn đã cảnh cáo Diệp Thần, lại bày ra nhân quả luật, chỉ cần Diệp Thần dám đụng vào Hoang Thiên Võ Địa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn đối với mình nhân quả luật có lòng tin tuyệt đối, nghĩ đến Diệp Thần không quan trọng thần đạo cảnh, lợi hại hơn nữa làm sao có thể cùng hắn đối kháng. Thời gian mấy hơi thở đi qua, Diệp Thần tay cầm còn đặt tại Hoang Thiên Võ Bia phía trên, ngưng thần cảm ngộ, cùng Hoang Thiên Võ Bia chậm rãi thành lập cộng minh, bia thân cũng đi theo chậm rãi lay động. Thấy cảnh này, vừa mới hay là tiếc hận nhân tài Bàng Thanh Cốc, lập tức ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này thế nào không chết? Bàng Thanh Cốc trừng to mắt, kinh ngạc phát hiện mình bố trí xuống nhân quả luật, thế mà không có hiệu lực. Xem Diệp Thần bộ dáng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, một chút việc cũng không có. Cái này sao có thể? Bàng Thanh Cốc ngạc nhiên, nhớ hắn bố trí xuống nhân quả luật, coi như Diệp Thần không chết hết, vậy ít nhất tuyến thời gian phải lượng lớn dập tắt, sâu bị thương nặng. Có thể hiện tại, trung quanh không có một chút dị thường gợn sóng, hắn bố trí xuống nhân quả luật, liền cùng nói nhảm như thế, một chút tác dụng không có. Nhìn thấy một màn này, Bàng Thanh Cốc chấn động, biết Diệp Thần không đơn giản, hắn nhân quả luật không tổn thương được Diệp Thần. Nếu như bị tiểu tử này chấp trưởng Hoang Thiên Võ Địa, thì còn đến đâu? Bàng Thanh Cốc ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chú lấy Hoang Thiên Võ Địa. Diệp Thần cùng Hoang Thiên Võ Địa cộng minh lấy, dần dần thành lập được câu thông, cả khối Hoang Thiên Võ Địa, thần quang nở rộ, hà khí dâng lên. Từ bên trong chảy ra hoang cổ ảo diệu năng lượng. Cỗ năng lượng này mang có đáng sợ sát phạt, thiên hoang địa lão muốn cho thiên địa tinh không, hoàn vũ vạn vật đều hóa thành hoang vu cùng cô mục. Diệp Thần cảm thấy có hung hãn hoang cổ khí không ngừng đánh thẳng tới, hắn yên lặng vận chuyển Thái Hoang Tam Tuyệt Đạo áo nghĩa, thâu thiên nói, huyền thiên đạo, băng thiên đạo diệu pháp, hóa thành từng đầu pháp tắc thần liên, ở trên người hắn như là thác nước rủ xuống lấy. Hoang Thiên Võ Bia hoang cổ khí vọt tới, Diệp Thần chẳng những không có bị thương tổn, ngược lại đạt được tăng thêm. Thân thể của hắn cùng cái kia hoang cổ khí hòa làm một thể, đối Thái Hoang Tam Tuyệt Đạo lĩnh ngộ cũng là càng tinh thâm, thậm chí liền tu vi của mình cũng là mơ hồ tăng lên, chạm đến giai đoạn tiếp theo bình cảnh. Diệp Thần buông lỏng tay ra, lui lại mấy bước, cái kia Hoang Thiên Võ Địa liền chậm rãi bay lên, ông tác hưởng, cùng hắn cộng minh lấy. Thấy cảnh này, Hoang Phi Vũ Cơ cùng Hoang Vân Hy đều là kinh hỉ. Hoang Vân Hy nói, mẫu hậu, Diệp Thí Thiên thật đúng là lợi hại a, xem ra hắn thật có thể chấp trưởng Hoang Thiên Võ Địa. Hoang Phi Vũ Cơ gật gật đầu, mắt trong mang theo một vẻ xúc động, nghĩ thầm chờ Diệp Thần chấp trưởng Hoang Thiên Võ Địa hồ, là có thể giải quyết đi Hoang Thiên Thần Quốc nội bộ thai hoàng ẩm, thậm chí có khả năng cùng Sửu Thần đối kháng. Nhưng mà, lúc này, Diệp Thần thấy Hoang Thiên Võ Bia bên trong có một cỗ phong ấn lực lượng. Cỗ này phong ấn lực lượng cũng không coi là bao nhiêu thâm hậu, nếu như Diệp Thần muốn mạnh mẽ đột phá, cũng có thể đột phá, nhưng cần muốn trả giá một chút. Ừm. Diệp Thần nhướng mày, nghiêng đầu nhìn phía Bàng Thanh Cốc. Chỉ thấy Bàng Thanh Cốc cũng đang nhìn hắn, hoặc là nói đúng ra, Bàng Thanh Cốc đang ngó chừng Hoang Thiên Võ Bia, một cỗ mịt mở khí tức lan tràn ra. "Tiểu tử, ngươi bây giờ dừng tay, sự tình còn có đường lui. Nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, nhất định phải trưởng khống Hoang Thiên Võ Bia, cũng đừng trách ta không khách khí." Bàng Thanh Cốc truyền âm nhập mật, thanh âm như tơ truyền vào Diệp Thần trong lỗ tai. Hoang Thiên Võ Bia bên trên phong ấn là hắn hiện tại bày ra. Diệp Thần nếu như cưỡng ép đột phá, này phong ấn cũng có thể phá vỡ. Dù sao Bàng Thanh Cốc, Cố Kỵ Hoang Phi Vũ Cơ cùng Hoang Vân Hy ở bên cạnh, cũng không dám động dùng lực lượng quá nhiều, phong ấn lực lượng có hạn. Nếu như ta đột phá phong ấn, cưỡng ép chấp trưởng Hoang Thiên Võ Bia, cái tên này đoán chừng muốn trở mặt. Diệp Thần tâm bên trong lóe lên vô số suy nghĩ, nếu như lúc này vạch mặt, có Hoang Phi Vũ Cơ cùng Hoang Vân Hy tại, lại tại Hoang Thiên Tổ Điện trên địa bàn, đoán chừng Bàng Thanh Cốc cũng không lật được trời. Nhưng Bàng Thanh Cốc dù sao cũng là chủ nhà họ Bàng, là Hoang Thiên Thần Quốc Thiên Sư, thế lực không thể coi thường. Một khi vạch mặt, đại chiến không thể tránh né, không biết muốn chảy nhiều ít máu. Chẳng thà chờ hắn đi, ta lại nếm thử chấp trưởng cũng không muộn. Nghĩ như vậy, Diệp Thần liền thu tay lại, lui lại hai bước, gián đoạn cùng Hoang Thiên Võ Bia Cộng Minh liên lạc. Cộng Minh vừa đứt, Hoang Thiên Võ Bia phịch một tiếng, lại lần nữa rơi xuống mặt đất. Thấy thế, Hoang Phi Vũ Cơ cùng Hoang Vân Hy đều là kinh hãi, hỏi: "Diệp Thí Thiên, thế nào?" Diệp Thần lộ ra cười khổ biểu lộ, giả ý lộ ra một bộ khó xử bộ dáng, nói: "Bệ hạ, công chúa điện hạ, ta tu vi còn chưa đủ, này Hoang Thiên Võ Bia, chỉ sợ không phải ta có thể chưởng khống." Hoang Phi Vũ Cơ kinh ngạc, nói: "Phải không?" Chương 10300. Người thất thời. Chương 10300. Người thất thời. Hoang Vân Hy áo nào nói: "Tại sao có thể như vậy? Diệp Thí Thiên, ngươi rõ ràng có khả năng chấp trưởng, nhanh lên thử lại lần nữa." Diệp Thần cười khổ nói: "Ta linh khí đã hao hết, sợ là không được." Bàng Thanh Cốc thấy Diệp Thần không có lại đến thử trưởng khống Hoang Thiên Võ Bia, mừng rỡ trong lòng, nói: "Bệ hạ, này Hoang Thiên Võ Bia không tốt trưởng khống, liền ngươi mấy năm trước nếm thử, đều nhận cắn trả thủ thương, nguyên khí cho tới bây giờ cũng còn không có khôi phục. Diệp Thí Thiên không quan trọng thần đạo cảnh, lại làm sao có thể trưởng khống Hoang Thiên Võ Bia? Lại nói, ta sinh tử phụ đều bị bệ hạ bắt chặt lấy, bệ hạ không cần lo lắng ta có dị tâm." Hoang Phi Vũ Cơ lông mày cau chặt, rất là không vui, đã mơ hồ phát giác được Diệp Thần từ bỏ chấp trưởng Hoang Thiên Võ Bia, là không muốn cùng Bàng Thanh Cốc vạch mặt. Nàng thở dài một hơi, nói: "Được à, áo đen thiên đế chế tạo Hoang Thiên Võ Bia, xem ra là không ai có thể nắm trong tay." Rơi vào đường cùng, Hoang Phi Vũ Cơ cũng chỉ được rời đi. Hoang Vân Hy giận đến dậm chân, chỉ Diệp Thần mắng to: "Diệp Thí Thiên, ngươi tên hèn nhát này, ngươi là sợ Bàng Thanh Cốc trả thù, mới không dám trưởng khống Hoang Thiên Võ Bia, ta nhìn là ngươi." Nói xong tức giận quay người rời đi. Bàng Thanh Cốc thì là một bộ cười híp mắt bộ dáng chờ Hoang Phi Vũ Cơ cùng Hoang Vân Hy đều đi, liền móc ra một cái túi đựng đồ, nhét vào Diệp Thần trong tay, nói: "Rất tốt, Diệp Thí Thiên, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi làm rất khá. Nơi này có 5 vạn hoàng cổ nguyên ngọc, ngươi có khả năng đi. Ta cho ngươi hai con đường, một đầu là đầu nhập vào ta, một đầu là lập tức rời đi Hoang Thiên Thần Quốc, chính ngươi tuyển. Nếu như ngươi thủy chung không chịu quy thuận, cái kia vào ngày mai mặt trời mọc trước, ta hy vọng không cần tại Hoang Thiên Thần Quốc bên trong thấy cái bóng của ngươi." Hắc hắc. Nói xong, Bàng Thanh Cốc ý vị thâm trưởng vỗ vỗ Diệp Thần đầu vai, cũng rời đi. Diệp Thần ra Hoang Thiên Tổ Điện, trở lại chính mình ở lại trong phòng, cũng không vội lấy cùng Hoang Phi Vũ Cơ cùng Hoang Vân Hy câu thông nói rõ lý do, bởi vì có thể sẽ tiết lộ thiên cơ, bị Bàng Thanh Cốc phát hiện. Hắn tĩnh tâm chờ, trong phòng ngồi xếp bằng, xuất ra Bàng Thanh Cốc cho hắn Hoang Cổ Nguyên Ngọc, một phần nhỏ trực tiếp hấp thu, tẩm bổ đan điền, hắn toàn bộ dùng tới đúc lại Thanh Liên phân thân. Không thể không nói, này Hoang Cổ Nguyên Ngọc, linh khí đích thật là dồi dào, Diệp Thần rất nhanh liền đem phân thân đúc lại thành công, mặc dù năng lượng nội tình còn so ra kém trước kia, nhưng ít ra có thể sử dụng, bảo đảm có một tấm bảo mệnh át chủ bài. Thời gian vội vàng trôi qua, rất nhanh liền đến ban đêm. Diệp Thần xem chừng có khả năng hướng Hoang Phi Vũ Cơ hai mẹ con nói rõ lý do, lại nếm thử đi chấp trưởng Hoang Thiên Võ Địa, đứng dậy đang muốn ra ngoài, lúc này ngoài cửa lại truyền đến tiếng đập cửa. "Diệp Thí Thiên, có ở đây không?" Lại có thể là nữ đế Hoang Phi Vũ Cơ thanh âm. Diệp Thần có phần hơi kinh ngạc, nói: "Nữ đế bệ hạ, sao ngươi lại tới đây?" Hoang Phi Vũ Cơ trực tiếp đẩy cửa tiến đến, thoải mái ngồi tại trên ghế, cười một tiếng, nói: "Ta không thể tới sao?" Gian phòng điểm ánh đến hào quang, tỏa ra Hoang Phi Vũ Cơ gương mặt, có chút xinh đẹp mỹ lệ. Nàng ăn mặc y phục hàng ngày, là một bộ thanh lịch váy dài, không có ban ngày nữ đế uy nghiêm, lộ ra một phần trang nhã khí chất. Nơi này là nữ đế bệ hạ địa phương, bệ hạ dĩ nhiên có thể tới. Diệp Thần mỉm cười, cho Hoang Phi Vũ Cơ rót một chén trà, âm thầm suy đoán dụng ý của nàng. Hoang Phi Vũ Cơ nâng chung trà lên, nhàn nhạt uống một ngụm, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nói: "Diệp Thí Thiên, ngươi ban ngày rõ ràng có thể chấp trưởng Hoang Thiên Võ Bia, vì sao muốn nửa đường từ bỏ? Là sợ đến tội Bàng Thanh Cốc?" Nàng ánh mắt độc ác, biết Diệp Thần chấp trưởng Hoang Thiên Võ Bia thất bại, cũng không là năng lực không đủ, mà là cố ý nhượng bộ. Diệp Thần thấy Hoang Phi Vũ Cơ đã nhìn ra, liền cười nói: "Bệ hạ, ta là vì tránh cho không cần thiết tranh chấp thôi, bây giờ Bàng Thanh Cốc đã rời đi, ta có khả năng lại nếm thử đi trưởng khống Hoang Thiên Võ Bia. Bất quá, nghĩ đến cái kia Bàng Thanh Cốc, lại ở Hoang Thiên Võ Bia phụ cận bố trí thủ đoạn, còn mời bệ hạ vì ta gạt bỏ." Hoang Phi Vũ Cơ thản nhiên nói: "Bàng Thanh Cốc hoàn toàn chính xác mai phục mấy tên sát thủ, để phòng ngươi đi đụng vào Hoang Thiên Võ Bia, thậm chí ta Hoang Thiên Tổ Điện bên trong nữ chiến sĩ bên trong, cũng không ít người bị hắn mua được, ta đã toàn bộ giết." Diệp Thần đạo: "Bệ hạ thánh minh. Cái kia bây giờ, chúng ta có khả năng lại vào Hoang Thiên Tổ Điện, ta có khả năng chấp trưởng Hoàng Thiên Võ Địa, sau khi chuyện thành công.
Không cần.
Diệp Thần mong muốn nói sau khi chuyện thành công, thỉnh Hoàng Phi Vũ Cơ hỗ trợ giải khai Thái Thản Tròm Sao Phong Cấm, nhưng không ngờ Hoàng Phi Vũ Cơ đột nhiên cắt ngang hắn nói chuyện. Hoàng Phi Vũ Cơ nói, Diệp Thí Thiên, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, ngươi cuối cùng không phải ta hoàng tộc đích hệ huyết mạch người, nắm Hoàng Thiên Võ Bia giao cho ngươi trưởng quản, vẫn là không thỏa đáng lắm. Diệp Thần thấy bầu không khí có chút không đúng, nói, bệ hạ là có ý gì? Hoàng Phi Vũ Cơ ôn nhuận cười cười, đứng dậy chậm rãi tiến tới Diệp Thần trước người, hai người thân thể kề sát, cơ hồ là linh khoảng cách. Vị này nữ đế ôn hương mềm mại, vô cùng rõ ràng truyền đến Diệp Thần xúc cảm bên trong. Hoàng Phi Vũ Cơ nâng lên Diệp Thần cái cằm, thổ khí như lan cười nói, Diệp Thí Thiên, không bằng ngươi đem ngươi huyết mạch hiến cho ta, ngươi kế thừa luân hồi đạo thống, huyết mạch ẩn chứa đặc thù lực lượng, chỉ cần hiến cho ta, ta có khả năng tự mình đi trưởng khống Hoàng Thiên Võ Bia. Kỳ thật trước kia, Hoàng Phi Vũ Cơ liền nhiều lần thử qua dẫn động Hoàng Thiên Võ Bia, đáng tiếc đều thất bại. Diệp Thần toàn thân lông tơ dựng thẳng, Hoàng Phi Vũ Cơ đôi mắt mặc dù mang theo ôn nhu, nhưng hắn lại bắt được thật sâu nguy hiểm, nói, bệ hạ mong muốn huyết mạch của ta, đó không phải là muốn ta chết sao? Chương 10301, trấn áp chi pháp. Chương 10301, trấn áp chi pháp. Hoàng Phi Vũ Cơ cười nói, yên tâm, ngươi sẽ không có bất luận cái gì thống khổ. Ta đại hoang thâu thiên thuật tu vi, sớm đã đạt đến hóa cảnh, đêm nay ta sẽ từ từ đánh cắp ngươi huyết mạch, chậm rãi thôn phệ, ngươi sẽ không đau đớn. Tương phản, ta sẽ hưởng thụ đến nhân gian cực lạc, ngươi lại ở xuân tiêu vui thích bên trong, chậm rãi ngủ say, chậm rãi ngủ say. Hoàng Phi Vũ Cơ phấn nộn hai tay, không biết lúc nào đã ôm lấy Diệp Thần thân eo, nàng môi đỏ tiến đến Diệp Thần bên hai, nhẹ giọng thì thầm, thanh âm tựa như mang theo một cỗ ma lực, dạy người vô pháp kháng cự. Nếu như là người bình thường, tại Hoàng Phi Vũ Cơ như vậy mị hoặc thế công dưới, chỉ sợ sớm đã chịu thua. Nhưng Diệp Thần luân hồi đạo tâm cường hãn, không hề bị lay động, chỉ cảm thấy dùng mình. Cái này Hoàng Phi Vũ Cơ lại muốn đánh cắp hắn huyết mạch, thôn phệ luyện hóa. Diệp Thần muốn nói chuyện phản kháng, nhưng phát hiện mình nói không ra lời, bắp thịt cả người cứng đờ. Hoàng Phi Vũ Cơ phóng xuất ra thiên đế linh lực, cầm giữ Diệp Thần động tác, chậm rãi đem Diệp Thần đạp đổ trên giường, đem mặt nạ của hắn lấy xuống. Bất quá Diệp Thần dưới mặt nạ vẫn là mặt nạ da người, nàng không nhận ra thân phận của Diệp Thần, chỉ thấy được Diệp Thần dung mạo bình thường, có chút thất vọng. Biểu tình thất vọng lóe lên một cái rồi biến mất. Hoàng Phi Vũ Cơ lại ôn nhu nở nụ cười, tiểu khu cùng Diệp Thần thân thể kề nhau, nói, không có chuyện gì, Diệp Thí Thiên, ngủ một giấc liền tốt. Diệp Thần cảm thấy mình thân thể bị Hoàng Phi Vũ Cơ ôm lấy, bờ môi cũng bị ngăn chặn. Hoàng Phi Vũ Cơ phát động đại hoang thâu thiên thuật, mong muốn đánh cắp Diệp Thần luân hồi huyết mạch năng lượng. Bất quá Diệp Thần luân hồi huyết mạch coi như là Hoàng Thiên Đế đích thần tới, đều khó có khả năng chống đi. Hoàng Phi Vũ Cơ hôn Diệp Thần một hồi, phát hiện mình vô pháp chiếm lấy Diệp Thần huyết mạch linh khí, có chút kỳ quái, nhưng chỉ cho là mình cùng Diệp Thần thân thể giao hòa còn chưa đủ. Thế là nàng cởi bỏ quần áo. Diệp Thí Thiên. Lúc này, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng la, sau đó cửa phòng bị người đẩy ra đẩy thuê phòng môn, chính là Hoàng Vân Hy. Trên mặt của nàng mang theo chất vấn biểu lộ, đoán chừng cũng là nghị chất vấn Diệp Thần, vì sao muốn từ bỏ chấp trưởng Hoàng Thiên Võ Địa. Sau đó nàng lần này đẩy môn, bên trong căn phòng tiểu diễm cảnh tượng liền vô cùng rõ ràng ánh vào nàng trong tầm mắt. Hoàng Phi Vũ Cơ cùng Diệp Thần đều ngây ngẩn cả người. Ê! Hoàng Vân Hy yên lặng thất thanh, không thể tin được một màn trước mắt, vội vã quay người ra gian phòng, lại phịch một tiếng đóng cửa lại. Bị Hoàng Vân Hy đánh như vậy nhiễu một thoáng, Hoàng Phi Vũ Cơ cũng không cách nào tiếp tục nữa, hết sức khó xử mặc quần áo vào. Diệp Thần thân thể cũng có thể khôi phục chuyển động, yên lặng mang trở về mặt nạ, nói, Hoàng Phi Vũ Cơ, luân hồi đạo thống không là người ngoài có thể đánh cắp, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn si tầm vọng tưởng. Lần này Diệp Thần gọi thẳng tên Hoàng Phi Vũ Cơ, cũng đã không còn bất luận cái gì tôn sưng. Dù sao vừa mới Hoàng Phi Vũ Cơ còn muốn đánh cắp hắn huyết mạch, thật là quá phận, đây là muốn hắn chết. Hoàng Phi Vũ Cơ yên lặng. Diệp Thần thanh âm lại dẫn điểm lãnh đạo nói, ngươi tốt nhất đi hỏi một chút Hoàng Thiên Đế, hỏi một chút ta là ai, chúng ta mới hảo hảo nói chuyện. Dứt lời, Diệp Thần liền đi xuống giường, ra khỏi phòng. Bên ngoài gian phòng, Hoàng Vân Hy đang đỏ bừng cả khuôn mặt, thở hổn hển, thấy Diệp Thần ra tới, liền nắm lấy cánh tay của hắn, nói, ngươi cùng ta mẫu hậu, thế mà. Nàng cũng không biết, nhưng thật ra là Hoàng Phi Vũ Cơ nghĩ đánh cắp thôn phệ Diệp Thần huyết mạch, còn tưởng rằng hai người gần nàng vụ trộm có cầu thả cử chỉ. Không phải như ngươi nghĩ. Diệp Thần bất đắc dĩ gậy đạn Hoàng Vân Hy cái chán, cười khổ một tiếng. Hoàng Vân Hy nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, mơ hồ cũng thấy sự tình không đơn giản, thở phào một hơi, nói, được rồi, ngươi là Hoàng Thiên Đế nhìn chúng người, mẹ con chúng ta tất cả thuộc về ngươi, cũng không có gì. Diệp Thần, vị công chúa này tính tình có phải hay không trực tiếp đến có chút quá mức rồi. Hoàng Vân Hy nhẹ nhàng cắn răng, nhìn về phía Hoàng Thiên Tổ Điện phương hướng, nói, ta biết ngươi có thể trưởng khống Hoàng Thiên Võ Địa, chỉ là bởi vì ban ngày có Bàng Thanh Cốc ở đây, không tiện động thủ thôi. Thừa dịp Bàng Thanh Cốc không tại, chúng ta lại đi tổ điện bên kia. Hắn bày ra chút cọc ngầm, nhưng đã toàn bộ bị ta mẫu hậu thanh lý đi. Bây giờ chính là cơ hội, chỉ cần ngươi có thể thuận lợi trưởng khống Hoàng Thiên Võ Địa, liền có thể triệt để chấn áp Bàng ra. Diệp Thần cũng đang có ý này, gật gật đầu. Hoàng Vân Hy mừng rỡ, nói, vậy chúng ta đi. Ngay sau đó, nàng liền lôi kéo Diệp Thần cánh tay, đáp lấy bóng đêm, vội vã hướng Hoàng Thiên Tổ Điện đi đến. Vì để tránh cho thiên cơ tiết lộ, ven đường hết thảy thủ vệ, Hoàng Vân Hy đã chạy bỏ. Rất nhanh, hai người tới Hoàng Thiên Tổ Điện. Tại Hoàng Thiên Tổ Điện lối vào, Liễu Cầm Nhi mang theo mấy cường giả đang ở chấn thủ lấy, nhìn thấy Diệp Thần cùng Hoàng Vân Hy tới, không mình hành lễ, kêu lên, công chúa điện hạ, Diệp công tử. Hoàng Vân Hy gật gật đầu, nói, Liễu Cầm Nhi, ngươi tại đây bên trong trông coi, ta cùng Diệp Thí Thiên đi vào thu lấy Hoàng Thiên Võ Địa, nếu là có bảng gia người tới, ngươi coi như liều mạng cái mạng này không muốn, đều phải cho ta ngăn trở, biết không? Liễu Cầm Nhi nghiêm nghị nói, tuân mệnh, công chúa điện hạ. Hoàng Vân Hy gật đầu, liền mang theo Diệp Thần bước vào Hoang Thiên Tổ Điện bên trong. Chính là ban đêm, ánh trăng trong sáng, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, trong không khí lộ ra điểm hơi lạnh mùi vị, lại có một cỗ làm người bất an khí tức. Diệp Thần cánh tay bị Hoang Vân Hy nắm lấy, hắn thấy Hoang Vân Hy rất khẩn trương, tâm tình của hắn không hiểu cũng là có chút khẩn trương. Hai người tới đại điện quảng trường bên trên, liền thấy cái kia một khối Hoang Thiên Võ Địa đứng sừng sững ở, tràn ngập ra hoang cổ khí tức, nhường hoàn cảnh chung quanh đều thành hắc bạch màu sắc. Chương 10302, lửa giận bức vua thoái vị. Chương 10302, lửa giận bức vua thoái vị. Diệp Thi Thiên, nhờ vào ngươi. Hoang Vân Hy tầm mắt nhìn về phía Diệp Thần, nói: "Ừm." Diệp Thần gật đầu, tiến lên trước một bước, tinh thần lực phóng thích mà ra, ngưng thần câu thông Hoang Thiên Võ Bia ông. Hoang Thiên Võ Bia chấn động dâng lên, hết sức thuận lợi liền cùng Diệp Thần thành lập được cộng minh, ông tác hưởng, toát ra hào quang. Soạt. Tiếp theo sát, hào quang mãnh liệt dâng lên, hóa thành một đạo thao thiên màu vàng kim của sáng, phóng lên tận trời, tựa như muốn ánh chiếu chư thiên, hào quang sáng chói chiếu sáng toàn bộ Hoang Thiên thần quốc đế đô, vô cùng rực rỡ đế đô hết thảy con dân, ngước nhìn cái kia một đạo trùng thiên của sáng, đều là rung động. Trong của sáng, vô số tự phụ như bướm bay lượn, đó là Thái Hoang Tam Tuyệt Đạo bí quyết. Làm hoang tộc con dân, ngưỡng vọng trong cổ sáng phù văn lúc, không ít người tại chỗ ngộ đạo, tu vi đột phá tấn thăng. Có người nắm trong tay Hoang Thiên Võ Bia. Đây chính là chúng ta hoang tộc chí bảo à, người nào lợi hại như vậy, lại có thể trưởng khống, chẳng lẽ chính là theo như đồn đại vị kia diện sát hỗn độn thiên ma Diệp Thí Thiên. Chấp trưởng Hoang Thiên Võ Bia, có thể trấn áp bàng gia chết chắc. Vô số rối loạn nghị luận thanh âm vang lên, đế đô đầu đường mãnh liệt, hoang tộc người kinh hỉ, người nhà họ Bàng thì là mặt mũi tràn đầy khói mù cùng chấn động. Hoang Thiên Tổ Điện bên trong, Diệp Thần đã thuận lợi nắm trong tay Hoang Thiên Võ Bia, chính hắn đều không nghĩ tới, có thể dễ dàng như vậy liền chấp trưởng. Thấm địa đá này, phản phất chính là vì hắn chế tạo riêng. Hoặc là nói, hắn chấp trưởng 10 khối luân hồi huyền địa, cho nên đối bia đá một loại pháp bảo, cảm ứng 10 điểm mẫn duệ, rất dễ dàng liền thành lập được câu thông cộng minh, từ đó thuận lợi chấp trưởng. Chấp trưởng Hoang Thiên Võ Bia về sau, Diệp Thần chỉ cảm thấy trong óc của mình tràn vào đại lượng Thái Hoang Tam Tuyệt Đạo biến hóa huyền bí, còn có vô số cổ lao chúc phúc lực lượng, đại đạo chúc phúc các loại. Tại đây chúc phúc phía dưới, Diệp Thần toàn thân cũng là kim quang bắn ra, toát ra thần hy, tu vi mãnh liệt đột phá, theo thần đạo cảnh 3 tầng trời trung giai, đột phá đến cao giai mức độ. Rất tốt, ta tu vi đột phá. Này Hoang Thiên Võ Bia, lực lượng rất là hung mãnh, nếu là cầm đi đối phó bằng ra, đủ để trong nháy mắt trấn áp. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, nhìn xem trôi nổi tại Thiên Hoang Thiên Võ Bia, có thể rõ ràng cảm nhận được, trong tấm bia đá ẩn chứa một cỗ kỳ diệu lực lượng. Năm đó khí thiên đế chế tạo Hoang Thiên Võ Bia, hao phí vô số tâm huyết, tại Hoang Thiên Võ Bia bên trong, lưu lại một đầu nhân quả luật, liền là chấp trưởng tấm bia đá này có thể bỏ qua cảnh giới chiến lệnh, trực tiếp trấn áp người nhà họ Bàng. Không hề nghi ngờ, Hoang Thiên Võ Bia là người nhà họ Bàng khắc tinh. Cũng khó trách Thiên sư Bàng Thanh Cốc, liều mạng như vậy ngăn cản Diệp Thần chấp trưởng. Diệp Thần xem như rõ ràng cảm nhận được, khối này Hoang Thiên Võ Bia lợi hại, bên trong ẩn chứa lực lượng, thực sự quá hung mãnh. Năm đó khí thiên đế chế tạo Hoang Thiên Võ Bia thời điểm, sử dụng tài liệu bên trong, liền có Hoang Thiên Đế xương cốt cùng tinh huyết. Này Hoang Thiên Võ Bia có thể nói là dùng Hoang Thiên Đế cốt nhục rèn đúc mà thành, một khi chấn áp xuống, như Hoang Thiên Đế đích thân tới, tuyệt không phải người nhà họ Bàng có thể ngăn cản. Quá tốt rồi, Diệp Thí Thiên, nắm trong tay Hoang Thiên Võ Bia, Bàng gia nhất định phải chết. Hoang Vân Hy nhìn thấy Diệp Thần thuận lợi trưởng khống Hoang Thiên Võ Bia, cũng là vui mừng không thôi. Mà lúc này, Hoang Thiên Tổ Điện bên ngoài, trấn thủ lấy Liêu Cầm Nhi, nhìn thấy trên trời khí tượng, lập tức một hồi kinh hỉ, nghĩ thầm Bàng gia tận thế đến. Ho ho ho. Nàng đang nghĩ như vậy, phương xa nổ lên một cỗ hung mãnh khí lưu âm thanh, chỉ thấy một cái mập mạp như lục sơn nam tử, đang ngồi một tấm thảm bay, mang theo vô số cường giả, khí thế hung hăng bông xuống đến Hoang Thiên Tổ Điện. Chính là Bàng Thanh Cốc. Bàng Thiên Sư. Liêu Cầm Nhi thấy Bàng Thanh Cốc tới, lập tức một hồi cảnh giác, trong lòng kỳ quái, hoàng cung thủ vệ sơ nghiêm, nàng sớm bố trí xuống tầng tầng phong tỏa, Bàng Thanh Cốc làm sao lại tới nhanh như vậy? Làm thấy Bàng Thanh Cốc sau lưng vô số cường giả, Liêu Cầm Nhi đồng tử liền kịch liệt co vào, bởi vì nàng tại những cường giả kia bên trong, thấy được không ít triều đình trọng thần, hoang tộc trưởng lão cùng hộ pháp tồn tại. Chân đại nhân, tam trưởng lão, đại hộ pháp, các ngươi làm sao cũng đi theo Bàng Thiên Sư tới? Liêu Cầm Nhi thân thể căng cứng, xem bộ dạng này tư thế, xem ra triều đình cùng hoang tộc nội bộ đã có không ít nhân vật cao tầng bị Bàng Thanh Cốc thu mua. Nghe Liêu Cầm Nhi, Bàng Thanh Cốc sau lưng không người ứng tiếng, chẳng qua là âm u Bàng Thanh Cốc nhìn xem Hoang Thiên Tổ Điện bên trong, cái kia trùng thiên kim quang, da mặt run rẩy dữ dội lấy, căm tức nhìn Liêu Cầm Nhi, nói: "Người nào ở bên trong, ai dám đánh cắp Hoang Thiên Võ Bia?" Liêu Cầm Nhi đang chờ nói chuyện, không ngờ Bàng Thanh Cốc lại cắt ngang nàng, quát: "Nhất định là có tặc nhân, mong muốn đánh cắp Hoang Thiên Võ Bia, chư vị đại nhân, thỉnh lập tức khởi động Tuyệt Vứt Bỏ Âm Hỏa Trận, đem tặc nhân triệt để thiêu chết ở bên trong." Tuyệt Vứt Bỏ Âm Hỏa Trận là Hoang Thiên Tổ Điện bên trong đại trận này cũng là khí thiên đế bố trí, cực kỳ khủng bố đại trận, một khi mở ra, liền sẽ có thao thiên âm hỏa giấy lên, tại không có đem trong trận pháp sinh linh hoàn toàn đốt thành cho bụi trước, đại trận không cách nào đóng cửa. Tuyệt Vứt Bỏ Âm Hỏa Trận mở ra phù chiếu, nắm giữ tại hoang tộc rất nhiều cao tầng, còn có mấy cái triều đình trọng thần trong tay, nhất định phải có vượt qua một nửa người đồng ý vận dụng phù chiếu mới có thể mở ra trận pháp. Hiện tại Bàng Thanh Cốc chỗ thu mua người đã vượt ra khỏi một nửa, chỉ thấy Bàng Thanh Cốc sau lưng rất nhiều nhân vật cao tầng lấy ra trận pháp phù chiếu, liền chuẩn bị khởi động Tuyệt Vứt Bỏ Âm Hỏa Trận. Liêu Cầm Nhi dọa đến sắc mặt tái nhợt, hét lớn: "Dừng tay!" Công chúa điện hạ cùng Diệp Thí Thiên liền tại bên trong, các ngươi mở ra đại trận là muốn hại chết công chúa. Bàng Thanh Cốc hừ một tiếng, không hề bị lay động, nói: "Ta đã sớm biết cái này Diệp Thí Thiên không phải người tốt, hắn là người ngoài, lòng mang ý đồ xấu, nghĩ đánh cắp ta Hoang Thiên Thần Quốc chí bảo, nhất định phải giết chết hắn." Chương 10303, nhanh con ngừng. Chương 10303, nhanh con ngừng. đến mức công chúa điện hạ có lẽ đã nhận Diệp Thí Thiên mê hoặc che đậy, trực tiếp mở ra trận pháp, như công chúa điện hạ bất hạnh gặp nạn, chúng ta đằng sau lại nghĩ biện pháp phục sinh là được. Liêu Cầm Nhi vội la lên, bị Tuyệt vứt bỏ âm hỏa trận thiêu chết người, làm sao có thể phục sinh? Bàng Thanh Cốc vẻ mặt âm trầm, quắc, Liêu Cầm Nhi, ngươi nếu là dám giữ gìn Diệp Thí Thiên cái này tặc nhân, ta liền ngươi cũng giết. Hắn tiếng nói vừa ra, phất phất tay, sau lưng rất nhiều hoàng tộc cao tầng cùng triều đình trọng thần, lập tức liền hợp lại khởi động phù chiếu ông. Từng đạo phù chiếu hào quang lấp lánh, sau đó hóa thành từng đạo lưu quang, rơi vào Hoàng Thiên Tổ Điện bên trong. Hoàng Thiên Tổ Điện bên trong, một cỗ thần bí, cổ lão, hung mãnh, đáng sợ năng lượng trong nháy mắt bị tỉnh lại. Oanh long long. Tiếp theo sát, Hoàng Thiên Tổ Điện chấn động, đúng là phun lên thao thiên hỏa hoạn, cháy hùng hực, mang theo âm sát năng lượng hỏa diễm, xây dựng thành từng đạo hỏa diễm tường, đem chọn cái Hoàng Thiên Tổ Điện lồng chụp vào trong. Trong truyền thuyết Tuyệt Vứt Bỏ Âm Hỏa Trận, tại thời khắc này mở ra. Tại hỏa diễm tường bay lên trong nháy mắt, có hai bóng người, nếm thử theo Hoàng Thiên Tổ Điện bên trong ra tới, chính là Diệp Thần cùng Hoàng Vân Hy hai người. Nhưng khi hai người nghĩ xong lúc đi ra, Tuyệt Vứt Bỏ Âm Hỏa Trận hỏa diễm tường liền đem bước tiến của bọn hắn ngăn trở. Diệp Thần cùng Hoàng Vân Hy song song lây dính một chút âm hỏa. A, thật nóng. Hoàng Vân Hy la hoảng lên, quần áo lửa cháy, nàng lập tức đem áo ngoài cởi bỏ, trên mặt lộ ra một vệt thần sắc thống khổ, cánh tay làn da lọt vào một luồng âm hỏa thiêu đốt, thế mà đỏ lên biến thành màu đen. Không có sao chứ? Diệp Thần lấy làm kinh hãi, vội vàng đỡ lấy Hoàng Vân Hy, thôi động trị liệu thuật pháp, vì nàng giảm bất thương thế đến mức Diệp Thần, hắn thể chất mạnh mẽ, mà lại có Hoàng Thiên Võ Bia thủ hộ, cũng là không có bị âm hỏa đốt bị thương, nhưng cũng rõ ràng cảm nhận được cái kia âm hỏa nhiệt độ. Thật là khủng khiếp âm hỏa, tựa hồ còn mang theo một cỗ thiên khí sát khí, có thể dung chuyển người đạo tâm. Diệp Thần chấn động trong lòng, tại tiêm nhiễm âm hỏa về sau, hắn trong lòng sản sinh ra một loại ảo giác, giống như chính mình muốn bị thượng thiên từ bỏ, muốn tại vô tận âm hỏa luyện ngục bên trong chịu khổ. Hắn mơ hồ nhìn thấy khí thiên đế thân ảnh, đó là bị thượng thiên từ bỏ tồn tại, mang theo đầy ngập đau khổ cùng thù hận, chế tạo ra Tuyệt Vứt Bỏ Âm Hỏa Trận, cũng là tràn ngập thiên khí tuyệt độc đại khủng bố. Diệp Thần đạo tâm cường hãn, cấp tốc thoát khỏi cỗ này thiên khí tuyệt độc ảnh hưởng. Nhưng Hoàng Vân Hy lại là gương mặt tái nhợt, tiểu khu phát run, bờ môi phát xanh. Nàng nhìn bốn phía hỏa diễm tưởng, nói, đáng chết, chúng ta vẫn là chậm một bước, bị Bàng Thanh Cốc mở ra Tuyệt Vứt Bỏ Âm Hỏa Trận, chúng ta không ra được. Diệp Thần đạo, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Hắn vịn Hoàng Vân Hy, đi vào Hoàng Thiên Tổ trong điện ngồi xuống, nơi này khoảng cách hỏa diễm tưởng xa nhất, nhiệt độ đối lập không có cao như vậy. Nhưng Hoàng Vân Hy vẫn là không ngừng xuất mồ hôi ướt đẫm nàng nhu áo, nàng lộ ra đau khổ vẻ mặt, nói, Diệp Thí Thiên, xong, chúng ta phải chết ở chỗ này. Tuyệt Vứt Bỏ Âm Hỏa Trận nhất sáng mở ra, liền sẽ đem trong trận pháp sinh linh triệt để đốt thành tro. Tại chúng ta không có hóa thành tro tàn trước, tòa đại trận này là sẽ không dừng lại. Hỏa diễm tường vù vù rung động, âm hỏa bùng cháy, hỏa diễm chập chờn vặn mèo, tựa như một loại nào đó không thể diễn tả quái vật. Những âm hỏa đó tường lửa cũng không có lan tràn tới, nhưng ở hỏa diễm tường bao vây dưới, toàn bộ Hoàng Thiên Tổ Điện nhiệt độ tại từng bước tăng lên lấy. Diệp Thần thấy không khí chung quanh càng ngày càng nóng, mà lại nóng rực trong không khí lại mang theo một cô đi sâu linh hồn cốt tùy âm hàn, mười điểm quỷ dị. Diệp Thần nhìn về phía Hoàng Thiên Tổ Điện lối ra, cách lên hỏa diễm tường cũng có thể mơ hồ thấy bên ngoài Liễu Cầm Nhi, Bàng Thanh Cốc đám người. Liễu Cầm Nhi là mặt như cho tàn, Bàng Thanh Cốc thì là một mặt âm lệ nụ cười. Chỉ nghe Liễu Cầm Nhi quát, Bàng Thanh Cốc, ngươi muốn hại chết công chúa điện hạ, đây là muốn tạo phản. Nhanh quan ngừng trận pháp. Bàng Thanh Cốc hắc hắc cười lạnh nói, Tuyệt Vứt Bỏ Âm Hỏa Trận nhất sáng mở ra, liền vô pháp đóng cửa. Liễu Cầm Nhi, ngươi so ta rõ ràng. Chờ bên trong người đều bị đốt thành tro, trận pháp tự nhiên là sẽ dừng lại. Công chúa điện hạ không phải ta hại chết, là Diệp Thí Thiên cái này tên giặc, ta cũng khổ sở cực kỳ. Đối thoại của hai người truyền đến Diệp Thần cùng Hoàng Vân Hy trong lỗ tai. Cái này hỗn trướng. Diệp Thần chấn nộ, lập tức thôi động Hoàng Thiên Võ Địa, nghĩ đột phá Tuyệt Vứt Bỏ Âm Hỏa Trận phong tỏa. Nhưng trung quanh âm hỏa tường lửa mang theo một cỗ quỷ dị năng lượng, ngăn trở Diệp Thần Hoàng Thiên Võ Địa, thậm chí có âm hỏa quấn quanh đến trên tấm bia đá. Thấy thế, Diệp Thần cũng là bất đắc dĩ, vội vàng đem bia đá thu hồi. Trung quanh nhiệt độ càng ngày càng cao, Diệp Thần còn có thể chịu được, nhưng Hoàng Vân Hy làn da đã là một mảnh đỏ bừng, mười điểm khó chịu. Diệp Thí Thiên, ta sắp không được. Hoàng Vân Hy hô hấp khó khăn lấy, này Tuyệt Vứt Bỏ Âm Hỏa Trận 10 điểm khủng bố, bình thường người bị nhốt ở đây trận bên trong, không cần một lát, liền bị đốt thành tro. Diệp Thần khẽ cắn môi, thi triển ra song xà trọng sao, một tòa khối rũ bịt giống như không gian kết giới, bao phủ xuống, đưa hắn cùng Hoàng Vân Hy bảo vệ được. Có song xà tinh tỏa không gian ngăn cách, phía ngoài nhiệt lượng tạm thời bị ngăn trở, Hoàng Vân Hy thoáng thở dốc tới, nhưng cũng chẳng qua là kéo dài hơi tàn. Nếu như không thể phá mở cái này Tuyệt Vứt Bỏ Âm Hỏa Trận, nàng và Diệp Thần không sớm thì muộn phải chết ở chỗ này. Ta mẹ sau đó. Đúng vào lúc này, Hoàng Vân Hy lại thấy bên ngoài có một đạo thân ảnh cấp tốc đi tới, chính là mẫu thân nàng Hoàng Phi Vũ Cơ. Hoàng Phi Vũ Cơ cảm giác được Hoàng Thiên Tổ Điện biến động, trong lòng biết không ổn, nhanh chân đi đến, nhìn thấy Tuyệt Vứt Bỏ Âm Hỏa Trận đã mở ra, không khỏi sắc mặt đại biến. Chương 10304, sinh môn bị hủy. Chương 10304, sinh môn bị hủy. Liễu Cầm Nhi, Bàng Thanh Cốc đám người nhìn thấy Hoàng Phi Vũ Cơ tới, dồn dập hành lễ, bệ hạ. Hoàng Phi Vũ Cơ đôi mắt đẹp co vào, thấy hoàng tộc cùng triều trung rất nhiều cao tầng đều đứng tại Bàng Thanh Cốc bên này, một trái tim lập tức chìm đến đáy cốc. Thiên sư, đây là có chuyện gì? Ngươi muốn phản ta? Lại muốn đốt chết ta nữ nhi? Cách lên hỏa diễm tưởng, Hoàng Phi Vũ Cơ cũng có thể thấy, Hoàng Vân Hy đang ở bên trong chịu khổ, Tuyệt Vứt Bỏ Âm Hỏa Trận 10 điểm hung mãnh, tòa đại trận này nếu như không dừng lại, con gái nàng chỉ có một con đường chết. Bàng Thanh Cốc hoảng hốt vội nói, bệ hạ minh xét, thần không phải muốn thương tổn công chúa, chẳng qua là nàng bị Diệp Thí Thiên cái kia tên giặc mê hoặc, thần cũng là bất đắc dĩ à. Bây giờ Tuyệt Vứt Bỏ Âm Hỏa Trận mở ra, sự tình đã thành kết cục đã định, thần tội đáng chết vạn lần, chỉ có khẩn cầu về sau có thể phục sinh công chúa. Hắn ngụ ý, liền là đêm nay Hoang Vân Hy chết chắc, không có khả năng có cứu vãn cơ hội. Hoang Phi Vũ Cơ vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi, nàng biết tuyệt vứt bỏ âm hỏa trận nhất sáng mở ra, nhất định phải đem trong trận pháp sinh linh toàn bộ thiêu chết thành tro về sau mới có thể dừng lại. Bang Thanh Cốc, nếu là nữ nhi của ta chết rồi, ta muốn ngươi chôn cùng. Hoang Phi Vũ Cơ giận dữ, liền cất bước hướng Hoang Thiên Tổ Điện bên trong đi đến. Nhìn thấy Hoang Phi Vũ Cơ muốn tiến vào trong đại điện, Bàng Thanh Cốc lập tức giật nảy mình, vội vàng ngăn lại nói: "Bệ hạ, ngươi muốn làm gì? Bên trong nguy hiểm." Hoang Phi Vũ Cơ cả giận nói: "Ta phải cứu ta nữ nhi, cút ngay cho ta." Dứt lời, Hoang Phi Vũ Cơ trong nháy mắt, một cỗ lực lượng bức lui Bàng Thanh Cốc, nàng sẽ xuyên qua hỏa diễm tưởng, lại bất chấp nguy hiểm, bước vào Hoang Thiên Tổ Điện bên trong. Nhìn thấy Hoang Phi Vũ Cơ tiến vào Hoang Thiên Tổ Điện, Bàng Thanh Cốc trong mắt lập tức xông lên một vẻ tâm lãnh. "Bệ hạ." Liêu Cầm Nhi nhìn thấy một màn này, mười điểm chấn động, Hoang Phi Vũ Cơ tiến vào, chẳng phải là cũng phải bị đại trận âm hỏa tiêu chết? Hoang Thiên Tổ Điện bên trong, Diệp Thần cùng Hoang Vân Hy đang chống cự lấy âm hỏa nhiệt độ cao đánh giết, nhìn thấy Hoang Phi Vũ Cơ tiến đến, hai người đều là kinh hãi. "Mẫu hậu, ngươi làm sao tiến đến rồi?" Hoang Vân Hy giật nảy cả mình, tuyệt vứt bỏ âm hỏa trận có thể tiến vào không thể ra, một khi tiến vào, chỉ có bị nhốt tuyệt tiêu chết xuống chẳng. Hoang Phi Vũ Cơ không nói gì, trầm mặc, tầm mắt nhìn chăm chú Diệp Thần một hồi, mới thở dài một hơi, hướng Diệp Thần đạo: "Diệp Thi Thiên, thật xin lỗi. Ta đã nghe được Hoang Thiên Đế lao tổ thần dụ, ngươi là ta hoang tộc người cứu vớt, mà ta lại muốn..." Nàng trước đây còn muốn trộm hái lá thần huyết mạch, chính mình thôn phệ luyện hóa. Diệp Thần mỉm cười nói, trước không nói này chút, bệ hạ, đã ngươi dám đi vào, chắc hẳn có đi ra biện pháp à? Nay tuyệt vứt bỏ âm hỏa trận, liền Diệp Thần đều thấy khó giải quyết, hắn chỉ muốn mau sớm ra ngoài. Nếu như có thể ra ngoài, dựa vào Hoang Thiên võ địa, hắn có lòng tin chấn áp bàn ra. Hoang Phi Vũ Cơ gật đầu nói, Hoang Thiên Tổ Điện có một con đường sống, liền là theo lăng mộ trong địa đạo chạy trốn. Mặc dù Hoang Thiên võ bia xuất thế về sau, chân chính đã bị hủy diệt, nhưng kỳ thật còn có một con đường. Diệp Thần đạo, ồ. Hoang Phi Vũ Cơ nói, cái này tuyệt vứt bỏ âm hỏa trận, ẩn chứa bắt môn độn giáp ảo diệu biến hóa, bắt môn liền là sinh môn, tử môn, hưu môn, kinh môn các loại, trong đó sinh môn liền là đường ra. Ta biết sinh môn chỗ, ngươi đi theo ta. Nàng hướng Diệp Thần vẫy vẫy tay, cất bước hướng cung điện chỗ sâu đi đến. Diệp Thần liền ôm lấy Hoang Vân Hy tiểu khu, đi theo Hoang Phi Vũ Cơ tiến lên, đi vào nàng nói tới sinh môn chỗ, mặt đất cùng trùng quanh trên núi đá, quả nhiên khắc họa lấy một chút vô cùng mịt mờ trận văn. Chẳng qua là, những cái kia trận văn đều bị người tận lực phá hư hết, từng đạo trận văn kết cấu đứt gãy, đã mất đi hiệu quả. Hoang Phi Vũ Cơ vẻ mặt đại biến, nói: "Sinh môn bị hủy. Điều đó không có khả năng, này sinh chỗ cửa, chỉ có ta cùng mấy cái hoang tộc cao tầng trưởng lão biết." Diệp Thần thấy bị hủy diệt sinh môn, ha ha cười cười, nói: "Xem ra ngươi hoang tộc cao tầng đều bị Bảng Thành Cốc thu mua." Hoang Phi Vũ Cơ khẽ cắn môi, nói: "Không phải thu mua, đoán chừng là ác ngộng suối chi thủy ảnh hưởng." Diệp Thần tâm bên trong run lên, nói: "Ác ngộng suối chi thủy? Bảng Thành Cốc uống qua ác ngộng suối chi thủy?" Hoang Phi Vũ Cơ xem Diệp Thần biểu lộ, liền biết hắn cũng biết ác ngộng suối chi thủy cùng bảy ác ngộng trận huyền bí, gật đầu nói: "Nói đúng ra, ban đầu uống xong ác ngộng suối chi thủy người, là Bàng gia tiên tổ Bàng Kinh Thiên. Cái kia Bàng Kinh Thiên đã sớm bị Hoang Thiên Đế lao tổ giết chết, sau này bị đạo tông đại chủ tể phục sinh, sống thêm đời thứ hai. Sống thêm đời thứ hai Bàng Kinh Thiên, không nữa tiêm nhiễm Bàng gia, hoang tộc cùng xỉu thần nhân quả, lựa chọn gia nhập đạo tông, liền là đạo tông bắt tổ bên trong tài thần lao tổ." Diệp Thần kinh ngạc, nói: "Nguyên lai đạo tông bắt tổ bên trong tài thần lao tổ, liền là Bàng gia tiên tổ sao?" Tài thần lao tổ là một tay sáng lập xa thành cường đại tồn tại. Cho đến giờ phút này, Diệp Thần mới biết được tài thần lao tổ thân phận chân thật, nguyên lai đúng là Bàng gia tiên tổ. Trước kia chết qua một lần, bị đạo tông đại chủ tể phục sinh, sống thêm đời thứ hai. Hoang Phi Vũ Cơ nói: "Đúng vậy, Bàng Kinh Thiên sau khi sống thêm đời thứ hai, vẫn thành đạo tông hiệu lực. Năm đó hắn uống xong ác ngộng suối chi thủy, theo hắn đời thứ nhất chết đi về sau, ban đầu có khả năng tiêu tán. Nhưng ác ngộng suối chi thủy ẩn chứa lực lượng cường đại, Bàng gia không bỏ được từ bỏ, liền kế thừa ác ngộng suối chi thủy. Bây giờ này ác ngộng suối chi thủy lực lượng, liền bị Bàng Thanh Cốc chỗ kế thừa, trước kia có Hoang Thiên Đế lao tổ hồn ấn để ép, cũng không sợ hắn phản loạn. Chẳng qua là bây giờ, lao tổ hồn ấn buông lỏng, chắc hẳn cái kia Bàng Thanh Cốc đã có khả năng điều động ác ngộng suối chi thủy lực lượng, mượn nhờ ác ngộng sát khí, ăn mòn ta hoang tộc rất nhiều cao tầng." Chương 10305, thiết tưởng không chịu nổi. Chương 10305, thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Thần sầm mặt lại, nói: "Nếu này Bàng Thanh Cốc như thế hung ác, ngươi vì sao không giết hắn?" Hoang Phi Vũ Cơ lắc lắc đầu nói: "Không có đơn giản như vậy, Bàng gia thế lực đối ta Hoang Thiên Thần Quốc tới nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Nếu như đi trừ Bàng gia, ta Hoang Thiên Thần Quốc nhất định nguyên khí tổn thương nặng nề, rất dễ dàng bị ngoại địch xâm nhập, hậu quả khó mà lường được." Diệp Thần âm thanh lạnh lùng nói: "Nếu là không cứ trừ Bàng gia, chỉ sợ không cần chờ ngoại địch xâm lấn, chúng ta liền phải chết ở chỗ này." Hoang Phi Vũ Cơ nhìn xem trung quanh âm hỏa dâng lên hỏa diễm tưởng, lại nhìn một chút hư nhược Hoang Vân Hy, đôi mắt cuối cùng cũng là xông lên một vệt lạnh ý, nói: "Ngươi nói đúng, nhưng Bàng Thanh Cốc tu vi cao cường, không dễ dàng như vậy giết. Đây là hắn sinh tử phụ, ngươi lại sẽ nát nhìn một chút, có thể hay không giết hắn?" Hoang Phi Vũ Cơ lấy ra một đạo linh phủ, đưa cho Diệp Thần, phía trên ấn có tên Bàng Thanh Cốc, lại nói: "Ngươi nếu là xé nát này đạo phủ, cái kia chính là cùng Bàng gia vạch mặt, ta Hoang Thiên Thần Quốc nhất định bởi vì nội đấu mà nguyên khí tổn thương nặng nề. Tương lai muốn bảo tồn hoàng tộc huyết mạch, ta cần ngươi luân hồi trận doanh trợ lực. Làm báo đáp, ta cùng Vân Hy sẽ quy thuận ngươi tòa hạ." Diệp Thần cầm lấy linh phủ, nghe Hoang Phi Vũ Cơ hơi có chút ngoài ý muốn, cười cười nói: "Hả, vậy hạ lại muốn quy thuận ta?" Hắn lại là không nghĩ tới, vị này cao cao tại thượng nữ đế, thế mà nguyện ý quy thuận. Hoang Phi Vũ Cơ cũng là bình tĩnh, nói, ngươi là Hoang Thiên Đế lao tổ nhìn chúng ngươi, quy thuận ngươi cũng không sao, bất quá chúng ta phải nghĩ biện pháp sống sót ra ngoài lại nói. Diệp Thần nhìn xem trong tay linh phù, ánh mắt sắc bén nói, chỉ cần có thể giết chết Bàng Thanh Cốc, luôn sẽ có biện pháp. Theo đạo linh phù này phía trên, Diệp Thần có thể cảm nhận được Bàng Thanh Cốc sinh mệnh khí tức. Cỗ này sinh mệnh khí tức 10 điểm dày nặng, liên miên bất tuyệt, linh phù nhìn như là thật mỏng một trang giấy, nhưng trên thực tế tuyệt không đơn giản, người bình thường không có xé nát năng lực. Hoàng Phi Vũ Cơ đem này đạo sinh tử phù giao cho Diệp Thần, kỳ thật cũng có khảo nghiệm ý tứ. Nàng cũng muốn nhìn một chút, Diệp Thần có hay không có năng lực như thế có thể xé nát sinh tử phù, trừng phạt Bàng Thanh Cốc. Tại Hoàng Phi Vũ Cơ tầm mắt nhìn chăm chú bên trong, Diệp Thần lại là không cần tốn nhiều sức, hai tay xé ra, nhẹ nhàng liền đem này đạo sinh tử phù xé nát. Hắn tu vi nội tình cường hãn, tự nhiên không phải bình thường võ giả có thể so sánh, muốn xé nát Bàng Thanh Cốc sinh tử phù cũng không là việc khó gì. Mà lại, vừa mới Diệp Thần còn chấp trưởng Hoang Thiên Võ Địa, nắm giữ lấy khắc chế Bàng gia huyết mạch pháp bảo, xé nát sinh tử phù liền lại càng dễ. Sinh tử phù xé ra vỡ, liền có một cỗ huyết quang tản mạn khắp nơi mà ra, ẩn vào trong không khí. A a a. Cùng lúc đó, Hoang Thiên Tổ Điện bên ngoài truyền đến một hồi cực kỳ bén nhọn tiếng kêu thảm thiết thê lương, đó là Bàng Thanh Cốc kêu thảm. Một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy tại Diệp Thần xé nát sinh tử phù về sau, Bàng Thanh Cốc mập mạp kia như núi thân thể, liền kịch liệt co quắp, hắn ngũ quan bởi vì đau nhức mà vặn mèo, trong cổ họng kêu thảm không dứt, mồ hôi đầm đìa, trong cơ thể không ngừng truyền ra tạng phủ vỡ tan thanh âm. Nay sinh tử phù cùng Bàng Thanh Cốc trong huyết mạch hồn ấn tương liên. Sinh tử phù mỗi lần bị xé nát, Bàng Thanh Cốc hồn ấn lập tức bạo liệt. Nếu như là bình thường người nhà họ Bàng, hồn ấn vỡ vụn về sau, lập tức sẽ chết. Nhưng Bàng Thanh Cốc tu vi nội tình cường hãn, mà lại hồn ấn lực lượng cũng tung động, tại sinh tử phù bị xé nát về sau, hắn cũng chưa chết, bất quá cũng chịu đựng cực kỳ thống khổ to lớn, chí ít có một nửa tuyến thời gian đoạn diệt. Thấy Bàng Thanh Cốc run rẩy thống khổ bộ dáng, toàn trường người đều là chấn động. Cơ hội tốt. Liêu Cầm Nhi đôi mắt đẹp run lên, lập tức huy kiếm ám sát mà ra, nàng biết bằng vào một đạo sinh tử phù vẫn không giết được Bàng Thanh Cốc, cho nên hung hãn ra tay. Nàng cũng biết chính mình chỉ có một lần cơ hội, vì đánh giết Bàng Thanh Cốc, nàng toàn thân tính mệnh khí huyết điên cuồng bốc cháy lên, cả thanh kiếm trở nên đỏ như máu, liền muốn đâm trúng Bàng Thanh Cốc đầu. Nhưng lúc này, trong thống khổ Bàng Thanh Cốc đột nhiên ánh mắt sắc bén, đưa tay bắt lấy Liêu Cầm Nhi kiếm, thở hổn hển, theo trong cổ họng phát ra một hồi tiếng cười âm lãnh, nói: "Liêu Cầm Nhi, bằng ngươi cũng muốn ám sát ta?" Suy suy suy, không biết là bởi vì sinh tử phù vỡ vụn vẫn là cái gì, Bàng Thanh Cốc mập mạp kia thân thể không ngừng bốc hơi ra khói trắng, toàn thân thịt mỡ mỡ cấp tốc bốc hơi đi, rất nhanh cũng chỉ còn lại có từng tầng một xếp dày nặng ra, thoạt nhìn rất là quỷ dị. Giang giác. Bàng Thanh Cốc vặn gãy Liêu Cầm Nhi kiếm, trong cơ thể hắn lại toát ra từng sợi ác mộng sát khí, như lang yên lượn lờ thăng thiên, cuối cùng hóa thành một đạo sọ xuyên qua bầu trời của khói, đầy trời không tiêu tan, có chút khủng bố, ánh trăng đều bị che đậy. Ác mộng suối chi thủy khí tức. Liêu Cầm Nhi nhìn xem cái kia ác mộng sát khí, tiểu khu lập tức run rẩy lên. Giờ khắc này ở Bàng Thanh Cốc trong cơ thể, bạo phát ra ác mộng sát khí, cỗ này ác mộng sát khí, tựa như vi thú khí khủng bố như vậy, xâm phạt lòng người. Tiếp xúc gần gũi cỗ này ác mộng sát khí, Liêu Cầm Nhi đạo tâm nhận to lớn trùng kích, tinh thần mơ hồ muốn sụp đổ, trong lòng sinh ra vô số thi sơn huyết hải huyết tượng, cả kinh nàng liên tiếp lui về phía sau, thậm chí không dám nhìn thẳng Bàng Thanh Cốc. Mà Bàng Thanh Cốc thủ hạ người, trên mặt thì là mang theo hoảng sợ thần sắc sợ hãi, dồn dập quỳ xuống. Từng sợi ác mộng sát khí thăng thiên, Bàng Thanh Cốc tại rất nhiều ác mộng sát khí quanh quần dưới, tựa như là một tôn sinh ra từ hắc ám vũ vụ bên trong ta thần, thân thể khổng lồ khoác lên từng tầng một làm nhũ làn da, tầng tầng làn da xếp phía dưới, đã không nhìn thấy hắn ngũ quan, hắn thoạt nhìn tựa như là cái gì không thể diễn tả quái vật. Chương 10306, cần thời gian. Chương 10306, cần thời gian. Diệp Thần cũng nhìn thấy cái kia cố thăng thiên ác mộng sát khí, thầm nghĩ, không tốt. Cái tên này, ác mộng suối chi thủy năng lượng quá hùng hồn, sinh tử phù không áp chế nổi hắn. Ác mộng suối chi thủy là đến từ bến bờ vũ trụ thánh thủy, mặc dù tác dụng phụ to lớn, nhưng cũng dùng tăng lên trên diện rộng người thực lực. Bàng Thanh Cốc kế thừa ác mộng suối chi thủy năng lượng, là bảy ác mộng một trong, muốn dựa vào một đạo sinh tử phù gạt bỏ hắn, tự nhiên là tuyệt đối không thể sự tình. Bàng Thanh Cốc hắc hắc cười lạnh, nói: "Nữ đế bệ hạ bị người uy hiếp, lại muốn dùng sinh tử phù, oan giết ta này loại trung thần." Bàng gia quân nghe lệnh, nhanh chóng vào cung, chu diệt hết thảy loạn thần tặc tử. Hắn phát ra tiếng ra lệnh, ý chí xa xa truyền ra, chấn động toàn bộ Hoang Thiên Thần Quốc. Hoang Thiên Thần Quốc tất cả mọi người đều nghe được Bàng Thanh Cốc thanh âm, tựa như là cổ lão ma vương hiệu triệu, mang theo một cô mê hoặc nhân tâm khí tức. Bàng gia sở thuộc quân đội lập tức hướng về hoàng cung phương hướng bay vút đi. Liêu Cầm Nhi biết tình thế nghiêm trọng, nhìn lên thả một phát tín hiệu đánh, cũng phát ra mệnh lệnh, quát: "Bàng gia muốn phản, hoang tộc bốn phương cường giả mau tới cần vương." Bàng Thanh Cốc nghe được Liêu Cầm Nhi thanh âm, khinh thường cười một tiếng, nói: "Các ngươi một đám loạn thần tặc tử, còn muốn phản kháng?" Hắn bàn tay lớn vồ một cái, liền tóm lấy Liêu Cầm Nhi tiểu khu, dùng sức bóp, thế mà tại chỗ đem Liêu Cầm Nhi bóp chết rồi. Nhìn thấy một màn này, toàn trường người đều là kinh khủng. Hoang Thiên Tổ Điện bên trong, Hoang Vân Hy cùng Hoang Phi Vũ Cơ xuyên thấu qua hỏa diễm tường, thấy Liêu Cầm Nhi bị bóp chết, đều là đại chấn. Hoang Vân Hy càng là hai con ngươi rơi lệ, cảm xúc xúc động, ta muốn làm thịt cái này con lợn béo đang chết. Diệp Thần an ủi nàng nói: "Đừng lo lắng, ta có khả năng đem người phục sinh, chúng ta trước nghĩ biện pháp ra ngoài." Bên ngoài, Bàng Thanh Cốc tựa hồ nghe đến Diệp Thần thanh âm, không khỏi cười ha ha, nói: "Diệp Thí Thiên, ngươi còn muốn ra tới? Nay tuyệt vứt bỏ âm hỏa trận, không đem ngươi đốt thành tro, là sẽ không dừng lại. Ngươi mê hoặc nữ đế bệ hạ cùng công chúa điện hạ, tội đáng chết vạn lần." Dứt lời, Bàng Thanh Cốc vung tay lên, trên thân ác mộng sát khí gào thét, quần quần như sóng triều, dung nhập tuyệt vứt bỏ âm hỏa trận bên trong, làm cho chỉnh tòa đại trận uy thế càng là hung mãnh, nhiệt độ trở nên kịch liệt hơn, mà lại hỏa diễm trong hơi thở còn mang theo một cô ác ngộng sát năng lượng. Diệp Thần, Hoang Phi Vũ Cơ, Hoang Vân Hy ba người tiếp nhận âm hỏa thiêu đốt, càng là khó chịu. Đáng tiếc ta thiên hỏa mệnh tinh còn không có thắp sáng, không phải không cần khốn ở chỗ này. Diệp Thần khẽ cắn môi, nếu như thiên hỏa mệnh tinh thắp sáng, hắn hoàn toàn không sợ này tòa tuyệt vứt bỏ âm hỏa trận. Bởi vì thiên hỏa mệnh tinh là vạn hỏa tổ nguyên, theo trên lý luận nói có thể điều khiển vạn hỏa. Chỉ cần Diệp Thần có thể thắp sáng thiên hỏa mệnh tinh, này đáng sợ quỷ dị âm hỏa đại trận không những không thể lại tổn thương đến hắn, thậm chí còn có thể trở thành hắn chất dinh dưỡng, bị hắn thiên hỏa mệnh tinh hấp thu hết. Hả, ngươi kế thừa luân hồi thất tinh? Hoàng Phi Vũ Cơ nghe được Diệp Thần tự nói âm thanh, có chút ngoài ý muốn nói. Ừm, ta kế thừa luân hồi đạo thống, cũng kế thừa luân hồi thất tinh, đáng tiếc chỉ đã thức tỉnh trước ba viên, viên thứ tư thiên hỏa mệnh tinh chưa thắp sáng. Diệp Thần đạo. Hoàng Phi Vũ Cơ tầm mắt chớp động, nói, trên người ngươi có viêm thiên đế đạo thống, đáng tiếc cũng không hoàn chỉnh, ta có khả năng nếm thử giúp ngươi bù đắp, có lẽ có thể kích thích người thiên hỏa mệnh tinh thức tỉnh. Tại âm hỏa đại trận vây khốn sống chết trước mắt, Hoàng Phi Vũ Cơ cũng là mơ hồ nhìn thấy đến phá cục then chốt, liền là Diệp Thần thiên hỏa mệnh tinh. Chỉ cần thiên hỏa mệnh tinh đã thức tỉnh, này tuyệt vứt bỏ âm hỏa trận vây khốn, không thành vấn đề. Diệp Thần đạo, bệ hạ, ngươi muốn làm sao giúp ta? Hoàng Phi Vũ Cơ nói, không cần gọi ta bệ hạ, ta cùng Vân Hy đều quyết định quy thuận ngươi, ngươi có thể gọi ta Phi Vũ. Ta trước kia bởi vì muốn mượn dùng bảng ra lực lượng chống cự ngoại địch, vì lôi kéo bọn hắn, đem viêm thiên đế chân trái ban cho bảng thành gốc. Nhưng ta có khả năng lợi dụng đại hoang thâu thiên thuật, đem vật kia trộm hồi trở lại đến cho ngươi. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói, tại đây bên trong cũng có thể trộm. Hoàng Phi Vũ Cơ thần sắc mang theo điểm ngưng trọng, nói, hẳn là có khả năng, nhưng cần phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Ta cần ngươi vì ta tranh thủ một khắc đồng hồ thời gian, giờ khắc này chuông bên trong nhất định phải ngăn trở âm hỏa trùng kích, bằng không ta đánh cắp thất bại. Tuyệt vứt bỏ âm hỏa trận hỏa diễm không ngừng mãnh liệt sôi trào, cả tòa hoang thiên tổ điện đã là khắp nơi đốt đỏ, một mảnh nóng bỏng, cần nhờ Diệp Thần cùng Hoàng Phi Vũ Cơ hợp lại chống cự nhiệt độ cao liệt hỏa trùng kích. Nếu như Hoàng Phi Vũ Cơ đi đánh cắp viêm thiên đế chân trái, cái kia chỉ còn lại có Diệp Thần một người đối kháng âm hỏa, không khỏi 10 điểm hung hiểm. Bất quá Hoàng Phi Vũ Cơ ánh mắt cũng là bình tĩnh, cũng không hoảng loạn, nàng tin tưởng Diệp Thần thực lực. Diệp Thần tầm mắt ngưng tụ, từ trước mắt trạng thái phán đoán, hắn nghĩ độc lập chống đỡ một khắc đồng hồ, 10 điểm khó khăn, nhưng cũng không là chuyện không thể nào. Có khả năng để ta chặn lại âm hỏa, bệ hạ. Không, Phi Vũ, ngươi giúp ta đánh cắp viêm thiên đế chân trái. Diệp Thần trong lòng có quyết đoán, nếu như có thể cầm tới viêm thiên đế chân trái, hắn sơ bộ bù đắp viêm thiên đế đạo thống có thể kích thích thiên hỏa mệnh tinh thức tỉnh. Một khi thắp sáng thiên hỏa mệnh tinh, tình thế nguy cấp trước mắt là có thể giải quyết dễ dàng. Tốt, Diệp Thí Thiên, liền nhờ vào ngươi. Ngay sau đó, Hoàng Phi Vũ Cơ xếp bằng ở trong hư không, hai tay bấm quyết, thi triển đại hoang thâu thiên thuật, trong miệng thì thảo có từ, hoang cổ khí tức xuyên thấu hư không, nàng nếm thử đi đánh cắp viêm thiên đế chân trái đầu kia viêm thiên đế chân trái, bằng thành cốc đạt được về sau, bày ra cấm chế dày đặc khóa lại, mong muốn chiếm lấy, có thể nói là khó hơn lên trời. Chương 10307, ngã xuống kết quả. Chương 10307, ngã xuống kết quả. Hoàng Phi Vũ Cơ khí huyết đang thiêu đốt, gương mặt dần dần tái nhợt, nàng là không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn một lần nữa đoạt lại viêm thiên đế chân trái. Diệp Thần thấy chung quanh âm hỏa nhiệt độ, sóng nhiệt từng tầng một gào thét tới, hô hít một hơi liền cùng nuốt vào dung nham giống như, vẻ mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Hoàng Vân Hy đã sắp không chịu đựng nổi nữa, dựa vào tại Diệp Thần trên đầu vai, tần lâm vào hôn mê. Song xà trong sao, không gian kết giới. Diệp Thần đem song xà tròm sao không gian phát tắc, thôi động đến cực hạn, khối dù bị lập thể kết giới, đang liều mạng ngăn cản được ngoại giới nhiệt độ cao. Nhưng ở tuyệt vứt bỏ âm hỏa trận đốt lửa dưới, liền không gian pháp tắc đều muốn thành cho, hắn không gian kết giới cũng là sắp không chịu nổi. Diệp Thí Thiên, ngươi nghĩ mê hoặc bệ hạ, đánh cắp ta đồ vật, thật to gan. Bàng Thanh Cốc thấy thế, biết Diệp Thần muốn dựa vào viêm thiên đế chân trái thắp sáng thiên hỏa mệnh tinh, hắn dĩ nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Một khi thiên hỏa mệnh tinh thắp sáng, cục diện rất có thể muốn nguy chuyển. Chết đi cho ta. Bàng Thanh Cốc đem tự thân linh khí điên cuồng quán chú đến tuyệt vứt bỏ âm hỏa trong trận, làm cho đại trận âm hỏa kịch liệt hơn bùng cháy, kinh khủng nhiệt độ cao sóng lửa trực tiếp đem Diệp Thần không gian kết giới đốt thành cho, cũng hướng Diệp Thần ba người lan tràn đi qua, muốn đem hắn cùng Hoàng Phi Vũ Cơ hai mẹ con cũng đốt thành cho. Quyết tử ma nhãn mở. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần một con mắt đồng tử đột nhiên hóa thành màu sắc đen nhánh, đồng tử bên trên hiện ra đạo đạo cổ lão ma văn, khí tức tử vong điên cuồng lan tràn, đó là đã từng hồn thiên đế quyết tử ma nhãn, đại biểu cho trí cao hắc ám cùng tử vong. Quyết tử ma nhãn vừa mở, một màn kinh người liền xuất hiện, chỉ thấy khí tức tử vong tràn ra, cái kia gào thét mà đến nhiệt độ cao sóng lửa trong nháy mắt dập tắt. Tại Diệp Thần bốn phía, hết thảy hỏa diễm nhiệt độ toàn bộ lâm vào lãnh tịch, bị tử vong cùng hắc ám bao phủ. Quyết tử ma nhãn uy lực khủng bố đến đủ để cho chư thiên vạn vật hết thảy phát tác, hết thảy tồn tại chết đi. Diệp Thần quyết tử ma nhãn vừa mở, liền đem tuyệt vứt bỏ âm hỏa trận mang tới nhiệt độ cao bị bỏng, toàn bộ chấn áp xuống, không khí đều trở nên lạnh như băng dâng lên. Chỉ tiếc Diệp Thần tu vi còn chưa đủ mạnh mẽ, nhiều nhất chẳng qua là xua tan nhiệt độ cao, còn làm không xong phá mất cái kia tuyệt vứt bỏ âm hỏa trận. Nhưng dù vậy, quyết tử ma nhãn biểu hiện ra lực lượng kinh khủng, cũng làm cho phía ngoài Bàng Thanh Cốc chấn kinh. Đây là hồn thiên đế con mắt. Bàng Thanh Cốc nhìn xem Diệp Thần cái kia viên quyết tử ma nhãn, thật sâu cảm nhận được kinh dị cùng run rẩy. Lúc này, Bàng gia quân vô số cường giả từ bên ngoài rết tới trong hoàng cung, dồn dập hướng Bàng Thanh Cốc hành lễ, tham kiến Bàng tiên sư. Bàng Thanh Cốc nhìn thấy quân đội cường giả đến, chỉ Hoang Thiên Tổ Điện, nói: "Vũ Dũng doanh 1000 người rết đi vào, diệt cho ta khoảnh khắc Diệp Thí Thiên." Bàng gia quân vô số cường giả nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi chi sắc. Bởi vì bây giờ Hoang Thiên Tổ Điện bị tuyệt vứt bỏ âm hỏa trận bao phủ, kinh khủng âm hỏa nhiệt độ cao, đủ để đem người đốt thành tro bụi, nếu là xông đi vào, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. giết đi vào. Bàng Thanh Cốc lập lại lần nữa mệnh lệnh, trên thân ác ngộng sát khí bốc lên, thanh âm tựa như mang theo một cỗ ma lực. Tiếp theo sát, Bàng gia quân bên trong, liền có bên trên ngàn cái dũng mãnh gan dạ võ giả, thần sắc như pho tượng lăng lệ, không sợ chết xông vào Hoàng Thiên Tổ Điện bên trong, dẫn theo đao kiếm, hướng Diệp Thần chém giết mà đi. A a a. Nhưng, bọn hắn lao ra không có mấy bước, Hoàng Thiên Tổ Điện bên trong kinh khủng nhiệt độ cao, liền đem rất nhiều võ giả trực tiếp thiêu thành cho tàn. Trong chớp mắt, chỉ ít có hơn 300 võ giả, còn không có tới gần Diệp Thần, liền bị đốt thành kiếp hôi, rõ ràng này tuyệt vứt bỏ âm hỏa trận khủng bố. Còn sót lại võ giả, vận công hộ thể, chịu lấy kinh khủng nhiệt độ cao, ngang tàng phóng tới Diệp Thần ông. Diệp Thần chuyển động quyết tử ma nhãn, đáng sợ một màn xuất hiện, chỉ thấy phóng tới hắn võ giả, tiếp xúc đến hắc ám cùng khí tức tử vong, tại chỗ liền thất khiếu chảy máu, kêu rên lấy ngã xuống đất, trực tiếp mất mạng. Quyết tử ma nhãn uy năng, tương đương khủng bố, Diệp Thần chỉ cần một cái ánh mắt, là có thể giết người đại lượng phóng tới hắn võ giả, liền cùng cỏ khô héo như thế, không ngừng ngã xuống. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên trùng kích, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chết đi, tràng diện rất là thảm liệt cùng hùng vĩ. Tổ điện bên ngoài, Bàng Thanh Cốc, Bàng gia quân đội, còn có hoang tộc đám người, thấy cảnh này, đều choáng váng, rung động Diệp Thần quyết tử ma nhãn mạnh mẽ đạp đạp đạp. Hoàng cung bên ngoài, tiếng gió thổi tiếng bước chân tiếng động, càng ngày càng nhiều Bàng gia quân cường giả, theo bốn phương tám hướng chạy tới, có chừng mấy vạn nhiều. Bàng Thanh Cốc tới lực lượng, lại xuống lệnh, nói, giúp tướng doanh một vạn người toàn bộ điều động, diệt sát Diệp Thí Thiên. Hắn cũng muốn nhìn một chút, Diệp Thần con mắt có thể có bao nhiêu lợi hại, có thể hay không lấy một địch vạn. Bàng gia quân bên trong, dũng tướng doanh trọn vẹn một vạn người, liền dẫn theo đao kiếm thương kích, xông vào Hoang Thiên Tổ Điện bên trong. Xong, Diệp Thí Thiên, chúng ta phải chết. Hoang Vân Hy thấy đen nghịt biển người, lập tức tuyệt vọng. Vạn người cường giả, mỗi một cái đều là xuyên lấy trọng giáp, gào thét tới, trong đêm tối, liền như là dòng lũ sắt thép, tràn diện cực kỳ hùng vĩ, đen nghịt một mảnh, ánh đao bóng kiếm, cờ xí chớp động, tiếng bước chân muốn đem bầu trời đêm đều đánh vỡ. Vạn người cường giả khí tức, hội tụ vào một chỗ, hình thành đáng sợ khí tràng, đủ để đem người áp sập nghiền nát. Diệp Thần khẽ cắn môi, cũng là cảm nhận được áp lực lớn. Hắn tiếp tục vận chuyển quyết tử ma nhãn, ở trung quanh tạo thành một vòng tử vong kết giới, cái kia vạn người cường giả, hò hét gầm thét, như phong ma khởi sướng trùng kích, va đập vào tử vong kết giới tinh bích hệ. Bọn hắn một đụng vào, lọt vào quyết tử ma nhãn lực lượng ăn mòn, lập tức liền muốn chết bất đắc kỳ tử mà chết. Chương 10308, chân chính điên cuồng. Chương 10308, chân chính điên cuồng. Có thể là giờ phút này, số lượng địch nhân nhiều lắm, một tầng tiếp một tầng trùng kích, nhiều Diệp Thần nhận to lớn chấn động, con mắt đâm đau dữ dội. Không chịu nổi. Hoàng Vân Hy nhanh khóc, tuyệt vọng ôm Diệp Thần cánh tay. Hoàng Phi Vũ Cơ muốn Diệp Thần chống đỡ một khắc đồng hồ thời gian, nhưng giờ khắc này trông, sợ là không chịu nổi. Lúc này Hoàng Phi Vũ Cơ, hai mắt nhắm nghiền, đang ở hết sức chăm chú thi triển Đại Hoang Thâu Thiên Thuật, muốn đánh cắp Viêm Thiên Đế chân trái, nếu như bị quấy rầy, nhất định phải thất bại, thậm chí phải bị cắn trả mà chết. Không có việc gì, chịu đựng được. Diệp Thần thần tình lạnh lẽo, an ủi Hoàng Vân Hy, cũng không có bối rối. Hắn tế ra một khối tinh thạch, hoang cổ khí tức tràn ngập, đó là Hoàng Yến trước đây đưa cho hắn Tí Hữu Chi Thạch, tại trong tinh thạch, phản chiếu lấy Hoàng Thiên Đế thân ảnh. Viên này Tí Hữu Chi Thạch, ẩn chứa Hoàng Thiên Đế ý chí lực lượng, nếu như bóp nát, là có thể đạt được Hoàng Thiên Đế thủ hộ. Giang giác. Diệp Thần không do dự, lập tức đem trong tay tinh thạch bóp nát. Soạt. Tinh thạch bóp nát trong nháy mắt, liền có đại lượng cuồng bạo năng lượng linh khí dâng trào mà ra, tại Diệp Thần trung quanh hóa thành một cái hoang cổ kết giới. Cái này hoang cổ kết giới, trầm ổn ngưng kết, khí tức xâm nghiêm đến đáng sợ, vô số phù văn cổ xưa xen lẫn, viên cổ pháp tắc như từng đầu long xà, tại kết giới tinh bích thượng lưu chuyển. Bàng gia quân vô số cường giả, va chạm đến cái này hoang cổ kết giới, một màn kinh người liền xuất hiện, y phục của bọn hắn, thân thể của bọn hắn, trong nháy mắt biến thành hắc bạch, hết thảy màu sắc rút đi, trực tiếp lọt vào hoang cổ lực lượng xâm phạm, mà đi sau khoe khoang tài giỏi duệ tiêu thảm, máu thịt dần dần bị ma diệt, hóa thành khô thi. Ừm. Tổ điện bên ngoài, Bàng Thanh Cốc thấy cảnh này, lập tức kinh dị. Cái kia hoang cổ kết giới, khiến cho hắn e ngại, hắn rõ ràng cảm nhận được Hoàng Thiên Đế ý chí lực lượng. Coi như là hắn đi trùng kích, chỉ sợ cũng sẽ không chiếm được mảy may chỗ tốt. Nguyên bản không sợ chết vạn người cường giả, đang không ngừng trùng kích phía dưới, thương vong hơn phân nửa, mà Diệp Thần hoang cổ kết giới, còn không có chút nào bị rung chuyển bộ dáng. Còn lại võ giả, lập tức sợ hãi, tại Hoàng Thiên Đế ý chí ảnh hưởng dưới, bọn họ nói tâm xuất hiện dao động. Diệp Thần nhân cơ hội này, thu liễm lại quyết tử ma nhãn, ngụm lớn hô hấp thở dốc, khôi phục chính mình kịch liệt tiêu hao linh khí, mắt trái có một nhóm dòng máu chảy xuống, đó là sử dụng quyết tử ma nhãn đại giới. Đừng cho tiểu tử này cơ hội thở dốc. Bàng Thanh Cốc hét lớn, hắn kết giới chống đỡ không được bao lâu, tiếp tục trùng kích. Hắn lúc nói chuyện, toàn thân ác mộng sát khí hơi thở tuôn ra đãng, thanh âm tựa như cũng mang theo một cỗ ma lực, những cái kia ban đầu đạo tâm dao động Bàng gia võ giả, lại tiếp tục không sợ chết, điên cuồng hướng về Diệp Thần khởi xướng trùng kích. Tại hoang cổ kết giới ngăn cản lại, rất nhiều Bàng gia trùng kích người, lọt vào hoang cổ khí tức ăn mòn, lần lượt hóa thành khô thi, máu chảy thành sông, tràn diện thảm liệt. Bàng Thanh Cốc khẽ cắn môi, liền chuẩn bị điều động càng nhiều cường giả đi qua, nhưng lúc này, hoang tộc quân đội vô số cường giả cũng đã giết tới trong hoàng cung. Bất đắc dĩ, Bàng Thanh Cốc đành phải để cho thủ hạ cường giả đi đối kháng đột kích hoang tộc cường giả. Này cho Diệp Thần cơ hội thở dốc. Diệp Thần linh khí cấp tốc khôi phục, ánh mắt nhìn về phía Hoang Phi Vũ Cơ, chỉ thấy Hoang Phi Vũ Cơ đại hoang thâu thiên thuật đã dần dần có hiệu lực, trên bầu trời đỏ kim sắc quang mang hiện hiện, có thể mơ hồ thấy Viêm Thiên Đế chân trái to lớn hư ảnh. Bàng Thanh Cốc nhìn thấy một màn này, nội tâm cũng là khẩn trương lên, đáng chết, nếu như bị tiểu tử kia đạt được Viêm Thiên Đế chân trái, vu đắp đạo thống, cục diện thế tất yếu bị nghịch chuyển. Hắn hết sức muốn tự mình xông vào Hoang Thiên Tổ Điện bên trong, tự tay đi diệt sát Diệp Thần, nhưng tuyệt vứt bỏ âm hỏa trận hung mãnh liệt diễm, làm cho hắn vô cùng e dè. Nếu là hắn vào, coi như có thể đánh giết Diệp Thần, chính mình sợ rằng cũng phải bị âm hỏa thiêu chết. Đây là khí thiên đế lưu lại trận pháp, uy năng quá kinh khủng, không ai có thể ngăn cản. Các ngươi giết cho ta đi vào, không tiếc bất cứ giá nào, làm thịt tiểu tử kia. Bàng Thanh Cốc quay đầu hướng phía rất nhiều hoang tộc cao tầng quát. Này chút hoang tộc cao tầng, có chút là trưởng lão, có chút là hộ pháp, có chút là triều trung trọng thần, đều đã bị hắn khống chế, có thể nói là hoang thiên thần quốc hoạch tâm lực lượng. Nếu như những cao tầng này đại nhân vật chết đi, cái kia hoang thiên thần quốc nhất định nguyên khí tổn thương nặng nề. Về sau Bàng Thanh Cốc coi như có thể trưởng khống hoang thiên thần quốc, cũng chỉ có thể tiếp nhận một cái rách nát đế quốc, tùy thời muốn bị ngoại địch công hãm. Nhưng khi cái này liên quan đầu, Bàng Thanh Cốc cũng không lo được nhiều như vậy. Nếu như không giết chết Diệt Thần, hắn căn bản không có tương lai. Rất nhiều hoang tộc cao tầng lộ ra thần sắc kinh khủng. Lúc này hoang thiên tổ điện tuyệt vứt bỏ âm hỏa trận năng lượng đã bùng nổ đến cực hạn, kinh khủng âm hỏa nhiệt độ cao bao phủ hết thảy, đốt diệt hết thảy. Dũng tướng doanh vạn người cường giả không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, còn không có trùng kích đến Diệp Thần hoang cổ kết giới, ngay tại âm hỏa dưới nhiệt độ cao hóa thành than cốc, băng diệt thành cho tàn. Diệp Thần có hoang cổ kết giới thủ hộ, cũng là có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng cũng gần như đến cực hạn. Hiện tại nếu như lại có địch nhân đến trùng kích, Diệp Thần chỉ sợ cũng ngăn không được. Bàng Thanh Cốc thấy rõ điểm này, ra lệnh, nhanh đi. Tiểu tử kia đã sắp không chịu được nữa. Rất nhiều hoang tộc cao tầng đang nghe Bàng Thanh Cốc mệnh lệnh về sau, thân bất do kỷ, như bị điều khiển khối lỗi, từng cái xông vào hoang thiên tổ điện bên trong. Bây giờ hoang thiên tổ điện đã là luyện ngục, khắp nơi tràn ngập kinh khủng nhiệt độ cao, âm hỏa năng lượng tràn ngập hư không mỗi một cái góc. Rất nhiều hoang tộc cao tầng cường giả, bọn hắn vừa vào, còn không có tới gần Diệp Thần, liền có một nửa người tại giữa tiếng kêu gào thê thảm chết đi, thân thể thành tro. Chương 10309, đánh cắp, luyện hóa. Chương 10309, đánh cắp, luyện hóa. Nhưng tại Bàng Thanh Cốc mệnh lệnh dưới, bọn hắn cũng không lui lại khả năng, chỉ có thể cắn răng đỉnh lên hỏa diễm nhiệt độ cao, hướng phía Diệp Thần xung đi. Lúc này Diệp Thần hoang cổ kết giới, năng lượng đã sắp tiêu hao hết rồi, tuyệt vứt bỏ âm hỏa trận nhiệt độ cao, gào thét tới, hắn cùng Hoang Vân Hy, Hoang Phi Vũ Cơ hai nữ, thân thể đã là vô cùng nóng bỏng, giống như sắp bốc cháy lên. Mà toàn bộ Hoang Thiên Tổ Điện, một tòa tòa cung điện của lạc, hòn non bộ giả nước, hoa cỏ cây cối, đã sớm điên cuồng bốc cháy lên, nơi này đã thành biển lửa luyện ngục. Rất nhiều hoang tộc cao tầng cường giả, liền như là theo luyện ngục bên trong xung phong ra tới ác quỷ, tại bọn hắn còn không có tới gần Diệp Thần thời điểm, thân thể của bọn họ liền bốc cháy lên, thành từng cái người lửa, nhưng vẫn là hung hãn không sợ chết, cùng xung tới, muốn cùng Diệp Thần đồng quy vu tận. Mộ chủ, ta tới giúp ngươi. Luân hồi mộ địa bên trong, Huyết Kiêu Ngục Hoàng cảm nhận được nguy hiểm, hét lớn một tiếng, lập tức liền muốn ra tay. Không cần, ta có thể đối phó. Diệp Thần khẽ cắn môi, cũng không có mượn dùng Huyết Kiêu Ngục Hoàng lực lượng, nếu như không đến cuối cùng trước mắt, hắn không muốn nghỉ lại bên ngoài lực lượng. Âm hỏa hội tụ, thiên làm thịt đúc tinh thuật. Diệp Thần tay cầm vừa nắm, trực tiếp thi triển ra thiên làm thịt đúc tinh thuật, quanh mình cuồng bạo đáng sợ âm hỏa, liền là đúc tinh tốt nhất tài liệu. Từng sợi âm hỏa điên cuồng hội tụ tới, tại Diệp Thần trong tay hóa thành một khỏa âm hỏa tinh thần, nóng rực vô cùng, kịch liệt nhiệt độ cao thậm chí ngay cả mình đều không chịu nổi, quần áo làn da điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực. Oeng. Tiếp theo sát, Diệp Thần đem trong tay âm hỏa tinh thần, hung hăng bạo giết ra ngoài âm hỏa tinh thần nổ tung, so khủng bố còn kinh khủng hơn nhiệt độ cao hỏa diễm, trong nháy mắt nổ tung, cái kia rất nhiều xung phong mà đến hoang tộc cao tầng cường giả, toàn bộ lọt vào nổ tung hỏa diễm kịch liệt trùng kích, trong nháy mắt liền bốc hơi, liền cho tàn đều không có để lại, chỉ trên mặt đất lưu lại một đạo tàn ảnh. Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết. Tổ điện bên ngoài, Bàng Thanh Cốc nhìn thấy Diệp Thần thế mà hội tụ âm hỏa, đúc tinh dẫn nổ, cũng là 10 điểm ngoài ý muốn, chợt liền lộ ra lạnh lùng hung hãn biểu lộ âm hỏa thiên tinh nổ tung, cực kỳ hung mãnh khủng bố, đem cái kia rất nhiều hoàng tộc cao tầng cường giả toàn bộ diện sát đi. Nhưng Diệp Thần cũng bởi vậy bỏ ra đại giới, nổ tung âm hỏa làm cho hoang thiên tổ điện bên trong nhiệt độ tiến một bước tăng vọt. Nay kịch liệt kinh khủng nhiệt độ cao đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, liệt hỏa thiêu hủy hết thảy cung điện kiến trúc thành tro. Vô số liệt diễm vây lại Diệp Thần, Hoang Vân Hy, Hoang Phi Vũ Cơ ba người muốn đem bọn hắn đốt thành tro. Vạn Hoa Đồng Huyết Nhãn, ách nạn biến ảo. Diệp Thần hai mắt bỗng nhiên trở nên đỏ như máu, Vạn Hoa Đồng Huyết Nhãn mở ra, đem sắp đến hủy diệt ách nạn chuyển hóa thành ảo giác. Tuyệt vứt bỏ âm hỏa trận uy năng, thực sự quá kinh khủng. Theo hiện thực góc độ tới nói, Diệp Thần ba người chắc là phải bị đốt thành tro, không có bất kỳ vật gì có khả năng ngăn cản. Nhưng Diệp Thần cực hạn mở ra Vạn Hoa Đồng Huyết Nhãn, lại là có thể đem sắp đến ách nạn vận mệnh chuyển biến thành như ảo giác tồn tại, đem bất lợi hiện thực biến thành chưa từng xảy ra. Đây không thể nghi ngờ là có thể xưng cấm kỵ thần thông. Diệp Thần thấy hai mắt cực kỳ nhói nhói, sắp bù mất, nhưng thân thể cảm nhận được nhiệt độ cao cũng đã biến mất. Hắn là phải bị đốt thành tro, nhưng bởi vì Vạn Hoa Đồng Huyết Nhãn bóp méo hiện thực, sắp hiện ra thật ách nạn, chuyển hóa thành mộng cảnh mộng ảo, hết thảy đều phảng phất chưa từng xảy ra, cho nên hắn lập tức theo nhiệt độ cao thiêu đốt trong thống khổ giải thoát ra. Mặc dù hai mắt cực kỳ nhói nhói, nhưng không cần bị thiêu chết, không thể nghi ngờ là đáng giá. Chỉ bất quá, trong mắt người ngoài, Diệp Thần ba người liền là bị đốt chết rồi, đây là đã phát sinh sự thật. Bàng Thanh Cốc liền thấy mãnh liệt tâm hỏa bao phủ Diệp Thần, Hoang Vân Hy, Hoang Phi Vũ Cơ ba người trong nháy mắt bị đốt thành than cốc, sau đó than cốc thi thể nổ tung mà ra, đôn đốt rung động, bạo liệt thành cho tàn. Bệ hạ, công chúa điện hạ, hoang tộc quân đội vô số cường giả thấy Hoang Vân Hy cùng Hoang Phi Vũ Cơ đều bị đốt chết rồi, chỉ sợ đến vỡ mật, hồn phi phách tán. Bàng Thanh Cốc ánh mắt chỗ sâu lộ ra vẻ mừng như điên, nhưng ngoài mặt vẫn là một bộ trung thành tuyệt đối bộ dáng, vành mắt tận nước quát: các ngươi một đám loạn thần tặc tử, hại chết bệ hạ cùng công chúa, ta muốn các ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn thân thể cao lớn lao ra, toàn thân ác mộng sát khí hóa thành một bộ trường bào khoác lên người, cả người khí tức quỷ dị âm trầm như ma vương, bàn tay lớn giết ra vô biên sát khí hóa thành đèn kỵ xích sát, xoạt kéo rung động, quét ngang vào hoàng tộc trong quân đội. Rất nhiều hoàng tộc cường giả hoàn toàn không địch lại Bàng Thanh Cốc, bị xích sắt quét ngang, thân thể bạo liệt, không biết có bao nhiêu người chết đi. Hoàng Vân Hy cùng Hoàng Phi Vũ Cơ đều đã hóa thành cho tàn, toàn bộ hoàng tộc sĩ khí sa sút, người người tuyệt vọng. Bàng Thanh Quốc đại sát tứ phương, vô cùng dũng mãnh, đang giết đến hưng khởi, đột nhiên thấy một hồi nóng bỏng, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một màn cực kỳ hùng vĩ cảnh tượng. Một đầu to lớn, cổ lão, toàn thân vàng ròng, thiên hỏa lượn lờ chân trái, bị từng cái xích sắt quấn quanh, trôi nổi tại hắc ám trong bầu trời đêm, bắn ra muôn vàng thần hy thủy quang, ánh chiếu chư thiên, xua tán đi hắc ám, lại như một vầng mặt trời chói chang, rung động tâm thần của người ta, đó chính là Viêm Thiên Đế chân trái. Ừm. Bàng Thanh Quốc biến sắc, trong nháy mắt cảm giác không thích hợp. Hoàng Phi Vũ Cơ rõ ràng đã bị đốt thành tro, làm sao còn đem Viêm Thiên Đế chân trái đánh cắp đến? Nhìn xem đầu này Viêm Thiên Đế chân trái, toàn trường tất cả mọi người cũng là chấn kinh. Liền thấy đầu kia chân trái hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, rơi vào Hoang Thiên Tổ Điện bên trong, giống như bị người nào hấp thu. Chương 10310, thân phận bại lộ. Chương 10310, thân phận bại lộ. Oanh. Tiếp theo sát, Hoang Thiên Tổ Điện bên trong, bộc phát ra một cỗ kinh thiên năng lượng ba động, một đạo màu đỏ hỏa diễm của sáng, phóng lên tận trời, quán xuyên vô tận thời không, ép đoạn thời gian không gian, thiêu cháy tất cả pháp tắc. Cỗ này hỏa diễm của sáng, uy thế là khủng bố như thế, chỗ bộc phát ra nhiệt độ, thậm chí so với Tuyệt Vực Bỏ Âm Hỏa trận cao hơn, quả thực là không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ, mà lại rộng rãi thuần khiết, tràn ngập chí cao đại đạo uy nghiêm, không có một chút âm sắt cùng tà lệ khí tức. Càng đáng sợ chính là, theo này đạo hỏa diễm của sáng phóng lên tận trời, toàn bộ Tuyệt Vực Bỏ Âm Hỏa trận phảng phất nhận lấy cái gì tác động, tất cả âm hỏa năng lượng thế mà toàn bộ hướng ngọn lửa kia của sáng hội tụ mà đi. Qua trong giây lát, Tuyệt Vực Bỏ Âm Hỏa trận hết thể âm hỏa đều bị ngọn lửa kia của sáng hấp thu hết. Vừa mới còn bừa bãi tàn phá hỏa hoạn, trong nháy mắt lắng lại. Thấy Tuyệt Vực Bỏ Âm Hỏa trận lắng lại, tất cả mọi người choáng váng, kinh ngạc vạn phần nhìn về phía Hoang Thiên Tổ Điện phương hướng. Bàng Thanh Quốc thân thể đang phát run, hai mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, bởi vì hắn vô cùng thấy rõ ràng, vừa mới rõ ràng đã bị đốt thành tro diệp thần, giờ phút này thế mà hoàn hảo không chút tổn hại, như một pho tượng chiến thần pho tượng, đứng sừng sững ở tổ điện trên mặt đất. Không, nói đúng ra, không phải hoàn hảo không chút tổn hại. Diệp thần hai mắt không ngừng chảy ra máu đỏ tươi, tí tách rơi trên mặt đất. Cực hạn thôi động vạn hoa đồng huyết nhãn, sẽ bị thiêu chết sự thật, chuyển biến thành ảo giác tồn tại, như vậy có thể xưng cấm kỵ thủ đoạn nghịch tiên, đối diệp thần tới nói, đại giới cũng là tương đương to lớn. Hắn cảm giác mình nhanh ngủ mất, may mắn tại hắn hai mắt sắp bạo liệt thời điểm, Hoang Phi Vũ Cơ thành công đánh cắp Viêm Thiên Đế chân trái. Cái kia Viêm Thiên Đế chân trái vừa xuất hiện, liền hóa thành lưu quang, trốn vào diệp thần trong thân thể. Giờ khắc này, diệp thần thiên đế thân toàn bộ triển khai, bắp thịt cả người hiện ra kim xích sắc, trên da hiện lên từng đạo cổ lão hỏa diễm phù văn. Viêm Thiên Đế thân thể, hắn đã trải qua sơ bộ bù đắp, ngoại trừ đầu còn không có cầm tới bên ngoài, thiên đế thân, thiên đế cánh tay, thiên đế chân đều đã đầy đủ. Viêm Thiên Đế đạo thống cũng là theo chân sơ bộ bù đắp, diệp thần trong cơ thể thiên hỏa mệnh tinh lập tức nhận đả kích cường liệt, cổ lão hỏa chi tổ nguyên pháp tắc ra thân, trùng thiên hỏa diễm cổ sáng bay lên, liền Tuyệt Vực Bỏ Âm Hỏa trận hỏa diễm đều trực tiếp bị ngọn lửa kia cổ sáng thôn phệ. Theo ngọn lửa kia trong cổ sáng, một khỏa rực rỡ sáng chói tinh thần dần dần thai nghén đản sinh ra. Thiên địa khí chạy gào thét, kinh thiên hỏa diễm cổ sáng, ánh sáng chói mắt chiếu sáng toàn bộ Hoang Thiên Thần Quốc, thậm chí chiếu rọi toàn bộ Thái Hoang cổ giới. Hoang Thiên Thần Quốc bên ngoài, tử vực bên trong rất nhiều hung thú cùng quỷ dị, tại mắt thấy cái kia một đạo kinh thiên hỏa diễm cổ sáng về sau, đều là run rẩy phủ phục, hoảng sợ không thôi. Hoang Vân Hy cùng Hoang Phi Vũ Cơ, ngốc ngốc nhìn xem Diệp Thần cao ngất kia thân thể. Diệp Thần vạn hoa đồng huyết nhãn, bóp méo ách nạn vận mệnh, cũng cứu vớt các nàng. Chẳng qua là các nàng không nghĩ tới, Diệp Thần khi lấy được Viêm Thiên Đế chân trái về sau, thế mà có thể bộc phát ra như thế khí tức kinh khủng, đơn giản như một tôn viễn cổ hỏa thần, khí tức quá nóng rực, quá rực rỡ, quá vô địch ông. Hỏa diễm trong cổ sáng, hiện ra luân hồi thất tinh đồ đằng, trong đó thiên hỏa mệnh tinh, càng là trong nháy mắt được thắp sáng, toát ra chiếu rọi vạn cổ, rực rỡ sáng chói tới cực điểm hào quang. Diệp Thần yên lặng thật lâu, một mực cảm đạm thiên hỏa mệnh tinh, cuối cùng tại thời khắc này, sơ bộ đốt sáng lên. Sơ bộ thắp sáng thiên hỏa mệnh tinh, cũng không là hoàn toàn bùng cháy hoàn toàn thể, nhưng chỗ bộc phát ra thiên hỏa hào quang, liệt diễm nhiệt độ cao, đủ để cho mỗi người rung động. Toàn trường tất cả mọi người đang ngước nhìn viên này thiên hỏa mệnh tinh thời điểm, đều cảm nhận được tự thân nhỏ bé, phảng phất tiếp theo trong nháy mắt, liền bị liệt hỏa thiên uy nghiền thành cho bụi. Thiên hỏa mệnh tinh cuối cùng đốt sáng lên. Diệp Thần nhìn lên bầu trời bên trong, treo thật cao, toàn thân xích hồng, dâng lên lấy kim quang thiên hỏa mệnh tinh, nội tâm cũng là vô cùng kích động. Tại thiên hỏa mệnh tinh thắp sáng về sau, năng lượng bàng bạc linh khí tại Diệp Thần toàn thân bên trong cuộn cuộn. Tu vi của hắn rất nhanh liền đột phá, vượt qua 3 tầng trời cao giai cùng đỉnh phong, trực tiếp một bước vào 4 tầng hàng ngũ. Tu vi tấn thăng một tầng, nhưng Diệp Thần thấy lực chiến đấu của mình dũng mãnh mấy lần không thôi. Bởi vì thiên hỏa mệnh tinh đã thức tỉnh, hắn chấp trưởng ngày ngôi sao, liền là nắm trong tay chí cao thiên lửa năng lượng, đủ để đốt diệt hết thảy. Thiên hỏa mệnh tinh thức tỉnh, cũng là kinh động đến toàn bộ không không lúc nào không. Che kín hắc ám không không lúc nào không, bởi vì viên này mệnh tinh thức tỉnh, hỏa diễm hào quang chiếu rọi trừ giới, rất nhiều hắc ám lại giống như thủy triều rút đi. Thượng Hoàng Thiên Cung. Nhậm Phi Phàm thấy thiên hỏa mệnh tinh thức tỉnh, một hồi mừng rỡ, nhưng lại một hồi sầu lo, lẩm bẩm nói: "Thiên hỏa mệnh tinh thức tỉnh, có thể muốn kinh động thiên cơ, bại lộ thân phận." Hắn hiến tế một khỏa luân hồi sách kiếp hôi, nhường Diệp Thần giả chết, che giấu thân phận, chuyện này nhân quả cực lớn, rất dễ dàng có bại lộ nguy hiểm. Thiên hỏa mệnh tinh thức tỉnh, rất có thể muốn kinh động nhân quả, dung chuyển thiên cơ, làm cho rất nhiều đứng tại đỉnh phong nhân vật nhìn rõ thân phận của Diệp Thần đạo tông, Vạn Thần Điện. Vị kia thần bí mạnh mẽ đại chủ thể đang ở Vạn Thần Điện bên trong cô độc đánh cờ. Tại cảm nhận được thiên hỏa mệnh tinh thức tỉnh khí tượng về sau, hắn sửng sốt một chút, con cờ trong tay bột một tiếng, rơi xuống trên bàn cờ. Thiên hỏa mệnh tinh, Diệp Thí Thiên, ngươi chính là Diệp Thần a? Ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài, còn ai có tư cách có thể thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh? Đại chủ tể tự lẩm bẩm, giống như có chút suy nghĩ. Tại Diệp Thần sau khi giả chết, hắn từng thử qua thôi diễn, nhưng phát hiện dù như thế nào, thôi diễn đến trận tướng, đều là Diệp Thần chết đến mức không thể chết thêm. Chương 10311, vạn giới chấn động. Chương 10311, vạn giới chấn động. Luân hồi sách lực lượng quá lớn, bóp méo hết thể nhân quả cùng thiên cơ, nhường đại chủ tể đều khó mà cảm thấy được chân tướng. Bất quá, hắn là tuyệt đối không tin, Diệp Thần sẽ đơn giản như vậy chết đi. Xuất phát từ cường giả trực giác, hắn kết luận Diệp Thần còn sống, chẳng qua là giả chết. Bây giờ, thấy thiên hỏa mệnh tinh thức tỉnh, đại chủ tể nhếch miệng lên một vệt ý cười, mơ hồ biết được chân tướng. Thiên cơ thần điện, thiên hỏa mệnh tinh sáng lên khí tượng, cũng truyền đến nơi này. Chu Mục Thần cùng Vũ Hoàng Cổ Đế đều là kinh hãi. Tại Chu Mục Thần bên người, còn đứng lấy một người, nhưng chỉ có linh hồn thể, cũng không có chân thực máu thịt, là một cái cô hồn dã quỷ, chính là Chu Võ Hoàng. Chu Võ Hoàng tại đạo tông thi đấu bên trong ngã xuống, bây giờ Chu Mục Thần nhọc lòng, đã đem hắn linh hồn phục sinh, nhưng bởi vì không có thích hợp tài nguyên, cho nên Chu Võ Hoàng thân thể, hắn còn không có phục sinh. Cô hồn trạng thái dưới Chu Võ Hoàng, tại thiên hỏa mệnh tinh chiếu rọi, có vẻ hơi yếu đuối, trong mắt của hắn tràn ngập kiên kỵ, âm lệ vẻ mặt, nói: "Lão tổ, này Diệp Thí Thiên, khẳng định liền là Diệp Thần, hắn đều thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh, chúng ta hẳn là không tiếc bất cứ giá nào, ra tay đưa hắn diệt sát. Giết hắn, đem hắn thân thể cho ta, ta là có thể sống lại." Chu Mục Thần vẻ mặt cũng là tương đương âm trầm, nói: "Mặc kệ là Diệp Thí Thiên vẫn là Diệp Thần, bây giờ nghĩ chặn giết hắn, đã hơi trễ. Thiên hỏa mệnh tinh đã thức tỉnh, cái kia Diệp Thí Thiên khí vận tăng vọt, không dễ giết, Nhậm Phi Phàm đã cho hắn tranh thủ đến tiến bộ cơ hội." "Ha ha, huống hồ chúng ta cùng Cổ Tinh Môn, Tử Thần Giáo Đoàn, Ngoại Thần Liên Minh, cũng có chút ân oán, không có khả năng lại chặt chẽ hợp lại." Nhậm Phi Phàm rơi xuống một nước cờ hay. Ban đầu, Diệp Thần trước kia khi còn sống, Thiên Cơ Thần Điện, Cổ Tinh Môn, Tử Thần Giáo Đoàn, Ngoại Thần Liên Minh ở giữa, cho dù có cái gì ân oán, cũng sẽ để ép chung nhau đi đối phó Diệp Thần. Nhưng ở Diệp Thần chết đi về sau, bọn hắn mấy môn phái này đều cảm thấy uy hiếp tạm thời giải trừ, mặc dù có hoài nghi, nhưng luân hồi khí vận suy yếu là xác định sự thật, bọn hắn không nữa liên hợp, quá khứ ân oán lại tại bùng nổ, cho tới bây giờ tranh đấu không ngừng ở trong tình hình này, mấy đại môn phái mong muốn hợp lại, lại đi chặn giết Diệp Thần, đã không thể nào đơn độc một môn phái ra tay, đại giới lại quá lớn, coi như có thể giết chết Diệp Thần, tự thân chắc chắn nguyên khí tổn thương nặng nề, vì người khác tố giá ý ỉa, được không bù mất. Nhậm Phi Phàm muốn Diệp Thần ẩn giấu 3 năm, là dự tính xấu nhất, xem ra đến bây giờ, Diệp Thần không bao lâu là có thể tháo mặt nạ xuống. Bởi vì hắn thiên hỏa mệnh tinh đã thức tỉnh, khí vận tăng vọt, cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Mặc kệ là Thiên Khư Thần Điện, vẫn là Cổ Tinh Môn, Tử Thần Giáo Đoàn, Hồng Quân lão tổ, đều đã không cách nào lại dùng sức một mình diện sát Diệp Thần. Trừ phi, bọn hắn có thể lần nữa chặt chẽ hợp lại, nhưng đã không thể nào. Cổ Tinh Môn, Cốt Thiên Đế, Ban Thiên Đế, Gián Thiên Đế, Kính Thiên Đế đám người, tại mắt thấy thiên hỏa mệnh tinh khí tượng về sau, bọn hắn cũng là chấn động, mơ hồ cảm nhận được không đúng. Không quan trọng Diệp Thí Thiên, làm sao có thể thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh? Này Diệp Thí Thiên liền là Diệp Thần a, trừ hắn, còn có người nào lớn như vậy khí vận có thể thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh? Đáng chết. Cẩn thận hắn tới cứu đi võ tổ, thêm phái nhân thủ coi chừng sụp đổ di tích cổ. Từng đợt rối loạn thanh âm vang lên, Cổ Tinh Môn đại loạn. Mà tại Cổ Tinh Môn vô số lĩnh địa bên trong, một chỗ gặp sụp đổ khí xâm phạm, khắp nơi tai họa khí tức tràn ngập cương thổ, một đôi hùng hồn tầm mắt cũng đang nhìn chăm chú thiên hỏa mệnh tinh, cái kia ánh chiếu chư thiên nóng rực khí tượng đó là võ tổ Vũ Thiên Nhai tầm mắt, chỗ của hắn liền là sụp đổ di tích cổ. Thế mà có thể thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh. Ngươi là Diệp Thí Thiên, vẫn là Diệp Thần? Võ tổ suy nghĩ xuất thần, nỉ non nói nhỏ. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng luân hồi trung cuộc là phải bị không không thời không hắc ám thôn phệ, nhưng bây giờ thấy thiên hỏa mệnh tinh thức tỉnh, ý chí của hắn bị lay động, không nữa bi quan, thậm chí huyết dịch đều muốn đốt đi lên. Có lẽ cuối cùng có một ngày, hắn lại ở sụp đổ di tích cổ bên trong, thấy luân hồi thân ảnh buông xuống. Tử Thần Giáo Đoàn, Thiên Ma Tinh Hải. Thiên hỏa mệnh tinh thắp sáng nóng rực khí tượng, cũng chiếu rọi đến Thiên Ma Tinh Hải, nhường đến vô số hắc ám tội ác không khí dơ bẩn, đại lượng rút đi, thế mà liền hắc ám nước biển đều trở nên trong veo một chút. Thiên Ma Tinh Hải chỗ sâu, một cái mang theo vòng hoa nữ tử, theo trong ngủ mê mở mắt, chính là Tôn Di. Cảm thụ được ngoại giới khí tượng, Tôn Di trở nên kích động, lẩm bẩm: "Thiên hỏa mệnh tinh, Diệp Thần còn chưa có chết. Ta liền biết, hắn nhất định không chết. Hắn đang chờ ta ra ngoài. Nhanh, Diệp Thần chờ ta hoàn toàn trưởng khống thảo thần lực lượng, ta liền ra ngoài làm bạn ngươi." Tại đi qua thời gian bên trong, Tôn Di một mực tại Thiên Ma Tinh Hải bên trong, tránh né Tử Thần Giáo Đoàn truy sát, không hề đứt đoạn dung hợp thảo thần đạo thống lực lượng. Hai đời thảo thần quyền hành, đạo thống lực lượng, dần dần cùng nàng hòa làm một thể, nàng đã sắp muốn trèo lên thần xứng cực, trở thành một đời mới thảo thần. Thiên hỏa mệnh tinh thức tỉnh, để cho nàng tinh thần nhận to lớn phân chấn. Nàng có lòng tin, lại cho nàng 3 tháng, nàng là có thể lao ra Thiên Ma Tinh Hải, thành là chân chính thảo thần, không sợ hết thảy. Chỉ cần 3 tháng. Ngoại Thần Liên Minh, Hồng Quân lão tổ cũng là vô cùng rõ ràng, thấy được thiên hỏa mệnh tinh thức tỉnh khí tượng. Luân hồi viên này khối u ác tính, thật chẳng lẽ trừ tận gốc bất tận. Một khi luân hồi thiên quốc, lồng che không không lúc nào không, chỉ sợ toàn bộ không không lúc nào không, cũng muốn dẫm vào bến bờ vũ trụ sa đọa vận mệnh. Chương 10312. Hoàng Thiên Võ Bia trấn áp. Chương 10312. Hoàng Thiên Võ Bia trấn áp. Có ai có thể ngăn cản luân hồi? Hồng Quân lão tổ ra mặt có chút vặn mèo, hắn tung hoành chư thiên vô địch, nhưng đối mặt luân hồi quật khởi, lại bất lực. Hắn muốn diệt giết luân hồi, không phải xuất phát từ tử thủ, mà là vì cứu vãn không không lúc nào không. Hắn không muốn không không lúc nào không, luân lạc tới bến bờ vũ trụ loại kia hắc ám sa đọa kết cục. Tuy nói không không lúc nào không, hắc ám nội tình phi thường cường liệt, nhưng ít ra có khả năng tại hắc ám nền móng bên trên thành lập được ổn định trật tự. Nhưng một khi biến thành bến bờ vũ trụ, vậy cũng chỉ có vĩnh viễn sa đọa xuống tràng. Hồng Quân, ngươi nghĩ diệt trừ luân hồi viên này khối u ác tính sao? Ngay tại Hồng Quân lão tổ phiền não bất đắc dĩ thời điểm, một đạo sâu lắng thanh âm vang lên. Sau đó một cái người thần bí bóp méo không gian xuất hiện tại Hồng Quân lão tổ trước mặt. Thần bí nhân này vô pháp nhìn trộm hắn hư thực, liền phảng phất một đạo huyết ảnh xuất hiện tại Hồng Quân trước mặt. Ngươi là ai? Hồng Quân lão tổ ánh mắt lạnh lùng, thần bí nhân này xuất hiện khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng trong lòng cũng không hoảng loạn. Tại ngoại thần liên minh trên địa bàn, nếu quả như thật động thủ dâng lên, không có bất kỳ người nào có khả năng uy hiếp được hắn. Ta chỗ này có một bình nước suối, nếu như ngươi có hứng thú có thể uống hết. Uống xong ta này bình nước suối, ngươi thực lực có thể đột phá, bước vào siêu phẩm thiên đế cảnh giới. Đến lúc đó, ngươi muốn diệt trừ luân hồi khối u ác tính, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Người thần bí móc ra một bình nước suối, hướng Hồng Quân lão tổ chào hàng. Nước suối lạnh lạnh, tựa như ẩn giấu đi vô tận tinh không huyền bí, lại phản phất ẩn chứa kinh thế năng lượng. Hồng Quân lão tổ chỉ nhìn thoáng qua, lập tức liền tâm động. Hoàng Thiên thần quốc, trong hoàng cung, Diệp Thần đại khái cũng đoán được, chính mình thắp sáng thiên hỏa mệnh tinh về sau, tất nhiên sẽ dung chuyển chư thiên, chấn kinh vạn giới, rước lấy vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Nhưng hắn cũng không hoảng, cũng không quan tâm, bởi vì theo thiên hỏa mệnh tinh thức tỉnh, tu vi của hắn thực lực, khí vận cảnh giới đều đi theo tăng vọt. Thiên hỏa lưu tinh vũ, phần thiên hủy diệt. Diệp Thần vung tay lên, trôi nổi ở trên đỉnh đầu hắn không thiên hỏa mệnh tinh, lập tức bộc phát ra vô cùng năng lượng kinh khủng, ông ông tác hưởng, phun ra nghìn đạo vạn đạo hỏa diễm. Này chút nóng rực hỏa diễm hóa thành mưa sao băng, hướng về toàn bộ Hoang Thiên Thần Quốc bạo hạ xuống. Bạo rơi mà xuống mưa sao băng, lại như có linh tính, chỉ công kích người nhà họ Bàng, không làm thương hại hoàng tộc người. A a a! Tiếng kêu thảm thiết thê lương, theo bốn phương tám hướng vang lên. Thiên hỏa lưu tinh vũ, bạo rơi xuống trong hoàng cung, như là tận thế cảnh tượng. Bàng gia quân vô số cường giả nhóm, lọt vào thiên hỏa lưu tinh đập lên, thân thể tại chỗ bốc cháy dâng lên, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm bị đốt thành tro. Bàng gia quân cường giả, mười mấy vạn người là có, nhưng Diệp Thần vừa ra tay, thiên hỏa lưu tinh vũ hạ xuống, này mười mấy vạn người liền cùng sâu kiến bầy như thế, bị mảnh lớn mảnh nhỏ thiêu chết, mảnh lớn mảnh nhỏ diệt sát. Ngày này hỏa lưu tinh vũ uy lực thực sự quá kinh khủng, hỏa diễm tổ nguyên năng lượng triệt để bạo phát, vậy thì thật là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Hoàng Vân Hy cùng Hoàng Phi Vũ Cơ nhìn thấy một màn này, đều là choáng váng, đây chỉ là sơ bộ thắp sáng thiên hỏa mệnh tinh, còn không tính hoàn toàn thể, liền đã khủng bố như vậy. Nếu là triệt để bùng cháy thiên hỏa mệnh tinh, còn có ai có thể ngăn cản Diệp Thần lực lượng? Hai mẹ con nhìn nhau, trong kinh hãi, lại là vui mừng cùng xúc động, nghĩ thầm Hoàng Thiên Đế lão tổ, quả nhiên không có nhìn lầm người. Cái này Diệp Thí Thiên, hoàn toàn chính xác có làm cho các nàng quy thuận tư cách. Từng đạo liệt hỏa lưu tinh, cũng hướng về Bàng Thanh Quốc gào thét mà đi. Bàng Thanh Quốc hoảng sợ, thôi động linh khí vòng bảo hộ ngăn cản, hoàn toàn không nghĩ tới thiên hỏa mệnh tinh uy lực sẽ hung mãnh đến nước này. Đáng chết tiểu tử, ngươi không quan trọng thần đạo cảnh, làm sao xứng chấp trưởng mạnh mẽ như thế tinh thần? Huyết tu La Ma kiếm, phá cho ta! Bàng Thanh Quốc vung tay lên, toàn thân khí huyết bùng cháy, bộc phát ra trăm ngàn đạo phi kiếm, mang theo nóng dực khí huyết gợn sóng, còn có quần quần hung mãnh ác ngộng sát khí, phô thiên cái địa hướng về Diệp Thần chém giết mà đi. Không hề nghi ngờ, thiên hỏa mệnh tinh là mạnh mẽ, cũng vô cùng khủng bố, coi như là Bàng Thanh Quốc đều không dám nhìn thẳng. Nhưng Diệp Thần, nói cho cùng tu vi chẳng qua là thần đạo cảnh, Bàng Thanh Quốc tin tưởng dựa vào chính mình thực lực, đủ để đem Diệp Thần chém giết. Diệp Thần nhưng không có cùng Bàng Thanh Quốc chính diện giao chiến ý tứ, hắn thân thể lui về sau đi. Bảo hộ Diệp đại nhân. Hoang tộc vô số cường giả nhóm, nhìn thấy Hoang Vân Hy cùng Hoang Phi Vũ Cơ cũng chưa chết, mà Diệp Thần cũng đốt sáng lên thiên hỏa mệnh tinh, liền biết Diệp Thần là chuyển bại thành thắng then chốt, bọn hắn lập tức phấn đấu quên mình vào tới, vì Diệp Thần ngăn cản Bàng Thanh Quốc phi kiếm chém giết. Diệp Thần có rất nhiều hoang tộc người thủ hộ, hoàn toàn yên tâm, ngón tay nhảy lên, một đạo cổ lão bia đá nổi lên, chính là Hoang Thiên Võ Bia. Hoang Thiên Võ Bia, cho ta trấn áp. Diệp Thần một tiếng quát mắng, liền phóng xuất ra Hoang Thiên Võ Bia, hung hăng hướng về Bàng Thanh Quốc trấn áp xuống. Này Hoang Thiên Võ Bia, có thể là chuyên môn vì trấn áp Bàng gia huyết mạch mà chế tạo pháp bảo. Diệp Thần một thả ra ngoài, nguồn gốc từ hoang cổ mạnh mẽ khí tràng, lập tức liền bao phủ lại toàn bộ hoàng cung, Bàng Thanh Quốc thân thể cơ hồ cứng đờ, càng không có cách nào động đậy, liền trơ mắt nhìn xem cái kia Hoang Thiên Võ Bia đè xuống. Không! Bàng Thanh Quốc kinh hãi kêu to, Hoang Thiên Võ Bia phịch một tiếng, liền hung hăng đè xuống, đưa hắn trấn áp trên mặt đất. Hắn toàn thân xương cốt đều bị Hoang Thiên Võ Bia nện đến đập tan, đau nhức toàn tâm, phun ra một ngụm máu tươi, xen lẫn một chút nội tạng, bộ dáng vô cùng chật vật. Bàng Thanh Quốc, chết đi cho ta! Diệp Thần ánh mắt sắc bén, đem tự thân lực lượng thôi động đến cực hạn, Hoang Thiên Võ Bia lực lượng kinh khủng, ép hạ xuống, muốn đem Bàng Thanh Quốc ép thành thịt vụn. Chương 10313, một nén nhang. Chương 10313, một nén nhang. Diệp Thí Thiên, ngươi dám giết ta, ngươi cũng xứng giết ta. Một cái thần đạo cảnh phế vật, á á á, ta như thế nào chết tại tay ngươi? Bàng Thanh Quốc phát ra thê lương oán giận thanh âm, mặc dù đến giờ phút này, hắn đều không thể nào tiếp thu được, chính mình muốn bị Diệp Thần chấn sát xuống tràng. Giang giác giang giác. Bàng Thanh Quốc xương cốt nát lại vỡ, hắn thân thể khổng lồ tại Hoang Thiên Võ Bia chấn áp xuống, nhỏ bé như sâu kiến, không có bất kỳ cái gì phản kháng khả năng. Qua trong giây lát, Bàng Thanh Quốc thân thể liền bị Hoang Thiên Võ Bia lực lượng khổng lồ nghiền thành thịt vụn. Nhưng Diệp Thần cũng không có lộ ra cái gì vui sướng vẻ mặt, bởi vì hắn cảm giác được Bàng Thanh Quốc thân thể mặc dù ma diện tinh thần nhưng vẫn là vô cùng cường đại, cái kia cô ác mộng sát khí không có bất kỳ cái gì yếu bất dấu hiệu. Hoang Thiên Võ Bia có khả năng chấn áp Bàng gia huyết mạch, nhưng vô pháp áp chế ác mộng suối chi thủy khí tức. Hiu, một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy một đạo ác mộng sát âm khí theo Bàng Thanh Quốc ma diện thân thể bên trong bay ra, đó chính là thần hồn của Bàng Thanh Quốc. Hô hô hô, thần hồn của Bàng Thanh Quốc xông bay lên trời, bộc phát ra vô cùng ác độc cùng âm sát tà khí, hóa thành mảnh lớn mảnh nhỏ khói xám, hướng Hoang Thiên Thần Quốc bốn phía khuếch tán. Cỗ này tà khí chính là ác ngộng suối chi thủy ác ngộng sát khí, cực kỳ hắc ám cùng khủng bố, như vĩ thú khí mang có điểm xấu năng lượng. Cỗ này ác ngộng sát khí quyết tán, thế mà liền Diệp Thần Thiên Hỏa Mệnh Tinh đều không thể ngăn chặn, có thể nghĩ đến cỡ nào hung hãn. Chư thiên cuối cùng rồi sẽ yên diệt, chỉ có Sửu Thần vĩnh hằng. Diệp Thí Thiên, ngươi có khả năng giết chết ta thân thể, nhưng không giết chết được ta linh hồn. Linh hồn của ta do Sửu Thần đại nhân giao phó, không phải ngươi có thể đối kháng. Cho ngươi một cái cơ hội, hắc hắc, ngoan ngoãn giao ra thân thể, ta còn có khả năng nhường ngươi ít chịu chút khổ sở. Bàng Thanh Cốc cười gằn, thần hồn thân thể bỗng nhiên bắn mạnh mà ra, một trường hướng về Diệp Thần vỗ tới. Hắn thân thể đã hủy, hắn muốn đoạt hái lá thần thân thể. Thiên hỏa chính khí, hỏa kiếm. Diệp Thần không chút kinh hoàng, vừa mới đã thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh hắn, chính là khí tức đỉnh phong nhất thời điểm, có chư thiên luân hồi pháp tắc lực lượng chúc phúc, gần như vô địch. Tay hắn giơ lên, cùng bầu trời thiên hỏa mệnh tinh hô ứng, quần quần thiên hỏa linh khí lập tức bạo rơi xuống, trong tay hắn ngưng tụ thành một thanh hỏa diễm cự kiếm, phía trên có cổ lao viêm mang phù văn. Xoẹt. Diệp Thần vung lên kiếm, hung mãnh hỏa diễm cự kiếm, phá toái hư không, mang theo quần quần sóng nhiệt, hướng về thần hồn của Bàng Thanh Cốc chém giết mà đi. Nếu như là bình thường linh hồn, tao ngộ Diệp Thần hung mãnh như vậy thiên hỏa kiếm khí, chỉ có trong nháy mắt kết quả diệt vong. Nhưng, Bàng Thanh Cốc linh hồn, mang theo ác mộng suối chi thủy sát khí năng lượng, 10 điểm khủng bố, đối mặt Diệp Thần thiên hỏa cự kiếm, cũng là có thể ngăn cản. Hắc hắc, khi dễ ta một cái cô hồn dã quỷ sao? Coi như ta chỉ còn lại có tàn hồn, lực lượng của ta cũng không phải ngươi có thể đối kháng. Bàng Thanh Cốc nghe răng cười, hai tay vung lên, từng sợi ác mộng sắt tà khí hóa thành xích sắt, cuồn bạo hướng về Diệp Thần quét tới. Cong. Ác mộng sắt xích sắt cùng Diệp Thần thiên hỏa cự kiếm quấn quanh đụng vào nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Diệp Thần thấy một cỗ hung mãnh xảo trá lực lượng cuồn bạo kéo tới, kỳ thật nếu như chẳng qua là Bàng Thanh Cốc bản thân, hắn dựa vào thiên hỏa mệnh tinh cùng hoang thiên võ bia lực lượng là có cơ hội chấn áp. Dù sao cái kia hoang thiên võ bia liền là chuyên môn vì khắc chế bảng gia huyết mạch mà đúc tạo nên. Nhưng Bàng Thanh Cốc kế thừa ác mộng suối chi thủy năng lượng, giờ phút này ác mộng sát khí cực hạn bùng nổ, như là một đầu cổ lão tà thần, trong lúc phất tay, sát khí sông nghiêm, chỗ vung đánh ra xích sát, mỗi một đầu đều ẩn chứa yên diệt hư không lực lượng, hoành quét tới, thời không muốn yên diệt thành hư, lực sát thương to lớn. Diệp Thần tại Bàng Thanh Cốc càn quét phía dưới, cũng là thấy áp lực to lớn, vội vàng lui lại. Chỉ dựa vào thiên hỏa mệnh tinh, hắn còn chưa đủ để diệt sát Bàng Thanh Cốc, dù sao đối phương trên người ác mộng sát khí, thật là quá quỷ dị kinh khủng. Mong muốn đưa hắn diệt sát, trước hết áp chế hắn trên người ác mộng sát khí. Chư vị, vì ta tranh thủ thời gian một nén nhang. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, nhìn về phía ở đây rất nhiều hoang các tộc nhân. Rất nhiều hoang tộc cường giả, tại nhìn thấy Bàng Thanh Cốc ác ngộng sắt thần hồn kinh thiên hung uy về sau, cũng là tâm sinh sợ hãi. Liên Thiên Hỏa Mệnh Tinh cùng Hoang Thiên Võ Địa đều không thể diệt sắt thần hồn của Bàng Thanh Cốc, có thể nghĩ, hắn thần hồn năng lượng khủng bố cỡ nào. Nhưng bây giờ nghe Diệp Thần, rất nhiều hoang tộc cường giả biết rõ nguy hiểm, nhưng vẫn là dứt khoát đứng ra, dồn dập thủ hộ tại Diệp Thần phía trước, cùng thần hồn của Bàng Thanh Cốc rằng có lấy. Bọn hắn biết, chỉ có Diệp Thần mới có thể diệt sắt Bàng Thanh Cốc. Thời gian một nén nhang. Tiểu tử, ngươi muốn giở trò quỷ gì? Bàng Thanh Cốc nghe răng cười, nhưng trên mặt rõ ràng lộ ra kiêng kỵ vẻ mặt, sợ Diệp Thần sẽ thả ra cái gì đại chiêu. Hắn thần hồn hưu một tiếng, vô tận ác ngộng sát khí cuộn, hóa thành một đạo giải lụa màu xám, cùng bạo hướng về Diệp Thần xung giết mà đi. Bảo hộ Diệp đại nhân. Rất nhiều hoang tộc người cùng kêu lên hò hét, cũng không để ý tự thân tính mệnh, tạo thành mấy đạo bức tường người, linh khí vận chuyển, hào quang tuôn ra đãng, liều mạng ngăn cản Bàng Thanh Cốc. Bàng Thanh Cốc xông tới giết, xé mở đạo thứ nhất bức tường người, mấy chục cái hoang tộc cứng giả, trong nháy mắt bị hắn khí tức mạnh mẽ, trực tiếp xoắn nát thành đầy trời máu thịt, từ không trung rơi xuống. Nhưng ở đây hoang tộc cường giả số lượng rất nhiều, coi như bị xé nát một đạo nhân tượng, đằng sau còn có mấy đạo. Cho dù là Bàng Thanh Cốc cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đột phá nhiều cường giả như vậy thủ hộ đi công kích Diệp Thần. Các ngươi thật không sợ chết rồi? Đều cút ngay cho ta. Chương 10314, cơ hội cuối cùng. Chương 10314, cơ hội cuối cùng. Bàng Thanh Cốc lôi đình hét to, thanh âm mang theo một cỗ mãnh liệt ma lực, là ác ngộng suối chi thủy giao phó cho lực lượng có thể dung chuyển người đạo tâm. Nếu như là bình thường tình huống dưới này, chút hoang tộc người lọt vào hắn quá lớn, đạo tâm khả năng liền muốn lập tức dao động, cũng chủ động tránh ra. Nhưng bây giờ Diệp Thần thiên hỏa mệnh tinh liền treo thật cao ở trên trời, đem đêm tối chiếu rọi đến một mảnh đỏ bừng, cũng vì rất nhiều hoàng tộc người giao phó hừng hực thiên hỏa chúc phúc thủ hộ, để bọn hắn tránh cho gặp Bàng Thanh Cốc chấn nhiếp. Đáng chết! Bàng Thanh Cốc thấy uy hiếp vô hiệu, liền biết Diệp Thần thiên hỏa mệnh tinh lợi hại, hắn lại tuân giá huyết tu la ma kiếm, thao thiên phi kiếm hướng phía trước chém đi. Nhưng mà rất nhiều hoàng tộc cường giả không có bất kỳ cái gì ý lùi bước, dồn dập giơ đao lên kiếm lên kích, cho dù chết cũng muốn ngăn cản hắn, vì Diệp Thần tranh thủ thời gian. Mặt đất bên trên, Hoàng Phi Vũ Cơ thấy thế, cũng muốn giúp Diệp Thần, đáng tiếc nàng vừa mới đánh cắp Viêm Thiên Đế chân trái, tiêu hao quá lớn, gương mặt vẫn là hoàn toàn trắng bệnh bộ dáng, cũng không cách nào đến giúp cái gì. "Mẫu thân, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, để cho ta tới." Hoàng Vân Hy cắn răng, thả người bay lên, phóng xuất ra Thiên Hoàng Tinh, gia nhập bảo vệ hàng ngũ. Kỳ thật tình trạng của nàng cũng không được khá lắm, trước đây tuyệt vứt bỏ âm hỏa trận, đối nàng tổn thương quá lớn, nhưng vì thủ hộ Diệp Thần, nàng cũng không lo được nhiều như vậy. Diệp Thần nhìn thấy nhiều người như vậy thủ hộ, cảm thấy hơi định. Chỉ cần cho hắn thời gian một nén nhang, hắn có lòng tin giải quyết hết Bàng Thanh Cốc. Hắn còn có một lá bài tẩy, cái kia chính là Quang Minh Chi Tâm. Diệp Thần nhắm mắt lại, tinh thần buông xuống với bản thân Vạn Hoa Đồng Huyễn Giới bên trong. Vạn Hoa Đồng Huyễn Giới bên trong, Thân Hạc cùng Tiểu Mộng đều tại, các nàng cảm nhận được ngoại giới biến động, đều là lo lắng. Thân Hạc đạo, cần ta hỗ trợ sao? Diệp Thí Thiên, không, hoặc là ta phải gọi ngươi chân chính tên, Lá. Thiên Hỏa Mệnh Tinh thức tỉnh, để cho nàng bị chấn động mạnh, đã mơ hồ nhìn thấy chân tướng, dù sao nàng liền ở tại Diệp Thần trong thân thể, đối luân hồi tương quan thiên cơ cảm ứng rất rõ. Không cần. Diệp Thần cắt ngang Thân Hạc, lại vuốt vuốt Tiểu Mộng đầu. Tiểu Mộng cũng là một bộ muốn giúp một tay bộ dáng, nhưng Diệp Thần tin tưởng có khả năng dựa vào năng lực của mình giải quyết. Ta có thể giải quyết, các ngươi không cần lo lắng. Nếu như sự tình gì đều muốn các ngươi hỗ trợ, ta đây tu luyện lại có ý nghĩa gì? Diệp Thần cười nói. Thân Hạc vẫn còn có chút lo lắng, nói, lá. Diệp Thí Thiên, một mình ngươi thật có thể chứ? Ta huấn luyện qua Tiểu Mộng, nàng đã có thể sơ bộ trưởng khống tám đuôi một tia lực lượng, chúng ta có thể giúp được ngươi. Ồ. Diệp Thần có chút kỳ lạ, hắn đem Tiểu Mộng phó thác cho Thân Hạc, bản ý là muốn Thân Hạc thay chiếu cố, miễn cho Tiểu Mộng tám đuôi năng lượng mất khống chế. Nhưng không nghĩ tới, Thân Hạc thế mà còn huấn luyện Tiểu Mộng đi trưởng khống tám đuôi lực lượng. Như thế chuyện tốt, nếu là Tiểu Mộng có thể thuận lợi trưởng khống tám đuôi lực lượng, Diệp Thần cũng có thể nhiều một lá bài tẩy. Bất quá bây giờ, hắn còn không cần người ngoài hỗ trợ. Ta có khả năng, yên tâm, ngươi tiếp tục huấn luyện Tiểu Mộng. Diệp Thần cười cười, sau đó liền nhanh chân hướng về huyễn giới chỗ sâu đi đến, nơi đó đứng sừng sững lấy một tòa cung điện to lớn, chính là Diệp Thần dùng tới phong ấn thất vĩ loạn ma sa trùng ngục hoàng tà cung. Ngục hoàng tà cung vùng trời, luân hồi chi bàn chậm rãi chuyển động, tản ra khí tức kinh khủng, tựa như có thể nghiền nát chư thiên hết thảy sinh linh. Mà ngục hoàng tà cung nền móng thì là một tòa thật to hắc ám xảo huyệt, chính là Diệp Thần nắm trong tay phủ quỷ mẫu xảo huyệt. Nói đúng ra, bây giờ loạn ma sa trùng bị phong ấn ở phủ quỷ mẫu xảo huyệt bên trong. Cảm thấy được Diệp Thần đến, phủ quỷ mẫu xảo huyệt chỗ sâu, một cỗ hắc ám cuồng bạo năng lượng dâng trào mà lên, loạn ma sa trùng thân ảnh nổi lên, ánh mắt mang theo vô cùng oán độc căm hận, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Đáng chết tiểu tử, nguyên lai ngươi liền là chân chính luân hồi chi chủ a, ngươi đã thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh, là muốn tiêu diệt ta. Nó dãy rủa lấy, nghĩ đột phá phủ quỷ mẫu xảo huyệt phong cấm leo ra, nhưng phủ quỷ mẫu xảo huyệt cùng ngục hoàng ta cùng, còn có luân hồi chi bản ba lớp phong ấn, nó lại làm sao có thể thoát thân? Đoán đúng rồi. Diệp Thần cười cười, ngón tay dựng thẳng lên, một luồng nóng rực hỏa diễm tại trên đầu ngón tay thiêu đốt lên, đó chính là thiên hỏa mệnh tinh liệt diễm. Trước đây, hắn phong ấn loạn ma sa trùng về sau, một mực vô pháp luyện hóa. Nhưng bây giờ, theo thiên hỏa mệnh tinh thức tỉnh, luyện hóa loạn ma sa trùng cũng thành chuyện đơn giản. Nhìn xem Diệp Thần đầu ngón tay phía trên, cái kia một luồng nóng rực bùng cháy thiên hỏa, loạn ma sa trùng triệt để sợ hãi. Cái kia nhìn bề ngoài, chỉ là nho nhỏ một luồng ngọn lửa, nhưng loạn ma sa trùng từ trong đó, cảm nhận được siêu việt chư thiên năng lượng của mặt trời, cũng cảm nhận được cổ lão hỏa chi tổ nguyên. Thiên hỏa mệnh tinh, đó là không không lúc nào không hỏa diễm đầu nguồn. Thế gian vốn là không có lửa, là Viêm Thiên Đế quan sát thiên hỏa mệnh tinh, đem hỏa diễm theo tinh không phía trên kéo xuống theo. Diệp Thần trên đầu ngón tay hỏa diễm, mang theo rộng rãi cổ lão tang thương khí tức, bất kỳ người nào thấy về sau, đều sẽ sinh ra rung động cùng sùng bái tâm tư, không dám có chút phản kháng. Đừng giết ta. Loạn ma sa trùng khẽ cắn môi, ban đầu không sợ trời không sợ đất hắn, khi nhìn đến Diệp Thần trên đầu ngón tay thiên hỏa, đạo tâm triệt để dao động, toát ra to lớn e ngại. Ta có khả năng quy thuận ngươi, suốt đời thần phục, cũng nếm thử hỗ trợ liên lạc cửu vĩ. Cửu vĩ năng lượng là ta gấp trăm lần không ngừng, ta có thể giúp ngươi nếm thử chiêu hàng. Loạn ma sa trùng cầu xin tha thứ, thanh âm run nhẹ nhẹ. Không cần. Diệp Thần lắc đầu, cũng không nói nhảm, nói rõ lý do quá nhiều, con ngón đúng ra, trong tay thiên hỏa liệt diễm liền bắn ra, rơi vào phù quỷ mẫu xào huyệt bên trong, tinh chuẩn rơi xuống loạn ma sa trùng năng lượng trên người. Chương 10315, quang minh chi tâm lực lượng. Chương 10315, quang minh chi tâm lực lượng. A a a. Tại thiên hỏa liệt diễm rơi vào trong nháy mắt, loạn ma sa trùng liền phát ra cực hắn tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn thân hắc ám quỷ dị năng lượng, thế mà trong nháy mắt hóa thành hỏa hồng màu sắc, cái kia rất nhiều quỷ dị khí không ngừng bốc hơi diệt vong. Luân hồi chi chủ, người chết không yên lành. Loạn ma sa trùng tê tâm liệt phế gầm hết lên, ý thức rất nhanh tại luân hồi thiên hỏa kịch liệt dưới nhiệt độ cao, triệt để yên diệt. Nó vĩ thú năng lượng, hết thảy quỷ dị khí tức cũng là toàn bộ hóa đi, biến thành một luồng nồng đậm như chất keo, sền sệt vàng nóng sương mù. Nhìn xem cái kia một luồng vàng nóng sương mù, Diệp Thần con mắt hơi sáng, lẩm bẩm nói: Nguyên lai trong truyền thuyết vô cùng kinh khủng vĩ thú, năng lượng cốt lõi cũng là vô cùng tinh thuần. Ngay sau đó, Diệp Thần lại triệu hồi ra huyết long, nói: Huyết long, đem thất vĩ năng lượng ướt. Huyết long thân thể cao lớn, hiện ra, nhìn thấy cái kia một luồng màu vàng kim sương mù, nó cũng là mười điểm kinh ngạc, nói: Chủ nhân, này thất vĩ năng lượng, cư nhiên như thế tinh thuần. Diệp Thần gật đầu nói: Đúng vậy, xem ra vĩ thú năng lượng cốt lõi cũng không là hắc ám quỷ dị, hắc ám chẳng qua là biểu tượng. Ngươi trước kia thôn phệ vĩ thú năng lượng, chất bẩn quá nhiều, ta chậm một chút giúp ngươi luyện hóa tinh thuần, miễn cho ngươi tiếp nhận hắc ám sa đọa thai hoàng ẩm. Huyết Long tại thôn phệ rất nhiều vĩ thú năng lượng về sau, mặc dù tiêu hóa kế thừa vĩ thú lực lượng, nhưng cũng có bị hắc ám cắn trả, mê thất tâm trí nguy hiểm. Cho nên, nó không thể tùy tiện ra tay. Nhưng bây giờ, Diệp Thần đã thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh, hoàn toàn có thể giúp nó đem vĩ thú năng lượng bên trong hắc ám chất bẩn, toàn bộ luyện hóa tinh luyện đi. Kể từ đó, Huyết Long cũng chỉ dung hợp vĩ thú tinh thuần năng lượng, sẽ không còn có ác đoạn nguy hiểm. Nghe Diệp Thần, Huyết Long đầu tiên là vui vẻ, nhưng sau đó lộ ra vẻ lo lắng, nói: Chủ nhân, chỉ sợ có chút gian nan, vĩ thú năng lượng đã cùng ta hòa làm một thể. Nếu như ngươi dùng luân hồi thiên hỏa năng lượng luyện hóa, ta sợ là không chịu nổi. Thiên hỏa mệnh tinh năng lượng quá nóng rực kinh khủng, quả thực là đốt sạch chư thiên, tiến diệt vạn giới. Trước đây vô cùng hung hăng càn quấy loạn ma sa trùng, lọt vào một luồng luân hồi thiên hỏa luyện hóa, lập tức liền ý thức diệt vong, vĩ thú năng lượng quỷ dị đều hóa đi. Có thể nghĩ, Diệp Thần thiên hỏa mệnh tinh lực lượng có hung mãnh cỡ nào? Coi như là Huyết Long, nó cũng không dám trực tiếp tiếp nhận luân hồi thiên hỏa uy năng, bằng không nó rất có thể muốn bị sống sờ sờ thiêu chết. Đúng a, như thế một vấn đề. Diệp Thần tầm mắt chuyển động, được rồi, ngươi trước thôn phệ thất vĩ lại nói có thể lớn mạnh lực lượng của ngươi. Kỳ thật này thất vĩ năng lượng, tinh thuần như thế, Diệp Thần đều nghĩ chính mình thôn phệ, nhưng vì lâu dài hơn tương lai, hắn vẫn là quyết định giao cho Huyết Long. Chỉ cần huyết long thôn vệ đến đủ nhiều vi thú năng lượng, nó tương lai rất có thể trực tiếp nắm giữ 10 đôi thần thú lực lượng, cái kia đến lúc đó, thật sự là trấn áp chư giới vô địch. Đa tạ chủ nhân. Huyết long xúc động cùng cảm kích, lúc này nuốt mất thất vĩ năng lượng, lại trở lại Diệp Thần trong cơ thể, chậm rãi tiêu hóa đi. Diệp Thần con mắt híp lại, nhìn về phía phủ quỷ mẫu xảo huyệt bên trong, tại loạn ma sa trùng bị luyện hóa về sau, có hai cô âm sát năng lượng, bong ra đó là âm diễm cùng âm thi năng lượng. Diệp Thần rèn đúc cửu âm thần văn, cần dùng đến cửu âm năng lượng. Bây giờ, hắn quang minh chi tâm đã có lục đạo âm văn, còn kém âm diễm, âm thi, âm linh ba đạo âm văn, là có thể nhường cửu âm thần văn viên mãn đại thành đã từng, loạn ma sa trùng họa loạn thần âm điện thế giới, nuốt ăn qua rất nhiều âm diễm tộc cùng âm thi tộc người, ở trong người lắng đọng đại lượng âm diễm, âm thi linh khí. Diệp Thần dựa vào thiên hỏa mệnh tinh, luyện hóa hết loạn ma sa trùng về sau, cũng là thuận lợi bóc ra âm diễm cùng âm thi linh khí. Âm khí đúc văn, lên. Diệp Thần tế ra quang minh chi tâm, vung tay lên, cái kia âm diễm cùng âm thi hai cố linh khí, chính là gào thét mà lên, hội tụ đến quang minh chi tâm lên. Diệp Thần lại thi triển đạo tông đúc binh thuật, đem hai cổ âm sát năng lượng rèn đúc thành âm văn, tuyên khắc đến quang minh chi tâm phía trên. Trong nháy mắt, quang minh chi tâm bên trên lại tăng thêm hai đạo âm văn, có chừng tám đạo, còn kém một đạo, liền có thể viên mãn. Tám đạo âm văn hạ quang minh chi tâm, âm dương giao hòa, bắn ra cực kỳ sáng chói thần mang, như muốn ánh chiếu chư thiên, muốn xua tan hết thể âm u cùng quỷ dị. Tại đây nóng rực quang minh chiếu rọi đến, thậm chí là Diệp Thần ngục hoàng ta cùng phù quỷ mẫu sao huyện đều có chút không chống chịu được, mơ hồ muốn sụp đổ diệt vong. Rất tốt, có này quang minh chi tâm, ta là có thể áp chế bảng thành cốc. Diệp Thần đôi mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ, tám đạo âm văn trạng thái dưới quang minh chi tâm, quá rực rỡ, âm dương pháp tắc điều hòa phía dưới, quang minh chi tâm phản cũng có thể bộc phát ra càng hào quang sáng chói, thần thánh vô cùng. Như vậy rực rỡ hào quang có thể khắc chế thế gian hết thảy âm u, thậm chí là trong truyền thuyết, ác ngộng suối chi thủy sát khí năng lượng, đều muốn bị quang minh chi tâm áp chế. Diệp Thần không do dự, tinh thần lập tức theo huyền giới theo rút ra tới, về tới hiện thực, liền thấy hoang tộc vô số cường giả, vì hắn ngăn cản bảng thành cốc, đã là thương vong thảm trọng, Hoang Vân Hy cũng là vết thương trọng chết. Vừa mới vẫn là nhân số đông đảo hoang tộc các cường giả, bây giờ chỉ còn lại có giải rác mấy người. Bàng Thanh Cốc giết đến hưng khởi, hắc hắc cười lạnh, nhìn thấy Diệp Thần Tô Tỉnh, nói: "Tiểu tử, hoang tộc vì ngươi hy sinh nhiều như vậy, ngươi có bài tẩy gì, xử hết ra, cũng đừng để cho ta thất vọng cho thỏa đáng." Hoang Vân Hy cùng còn sót lại mấy cái hoang tộc cường giả, cũng quay đầu nhìn Diệp Thần, ánh mắt mang theo cực đoan khẩn trương cùng chờ mong, bọn hắn giao xảy ra lớn như vậy lại giới, nếu là Diệp Thần không thể giết ngược lại Bàng Thanh Cốc, cái kia hết thảy đều xong. Chương 10316. Thủ đoạn. Chương 10316. Thủ đoạn. Giao cho ta đi. Diệp Thần nhìn Hoang Vân Hy liếc mắt, biểu lộ chấn định, bay đến phía trước, ánh mắt nhìn về phía Bàng Thanh Cốc, cười nói: "Bàng Thanh Cốc, ta cho ngươi xem một vật." Bàng Thanh Cốc cười lạnh nói: "Xem đồ vật gì, giả thần giả quỷ, cứ lấy ra tới nhìn một chút." Diệp Thần cười cười, liền móc ra một khỏa lăng tinh, hướng về Bàng Thanh Cốc ném đi. Làm Diệp Thần linh khí quan chú đến lăng tinh bên trong, đáng sợ một màn xuất hiện, chỉ thấy cái kia viên lăng tinh bộc phát ra vô cùng sáng chói hào quang rực rỡ, thần thánh bạch quang ánh chiếu chư thiên, thậm chí liên thiên hỏa mệnh tinh hào quang đều bị che giấu đi. Cái kia lăng tinh chính là quang minh chi tâm, tám đạo âm văn tạo hình, âm dương pháp tắc giao hòa, chỗ toát ra ánh sáng thần thánh, trong nháy mắt ngay tại Hoang Thiên Thần Quốc vùng trời, tạo ra được một tòa lại một tòa thiên đường, một tòa lại một tòa thần điện. Vô số to rõ chúc phúc cầm thanh, tiếng ngâm sướng, đầy trời vang lên, tựa như chư thiên thần phận, đều tại ngâm sướng tán tụng quang minh vĩ đại, tất cả hắc ám đều muốn bị xua tan, thậm chí mơ hồ ở giữa, đi tới bến bờ vũ trụ tinh không chi lộ, đều muốn bị rọi sáng ra tới. Một màn này vĩ đại kỳ quan, thần thánh quang minh, chiếu rọi chư giới, toàn bộ Hoang Thiên Thần Quốc người, đều là rung động. Hoang Vân Hy cùng rất nhiều hoang các tộc nhân, vội vàng che lại con mắt, bọn hắn kinh ngạc rung động, ngơ ngác nhìn Diệp Thần, chỉ cảm thấy Diệp Thần nội tình, thật sự là thâm bất khả trắc. Bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng, Thiên Hỏa Mệnh Tinh liền là Diệp Thần mức cực hạn, không nghĩ tới Diệp Thần còn có thể tế ra một viên có được tám đạo âm văn quang minh chi tâm, gần như là đại viên mãn tồn tại. Nay một khỏa bát văn quang minh chi tâm, hào quang quá nóng rực rực rỡ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi thần thánh cùng vĩ đại, tại đây cố quang minh chiếu rọi, Diệp Thần phảng phất thành vô cùng vĩ đại quang minh chi thần, trên thân tự động xuất hiện quang minh màu đầu, hoàng bào, pháp trượng, khí tượng thậm chí phảng phất đã siêu việt ngày xưa quang thần thiên tôn. Bát văn quang minh chi tâm khí tượng, thật là quá hùng vĩ. Tại đây hừng hực hào quang chiếu rọi, hết thảy hắc ám cùng quỷ dị đều sẽ không chỗ che thân. A a a. Bàng Thanh Cốc phát ra cực kỳ thê lương bén nhọn kêu thảm, thần hồn của hắn thân thể suy suy rung động, trên người ác mộng sắc khí, tại bát văn quang minh chi tâm hào quang chiếu rọi đến, không ngừng bốc hơi. Hết thảy ghê tởm cùng quỷ dị đều không thể cùng chí cao quang minh chống lại. Không, không có khả năng. Thế gian này, tại sao có thể có mãnh liệt như thế quang minh? Bàng Thanh Cốc phát ra gào thét, không thể tin được. Này quang minh chi tâm hừng hực, thật là vượt qua dự liệu của hắn. Diệp Thần không nói gì, vẻ mặt như pho tượng lãnh tịch, tiên lặng thúc dục quang minh chi tâm, không ngừng toát ra cực hạn quang minh khí tức, trấn áp Bàng Thanh Cốc. Xỉu thân huyết đạo, máu táng chư thiên. Tại kinh khủng như vậy trấn áp phía dưới, Bàng Thanh Cốc thần hồn cơ hồ muốn yên diệt, hắn không cam tâm như vậy vẫn diệt, hít sâu một hơi, quần quần máu tươi năng lượng, theo hắn thần hồn bên trong bạo phát đi ra, hóa thành một mảng lớn huyết vân, che khuất bầu trời, bao phủ hết thảy, hướng về Diệp Thần đánh giết tới. Đây là Xỉu Thần 8 bên trong, huyết tự cờ đại thần thông, máu táng chư thiên, một bạo phát đi ra, máu tươi ép diệt hư không, muốn mai táng chư giới, cực kỳ khủng bố. Nhưng mà, nhìn xem bạo sát mà đến Bàng Thanh Cốc, Diệp Thần lại không sợ chút nào. Tại Quang Minh Chi Tâm áp chế giới, Bàng Thanh Cốc trên người ác mộng sát khí đã bị bốc hơi đi, hắn thần hồn đều bị xuyên thấu, thật thành một luồng tàn hồn. Như vậy tàn hồn liều mạng thủ đoạn, theo Diệp Thần, bất quá là vùng vây dây chết. Luân Hồi Thiên Kiếm, Thiên Hỏa Mệnh Tinh, Đại Mộ Thần Hỏa Kiếm, cho ta chẳng a. Diệp Thần tế ra luân hồi thiên kiếm, thiên hỏa mệnh tinh năng lượng đều đúc nóng đi vào, cả thanh luân hồi thiên kiếm bạo phát ra cực đoan nóng rực viêm mang, tựa như hội tụ chư thiên thần hỏa tinh hoa, ba thước mũi kiếm hóa ra ngàn vạn trượng dài kiếm khí, mang theo so bảng thành cốc còn muốn cường hoành hơn gấp trăm lần Táng Diệp Ai, hung hăng chạm ra. Đây là đại mộ thần kiếm chiêu số, nhưng Diệp Thần dung nhập thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, đại mộ thần kiếm thành đại mộ thần hỏa kiếm, mang theo hỏa táng chư giới uy năng, nhất kiếm chẳng ra, chư thế muốn diệt, quá khứ tương lai tất cả thời gian đường đều muốn bị mai táng đứt đoạn, pháp tắc thành hư. Suy, Diệp Thần nhất kiếm chạm ra, bảng thanh cốc bạo sát mà đến huyết khí huyết vân, liền triệt để bị chém ra. Liên thân hồn của bảng thanh cốc đều bị triệt để mai táng, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm hủy diệt, tất cả thời gian đường băng diệt. Diệp Thần ánh mắt lăng lệ, chém giết bảng thanh cốc, tâm tình của hắn cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Sử dụng thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, nhường Diệp Thần có một loại vượt khỏi trần gian siêu thoát cảm giác, phản phất không phải mình huy kiếm giết người, mà là mượn chí cao thiên đạo hỏa diễm năng lượng, diệt sát kẻ địch. Hắn tức là thiên. Phía dưới, Hoang Thiên Thần Quốc trong hoàng cung, vô số hoang tộc người thấy cảnh này, đều là choáng váng. Bá đạo không ai bị nổi bảng thanh cốc, thế mà cứ như vậy chết tại Diệp Thần trong tay, tuyến thời gian tận diệt, liền cho tàn đều không có để lại. Quang minh chi tâm lực lượng, thiên hỏa mệnh tinh lực lượng, quá kinh khủng, mọi người xem như rõ ràng cảm nhận được, Diệp Thần thủ đoạn đáng sợ. Suy. Nhưng lúc này, có một khỏa giọt nước, theo bảng thanh cốc tiến diệt trong thần hồn, bắn ra, dùng tốc độ khó mà tin nổi, hướng về phương xa chạy trốn mà đi. Ừm. Diệp Thần thấy cái kia viên giọt nước, vẻ mặt đổi biến. Theo cái kia giọt nước bên trong, hắn thế mà bắt được bảng thanh cốc một tia sinh cơ mạch lạc. Này lao tam bao, còn chưa có chết tuyệt. Diệp Thần tầm mắt phát lạnh, cái kia viên giọt nước, nếu như hắn không nhìn lầm, khẳng định liền là ác mộng suối chi thủy giọt nước. Chương 10317. Người chết thời không. Chương 10317, người chết thời không. Bàng gia huyết mạch truyền thừa ác mộng suối chi thủy, năng lượng tích lũy thâm hậu, tại bàng thanh cốc tuyến thời gian tận diệt về sau, thế mà còn có một giọt nước lưu lại. Một giọt này nước, bảo tồn ở bàng thanh cốc cuối cùng một tia sinh cơ. Chỉ cần giọt này nước bất diệt, bàng thanh cốc không sớm thì muộn có thể trùng sinh. Đây chính là một cái to lớn tai họa ngầm đối Diệp Thần tới nói, bàng thanh cốc không phải bình thường kẻ địch, mà là bảy ác mộng trận trận nhãn một trong. Sửu thân bố trí bảy ác mộng trận, nay bảy ác mộng trận nhất sáng thành công, hậu quả khó mà lường được. Trước mắt, bảy ác mộng trận trận nhãn, Diệp Thần đã biết bốn người, liền là Hoang Thiên Đế, Đại Từ Thụ Hoàng, Tần gia gia chủ Tần Trấn Nam, còn có bảng thanh cốc. Muốn đánh phá Sửu thân bảy ác mộng trận bố cục, nhất định phải đem trận nhãn giải quyết hết. Diệp Thần nắm Tần Trấn Nam trấn áp tại thần âm điện thế giới, xem như sơ bộ giải quyết, cái này bảng thanh cốc, hắn có thể không thể bỏ qua, cũng nhất định phải giải quyết thích đáng đi, trực tiếp giết chết là biện pháp tốt nhất. Nhưng mà, lúc này bảng thanh cốc đã bỏ chạy mà đi, này nhưng để Diệp Thần cảm thấy khó giải quyết. Mộ chủ, yên tâm, ngươi nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, ta đã khóa chặt cái kia bảng thanh cốc khí thế, hắn trốn không thoát. Luân hồi mộ địa bên trong, Huyết Tiêu Ngục Hoàng lạnh nhạt nói. Diệp Thần không để cho hắn tham chiến, nhưng hắn cũng không buông lỏng, một mực nhìn chăm chú lấy bên ngoài chiến đấu biến động. Khi nhìn đến bảng thanh cốc chạy trốn, hắn đã khóa chặt bảng thanh cốc khí thế. Nghe được Huyết Tiêu Ngục Hoàng, Diệp Thần tâm bên trong lập tức an định lại, nói, tốt, tiền bối, ngươi khóa chặt bảng thanh cốc hạ lạc liền tốt. Huyết Tiêu Ngục Hoàng hoảng hốt vội nói, mộ chủ, ngươi hôm nay tiêu hao quá lớn, nghỉ ngơi thật tốt đi. Nghe được Huyết Tiêu Ngục Hoàng, Diệp Thần cũng là thấy một hồi to lớn ra rời. Phô thiên cái địa vọt tới đêm nay hắn, luân phiên đại chiến, tuần tự vận dụng quyết tử ma nhãn, vạn hoa đồng huyết nhãn, quang minh chi tâm, thiên hỏa mệnh tinh các loại át chủ bài, linh khí tiêu hao quá mãnh liệt. Lúc này chiến đấu kết thúc, Diệp Thần tinh thần trầm tĩnh lại, chỉ muốn ngủ nghỉ ngơi. Không, ta còn không thể nghỉ ngơi. Ít nhất muốn đem người chết phục sinh. Diệp Thần giáng chống đỡ lấy tinh thần, gọi ra túc mệnh chi hoàn, đem rất nhiều trong chiến đấu chết đi hoang tộc người dồn dập xuống lại. Trước đây bị bảng thanh cốc bóp chết Liêu Cầm Nhi cũng thuận lợi xuống lại. Chẳng qua là một chút cao tầng cường giả, Diệp Thần liền vô pháp xuống lại. Trận đại chiến này, mặc dù đánh giết bảng thanh cốc, tận gốc diệt trừ bảng gia thế lực, nhưng không hề nghi ngờ, Hoang Thiên Thần Quốc cũng bởi vậy nguyên khí tổn thương nặng nề, đại giới thảm liệt. Sống lại hoang tộc người, ngốc ngốc ngưỡng nhìn trên trời Diệp Thần thân ảnh, như là ngước nhìn một tôn trí cao thần linh. Sau đó bọn hắn dồn dập quỳ xuống, trong miệng tán tụng lấy Diệp Thần danh hiệu, cảm kích cúng bái không thôi. Ngươi thật đúng là liều mạng, mộ chủ. Huyết Tiêu Ngục Hoàng khoe miệng giật giật, Diệp Thần trạng thái như vậy, còn mạnh hơn chống đỡ tinh thần đi phục sinh người chết, linh khí tiêu hao liền mãnh liệt hơn. Ban đầu dùng Diệp Thần thể chất, nằm một đêm liền có thể khôi phục, hiện tại có thể muốn nằm lên hai ngày. Diệp Thần thở phào một hơi, hoàn toàn buông lỏng tinh thần, nhắm mắt ngủ thật say, thân thể từ trên không trung rơi xuống. Thấy thế, Hoang Vân Hy vội vàng bay đi, đỡ lấy Diệp Thần thân thể, nhìn xem Diệp Thần mang mặt nạ kia gương mặt, nàng tầm mắt một hồi mê ly, thì thào nói ra: "Vất vả ngươi, Diệp Thí Thiên. Có lẽ, ta hẳn là xưng hô ngươi là Diệp Thần, Luân Hồi chi chủ." Thiên Hỏa Mệnh Tinh thức tỉnh, kinh thiên chư thiên, các vị cường giả dồn dập suy đoán, lúc trước Diệp Thần là giả chết. Cỗ này mãnh liệt thiên cơ, cũng làm cho Hoang Vân Hy cảm nhận được, nội tâm của nàng lật lên vô tận gợn sóng. Chỉ bất quá, bất tỉnh ngủ mất Diệp Thần cũng không biết tình huống ngoại giới, hắn cần nghỉ ngơi. Tại trọn vẹn ngủ mê hai ngày qua đi, Diệp Thần tỉnh táo lại, phát hiện mình nằm tại một gian nữ tử trong quê phòng, trong không khí tràn ngập tiên chi thủy phấn hương khí, màn cũng là màu đỏ. Diệp Thần sững sờ, thấy bên người có cố mềm mại thân thể. Người đã tỉnh, lá. Diệp Thí Thiên. Cái kia thân thể chính là Hoang Vân Hy, nàng liền nằm tại Diệp Thần bên người, thấy Diệp Thần tỉnh lại, nắm bắt tóc của mình, đi treo chọc cái mũi của hắn. Diệp Thần mũi ngứa một chút, thấy cái này công chúa, thế mà cùng mình ngủ ở cùng một chỗ, sau khi kinh ngạc, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu, cười khổ một tiếng, nói: ta ngủ bao lâu? Hoang Vân Hy cười nói, có hai ngày. Diệp Thần đạo, ngươi đối ta đã làm gì? Hoang Vân Hy hì hì cười nói, ngươi đoán. Diệp Thần bất đắc dĩ cười một tiếng, cảm thấy mình huyết mạch cùng Hoang Vân Hy huyết mạch sinh ra một tia vi diệu liên lạc. Mặc dù không mãnh liệt, nhưng cũng rất là tiếp cận. Tại đi qua 2 ngày thời gian bên trong, Hoang Vân Hy đoán chừng là đối mình làm không ít chuyện. Mẫu thân ngươi đâu? Diệp Thần lại hỏi. Hoang Vân Hy nói, nàng dẫn người đuổi theo giết Bàng Thanh Cốc, Bàng Thanh Cốc tuyến thời gian tận diệt, nhưng trên thực tế còn chưa có chết tuyệt, bởi vì hắn kế thừa ác ngộng suối chi thủy năng lượng. Có một khỏa ác ngộng suối chi thủy giọt nước thoát đi ra ngoài, Bàng Thanh Cốc rất có thể muốn phục sinh. Ta mẫu hậu nghĩ thừa dịp hắn thực lực còn không có khôi phục, triệt để diệt sát hắn, nhưng tên kia ẩn nấp đến vô cùng sâu, 2 ngày này còn không tìm được hắn. Ồ, Diệp Thần có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Hoang Phi Vũ Cơ cũng biết Bàng Thanh Cốc không chết hết, không hổ là Hoang Thiên Đế đích hệ huyết mạch, hoàn toàn chính xác có ý đồ, nhãn lực mạnh mẽ. Mộ chủ, ta đã xác định hạ lạc, Bàng Thanh Cốc tại một cái gọi người chết thời không chỗ trốn lấy, ta cho ngươi tọa độ. Lúc này, luân hồi mộ địa bên trong, Huyết Tiêu Ngục Hoàng thấy Diệp Thần tỉnh, liền đem Bàng Thanh Cốc vị trí tọa độ chuyển cho Diệp Thần. Chương 10318. Đêm tối cái chết. Chương 10318. Đêm tối cái chết. Huyết Tiêu Ngục Hoàng một mực tập trung vào Bàng Thanh Cốc khí thế, coi như đối phương chạy trốn tới Thiên Nhai Hải Giác, cũng không gạt được hắn truy tung. Diệp Thần cảm nhận được Bàng Thanh Cốc tọa độ tin tức, tầm mắt lập tức sáng lên, hướng Hoang Vân Hy nói: "Ta biết Bàng Thanh Cốc núp ở chỗ nào." Hoang Vân Hy sững sờ, nói: "Ngươi biết tung tích của hắn?" Diệp Thần đạo: "Ừm, là tại một cái gọi người chết thời không địa phương, chúng ta trước tiên có thể đi qua truy đoạn, ngươi sẽ gọi ngươi mẫu thần dẫn người tới." "Người chết thời không?" Hoang Vân Hy nghe Diệp Thần, lại lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, nói: "Điều đó không có khả năng." Diệp Thần đạo: "Vì cái gì không có khả năng?" Hoang Vân Hy nói: "Người chết thời không có thể là áo đen tiên đế lãnh địa à, đã sớm hủy diệt, bên trong tràn ngập tuyệt đạo thiên bức bỏ đáng sợ phát tác, hư không sụp đổ, quỷ dị thành họa, chỗ kia không ai có thể đến gần, người nào tiến vào liền là chết, Bàng Thanh Cốc làm sao có thể chạy trốn tới chỗ kia đi, đây không phải tự tìm đường chết sao?" Nàng nói tới áo đen tiên đế, liền là khí tiên đế. Bởi vì khí tiên đế danh hiệu, mang theo tuyệt thiên tuyệt vứt bỏ khí tức, cho nên nàng không có chính diện đề cập, sợ hãi tiêm nhiễm không rõ. Diệp Thần khẽ giật mình, nói, người chết thời không là áo đen tiên đế lãnh địa. Hắn tâm sinh kỳ dị, hướng Huyết Tiêu Ngục Hoàng hỏi, tiền bối, ngươi không có lầm chứ? Huyết Tiêu Ngục Hoàng nói, không có sai, Bàng Thanh Cốc hoàn toàn chính xác liền ẩn nấp tại người chết thời không bên trong, chỗ kia hoàn toàn chính xác cũng là khí thiên đế đã từng lãnh địa, bây giờ thành thai họa quỷ dị phế tích, cái kia Bàng Thanh Cốc có được các ngộng suối chi thủy lực lượng, có thể tại người chết thời không sinh tồn cũng không kỳ lạ. Chỉ nghe Hoang Vân Hy nói, Diệp Thí Thiên, ngươi là sai lầm a. Áo đen tiên đế tử vong chi địa có thể nói là tuyệt đối cấm địa, Bàng Thanh Cốc sẽ không ở bên kia. Diệp Thần yên lặng, tự động suy tính cảm ứng, thiên hỏa mệnh tinh năng lượng quán chú đến trong hai mắt, hắn hai mắt quán xuyên từng lớp sương mù, cuối cùng thấy được Bàng Thanh Cốc phục sinh thân ảnh, quả nhiên như Huyết Tiêu Ngục Hoàng sở liệu, ngay tại người chết lúc trong không gian. Mượn nhờ ác ngộng suối chi thủy năng lượng, Bàng Thanh Cốc đã phục sinh, bất quá vừa mới phục sinh hắn, khí tức vô cùng mỏng manh, cũng không có trước kia toàn thân thịt mỡ khổng lồ bộ dáng, thoạt nhìn thậm chí là hơi gầy gọn, đầy dây như chó nhà có tang, mặt mũi tràn đầy vẻ bại cùng phiền muộn, lại không ngừng quỳ xuống đất nhắc tới cầu nguyện cái gì. Tựa hồ là cảm thấy được Diệp Thần nhòm ngó thiên cơ tầm mắt, Bàng Thanh Cốc biến sắc, khẽ cắn môi, phất tay cắt đứt thiên cơ, ngăn cản Diệp Thần nhìn trộm. Bị phát hiện, Diệp Thần tâm bên trong run lên, lập tức hướng Hoang Vân Hy nói: "Bàng Thanh Cốc ngay tại người chết lúc trong không gian, mà lại hắn rất có thể muốn chạy, chúng ta nhất định phải lập tức đi tới chặn đường." Dứt lời, Diệp Thần liền đi xuống giường, đi ra ngoài. "Chờ một chút ta." Hoang Vân Hy nhìn thấy Diệp Thần như vậy ngưng trọng biểu lộ, cũng không dám khinh thường, vội vàng không mặc y phục, đi theo ra ngoài. Diệp Thần điều động thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, rèn đúc thành một chiếc liệt hỏa phi thuyền, mang lên Hoang Vân Hy, phá vỡ hư không, cấp tốc hướng về người chết thời không bay đi. Cùng lúc đó, Hoang Vân Hy cũng truyền ra tin tức, cáo chi Hoang Phi Vũ Cơ, Bàng Thanh Cốc ngay tại người chết lúc trong không gian. Trên phi thuyền, Diệp Thần móc ra cái kia trang bị thái thản tinh tọa thần thuật bí tịch hộp, hướng Hoang Vân Hy nói: "Cái hộp này là ngươi lão tổ Hoang Thiên Đế lưu lại, ngươi có thể mở ra sao?" Hoang Vân Hy đôi mắt đẹp hơi sáng, tiếp nhận hộp cẩn thận chu đáo một phiên, nói: "Này hộp, hoàn toàn chính xác có Hoang Thiên Đế lão tổ lưu lại nhân quả luật phong cấm, này phong cấm lực lượng vô cùng kiên cố, ta mở không ra, khả năng cần ta mẫu thân ra tay, nhưng cũng chưa chắc có thể mở ra." Diệp Thần nhướng mày, nói: "Mẫu thân ngươi cũng không được sao?" Hoang Vân Hy nói: "Nếu như có thể triệu hoán Hoang Thiên Đế lão tổ buông xuống, hắn tự mình ra tay, cái kia là có thể dễ dàng mở ra." Diệp Thần lắc lắc đầu nói: "Hoang Thiên Đế không dễ dàng như vậy triệu hoán xuống tới, mà lại hắn ác ngộng sát quân thân, cũng không tiện tiêm nhiễm nhân quả lại ra tay." Hoang Vân Hy nói: "Có ta ở đây à, ta có thể là Hoang Thiên Đế lao tổ vật chứa, ngươi đem ta hiến tế, chẳng phải có thể triệu hoán Hoang Thiên Đế lao tổ hạ tới rồi sao?" Diệp Thần lắc đầu nói: "Đừng nói ngốc lời." Hoang Vân Hy nhếch miệng, lại hì hì cười nói: "Ngươi là không nỡ bỏ ta, không muốn xem lấy ta chết đúng hay không?" Diệp Thần dở khóc dở cười, không muốn cùng Hoang Vân Hy tranh luận, nói: "Ngươi nói là chính là." Hoang Vân Hy rất là cao hứng, nói: "Ngươi đường đường luân hồi chi chủ, trong lòng ngươi thế mà thật sự có ta, vậy ta chết cũng đáng. Bây giờ Hoang Thiên Thần Quốc bên trong, Bàng gia tận trù, chỉ còn lại ta Hoang tộc người, trận này nội chiến mặc dù thắng, nhưng cũng nguyên khí tổn thương nặng nề, bên ngoài không biết có nhiều ít kẻ địch, mong muốn xâm hại ta Hoang Thiên Thần Quốc. Nếu như có thể triệu hoán Hoang Thiên Đế lao tổ buông xuống, tất có thể trấn nhiếp đạo trích. Diệp Thần đạo: "Ta luân hồi trận doanh, sẽ cùng các ngươi Hoang tộc kết minh, cũng không cần ngươi đi chết." "Tốt, đừng nói nữa, người chết thời không đến." Hai người nói chuyện ở giữa, liệt hỏa phi thuyền xuyên phá tầng tầng hư không, rất nhanh liền đi tới người chết thời không bên ngoài. Hiện ra ở Diệp Thần cùng Hoang Vân Hy trước mặt hai người, là một chỗ có thể sừng tuyệt cảnh tử địa, khắp nơi đều phong bạo loạn lưu, quỷ dị thai hỏa khí tức trải rộng thiên địa, lại có mãnh liệt toán niệm tràn ngập. Vùng đất chết này, liền là người chết thời không, Diệp Thần thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được, khí thiên đế hải cốt, liền chôn giấu tại người chết lúc dưới đất trống. nơi này là khí thiên đế nơi chôn xương. Diệp Thần thì thào nói nhỏ. Hoàng Vân Hy nói, đúng vậy à, áo đen thiên đế liền là chết ở chỗ này, không là ai đã giết hắn, mà là thượng thiên giết chết hắn. Chương 10319, phong ấn. Chương 10319, phong ấn. Hắn thiên sinh thiên khí tuyệt sát mệnh cách, có thể tu luyện tới thiên đế mức độ, đã có thể xưng không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng tiếc cuối cùng vẫn là không trái được ý trời, có kinh khủng tuyệt sát thiên kiếp buông xuống, đưa hắn diệt sát. Khí thiên đế danh hiệu, Hoàng Vân Hy y nguyên không dám gọi thẳng, nàng mệnh cách nhưng không có Diệp Thần cứng như vậy lãng, vẫn là sợ nhận thiên tuyệt thiên khí sát khí trùng kích. Khí thiên đế chôn xương ở đây, người chết thời không bên trong, cũng là tràn ngập cực đoan đoan khuất toán niệm, còn có vô tận gió lốc tai họa, quỷ dị gợn sóng cùng sát ý khiến cho người không rét mà run. Theo mặt ngoài xem, nơi này thực sự không giống như là có thể chôn giấu người. Các loại phong bạo loạn lưu cùng quỷ dị khí, nhờ người chết thời không thành tuyệt đối tử địa, Diệp Thần cùng Hoàng Vân Hy chẳng qua là tới gần, liền cảm nhận được áp lực cực lớn, cơ hồ muốn nghẹt thở. Diệp Thí Thiên, ngươi xác định Bàng Thanh Cốc thật tránh giấu ở chỗ này sao? Hoàng Vân Hy hỏi. Không sai, chúng ta tới đến cũng chưa một lắm, hắn còn không có chạy mất. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, nhìn chăm chú mà chết người thời không cái kia vừa bãi tàn phá gió lốc khói mù, vạn hoa đồng huyết nhãn không để lại dấu vết mở ra, chân huyễn chuyển hóa pháp tắc phát động, trước mắt vô số phong bạo loạn lưu, vô số khói mù cùng ám khí, hết thảy quỷ bí khí tức, trong nháy mắt tại Diệp Thần trong mắt, liền thành ảo giác bọt nước tồn tại. Hết thảy chướng ngại vật, thành bọt nước, Diệp Thần hai mắt liền có được toàn bộ bản đồ thấu thị hiệu quả, lập tức liền thấy, Bàng Thanh Cốc đang trốn ở nơi nào đó trong sơn động, tầm mắt âm lệ tính toán cái gì. Tại hang núi kia phụ cận, lại bí ẩn khắc họa lấy rất nhiều trận văn. Có khả năng khẳng định, Bàng Thanh Cốc đã bố trí xong một loại nào đó quỷ dị trận pháp, nếu như Diệp Thần cùng Hoàng Vân Hy dám tùy tiện xông vào, xúc động trận pháp, có thể sẽ dẫn phát cái gì tai họa hậu quả. Bàng Thanh Cốc ở bên trong, nhưng bố trí trận pháp bấy dập, chúng ta không thể tùy tiện đi vào chờ mâu thân ngươi dẫn người tới lại nói. Diệp Thần cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại ưu thế tại hắn bên này, chỉ cần chờ Hoàng Phi Vũ cơ tới, tập hợp đủ nhân thủ, lại bước vào người chết thời không bên trong, mặc cho Bàng Thanh Cốc chống cự, cũng vô bổ tại sự tình. "Tốt, loại kia ta mẫu hậu tới." Hoàng Vân Hy gật đầu. Hai người liền ở tại chỗ chờ đợi, cũng không có vội vã tiến vào người chết thời không. Người chết thời không bên trong, Bàng Thanh Cốc đại khái là cảm giác được Diệp Thần vạn hoa đồng huyết nhãn nhìn trộm, hừ một tiếng, trước người bố trí xuống sương mù dày đặc, ngăn cách Diệp Thần quan sát. Này lao tạp mao tâm tư cũng là mẫn duệ. Diệp Thần tâm nghĩ đến, Bàng Thanh Cốc kế thừa ác mộng suối chi thủy năng lượng, tâm tư sắc thực so với thường nhân mẫn duệ rất nhiều, coi như là Diệp Thần, nghĩ thời gian dài không lưu dấu vết nhòm ngó hắn, cũng là chuyện không thể nào. Mà biết rõ Diệp Thần ngay tại bên ngoài, Bàng Thanh Cốc cũng không có muốn chạy trốn ý tứ, hơn phân nửa là có át chủ bài thủ đoạn có thể cùng Diệp Thần đối kháng. Này lao tạp mao, có thể là nghĩ triệu hoán xỉu thần xuống tới. Diệp Thần nói thầm lấy, trước mắt Bàng Thanh Cốc duy nhất lật bàn thủ đoạn, liền là triệu hoán xỉu thần buông xuống. Một khi xỉu thần buông xuống, vậy thì thật là đại khủng bố. Nhưng Diệp Thần cũng không e ngại, bởi vì xỉu thần bây giờ sức chiến đấu là còn kém rất rất xa Chu Mục Thần, Hồn Thiên Đế, Nguyên Thiên Đế đám người. Tại viễn cổ trong chiến đấu, xỉu thần lập bại, nguyên khí tổn thương nặng nề, chỉ là bởi vì hắn là lòng người ghê tởm hóa thân, cho nên hắn mới không có diệt sạch. Vô luận là lúc nào, xỉu thần sức chiến đấu đều là không thể cùng Hồn Thiên Đế, Nguyên Thiên Đế so sánh. Xỉu thần chẳng qua là ác tâm, khó dây dưa, là một cái trung cực quái vật, nhưng không phải cường giả đứng đầu nhất. Hắn ác tâm địa phương, ngay tại ở hắn vô pháp bị triệt để tiêu diệt, chỉ cần lòng người còn có ghê tởm tồn tại, hắn liền vĩnh viễn sẽ không chết. Chỉ cần cho xỉu thần đầy đủ thời gian, bất tử hắn cuối cùng cũng có cơ hội mạt sát thế gian hết thảy cao thủ, từ đó nhường hắc ám cùng ô uế bao phủ chư thiên, đi đến nguyện vọng của mình. Bây giờ Diệp Thần đã thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh, đạo tâm vô cùng nóng rực, dĩ nhiên không e ngại xỉu thần ăn mòn. Coi như là xỉu thần cũng không thể dung chuyển đạo tâm của hắn, cho nên mặc dù xỉu thần là đại khủng bố, Diệp Thần cũng không sợ. Dựa vào thiên hỏa mệnh tinh, bát văn quang minh chi tâm, còn có thiên đế kim luân, viêm thiên đế đạo thống các loại thủ đoạn, hắn có lòng tin cùng xỉu thần đối kháng. Ngay sau đó, Diệp Thần liền cùng Hoàng Vân Hy tại người chết thời không bên ngoài chờ đợi đến ban đêm, bóng đêm buông xuống, theo bốn phương tám hướng, có từng đạo thần quang bay vụ tới, chính là nhận được tin tức Hoàng Phi Vũ Cơ cùng rất nhiều hoàng tộc cường giả. Diệp đại nhân, công chúa điện hạ. Rất nhiều hoàng tộc cường giả hướng về Diệp Thần cùng Hoàng Vân Hy hành lễ. Mẫu hậu, ngươi tới rồi. Hoàng Vân Hy nhìn thấy Hoàng Phi Vũ Cơ đến, lập tức lộ ra vẻ vui mừng, nhào tới ôm Hoàng Phi Vũ Cơ eo nhỏ. Hai mẹ con dính vào cùng nhau, đạo như một đôi hoa tỉ muội. Hoàng Phi Vũ Cơ mỉm cười, sờ sờ Hoàng Vân Hy mũi ngọc tinh xảo, sau đó nghiêm mặt hướng Diệp Thần đạo. Diệp Thí Thiên, Bàng Thanh Cốc liền tại bên trong, hơn nữa còn bố trí đại trận bẫy dập đang chờ chúng ta. Diệp Thần gật đầu nói, đúng vậy, cũng là vùng vây dây chết tôi, chúng ta chỉ phải cẩn thận một chút có thể đưa hắn diệt sát. Hắn nhìn một chút Hoàng Phi Vũ Cơ sau lưng, rất nhiều hoang tộc cường giả, trong lòng cũng là đại định. Có nhiều người như vậy liền hợp lại cùng nhau, muốn tiêu diệt Bàng Thanh Cốc, tuyệt đối là đầy đủ. Hoàng Phi Vũ Cơ cũng không nói nhảm, gật đầu nói, vậy thì tốt, chúng ta đi vào đi. Diệp Thần đạo, chấm đã, Phi Vũ, ngươi thử một chút giúp ta mở ra cái hộp này. Diệp Thần xuất ra phong cấm lấy Thái Thản tinh tọa thần thuật hộp, đưa cho Hoàng Phi Vũ Cơ. Hoàng Phi Vũ Cơ tiếp nhận hộp, tiểu khu run lên, thiên cơ minh ngộ, biết này hộp lợi hại, tao mày nói, này trong hộp phong ấn Thái Thản tinh tọa thần thuật. Chương 10320. Ngươi cũng dám uy hiếp ta? Chương 10320. Ngươi cũng dám uy hiếp ta? Diệp Thần đạo, đúng thế. Hoàng Phi Vũ Cơ cảm thấy khó giải quyết, nói, hai ngày trước cùng Bàng Thanh Cốc quyết chiến, ta nguyên khí tổn thương nặng nề, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nghĩ muốn mở ra này hộp cũng không phải cái gì chuyện dễ. Mà lại, Hoàng Thiên Đế lao tổ lưu lại phong cấm, 10 điểm cứng hãn, đừng nói ta hiện tại nguyên khí chưa hồi phục, coi như là toàn thịnh thời kỳ, cũng khó có thể mở ra, cần muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, thậm chí là sinh mệnh. Diệp Thần cau mày nói, như thế gian nan sao? Hoàng Phi Vũ Cơ trầm ngâm nói, này hộp ta cầm trước, mấy ngày nay thời gian, ta triệu tập trong tộc một chút cường giả, hợp lại đột phá, hoặc là liền có thể mở ra. Bây giờ trước diện sát Bàng Thanh Quốc lại nói, Diệp Thí Thiên, ngươi đã thức tỉnh Thiên Hỏa Mệnh Tinh, còn có Quang Minh Chi Tâm, Thiên Đế Kim Luân các loại trí bảo, nghĩ đến có khả năng chấn diệt hết thảy, mặc dù Sửu Thần buông xuống cũng không sợ. Diệp Thần đạo, vậy thì tốt, xuất phát. Thương nghị đã định, Diệp Thần liền đem cái kia thần thuật hộp giao cho Hoàng Phi Vũ Cơ bảo quản. Hắn đối Hoàng Phi Vũ Cơ cùng Hoàng Vân Hy cũng có thể tuyệt đối tín nhiệm. Hết thảy thỏa đáng, Diệp Thần, Hoàng Phi Vũ Cơ, Hoàng Vân Hy ba người mang theo rất nhiều hoàng tộc cường giả, nhanh chân đi vào người chết thời không bên trong. Người chết thời không, phản phất một cái thế giới khác, tĩnh mịch mà âm u, bầu trời bị hắc ám bao phủ, mặt trăng cùng ngôi sao lộ ra một tia mơ hồ hào quang, nhưng lại bị mặc hắc tầng mây nuốt hết, thấy không rõ lắm bọn chúng hình dáng. Yên lặng bầu không khí bên trong, tràn đầy khó mà diễn tả bằng lời cảm giác quỷ dị. Nồng đậm hắc ám khí tức theo mỗi một góc tràn ngập ra khiến cho người không thể thở nổi. Cây cối thân cành uốn lượn đan xen, phản phất quỷ vươn tay ra tới muốn bắt ở mọi người. Trong bụi cỏ thỉnh thoảng chui ra hung manh yêu thú, liên tiếp tiếng gào thét kinh thiên động địa. Dốc đứng mỏm núi cùng dòng suối cũng bị thôn vệ trong bóng đêm, tựa hồ liền thời gian cũng lạc mất phương hướng. Tại đây mảnh tràn ngập hoảng sợ cùng khối u ác tính trên đất, bất kỳ người nào hoặc động vật đều rất khó tại đây bên trong sinh tồn. Người chết thời không, duy nhất sinh mệnh liền là những cái kia hung tàn yêu thú cùng ma vật, chúng nó ẩn núp trong bóng đêm, thời khắc chuẩn bị xâm nhập người tới. Nhưng Diệp Thần đoàn người tản ra khí tức cường đại, lại là nhường hết thể yêu thú cùng bị dị, cũng vì đó lui tránh, không dám tới gần. Chỉ có người chết thời không bên trong, ở khắp mọi nơi gió lốc vòng xoáy, không gian loạn lưu tại bừa bãi tàn phá, tập kích bọn hắn. Rất nhiều hoang tộc cường giả dồn dập bày ra linh khí vòng bảo hộ, ngăn cản chung quanh phong bạo loạn lưu, thận trọng từng bước tiến lên. Diệp Thần giữ thể lực, chậm rãi tiến lên. Càng là đi sâu, không gian chung quanh loạn lưu liền càng cuồng bạo lên, trong không khí dần dần truyền ra bén nhọn rít lên, rất nhiều ma vật cùng quỷ dị, mặc dù không có trực tiếp tập kích Diệp Thần đám người, nhưng lại bày biện ra một cố dị thường động tác, dồn dập hướng một nơi nào đó hội tụ mà đi. Diệp Thần tầm mắt co rụt lại, rất nhiều ma vật hội tụ địa phương, nếu như hắn không nhìn lầm, dưới mặt đất đang chôn giấu lấy khí Thiên Đế hài cốt. Diễn sát này chút ma vật. Diệp Thần quát. Chung quanh hoang tộc cường giả nghe được Diệp Thần mệnh lệnh, lập tức động thủ, vô số thần thông thuật pháp oanh tạc mà ra, hướng về kia ma vật căn cứ nổ đi. Phanh phanh phanh, từng con ma vật bị tạc vỡ, nhưng ma vật đập tan về sau, bọn chúng ma khí cũng không có bại tàn mát, mà là tại chỗ xoay quanh, ngay sau đó liền bị lòng đất hấp thu, tựa như dưới mặt đất có cái gì quỷ dị đáng sợ tồn tại, đang điên cuồng hấp thu ma khí. Diệp Thần thấy không thích hợp, bên hai lại nghe được một hồi tiếng cười hắc hắc, theo người chết thời không chỗ sâu truyền đến, chính là Bàng Thanh Quốc tiếng cười. Diệp Thí Thiên, Hoàng Phi Vũ Cơ, cho các ngươi một cái cơ hội, ta không muốn cá chết lưới rách, các ngươi lập tức rời đi. Bằng không mà nói, ta lập tức triệu hoán khí Thiên Đế ra tới. Theo 10 vạn năm trước, ta liền bắt đầu bố cục, hoa rất nhiều tài nguyên đi tẩm bổ khí Thiên Đế hài cốt, lại dùng vô số ma vật tâm hồn làm tế hiến. Chỉ cần ta suy nghĩ hơi động, khí Thiên Đế hài cốt lập tức liền muốn khôi phục, các ngươi bây giờ rời đi, còn có cơ hội sống sót. Bàng Thanh Quốc gầm lên thanh âm, tại người chết thời không bên trên xoay quanh khiến cho người dùng mình. Hắn thế mà sớm có bố cục, dự cảm thấy mình khả năng thất bại, cho nên khống chế khí Thiên Đế hài cốt. Vô số ma vật khí tức quỷ dị, điên cuồng bị dưới nền đất hải cốt hấp thu. Một khi khí Thiên Đế hải cốt khôi phục, vậy đối Diệp Thần bọn người tới nói, không thể nghi ngờ là thảo thiên tai họa. Bất quá, Bàng Thanh Cốc không có lập tức khôi phục, rõ ràng cũng có kiêng kỵ. Khôi phục khí Thiên Đế hải cốt, với hắn mà nói, đại giới chắc chắn to lớn, mà lại không thể có thể dễ dàng diệt sát Diệp Thần đám người, đánh lên đến cũng là khổ chiến, hơn phân nửa là cục diện lưỡng bại câu thương. Diệp Thần quá cường hãn, Thiên Hỏa Mệnh Tinh thức tỉnh, khiến cho hắn luân hồi đạo thống, lực lượng tăng lên dữ dội. Mặc dù đối mặt khôi phục khí Thiên Đế, vô cùng bị dị tà ác tồn tại, hắn cũng không phải không có lực đánh một trận. Cảm nhận được khí Thiên Đế sắp khôi phục khí tượng, Hoàng Phi Vũ Cơ cùng Hoàng Vân Hy đều là vẻ mặt đại biến. Các nàng rất rõ ràng, khí Thiên Đế lợi hại đến mức nào. Bởi vì Hoàng Thiên Tổ Điện cái kia tuyệt vứt bỏ âm hỏa trận, còn có Hoàng Thiên Võ Địa, đều là khí Thiên Đế chế tạo. Khí Thiên Đế còn có được thiên khí tuyệt sát mệnh cách, một khi khôi phục, không biết sẽ khủng bố cỡ nào. Bàng Thanh Cốc, ngươi một cái cô hồn dã quỷ, cũng muốn uy hiếp ta? Diệp Thần cười lạnh, cũng không có cùng Bàng Thanh Cốc thỏa hiệp dự định. Thanh Liên chống trời pháp, cho ta xua tán đi. Tiếp theo sát, Diệp Thần vung tay lên, toàn thân thanh quang nở rộ, một đóa to lớn thanh liên theo sau lưng của hắn chống trời mà lên, rơi xuống vô tận màu xanh thần hy, cấp tốc tương vong người thời không bên trong rất nhiều quỷ dị ma khí, toàn bộ xua tan đi. Chương 10321, khôi phục lực lượng. Chương 10321, khôi phục lực lượng. Cái kia rất nhiều ma vật, tại thanh liên hào quang dưới, đều tại rú thảm, thân thể hóa thành cho tàn. Hắc hắc, tiểu tử, muộn. Thật muốn cá chết lưới rách, ta đây cùng ngươi cùng chết. Bàng Thanh Cốc thanh âm, ở trong hư không kịch liệt chấn động, mặc dù Diệp Thần xua tán đi ma vật ma khí, nhưng dưới nền đất, khí Thiên Đế hài cốt đã hút thu vào đầy đủ năng lượng. Giang giác giang giác. Một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy đại địa chấn động kịch liệt dâng lên, một đầu kẽ đất nứt ra, có so đêm tối còn muốn đen kịt ma hi, theo dưới nền đất thẩm thấu ra, ngay sau đó là một đầu khô đen tay, theo dưới nền đất nô ra. Cái này khô đen tay, máu thịt đã đủ khoét hầu như không còn, chỉ còn lại có một chút khô héo biến thành màu đen cơ bắp, treo phía trên xương khô. Một bộ nửa khô lâu khô thi, gỡ ra kẽ đất, chậm rãi theo dưới nền đất leo ra. Cỗ này khô thi, nhìn từ bề ngoài là yếu ớt như vậy, giống như một cước là có thể đá tan ra thành từng mảnh, nhưng nó một leo ra, lại có toán khí ngút trời, ma khí, tà khí, bộc phát ra. Cái kia quần quần tà ác khí tức, tại khô thi thể sau tạo thành một đường to lớn ma đạo pháp tướng, có tới cao trăm trượng. Cái kia ma đạo pháp tướng chính là khí Thiên Đế khi còn sống bộ dáng, áo đen khoác thân, thần sắc lạnh lùng, lộ ra tiêu điều, cô quạng, âm sát khí tức, bây giờ hai mắt trống trơn, đã sớm đánh mất linh hồn, bất quá là một bộ bị Bàng Thanh Cốc điều khiển hoạt thi thôi. Diệp Thần cảm nhận được khí Thiên Đế Ma Đạo pháp tướng, cố khí tức mạnh mẽ kia, lập tức có chút nghẹt thở, toàn bộ thiên địa đều bị nhiễm lên một tầng cực hạn hắc ám màu sắc. Cái kia một gốc thanh quang lưu chuyển xanh tiên thanh liên, cũng là cấp tốc lọt vào ma khí ăn mòn, khô héo đi. Thiên Hỏa Mệnh Tinh, lên. Diệp Thần tầm mắt phát lạnh, trực tiếp triệu hoán ra Thiên Hỏa Mệnh Tinh, to lớn nóng rực, toàn thân rực đỏ, hoàn toàn là hỏa diễm hội tụ mà thành mệnh tinh, theo trên đỉnh đầu hắn từ từ bay lên, trấn áp ma khí. Tại Thiên Hỏa Mệnh Tinh bay lên trong nháy mắt, Diệp Thần cũng là cảm giác được trong cơ thể của mình có một cỗ cường đại hỏa diễm đang cuộn trào, tựa hồ muốn cả người đều bốc cháy lên. Khí Thiên Đế thấy Diệp Thần Thiên Hỏa Mệnh Tinh bay lên, cái kia trống trơn ánh mắt, tựa hồ xuất hiện một tia tâm tình chợt trợn, lộ ra một chút kinh ngạc. Tiếp theo sát, khí Thiên Đế thân thể nổ lên, vô tận ma khí hội tụ, hóa thành một thanh ma đạo trường kiếm, hướng về kia to lớn nóng rực Thiên Hỏa Mệnh Tinh đâm tới, hắn lại muốn dùng chính mình kiếm, như toan sọ xuyên qua Thiên Hỏa Mệnh Tinh. Càng đến gần Thiên Hỏa Mệnh Tinh, khí Thiên Đế toàn thân ma khí liền không ngừng bị bốc hơi đi. Có thể tưởng tượng, nếu như hắn thực có can đảm trực tiếp công kích Thiên Hỏa Mệnh Tinh, chỉ có biến thành cho bụi xuống tràng. Nhưng, nếu như Diệp Thần chịu công, cũng sẽ thụ trọng thương. Nay khí Thiên Đế, rõ ràng là liều mạng, muốn ngọc thạch câu phần, cùng Diệp Thần đồng quy vu tận. Bàng Thanh Cốc ở sau lưng yên lặng thao túng hết thảy, hắn chính là muốn liều mạng ngọc thạch câu phần, không để ý đại giới cũng muốn tiêu diệt Diệp Thần. Muốn chết. Diệp Thần nhưng không có cùng khí Thiên Đế ngọc đá cùng vỡ ý tứ, mắt thấy khí Thiên Đế nghị công kích trực tiếp Thiên Hỏa Mệnh Tinh, hắn hít sâu một hơi, luân hồi thiên kiếm thế ra, Thiên Hỏa Mệnh Tinh năng lượng quần quần tụ đến, cả thanh kiếm trở nên toàn thân xích hồng, vô cùng hùng vĩ. Đại Mộ Thần Hỏa Kiếm. Diệp Thần huy kiếm lịch thiên một trạm, nóng rực vô cùng kiếm quang, liền mang theo táng diệt chư thiên, phần tịch hư không khí thế khủng bố, trực hướng về khí Thiên Đế chém đi. Khí Thiên Đế thân thể rung động, quần quần ma khí suy suy bốc hơi. Diệp Thần Đại Mộ Thần Hỏa Kiếm, có Thiên Hỏa Mệnh Tinh năng lượng gia trì, đối khí Thiên Đế ma khí có hiệu quả khắc chế rất mạnh. Ma Định Thiên Màn. Khí Thiên Đế thấy kinh thiên thần hỏa kiếm khí giết tới, xương khô tay cầm nâng lên, giữa thiên địa quần quần ma khí hội tụ, tạo thành một tầng to lớn dày nặng màu đen màn trướng. Hắn tuy bị Diệp Thần khắc chế, nhưng thực lực của hắn so với Diệp Thần cường hãn quá nhiều, dựa vào cảnh giới nghiền ép cũng đủ để cùng Diệp Thần đối kháng. Coi như hắn lúc này cũng không có đỉnh phong thời điểm lực lượng, nhưng muốn đối kháng Diệp Thần, nhưng cũng không phải cái gì chật vật sự tình. Chỉ thấy Diệp Thần thần hỏa kiếm khí biểu chém tới, làm cho khí Thiên Đế gọi ra màu đen màn trướng, cũng là suy suy rung động, ma khí không ngừng bốc hơi lấy. Nhưng khí Thiên Đế ma khí xâm nghiêm, giá hắc sắc màn trướng cũng là 10 điểm dày nặng, cuối cùng lại ngăn trở Diệp Thần kiếm. Ma Bồ Đề kiếm. Tại thành công ngăn cản Diệp Thần kiếm khí trong nháy mắt, khí Thiên Đế tiếp tục huy kiếm đâm về phía Thiên Hỏa Mệnh Tinh, kiếm khí hung mãnh, ma quang nở rộ, một bộ đồng quy vu tận tư thế, không tiếc bất cứ giá nào ngăn lại hắn. Phía dưới, Hoàng Phi Vũ Cơ nhất thanh thanh hát, mang theo rất nhiều hoàng tộc cường giả, gào thét lên hướng khí Thiên Đế đánh tới. Thiên Hoàng Tinh, lên cho ta. Hoàng Vân Hy cũng là tế ra Thiên Hoàng Tinh, hoang cổ khí tức huyền ảo, lập tức quần quần bộc phát ra đi, áp chế khí Thiên Đế ma khí. Thiên Ma Lôi Kích, bạo. Đối mặt hoang tộc vô số cường giả vây giết, khí Thiên Đế cũng không có bất kỳ cái gì lùi bước. Bị Bàng Thanh Cốc khôi phục hắn, chỉ còn lại có sát lục chiến đấu ý niệm, coi như là thịt nát xương tan, cũng sẽ không lui lại nửa bước. Chỉ thấy hai tay của hắn ký kết ấn quyết, một màn kinh khủng liền xuất hiện, hư không vỡ tan, thời gian đổ sụp, màn đêm tinh nguyệt thành hư, từng đầu màu đen lôi điện, theo người chết thời không các nơi nổ lên, mang theo vô tình uy thế, chém giết hướng rất nhiều hoang tộc cường giả. A a a. Tập trung tiếng kêu thảm thiết vang lên, rất nhiều hoang tộc cường giả, tại cái kia màu đen lôi điện oanh tạc dưới, thân thể bị nổ thành cháy đen, từng cái từ không trung rơi xuống, chết sống không biết. Hoàng Phi Vũ Cơ sợ hãi kinh hãi, vội vàng vận công hộ thể, không nghĩ tới chỉ còn lại có một bộ xương khô khí Thiên Đế, còn có hung mãnh như vậy sức chiến đấu. Chương 10322. Bỏ đi trí nhớ. Chương 10322. Bỏ đi trí nhớ. Thiên Đế thân, mở. Thái Thản Tinh Đấu Quyền. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần ngang tàng ra tay, Viêm Thiên Đế thân mở ra, thân thể của hắn, hai tay, hai chân đều toát ra chói mắt xích kim sắc thần hy, cùng bầu trời Thiên Hỏa Mệnh Tinh cộng minh lấy, cả người tựa như hóa thành một đạo thiên hỏa liệt diễm, năm đấm khỏa vòng quanh thao thiên tinh quang, lại như thần khổng lồ Titanic thân tới, một quyền oanh sát hướng khí Thiên Đế hải cốt. Không hề nghi ngờ, đây là một cái tuyệt hảo cơ hội ra tay. Khí Thiên Đế vừa mới thi triển thần thông, đánh rơi rất nhiều hoang tộc cường giả, khí tức còn không có hòa hóa lại. Mắt thấy đến Diệp Thần một quyền oanh sát tới, khí Thiên Đế trống rỗng trong ánh mắt, lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó trầm giọng phát ra cổ lão ngâm sướng. Tuyệt bức đi niệm, thiên khí mạng người. Này tiếng ngâm sướng hạ xuống, một cỗ quỷ dị trường vực ngay tại trong hư không bày ra. Cái này trường vực khiến cho rảnh rỗi ở giữa và mèo, thời gian sụp đổ, pháp tắc ma diệt, chỗ có tồn tại đồ vật, phản phất đều muốn bị thượng thiên vứt bỏ, bị thiên đạo diệt sát. Mạnh mẽ thiên khí tuyệt sát khí tức quét ngang toàn trường, đầu tiên là nhường khí Thiên Đế xương khô thân thể, cấp tốc nổ tung bại vỡ, chỉ có một luồng tàn hồn nổi lên, tại tàn hồn sau nhấp nô to lớn ma đạo pháp tướng. Cái kia ma đạo pháp tướng, tại thiên khí tuyệt sát khí tức quét ngang dưới, cũng có hướng đi ma diệt dấu hiệu. Cùng lúc đó, Diệp Thần cũng cảm thấy mình phản phất bị thượng thiên vứt bỏ, chỗ có tồn tại dấu vết đều muốn bị gạt bỏ. Hán Thiên Đế thân hào quang lập tức liền bị áp chế đến ảm đạm tan biến, trên nắm tay thao thiên tinh quang cùng cự thần sức mạnh to lớn cũng là tại trong khoảnh khắc phai mở mà đi. Hết thể lực lượng, hết thể tồn tại, tại đây cỗ thiên khí ý chí nghiền ép dưới, phản phất đều muốn hướng đi vẫn diệt. Khí Thiên Đế đây là muốn đồng quy vu tận, điều động thiên đạo vô thượng tuyệt vứt bỏ sát lục uy năng, gạt bỏ hết thảy. Không tốt. Diệp Thần biến sắc, cảm thấy mình thân thể cùng linh hồn tại tuyệt khí thiên đạo áp chế dưới cũng muốn hướng đi hòa tan cùng ma diệt. Phía dưới Hoang Phi Vũ Cơ cùng Hoang Vân Hy cũng bị tuyệt khí thiên đạo ảnh hưởng đến, kêu lên một tiếng đau đớn. Gương mặt chỉ một thoáng trở nên tái nhợt, tiểu khu run rẩy, máu thịt giống như muốn bị xay nghiền, liên tiếp lui về phía sau tránh né, rõ ràng này tuyệt khí thiên đạo lợi hại. Mà ở vào tuyệt khí thiên đạo tràng vực trung tâm Diệp Thần, đã vô pháp đào thoát, cảm nhận được thiên đạo lực lượng, tại một chút xay nghiền huyết nhục của hắn, muốn giết hắn. Năm đó khí thiên đế, liền lạc như thế bị thượng thiên giết chết ta. Thiên khí tuyệt sát mệnh cách, nhất định bị thượng thiên vứt bỏ, bị thượng thiên gạt bỏ. Bất quá, luân hồi lang thiên, trời không diệt ta. Luân hồi thiên quốc, phá cho ta. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, cũng không sợ thiên khí tuyệt sát lực lượng, một tiếng quát lên điên cuồng, quần quần luân hồi kim quang bùng nổ, một tòa rộng rãi, quần quần to lớn thiên quốc cương thổ, ngay tại hắn quanh người hiện ra đó chính là luân hồi thiên quốc. Không phải hư ảo khí tượng đơn giản như vậy, mà là một tòa chân chính thiên quốc, có ngàn tỷ tín đồ tại quỳ bái, tại ngâm sướng. Luân hồi hào quang chiếu rọi bốn phương. Tại thiên hỏa mệnh tinh sau khi giác tỉnh, Diệp Thần luân hồi thiên quốc, uy năng liền càng mênh mông hơn, thiên hỏa mệnh tinh treo ở thiên quốc vùng trời, trở thành chói mắt nhất tinh thần, quần quần liệt hỏa muốn đốt diệt hết thảy. Thiên muốn diệt luân hồi tức phần thiên. Làm Diệp Thần gọi ra luân hồi thiên quốc, vô cùng hùng vĩ một màn liền xuất hiện, thiên hỏa mệnh tinh tại vô số luân hồi tín đồ chúc phúc dưới, trở nên càng thêm nóng rực sục sôi, chỉnh ngôi sao liền là thuần túy nhất thiên hỏa liệt diễm rèn đúc mà thành, bộc phát ra thao thiên vi mang, quần quần liệt hỏa như dung nham chiếu nghiêng xuống. Cái kia tuyệt khí thiên đạo trường vực, cơ hồ là trong nháy mắt, ngay tại Diệp Thần luân hồi thiên quốc cùng thiên hỏa mệnh tinh hào quang dưới, triệt để hóa thành hư vô. Liền ngay cả trời cao đều không diệt được Diệp Thần. Hắn thiên hỏa mệnh tinh, lại có thể phần thiên diệt đạo. Khí thiên đế choáng váng, hắn ma đạo tàn hồn, tại cực hạn nóng rực thiên hỏa mệnh tinh đốt cháy dưới, suy suy rung động, trong khoảnh khắc liền hóa thành một luồng khói đen, từ từ tiêu tán. Cảm ơn ngươi, luân hồi chi chủ. Tại gần như tiêu tán trước, khí thiên đế chợt lộ ra một vẻ không biết là tiêu tan vẫn là đắng chát ý cười, nhẹ nhàng hướng Diệp Thần đạo tạ. Thiên hỏa mệnh tinh đốt giết hắn, cũng tương đương với đưa hắn siêu độ, khiến cho hắn giải thoát rồi thống khổ. Hắn thiên sinh thiên khí tuyệt sát mệnh cách, cả đời nhận hết khổ sở, cuối cùng cũng là bị thiên đạo giết chết, hài cốt còn muốn chịu bảng thành cốc trà tấn, có thể nói chết không bình yên. Cho tới giờ khắc này, Diệp Thần đưa hắn tàn hồn đốt diệt, hắn mới đến chân chính giải thoát cùng siêu độ ông. Tại khí thiên đế biến mất trong nháy mắt, cũng là có một cỗ ma đạo tinh mang bắn vào Diệp Thần trong đầu, đó là khí thiên đế trí nhớ, còn có đạo thống của hắn truyền thừa. Và anh, cảm thụ được khí thiên đế đạo thống cùng trí nhớ, Diệp Thần trong óc phảng phất muốn nổ tung. Khí thiên đế đạo thống chủ yếu chia làm ba bộ điểm, một là chiến đấu thần thông, dùng ma đạo tà pháp làm chủ, hấp huyết tăng người, luyện hồn luyện thi các loại. Hai là trận pháp thần thông, đủ loại bảy trận kỹ xảo huyền bí. Ba là luyện khí thần thông, gen đúc binh khí pháp bảo kỹ pháp. Diệp Thần cảm nhận được khí thiên đế trí nhớ, nguyên lai năm đó khí thiên đế, thiên sinh thiên khí tuyệt sát mệnh cách, nhất định bị thượng thiên vứt bỏ, nhận hết vô tận khổ sở. Hắn thiên sinh không thể tu luyện, nhưng hắn lại không muốn nhận mệnh, mạnh mẽ bước lên con đường tu luyện. Hắn bốn phía bái sư học nghệ, không thể tu luyện, liền đi học luyện khí cùng trận pháp thần thông, lợi dụng kim cương rèn đúc pháp, đem chính mình thân thể xem như đồ vật rèn đúc thối luyện, thừa nhận to lớn khổ sở, cuối cùng đem thân thể thối luyện mạnh lên có thể đạp vào con đường tu luyện. Nhưng hắn con đường tu luyện nhất định là gian khổ, mỗi cái cảnh giới đều phải đối mặt đáng sợ thiên kiếp, hắn liền bảy trận độ kiếp. Chương 10.323 vật chứa đại giới. Chương 10.323 vật chứa đại giới đang không ngừng cùng thiên đạo chém giết hành trình bên trên, hắn phương pháp luyện khí, trận pháp thủ đoạn không ngừng tăng lên, cuối cùng trở thành thời đại viễn cổ mạnh nhất luyện khí sư, số một số hai trận pháp sư, tu vi cũng cuối cùng đăng cơ xưng đế. Không hề nghi ngờ, khí thiên đế một đời là cùng thiên đạo chém giết một đời, ầm ầm sóng dậy. Nhưng cũng tiếc, hắn cuối cùng cũng là bị thiên đạo giết chết. Thiên lực lượng, cho dù là khí thiên đế, cũng không cách nào chống lại. Cho tới bây giờ, bụi về với bụi, đất về với đất, khí thiên đế mất đi, đạo thống của hắn cũng bị Diệp Thần hấp thu. Diệp Thần cảm thụ được khí thiên đế một đời, trong lòng nhận rung động thật lớn. A, mãi đến một tiếng thét kinh hãi, đem Diệp Thần suy nghĩ kéo lại. Diệp Thần cúi đầu xem xét, liền thấy Hoang Vân Hy sau lưng, chẳng biết lúc nào bắt đầu xuất hiện một cái gương mặt hung ác nham hiểm, thân hình thon gầy nam tử, tay của hắn như câu đao, đang chế trụ Hoang Vân Hy cổ họng, đồng tử mang theo âm tàn vẻ mặt, nhìn chằm chằm Diệp Thần, đúng là Bàng Thanh Cốc. Mượn nhờ ác ngộng suối chi thủy giọt nước phục sinh Bàng Thanh Cốc, thân hình vô cùng thon gầy, cùng trước kia tưởng như hai người, nhưng trong con ngươi âm tàn cùng hung lệ, lại so dị vãng còn mãnh liệt hơn được nhiều. Diệp Thi Thiên, nghĩ không ra ngươi lại có bản lãnh lớn như vậy có thể diệt sát khí thiên đế. Bất quá, cũng dừng ở đây rồi, nếu như không muốn nàng chết, ngươi lập tức cút ra ngoài cho ta. Bàng Thanh Cốc tay cầm chặt chẽ chụp lấy Hoang Vân Hy hết hầu, yêu cầu của hắn cũng không tính là quá phận, chẳng qua là gọi Diệp Thần rời đi. Chờ Diệp Thần đi, hắn có khả năng chậm rãi khôi phục lực lượng, lại mưu đồ báo thù. Ngươi đang uy hiếp ta? Diệp Thần sầm mặt lại. Hoang Vân Hy bị khấu trừ trưởng thành chất, tại ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, nàng cũng là cấp tốc tỉnh táo lại, nghiến răng nghiến lợi, nói: "Bàng Thanh Cốc, ngươi còn muốn lấy ta làm con tin? Ngươi đi mà nằm mơ à? Hoang Thiên Đế lao tổ, ta khẩn cầu ngươi buông xuống." Hoang Vân Hy thế mà không để ý tự thân tính mệnh, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời đêm, phát ra trong trẻo tiếng gọi. Tại tiếng gọi phát ra trong nháy mắt, nàng điên cuồng bốc cháy lên tự thân khí huyết, thiên hoang tinh ông tác hưởng, sáng chói thần quang phun bỏ vào cực hạn, vô tận hào quang lấp lánh, cuồn cuộn như ngân hà trải rộng ra. Thiên Hoang Tinh, bên trên ứng Hoang Thiên Đế. Nàng là Thiên Hoang Tinh chuyển thế, nàng đản sinh sứ mệnh chính là muốn làm Hoang Thiên Đế vật chứa, tương lai một ngày kia, hy sinh tự thân, nên đón Hoang Thiên Đế buông xuống. Vân Hy, không. Hoang Phi Vũ cơ giật nảy cả mình, muốn ngăn cản Hoang Vân Hy, nhưng đã không còn kịp rồi. Nàng thai nghén Hoang Vân Hy, ban đầu mục đích hoàn toàn chính xác chính là vì cầm nàng làm vật chứa, triệu hoán Hoang Thiên Đế. Nhưng sau này, theo Hoang Vân Hy ngày càng lớn lên, nàng và nàng có mẹ con tình cảm, liền không nỡ bỏ nữ nhi của mình hy sinh. Lúc này thấy Hoang Vân Hy thế mà chủ động hy sinh, nàng lập tức hoảng hốt. Theo Hoang Vân Hy tiểu khu bên trong, vô tận thần quang bùng nổ, trực tiếp đem Bàng Thanh Cốc khiến từng bước lui lại. Thiên điên. Bàng Thanh Cốc cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhìn chăm chú Hoàng Vân Hy. Chỉ thấy Hoàng Vân Hy khí huyết điên cuồng bùng cháy, trên trời lôi minh anh long long chấn động, phảng phất có cái gì vĩ đại cổ lão lực lượng muốn bị nàng triệu hoán xuống tới. Diệp Thần tầm mắt sợ hãi, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, liền thấy vô cùng một màn kinh người. Chỉ nghe đôn đốt một tiếng, một đạo tựa như đến từ hoang cổ phích lịch bổ ra bầu trời đêm, sau đó một đạo vĩ ngạn thân ảnh chậm rãi giáng lâm xuống, đó chính là Hoàng Thiên Đế. Hoàng Thiên Đế người mặc một bộ áo bào đen, áo bào bên trên ám văn tinh mịn, giống như giữa bầu trời đêm đen kịt đầy sao lấp lánh, mặc dù máu me đồng địa, lại khí thế bất khuất. Hắn thân hình cao lớn, uy nghiêm nghiêm nghị, một đôi thâm thúy trong con ngươi lộ ra trầm tĩnh rồi lại không mất ánh sáng sắc bén, giống như thâm viên lệnh người nhìn mà sợ. Khuôn mặt của hắn đường nét thâm thúy, như tận lực tạo hình ra một dạng hoàn mỹ, như pho tượng không thấy một điểm nếp nhăn cùng chất bẩn, thanh niên gương mặt lại dẫn một cô vô pháp phỏng đoán tang thương khí tức. Tóc của hắn một tia bất loạn, sáng bóng bóng loáng, giống như góc cạnh rõ ràng màu đen dây thép, tràn đầy lực lượng cùng cứng cỏi. Trong tay nghiêng nắm một thanh trường kiếm, phong duệ vô cùng, phát ra từng đạo mãnh liệt khí lưu, có thể làm người nghẹt thở. Hắn đứng ở nơi đó, phảng phất là một cái trong đêm tối chúa tể, siêu thoát trần thế, nhìn như tuyên cổ trường tồn. Từ trên người Hoàng Thiên Đế, chỗ lộ ra bất hủ khí thế, giống như chư thần chi vương trở về, hắn thân bên trên tán phát lực lượng thần bí làm người thấy vô cùng kinh ngạc tán thán, phảng phất toàn bộ bầu trời đêm cũng vì đó chấn động, bất kỳ người nào đều không thể không ngước đầu nhìn lên. Hoàng Thiên Đế cứ như vậy chậm rãi đứng ở nơi đó, cao ngạo như thiên, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, nhường người nhìn mà sợ, phảng phất đã theo chúng sinh ràng buộc bên trong giải thoát ra tới, trở thành một tôn vĩnh hằng tồn tại. Ẩn độn vạn cổ tuyết nguyệt, làm lại đời này nhân gian. Hoàng Thiên Đế phát ra một tiếng thê lương than thở, hắn biết là hắn hậu nhân tại triệu hoàn hắn cũng biết hắn hậu nhân vì triệu hoàn hắn chắc chắn phải bỏ ra giá cao thảm trọng, nhưng hắn vẫn là không nhịn được buông xuống. Bởi vì hắn ẩn độn quá lâu, rời đi quá lâu, hắn nghĩ làm lại đời này nhân gian nhìn một chút. Hoàng Thiên Đế. Bàng Thanh Cốc ngước nhìn Hoàng Thiên Đế vĩ ngạn thân ảnh, triệt để kinh dị, chỉ cảm thấy nghẹt thở. Tại Hoàng Thiên Đế buông xuống về sau, toàn bộ người chết thời không, hết thảy phong bạo loạn lưu, toàn bộ chìm xuống. Liên Diệp Thần Luân Hồi Thiên Quốc, kim quang vậy mà cũng bị áp chế một chút. Hoàng Thiên Đế mạnh mẽ, cường đại đến nghiền ép hết thảy mức độ. Thậm chí, Diệp Thần tại Hoàng Thiên Đế trên thân, vậy mà không cảm giác được ác ngộng suối chi thủy ác ngộng sát khí. Hết thảy mặt trái khí tức đều bị Hoàng Vân Hy cái này vật chứa thừa nhận rồi. Chương 10324. Gió lốc tới. Chương 10324. Gió lốc tới. Hoàng Vân Hy cái kia da thịt tuyết trắng, lồng lên từng tầng một hắc ám mùa chú, ác ngộng sát khí cuốn thân, đôi mắt bên trong lẫn chứa thống khổ to lớn. Nhưng nàng vẫn là hiện ra hai tay kéo ra tư thái, nên đón Hoàng Thiên Đế đến. Hoàng Thiên Đế tầm mắt như mộng mê ly, nhìn về phía xa xôi bầu trời. Hắn ẩn độn quá lâu, đời này nhân gian thật nhiều nhân quả, hắn đều không biết. Giờ khắc này, hắn có được hàng lâm xuống, ánh mắt thâm thúy liền xuyên thủng chư thiên thời không, bắt cái thế giới này đủ loại nhân quả, thôi diễn sau lưng bao hàm các hung phúc họa. A. Hoàng Thiên Đế tựa hồ suy tính đến cái gì, phát ra một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ. Vụ. Lúc này Bàng Thanh Cốc thì là e ngại Hoàng Thiên Đế khí thế, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, chạy trối chết. Nhưng Hoàng Thiên Đế nhìn cũng không nhìn, tiện tay ở trong hư không một túm, giang giác một tiếng, Bàng Thanh Cốc thân thể giống như bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy, nghiền ép, tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong hóa thành thịt vụn, trên thân ác ngộng suối chi thủy năng lượng cũng là triệt để bốc hơi đi, hết thảy dấu vết không còn, triệt để chết đi, không còn có phục sinh khả năng. Sửu Thần đại nhân. Tại trước khi chết, Bàng Thanh Cốc kêu gọi tên Sửu Thần, nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Thấy cảnh này, Diệp Thần, Hoàng Vân Hy, Hoàng Phi Vũ Cơ đều là kinh hãi. Hoàng Thiên Đế thần thông, quả nhiên là thông thiên triệt địa, vĩ đại cuồn cuộn, tùy tiện vừa ra tay, liền dễ dàng gạt bỏ Bàng Thanh Cốc, mà lại là triệt để diệt sát, không cần tốn nhiều sức. Lão tổ tông thần uy cái thế, hậu bối bội phục. Hoàng Phi Vũ Cơ lúc này quỳ xuống, ngưỡng mộ Hoàng Thiên Đế mạnh mẽ, đây là nàng tặng ra ra. Hoàng Thiên Đế gật gật đầu, đôi mắt thâm thúy như điện, vừa nhìn về phía Diệp Thần, nói: "Diệp Thí Thiên, chúng ta lại gặp mặt, hoặc là ta phải gọi người Diệp Thần." Diệp Thần cười khổ một tiếng, không có chính diện đáp lại, nói: "Hoàng Thiên Đế, thân thể ngươi mạnh khỏe, nàng sắp không được, ta thỉnh cầu ngươi thương hại." Diệp Thần chỉ tới Hoàng Vân Hy, bây giờ Hoàng Vân Hy thừa nhận rồi Hoàng Thiên Đế hết thảy mặt trái khí tức, trên người tán phát ra cuồng bạo ác ngộng sát khí, liền Diệp Thần đều không thể tới gần. Nội tâm của hắn vô cùng lo lắng, chỉ sợ Hoàng Vân Hy sẽ chết đi như thế. Ai, theo nàng kêu gọi ta xuống tới một khắc này, nàng liền nhất định trả giá thảm liệt đại giới. Nhưng, ngươi yên tâm, ta sẽ để cho nàng bảo tồn một đầu cuối cùng tuyến thời gian, bất quá nàng về sau, tu vi muốn triệt để bỏ đi, ngươi được nhiều quan tâm nàng. Hoàng Thiên Đế thở dài một hơi. Nhất định. Diệp Thần nghe được Hoàng Vân Hy không cần chết, trong lòng lập tức yên tâm lại, coi như Hoàng Vân Hy tu vi mất hết, có luân hồi trận doanh bảo hộ, cũng có thể bảo đảm nàng quãng đời còn lại vô ưu. Hoàng Thiên Đế gật gật đầu, nói, Diệp Thí Thiên, ta nhận ác ngộng suối chi thủy trà tấn, nghĩ đến ngươi cũng biết. Diệp Thần đạo, đúng, tiền bối mới vừa là dòm gặp được phương pháp phá giải. Hắn thấy Hoàng Thiên Đế vừa mới nhìn rõ chư thiên nhân quả, biểu lộ giống như có sóng chấn động, tựa hồ nhìn thấy cái gì ghê gớm sự tình. Hoàng Thiên Đế nói, ngươi tâm tư quả nhiên mẫn duệ, hoàn toàn chính xác, ta mơ hồ nhìn thấy phương pháp phá giải. Phá giải bảy ác ngộng trận, giải quyết ác ngộng suối chi thủy trà tấn, nhân quả then chốt, tựa hồ là đang một cái gọi gió lốc tinh vực địa phương. Diệp Thần đạo, gió lốc tinh vực. Hắn tâm tư xúc động, nhớ lại lúc trước Ô Liên đạo tổ từng tặng đưa cho hắn một bức tàng bảo đồ, là thiên ma cổ bảo cuối cùng một mảnh vụn tàng bảo đồ, cái kia tàng bảo đồ địa điểm tựa hồ liền là gió lốc tinh vực. A, gió lốc tinh vực, cái kia tựa hồ là ta. Lúc này luân hồi mộ địa bên trong, Huyết Kiêu Ngục Hoàng nghe nói Hoàng Thiên Đế, lập tức tâm sinh xúc động, trong con ngươi nổi lên vô tận suy nghĩ. Huyết Kiêu tiền bối, làm sao vậy? Diệp Thần chú ý tới Huyết Kiêu Ngục Hoàng dị dạng, hỏi. Huyết Kiêu Ngục Hoàng trầm giọng nói, ta có một cái đồ đệ, hắn gọi Tinh Đồng, Gió Lốc Tinh Vực liền là lãnh địa của hắn. Ta từng bị Chu Mục Thần truy sát, chạy trốn tới lãnh địa của hắn, thỉnh cầu hắn bảo hộ. Nhưng hắn chẳng những không có bảo hộ ta, thậm chí sợ hãi đắc tội Chu Mục Thần, đem ta bán, nắm ta giao cho Chu Mục Thần trong tay. Sau này ta mặc dù lại đào thoát, nhưng đã nguyên khí tổn thương nặng nề, cuối cùng tránh không khỏi Chu Mục Thần truy sát, huyết nhục của ta thành hắn rèn đúc Đà Đế cổ thần tài liệu. Diệp Thần thấy vô cùng chấn kinh, hắn hỏi, tiền bối, cơn báo táp này Tinh Vực lại là đồ đệ của ngươi lãnh địa, hắn lại còn bán rẻ ngươi? Huyết Kiêu Ngục Hoàng âm trầm nói, đúng vậy, Tinh Đồng cái này người tâm ngoan thủ lạn, ngươi nếu là đi đến lãnh địa của hắn, chỉ sợ có lớn lao nguy hiểm. Dù sao ta nhân quả, nếu là không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, cho hắn biết ta cùng ngươi tương quan, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Ta bị hắn bán thời điểm, từng nói cuối cùng có một ngày ta sẽ trở về diện sát hắn tên phản đồ này, nghĩ đến hắn cũng cả ngày hoảng loạn, liền sợ ta trả thù. Nếu là Hoang Thiên Đế gọi ngươi đi Gió Lốc Tinh Vực, ngươi có thể được thận trọng, thậm chí tràn ngập vô tận nguy hiểm. Diệp Thần sắc mặt ngưng lại, tầm mắt nhanh chóng quét qua Hoang Thiên Đế, tựa hồ hắn nói tới địa phương cũng không đơn giản. Hoang Thiên Đế nhìn xem Diệp Thần phản ứng, nhàn nhạt mở miệng, gió lốc trong tinh vực, tựa hồ ẩn giấu đi một cao thủ, ta không biết thân phận của nàng. Chỉ suy tính ra nàng là một nữ tử, thậm chí nàng có khả năng liền là bảy ác ngộng một trong. Nàng có thể trên thế gian chuyển động, không cần giống ta như vậy ẩn độn, chứng minh nàng có áp chế ác ngộng sát thủ pháp, ta nghĩ ngươi đi một chuyến gió lốc tinh vực, thời ra sau lưng nhân quả then chốt. Diệp Thần tâm bên trong thấy kỳ dị, Hoang Thiên Đế nói tới người, rõ ràng không phải Huyết Kiêu Ngục Hoàng đồ đệ Tinh Đồng, mà là một nữ tử. Chương 10325, giao dịch cùng đại giới. Chương 10325, giao dịch cùng đại giới. Huyết Kiêu tiền bối, ngươi biết Hoang Thiên Đế nói tới người, rốt cuộc là ai sao? Diệp Thần hỏi. Ta cũng không biết, tuế nguyệt quá xa xưa, năm đó ta đi gió lốc tinh vực tìm kiếm che chở thời điểm, chỗ kia chỗ tể, chỉ có đồ đệ của ta Tinh Đồng một người, trừ hắn, ta chưa nghe nói qua có cái gì mạnh mẽ tồn tại. Huyết Kiêu Ngục Hoàng trầm tư một hồi, nhớ lại năm đó chuyện cũ. Như thế nào, Diệp Thí Thiên, ngươi nguyện ý thay ta đi một chuyến gió lốc tinh vực? Hoang Thiên Đế thần sắc trang nghiêm hỏi đến. Diệp Thần hơi hơi nhíu mày, trầm tư một lát sau, chậm rãi mở miệng nói, nếu như cái kia gió lốc trong tinh vực thật có thể phá giải bảy ác ngộng then chốt, ta đây mạo hiểm đi một chuyến cũng không sao. Phá giải bảy ác ngộng, không chỉ là vì Hoang Thiên Đế, vẫn là vì Đại Từ Thụ Hoàng. Nếu quả thật có thể nắm giữ phá giải bảy ác ngộng biện pháp, trong tương lai còn có thể giúp được Đại Từ Thụ Hoàng, cũng có thể tốt hơn đối kháng Sửu Thần. Mặc dù gió lốc tinh vực nguy hiểm, sau lưng chúa tể giả Tinh Đồng là Huyết Kiêu Ngục Hoàng phản đồ, nhưng Diệp Thần cũng nguyện ý mạo hiểm đi tới. Hoang Thiên Đế khẽ gật đầu, nhìn xem Diệp Thần khuôn mặt, lời nói trầm rãi, rất tốt, ngươi chịu đi liền tốt, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi tu vi hiện tại mặc dù không tầm thường, nhưng ở gió lốc trong tinh vực còn có ngươi không hiểu rõ nguy hiểm. Chớ khinh địch, thời khắc tất yếu cẩn thận bảo mệnh. Ngươi muốn cẩn thận, một cái gọi Tinh Đồng người, hắn là gió lốc tinh vực chúa tể giả, ta từ trên người hắn bắt được cực kỳ âm tàn hung lệ khí tức, ngươi cần phải cẩn thận. Diệp Thần đạo, tốt, ta biết, tiền bối xin yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Hoang Thiên Đế nói, vậy thì tốt, ta trước rời đi, các ngươi cũng đi nhanh đi, tại ta sau khi đi, Sửu Thần nhất định buông xuống, rất có thể đem cho các ngươi tai họa ngập đầu. Nói xong, Hoang Thiên Đế vung tay lên, Hoang Vân Hy trên người rất nhiều ác mộng sát khí, liền toàn bộ trở về đến trên người hắn. Tại đây chút ác mộng sát khí trở về sau, thân thể của hắn, hết thảy thần mang ảm đạm đi, thân thể làn da nổ tung, chảy ra máu đen, khí tức cũng biến thành âm trầm xuống. Ngay sau đó, hắn thân thể liền một lần nữa ẩn độn, chậm rãi tan biến ở trong hư không. Cái kia Thái Thản Tinh Tòa thần thuật phong cấm, hắn cũng không có thay Diệp Thần đi mở ra, bởi vì hắn không thể liên lụy quá nhiều nhân quả, đến nơi đây đã là cực hạn. Hoang Vân Hy như chút được gánh nặng, sắc mặt tái nhợt, ngã xuống đất, vừa mới triệu hoán Hoang Thiên Đế, cơ hồ hao hết nàng hết thảy năng lượng, nàng chỉ còn lại có một đầu cuối cùng tiến thời gian. Diệp Thần đi qua đưa nàng bế lên, thần sắc mang theo nghiêm nghị, hướng Hoàng Phi Vũ Cơ nói, nhanh lên, Sửu Thần muốn tới. Tại Hoang Thiên Đế rời đi về sau, Diệp Thần rõ ràng cảm giác được, tại người chết thời không chỗ sâu, có khí tức kinh khủng đang nổi lên, tràn ngập tội ác ố hế khí tức, mãnh liệt hôi thối xông vào mũi, đó là Sửu Thần hôi thối. Diệp Thần trái tim cấp tốc nhảy lên, phản phất có một bàn tay vô hình chặt chẽ bóp lấy cổ họng của hắn. Hắn dự cảm đến, Sửu Thần sắp buông xuống, bọn hắn nhất định phải nhanh rời đi nơi này, bằng không hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Hoàng Phi Vũ Cơ chau mày, trong mắt lộ ra một vẻ lăng lệ hào quang, nàng cũng cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Nàng không chút do dự gật gật đầu, cùng Diệp Thần cùng một chỗ chạy vội, hướng phía người chết thời không bên ngoài mau chóng đuổi theo. Tiếng bước chân của bọn họ vang vọng chống chảy người chết thời không, phản phất là tại thúc giục bọn hắn càng nhanh càng tốt. Trung quanh cảnh tượng tốc độ cao lướt qua, từng màn kinh khủng tình cảnh không ngừng nhanh chóng hiện tại trước mắt của bọn hắn, cảm giác tựa như là xuyên qua vô số cái thời không. Sửu Thần khí tức đã tại người chết thời không tràn ngập, thật sự nếu không đi ra ngoài, bọn hắn có thể sẽ đứng trước khó mà dự liệu nguy hiểm. Diệp Thần tự nhiên không sợ, nhưng Hoang Vân Hy trạng thái rất tồi tệ, một khi Sửu Thần buông xuống, nàng khả năng liền cuối cùng một đầu tuyến thời gian đều giữ không được. Ta cảm thấy các ngươi không cần như thế bối rối. Lúc này, hư không bên trong truyền ra một đạo sâu lắng thanh âm. Sau đó, Diệp Thần liền thấy phía trước khói đen không ngừng hội tụ, dần dần nổi lên Sửu Thần thân ảnh. Sửu Thần có vô số hóa thân, giờ phút này hiện hiện tại Diệp Thần trước mặt Sửu Thần, khuôn mặt khô vàng như đất, xấu xí khả phố, tại hắn tà ác dưới hai mắt, phản phất tẩn chứa vô tận tàn nhẫn cùng ác độc. Nói chuyện thời điểm, Sửu Thần lộ ra nhọn liều răng, cực kỳ khủng bố. Một thân bẩn thỉu áo bào đen, bào bên trên che kín vết máu loang lổ, tản mát ra kịch liệt hôi thối, nhường Diệp Thần cùng Hoàng Phi Vũ Cơ cũng nhịn không được lui lại. Diệp Thần ôm Hoang Vân Hy, trên thân một luồng luân hồi khí phóng thích, bảo hộ lấy Hoang Vân Hy tiểu khu, khỏi bị Sửu Thần ác khí ăn mòn. Ha ha, Diệp Thí Thiên, chúng ta đã gặp rất nhiều lần, ngươi còn e ngại ta sao? Sửu Thần nở nụ cười, giơ tay lên, ngón tay dài mà nhọn, móng tay giống màu xám móng vuốt thép, chỉ Hoàng Vân Hy cùng Hoàng Phi Vũ Cơ. Mẫu nữ hoa mùi vị không sai a. Cho ngươi một cái cơ hội, chúng ta tới đảm một vụ giao dịch như thế nào? Sửu Thần cũng không có lập tức động thủ, bởi vì hắn này đạo hóa thân, nghiền sát Hoàng Vân Hy cùng Hoàng Phi Vũ Cơ đầy đủ, nhưng muốn thương tổn Diệp Thần, đó là tuyệt đối không thể nào đã thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh Diệp Thần, toàn thân chính khí nóng rực, thần hy cuộn, đã không phải là Sửu Thần một đạo phân thân có thể tổn thương. Ngươi muốn nói cái gì? Diệp Thần lạnh giọng hỏi, tầm mắt nhìn chằm chằm Sửu Thần, tìm kiếm hắn khí tức sơ hở. Nhưng Sửu Thần khí tức nghiêm mật, không có một chút sơ hở có thể tìm ra, hắn mỉm cười nói, Diệp Thí Thiên, ngươi đem Thanh Liên đạo tổ cựu biện kim liên cho ta, ta có khả năng thả ngươi rời đi. Mặt khác, làm báo đáp, ta có thể giúp ngươi diệt sát hoa tổ, giúp cầm đế cùng độc thủ dược thần báo thủ. Chương 10326, ta cũng có hậu thủ. Chương 10326, ta cũng có hậu thủ. Diệp Thần cười ha ha, nói, ngươi mong muốn cựu biện kim liên. Thanh Liên đạo tổ tại trước khi chết, tương đạo thống chuyển cho Diệp Thần, đạo thống của hắn ngay tại cựu biện kim liên bên trong. Cái kia cựu biện kim liên, mỗi một cánh đều có 9 loại thần thông, cuối cùng một loại thần thông, Thanh Liên đạo tổ nói thậm chí có khả năng triệt để diệt sát Sửu Thần, không phải thái thản tinh tọa như vậy phong ấn đương nhiên, cái kia cuối cùng thần thông chỉ là ảo tưởng, cũng không có chân chính cụ hiện, liền Thanh Liên đạo tổ chính mình đều không có luyện thành. Nhưng, hắn nắm cựu biện kim liên, truyền cho Diệp Thần thời điểm, liền tin tưởng Diệp Thần sẽ luyện thành. Trước mắt, cái kia cựu biện kim liên, Diệp Thần chỉ ăn đệ nhất cánh. Thế nào, ngươi là sợ Thanh Liên đạo tổ huyễn tưởng thần thông, thật có thể diệt sát ngươi? Diệp Thần nở nụ cười, Sửu Thần mong muốn cựu biện kim liên, đoán chừng là sợ cuối cùng một loại thần thông, theo huyễn tưởng cụ hiện, vậy hắn đem đứng trước tai họa ngập đầu. Đúng vậy, ta đích xác là sợ hãi, người người nội tâm đều có sợ hãi đồ vật, ta cũng là sợ chết, ha ha. Sửu Thần cũng không có giấu giếm lòng của mình nghĩ, hết sức thản nhiên cùng ngay thẳng, ngươi nắm cựu biện kim liên cho ta, ngươi là có thể rời đi. Diệp Thần ánh mắt lẫm liệt, nói, nếu như ta không cho đâu? Sửu Thần mỉm cười nói, ngươi không cho, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, một khi vậy mặt, ta nhiều nhất bất quá tổn thất một bộ phân thân, mà ngươi đôi mẫu nữ hoa này có thể phải chết, ngươi Diệp Thí Thiên cũng đừng nghĩ kỹ qua. Diệp Thần yên lặng, đem Hoàng Vân Hy giao cho Hoàng Phi Vũ Cơ, ánh mắt mang theo một vệt lênh khốc, nhìn về phía Sửu Thần nói, thật có lỗi, ta không thích bị người uy hiếp. Tại tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, Diệp Thần liền hướng về Sửu Thần cuồng sông mà ra, đồng tử hóa thành huyết hồng, vạn hoa đồng huyết nhãn đã vận chuyển. Hừ, muốn chết. Sửu Thần thấy Diệp Thần động thủ thật, lập tức khinh thường hừ lạnh một tiếng, toàn thân bộc phát ra cuồng bạo hắc ám khí tức, xấu xí cùng ô uế tội nghiệt khí, bao phủ thiên địa, phủ kín thời không đã thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh Diệp Thần, thân thể vô cùng cường đại, tự nhiên không bị ảnh hưởng. Nhưng không thể tưởng tượng nổi chính là Hoàng Vân Hy cùng Hoàng Phi Vũ Cơ, thế mà cũng không bị ảnh hưởng. Làm Sửu Thần hắc ám khí triều, gào thét mà đến thời điểm, hai mẹ con thân thể, thật giống như biến thành ảo ảnh không khí, hoàn toàn không tồn tại. Mặc dù còn có thể thấy thân ảnh của các nàng, nhưng các nàng lại cùng không khí một dạng, hắc ám khí triều trực tiếp theo các nàng thân thể xuyên thấu mà qua, lại không có tổn thương đến các nàng. Huyết thuật. Nhìn thấy một màn này, Sửu Thần vẻ mặt đại biến, thật sâu chấn động. Nguyên lai, Diệp Thần tại ra tay trước, đã thi triển bạn hoa đồng huyết nhãn huyết thuật, nhường Hoàng Phi Vũ Cơ hai mẹ con, thân thể ẩn trốn vào huyễn giới bên trong. Thân thể của các nàng thành huyễn tượng, tự nhiên là sẽ không nhận công kích. Sửu Thần muốn cầm hai mẹ con áp chế Diệp Thần, nguyện vọng lại là trong nháy mắt thất bại, hắn coi như nghĩ bắt được hai mẹ con chỗ, cũng không kịp. Diệp Thần nắm đấm đã giết tới. Thiên Hỏa Bạo Quyền. Diệp Thần nắm đấm như là một quả to lớn thái dương, đang phát tán ra nóng bỏng hào quang, ngưng tụ vô tận lực lượng. Hắn toàn bộ thân thể đều bị thiên hỏa mệnh tinh năng lượng bao vây, cái kia cổ cực nóng lực lượng phảng phất muốn đưa hắn đốt hết, nhưng hắn lại không sợ hãi chút nào, ngược lại càng thêm dũng mãnh vô cùng. Hắn nhanh chóng xông về phía trước, nắm đấm đột nhiên oanh ra, lập tức một cỗ kinh thiên khí thế bao phủ mà ra. Hỏa diễm trong không khí bùng cháy, giống một đầu đằng vân giá vũ hỏa long, hướng về Sửu Thần phương hướng gào thét mà đi. Ô hế buông xuống, Sửu Thần hoảng hốt, đã thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh Diệp Thần, uy thế quá kinh khủng, giờ phút này bạo quyền xuất kích, cả người đơn giản liền là một đầu bùng cháy cổ sư. Mắt thấy Diệp Thần nắm đấm giết tới, Sửu Thần vung tay lên, trong hư không bộc phát ra vô tận ô hế năng lượng, cuồn cuộn như là thác nước bạo rơi mà xuống, hướng về Diệp Thần thân thể đổ vào mà đi. Nhưng Diệp Thần hoàn toàn không sợ, nóng dực quyền uy bạo phá hết thể ô hế, bốc hơi hết thể quỷ dị, cuối cùng hắn hung hăng một quyền, đập vào Sửu Thần trên người ầm. Sửu Thần thân thể trong nháy mắt liền bị Diệp Thần đánh cho nổ tung, hóa thành bay đầy trời tung tóe màu đen hôi thối huyết vũ, triệt để nổ tung. Những cái kia màu đen hôi thối huyết vũ, tựa như ẩn chứa muôn đời không tan tà ác nội tình. Mặc dù Diệp Thần thiên hỏa mệnh tinh kịch liệt đốt cháy, thế mà cũng không thể đem bốc hơi. Văng tứ phía màu đen huyết vũ, như côn trùng chậm rãi ngọ nguậy, cuối cùng lại tụ hợp đến cùng một chỗ, hình thành Sửu Thần bộ dáng. Một lần nữa khôi phục Sửu Thần, mắt trong mang theo lanh khốc che lấp, nói: rất tốt, Diệp Thí Thiên, ngươi đã thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh, quả nhiên mạnh mẽ hơn không ít. Ta cố này suy yếu lại nhỏ yếu phân thân thậm chí ngăn không được ngươi một quyền. Nhưng ta này đạo phân thân có 8.000 vạn đầu tuyến thời gian, ta nhìn ngươi có thể diện sát mấy cái. Mục nát khắc, Sửu Thần thân thể như quỷ mị bay ra, thừa dịp Diệp Thần vừa mới thi triển xong võ kỹ, khí tức chìm xuống thời khắc, tay hắn chảo mang theo kịch liệt ăn mòn khí tức, hướng về Diệp Thần đầu vỗ tới, phảng phất muốn khắc Diệp Thần linh hồn. Diệp Thần sầm mặt lại, đoán chừng mình coi như có thể diện sát Sửu Thần, cũng muốn hao phí to lớn linh khí, thiên hỏa mệnh tinh thậm chí có dập tắt nguy hiểm. Sửu Thần nói không sai, hắn nội tình quá thâm hậu, Diệp Thần lựa chọn mặt, hắn bất quá tổn thất một đạo phân thân, mà Diệp Thần lại là phải bỏ ra trọng thương, thậm chí thiên hỏa mệnh tinh đều muốn dập tắt. Mắt thấy Sửu Thần bay tập tới, Diệp Thần lựa chọn lui lại. Ngươi đường đường xa cổ đại thần, khi dễ ta một cái thần đạo cảnh, ta đây cũng chỉ đành gọi người. Mỹ thần a, mời ngươi buông xuống đi. Diệp Thần nhếch miệng lên một vệt lánh khốc đường cong, cũng không có sẽ cùng Sửu Thần mạnh bính, sau đó gọi ra Thiên Đế Kim Luân, linh khí quán chú đi vào, Thiên Đế Kim Luân toát ra kim quang áo ánh, đem Sửu Thần bức lui đồng thời, cũng cùng trong cõi u minh mỹ thần, câu thông hô ứng. Chương 10327, nhục thể của ta. Chương 10327, nhục thể của ta. Diệp Thần tại nếm thử triệu hoán mỹ thần buông xuống. Tựa như nghe được Diệp Thần triệu hoán, trong hư không đủ loại như mộng ảo hoa mỹ hào quang nở rộ mà ra, cấp tốc phủ kín người chết thời không, đem nơi này ghê tởm khí tức toàn bộ xua tan. Dĩ vãng tràn ngập tử khí người chết thời không, trong nháy mắt liền bộc phát ra phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ, vô số cỏ xanh cùng hoa tươi mọc ra, nơi này lại trong khoảnh khắc biến thành một cái cỏ xanh như tấm đệm, chim hót hoa nở thế giới. Tại đây mỹ hảo hảo quang chúc phúc giới, Hoàng Vân Hi cùng Hoàng Phi Vũ Cơ hai mẹ con đều thấy thần tâm mê say, phảng phất trở lại mẫu thân trong lồng ngực, sau đó các nàng thế mà ngủ thật say, liền ngủ ở thanh trên cỏ xanh. Cái này không có khả năng, ta rõ ràng. Sửu Thần dàn mua thon gầy thân thể, triệt để chấn động, không thể tin nhìn xem chung quanh từng màn. Hắn biết mỹ thần lợi hại, cho nên mỗi lần buông xuống đều ngăn cách thiên cơ, ngăn cản Diệp Thần ý chí truyền ra, đoạn tuyệt hắn triệu hoán mỹ thần khả năng. Nhưng bây giờ, Diệp Thần lại đột phá thiên cơ phong tỏa, lại thật muốn đem mỹ thần triệu hoán xuống tới. Ta thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh, ngươi còn muốn giam cầm ý chí của ta? Diệp Thần cười, đã thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh hắn, lực lượng tăng lên dữ dội, coi như là Sửu Thần, cũng khó có thể lại che giấu ý chí của hắn. Hắn phát ra triệu hoán, mỹ thần lực lượng rất nhanh liền hàng lâm xuống, khắp nơi đều tràn ngập Phật sướng diệu âm, thánh khiết hào quang bảy khắp thiên địa, Sửu Thần thân thể tại suy suy rung động, không ngừng bốc hơi ra khói đen. Sửu Thần, ngươi làm nhiều việc ác, đến cùng nghĩ bừa bãi tàn phá tới khi nào? Cửu Thiên hư không, một đạo ung dung thanh âm lãnh khốc truyền xuống. Chỉ thấy mỹ thần thân ảnh, đạp lên ngọc quang hàng lâm xuống, nàng người mặc một bộ điểm đầy châu mảnh, kim tuyến thêu hoa váy dài, váy phiêu dật, theo nàng mỗi một bước chập trùng mà dập dờn. Tóc của nàng cuộn lại, châu sai treo, dáng người cao thẳng rất, tựa như tinh không phía trên vĩ đại thần nữ, toàn thân tản mát ra hoàn mỹ, trang nhã, khí chất cao quý. Làm thấy mỹ thần buông xuống, Sửu Thần khẽ miệng co giật một thoáng, sau đó không chút do dự, quay đầu liền chạy. Hắn mặc dù chỉ là một đạo phân thân, nhưng mỗi một đạo phân thân đều là có giá trị, có thể bảo tồn tự nhiên bảo tồn. Mỹ thần không nói gì, chẳng qua là nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, một đạo thánh khiết tinh mang liền quán xuyên Sửu Thần thân thể. Sửu Thần, à, một tiếng hét thảm, xấu xí thân thể tại mỹ thần thánh khiết hào quang sọ xuyên qua dưới, trong nháy mắt băng diệt, hóa thành hắc khí tiêu tán. Mỹ thần, quả nhiên lợi hại. Diệp Thần nhìn thấy mỹ thần mạnh như vậy hoành thủ đoạn, nội tâm tán thưởng cùng sùng bái. Vừa mới còn bừa bãi tàn phá Sửu Thần, bây giờ tại đẹp quang huy của thần sọ xuyên qua dưới, lập tức liền tiêu tán vô hình, có thể nghĩ mỹ thần cường hãn đến mức nào. Bất quá, đây cũng là bởi vì Sửu Thần cũng không là hoàn toàn thể, chẳng qua là một đạo hóa thân thôi. Nếu như là hoàn toàn thể Sửu Thần, coi như là mỹ thần, nghĩ tiêu diệt hắn cũng tuyệt không phải cái gì chuyện dễ. Ta phải gọi ngươi Diệp Thí Thiên, vẫn là Diệp Thần đâu? Luân hồi chi chủ. Mỹ thần quay đầu ngắm nhìn Diệp Thần, trong con ngươi mang theo cao quý hào quang, cũng bao hàm thoáng ánh lên tán thưởng cùng ngưỡng mộ. Tên chẳng qua là xưng hô, không trọng yếu, đa tạ ngươi ra tay, Mỹ thần. Diệp Thần mỉm cười nói. Mỹ thần lắc lắc đầu nói, đáng tiếc, ta vừa mới tiêu diệt, chẳng qua là Sửu Thần một đạo hóa thân, hắn có ngàn ngàn vạn vạn đạo hóa thân, đây chỉ là một góc của băng sơn, hơn nữa còn là thực lực yếu nhất cái kia một góc. Nghe nói như thế, Diệp Thần biểu lộ cũng là có chút ngưng động, nói, ngàn ngàn vạn vạn đạo hóa thân, muốn như thế nào mới có thể hoàn toàn tiêu diệt? Mỹ thần đạo, chỉ có thể chờ đợi ngươi ma ngục mệnh tinh đã thức tỉnh. Diệp Thần đạo, ma ngục mệnh tinh sao? Mỹ thần đạo, đúng vậy, chỉ có thức tỉnh ma ngục mệnh tinh, ngươi nắm giữ chân chính địa ngục, mới có thể đem Sửu Thần ngàn ngàn vạn vạn đạo hóa thân, toàn bộ đưa vào địa ngục. Diệp Thần đạo, cái kia đưa vào địa ngục sau đâu? Có khả năng diệt sát Sửu Thần? Mỹ thần lắc lắc đầu nói, dĩ nhiên không có đơn giản như vậy, nhưng chỉ cần Sửu Thần hóa thân đều hủy diệt, hắn hồn trùng sẽ xuất hiện, hồn trùng xem như hắn chân thân, đưa hắn hồn trùng phong ấn, hoặc là tiêu diệt hết, thế gian là có thể đạt được nhất đoạn bền bỉ an ninh. Diệp Thần đạo, bền bỉ an ninh lại không phải vĩnh viễn, Sửu Thần tổng hội khôi phục. Mỹ thần thở dài một tiếng, nói, đúng vậy, ta một mực tại tìm kiếm triệt để diệt sát Sửu Thần biện pháp, đáng tiếc thủy chung tìm không thấy, Thanh Liên đạo tổ trong tưởng tượng có thể diệt sát Sửu Thần thần thông, ta cầm thái độ hoài nghi, khả năng uy lực còn so ra kém ta Thiên Đế Kim Luân. Diệp Thần nghe được Mỹ thần đề cập Thiên Đế Kim Luân, trong lòng hơi động, nói, đúng rồi, Mỹ thần, nói lên Thiên Đế Kim Luân. Chúng Dương chân nhân vẫn muốn cùng ta cướp đoạt Thiên Đế Kim Luân, Mỹ thần, ta hy vọng ngươi có thể ra mặt, ngăn chặn tâm tư của hắn. Nghe Diệp Thần thỉnh cầu, Mỹ thần trầm ngâm một thoáng, nói, ta không tiện ra mặt, bởi vì ta không thể liên lụy quá nhiều nhân quả, nhưng ngươi yên tâm, ta mặt khác có biện pháp có thể giải quyết. Diệp Thần đạo, hả, biện pháp gì? Mỹ thần đạo, ngươi còn nhớ rõ Tân Tinh Nha sao? Diệp Thần tâm bên trong khẽ run, nói, dĩ nhiên nhớ kỹ. Mỹ thần gật đầu nói, ừm, nàng nhưng thật ra là ta Hồng Trần thân, ta từng rời đi không không lúc nào không, nếm thử xây dựng hỗn độn hồng hoang, sáng tạo ra một cái hoàn mỹ tịnh thổ thế giới, khẩn cầu tránh đi Sửu Thần ăn mòn. Ta rời đi, chẳng qua là thần hồn của ta, nhục thể của ta, còn lưu tại không không lúc nào không. Bộ thân thể này, rơi nhập luân hồi, chuyển thế thành Tân Gia đại tiểu thư, liền là Tân Tinh Nhã. Tân Tinh Nhã cũng không phải là phân thân của ta, nàng kỳ thật liền là nhục thể của ta bản thể, mặc dù với ta mà nói, thân thể chẳng qua là thân xác tối tha, thần hồn mới thật sự là hạch tâm tồn tại. Chương 10328, thức tỉnh. Chương 10328, thức tỉnh. Nhưng bất kể như thế nào, Tân Tinh Nhã xem như một cái khác ta, ta dự định để cho nàng làm Thiên Đế Kim Luân khí linh, có nàng trấn thủ Thiên Đế Kim Luân, chúng Dương chân nhân liền đoạt không đi. Nói xong, mỹ thần ngón tay nhỏ nhắn một điểm, một vệt kim quang bắn ra, rơi xuống Thiên Đế Kim Luân phía trên. Diệp Thần thấy một cỗ to lớn chấn động, cũng thấy toàn bộ Thiên Đế Kim Luân phảng phất trong nháy mắt có được vô thượng linh tính. Mỹ thần đạo, tốt, ta đã tại Thiên Đế Kim Luân bên trong, mở ra một cái nhỏ tịnh thổ thế giới, Tân Tinh Nhã liền tại bên trong, ngươi có khả năng đi vào gặp nàng. Tất cả nhân quả, ta đều đã sớm đã nói với nàng, nàng cũng nguyện ý cùng ngươi làm bạn. Diệp Thần cực kỳ chấn động, lẩm bẩm nói, nguyên lai Tân Tinh Nhã, quả nhiên liền là một cái khác ngươi. Mỹ Thần đạo, ừm, Thiên Đế Kim Luân có khí linh, ngươi về sau đối kháng Sửu Thần, liền sẽ đơn giản rất nhiều, trừ phi hắn chân thân hồn trùng buông xuống, bằng không hắn phân thân, là rất không có khả năng lại tổn thương đến ngươi. Dĩ nhiên cũng không tuyệt đối. Diệp Thần tâm bên trong trở nên kích động, nói, Mỹ Thần, đa tạ. Lại có chút chần chờ hỏi, đúng rồi, ngươi có phải hay không cũng là Phật tổ sư phụ? Mỹ Thần trầm mặc một chút, cuối cùng không có giấu giếm, gật đầu nói, ừm, ta đích xác là sư phụ của hắn, sau này ta sợ ta cùng Sửu Thần phân tranh, sẽ đem hắn hại chết, liền chặt đứt chỗ có nhân quả cùng thiên cơ dấu vết, độc thân đi xây dựng tịnh thổ thế giới. Bây giờ ta đã trở về, hắn dần dần sẽ nhớ lại ta tồn tại, hắn cũng sẽ là ngươi cực lớn trợ lực. Diệp Thần đạo, tốt, Mỹ Thần, chúng ta sau này sẽ là đồng minh. Mỹ Thần ôn luyện cười một tiếng, phong tình vạn trùng, nói, ừm, chúng ta là đồng minh, bất quá cuối cùng có thể hay không giải quyết hết Sửu Thần, phải xem ngươi rồi. Chúng ta tương lai có ba con đường, một đầu là triệt để diệt sát Sửu Thần, đây là gian nan nhất, liền sáng tạo ra Sửu Thần hồn thiên đế chính mình, đều không thể đem Sửu Thần gạt bỏ. Thứ hai con đường, liền là đưa hắn vĩnh hằng phong ấn, con đường này cũng hết sức gian nan, nhưng ít ra có khả năng thực hiện. Đến mức con đường thứ ba, liền là trốn tránh, thoát đi không không lúc nào không, phá vỡ hỗn độn, xây dựng một cái tịnh thổ thế giới, cũng cùng bên ngoài ngăn cách, tránh cho Sửu Thần ý chí ăn mòn. Diệp Thần nghe này ba con đường, trong lòng suy nghĩ muôn vàn, lại hỏi, Mỹ Thần, ngươi trước kia mở ra tịnh thổ thế giới, ở nơi nào? Mỹ Thần đạo, liền là thế giới hiện thực à, là ngươi trước kia thế giới đang ở, đó là ta mở tịnh thổ. Bất quá, hết sức đáng tiếc, thực lực của ta không đủ, ta mở thế giới hiện thực, cũng không phải là chân chính tịnh thổ, liền không không thời không hắc ám chút xuống cũng đỡ không nổi, chớ nói chi là ngăn cản Sửu Thần ý chí ăn mòn. Nhưng ta nghĩ, ngươi chấp trưởng luân hồi đạo thống, ngươi có năng lực mở ra chân chính tịnh thổ. Dĩ nhiên, đây là cuối cùng bất đắc dĩ trốn tránh chi lộ, nếu như có thể cùng Sửu Thần chống lại, tự nhiên là đối kháng đến cùng tốt nhất. Diệp Thần tâm bên trong kinh ngạc, nói, nguyên lai thế giới hiện thực là ngươi xây dựng. Nói như vậy đến, ngươi là thế giới hiện thực sáng thế thần. Mỹ Thần mỉm cười nói, xem như thế đi, nhưng sáng thế thần cũng chẳng có gì ghê gớm, đừng nói là ta, coi như dùng ngươi thực lực hôm nay, muốn sáng tạo một cái cùng thế giới hiện thực tương đương thế giới, cũng không phải việc khó gì. Diệp Thần ngẩn ngơ, suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, dùng hắn thực lực trước mắt, một ý niệm có thể xây dựng thế giới vô tận, có thể tại thân thể một giọt máu bên trong, tạo hóa vạn thiên vũ trụ. Chỉ bất quá, hắn là theo thế giới hiện thực từng bước một tu luyện ra, hiện tại biết Mỹ Thần là thế giới hiện thực sáng thế thần, tâm tình của hắn tự nhiên là có loại không nói ra được rung động cảm giác. Mở ra thế giới hiện thực sáng thế thần, kỳ thật thế mà liền là tín đồ của hắn, thật sự là mơ ảo. Mỹ Thần đạo, ta nên rời đi, ngươi có khả năng cân nhắc nắm mặt nạ hái xuống, dù sao ngươi đã thức tỉnh thiên hỏa mệnh tình, ngươi có thể dùng thân phận thật trên thế gian hành động. Nếu như đụng phải cái gì không giải quyết được nan đề có thể kêu gọi tên của ta, ta sẽ tận lực hàng lâm xuống giúp ngươi. Nói xong, Mỹ Thần thân hóa kim quang, trốn xa rời đi. Diệp Thần nhìn xem rời đi Mỹ Thần, trong lòng suy nghĩ muôn vàn, hơi có chút thất vọng mất mát. Diệp đại ca. Ngay lúc này, Diệp Thần nghe được một hồi tiếng kêu, theo Thiên Đế Kim Luân nội bộ truyền ra. Diệp Thần run lên trong lòng, đây là Tân Tinh Nhã thanh âm. Nghe được thanh âm này về sau, Diệp Thần không do dự, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp tiến vào Thiên Đế Kim Luân bên trong. Thiên Đế Kim Luân nội bộ tự thành không gian, Mỹ Thần vừa mới tại đây bên trong mở ra một cái nhỏ tịnh thổ thế giới. Cái này nhỏ tịnh thổ thế giới, chim hót hoa nở, cỏ xanh như tấm đệm, phong thanh không khí sảng khoái, trời xanh mây trắng lưu động, một cái vóc người no đủ, tướng mạo xinh đẹp nữ tử, đang đứng tại trên cỏ, mang theo nhu tình mỉm cười, ngắm nhìn hàng lâm xuống Diệp Thần. Chính là Tân Tinh Nhã. Diệp Thần mặc dù còn mang theo mặt nạ, nhưng Tân Tinh Nhã tựa hồ đã phát hiện cái gì, nàng vừa thấy được Diệp Thần, liền cười bước nhanh chạy tới, hào không kiêng kỵ, nào vào Diệp Thần trong ngực. Diệp Thần ngẩn ngơ, nhưng cũng không có đẩy ra nàng, thân thể cứng ngắc tại chỗ. Ta biết tất cả mọi chuyện, Diệp đại ca, chúc mừng ngươi đã thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh. Tân Tinh Nhã tầm mắt sáng rực nhìn xem Diệp Thần con mắt. Diệp Thần cười khổ một tiếng, xem ra thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh, thiên cơ xúc động quá lớn, thân phận của hắn có khả năng đã triệt để bại lộ, này sẽ đánh loạn Nhậm Phi Phàm kế hoạch. Nhậm Phi Phàm kế hoạch là nhường Diệp Thần ẩn nhẫn tu luyện 3 năm. Bất quá từ trước mắt xem ra, hắn rõ ràng đánh giá thấp Diệp Thần tốc độ tiến bộ. Chương 10329, đệ nhị cánh kim liên. Chương 10329, đệ nhị cánh kim liên. Theo Diệp Thần giả chết đến bây giờ, thời gian còn không có đi qua mấy tháng, hắn đã thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh, tiến bộ đến thần đạo cảnh 4 tầng dựa theo tốc độ này, chỉ sợ căn bản không cần 3 năm, hắn là có thể bước vào thần đạo cảnh đỉnh phong. Ta về sau sẽ giúp ngươi trấn thủ Thiên Đế Kim Luân, không bị bất luận cái gì người cướp đi. Tân Tinh Nhã ngữ khí kiên định nói. Thiên Đế Kim Luân là mỹ thần chế tạo, mà Tân Tinh Nhã liền là một cái khác mỹ thần, không phải cái gì phân thân, mà là chân chính mỹ thần thân thể bản thể. Có nàng chấn giữ lời, chúng Dương chân nhân lại nghĩ cướp đoạt Thiên Đế Kim Luân năng lượng, cái kia đã là không thể nào. Giải quyết hết Thiên Đế Kim Luân thai hoàng ẩm, Diệp Thần trong lòng cũng là trở nên kích động, khẽ vuốt một thoáng Tân Tinh Nhã tóc hoa, nói, tốt, đa tạ. Tân Tinh Nhã trên mặt mang theo ôn nhuận nụ cười, nói, ừm, Diệp đại ca, vậy ngươi lưu lại, theo ta một quãng thời gian đi. Diệp Thần suy nghĩ một chút, gật đầu nói, có khả năng. Ngay sau đó, hắn thi triển ra song xà tròm sao thời gian pháp tắc lực lượng, nhường Thiên Đế Kim Luân nội bộ tốc độ thời gian trôi qua, cơ hồ là đứng im. Cứ như vậy, mặc kệ hắn làm bạn Tân Tinh Nhã bao lâu, bên ngoài thời gian đều không có nhiều ít biến hóa. Tại bồi bạn Tân Tinh Nhã nhất đoạn vô cùng thời gian dài dằng dặc qua đi, Diệp Thần cùng nàng cáo biệt, trở lại người chết thời không thế giới, đã thấy Hoang Phi Vũ Cơ cùng Hoang Vân Hy hai mẹ con còn mê man trên mặt đất, không có tỉnh lại. cần phải trở về, bước kế tiếp chính là đi gió lốc tinh vực. Bất quá, tại đi gió lốc tinh vực trước, ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Thần mang theo hai mẹ con rời đi, trở về Hoang Thiên Thần Quốc, trong lòng yên lặng tính toán. Gió lốc tinh vực nguy hiểm tầng tầng, chúa tể giả tinh đồng, là huyết kiêu ngục hoàng đồ đệ, tâm tính tàn nhẫn, năm đó từng không chút do dự bán huyết kiêu ngục hoàng. Diệp Thần nghĩ tại trên địa bàn của hắn, đạt được vật gì có giá trị, cũng không phải chuyện dễ dàng gì, thậm chí một khi bại lộ huyết kiêu ngục hoàng nhân quả, hắn sẽ còn trêu chọc họa sát thân. Vì vậy, lại xuất phát trước, Diệp Thần cần chuẩn bị sẵn sàng. Trở lại Hoang Thiên Thần Quốc bên trong, Diệp Thần thu xếp tốt Hoang Phi Vũ Cơ hai mẹ con, liền hướng Thượng Hoàng Thiên Cung phát đi tin tức, kêu gọi Lôi Thần Thiên Tôn tới, cũng nhắc nhở nàng mang nhiều một chút cường giả tới. Lôi Thần Thiên Tôn Ân Tố Chân là Hoang Phi Vũ Cơ năm đó bằng hữu, Diệp Thần dự định để cho nàng tới tọa trấn Hoang Thiên Thần Quốc, dù sao bàng gia hủy diệt, trận này nội chiến cũng làm cho đến Hoang Thiên Thần Quốc nguyên khí tổn thương nặng nề, cần luân hồi trận doanh trợ lực. Rất nhanh, Hoang Thiên Thần Quốc vùng trời, lôi đình giăng đầy, mây đen mấy liệt, Ân Tố Chân một bộ áo tím, mang theo tôn quý đặc biệt thắng khí tức, hàng lâm xuống ở sau lưng nàng, còn đi theo không ít luân hồi trận doanh cường giả. Diệp Thần mang theo hoang tộc mấy cái trưởng lão, trước đi nghênh đón. Diệp Thí Thiên, chúc mừng ngươi đã thức tỉnh Thiên Hỏa Mệnh Tinh. Ân Tố Chân giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Thần, đôi mắt đẹp lưu chuyển, đối đãi Diệp Thần thái độ, rõ ràng so với trước hiền lành ôn nhu nhiều, hơn phân nửa cũng là đoán được Diệp Thần thân phận thật sự. Diệp Thần cười khổ một tiếng, nói, Lôi Thần tiền bối. Ân Tố Chân ngắt lời nói, còn gọi ta tiền bối. Diệp Thần tăng hắng một cái, sửa lời nói, Ân cô nương, về sau Hoang Thiên Thần Quốc phòng thủ, liền xin nhờ ngươi. Hoang tộc bởi vì huyết mạch đặc thù, không tiện di chuyển, cho nên muốn Diệp Thần phái người tọa trấn, miễn cho tao ngộ xỉu thần tộc tập kích. Ân Tố Chân mỉm cười nói, yên tâm, có ta ở đây, nơi này sẽ không xảy ra chuyện. Diệp Thần gật gật đầu, tự nhiên cũng là tin tưởng Ân Tố Chân thực lực, lại nghiêm mặt nói, đúng rồi, ta chuẩn bị đi gió lốc tinh vực một chuyến. Hoang Thiên Đế nói, tại gió lốc trong tinh vực có giải quyết bảy ác mộng trận then chốt, còn có thiên ma cổ bảo cuối cùng một mảnh vụn cũng ở trong đó. Ta muốn cho ngươi điều tra một chút, này giải quyết bảy ác mộng trận nhân vật mấu chốt đến cùng là ai. Trước mắt Hoang Thiên Đế nói, chỉ suy tính đến là nữ tử. Ân Tố Chân đạo, gió lốc tinh vực bảy ác mộng trận. Nàng bấm ngón tay hơi suy tính một thoáng, sau đó sắc mặt đại biến, rõ ràng cũng thấy cơn bão táp này tinh vực sau lưng nhân quả vòng xoáy đáng sợ. Cho ta mấy ngày thời gian, ta nhường thương hội người tra một chút. Ta Thanh Vân Thương Hội hẳn là cần phong bạo tinh vực người, làm qua chút kinh doanh, có manh mối có khả năng điều tra. Diệp Thần đạo, tốt, vậy liền nhờ ngươi. Thời gian kế tiếp, Diệp Thần liền tĩnh tâm chờ Ân Tố Chân điều động nhân thủ, khẩn cấp tra cho rõ ngầm hỏi. Hoàng Phi Vũ Cơ sau khi tỉnh lại, cũng là đều đâu vào đấy tổ chức nhân thủ, nếm thử vì Diệp Thần phá khai thái thản tròm sao phong cấm. Diệp Thần cũng không có nhàn rỗi, lấy xuống cửu biện kim liên đệ nhị cánh hoa sen, nếm thử nuốt luyện hóa. Hắn thức tỉnh Thiên Hỏa Mệnh Tinh về sau, tu vi nội tình 10 điểm hùng hậu, muốn tiêu hóa đệ nhị cánh kim liên, cũng không là cái gì chuyện không thể nào. Tại nuốt xuống đệ nhị cánh kim liên trong nháy mắt, bàng bạc linh khí tại Diệp Thần trong cơ thể tăng ra, trong thân thể của hắn một mảnh kim quang hạo đãng, lại có một cỗ tin tức chạy, đang điên cuồng đánh thẳng vào trong đầu của hắn. Đệ nhị cánh kim liên ẩn chứa 9 loại thần thông, phân biệt là Huyền Liên Cấm Trưởng, Thánh Liên Chấn Thiên, Ao Sen Mặt Trời Lặn, Ngọc Liên Kiếm Pháp, Hoa Sen Hồi Xuân Quyết, Bước Liên Tục Thần Thông, Liên Tuấn Chi Quang, Biểu Liên Hoa, Thiên Xoáy, Lý Liên Hoa, Tuyệt Kích. Này 9 loại thần thông, mỗi một loại đều có độc bộ huyền bí chỗ. Tỷ như Bước Liên Tục Thần Thông, có thể bộ bộ sinh liên, thân như phiếu miểu, né tránh kẻ địch hết thảy công kích. Hỗn Chi Mặt Trời Lặn, cùng chư thần hoàng hôn cùng loại, có thể triệu hồi ra một vòng hoàng hôn mặt trời lặn, luận đơn thể lực sát thương, thậm chí so với chư thần hoàng hôn còn kinh khủng hơn, kẻ địch sẽ trước bị nhốt tại một chỗ trong ao sen, vô pháp đào thoát, chỉ có thể sống sinh sinh bị mặt trời lặn trấn áp mà chết. Chương 10330, lại thấy ánh mặt trời. Chương 10330, lại thấy ánh mặt trời. Hỗn Hoa Hồi Xuân Quyết là vô cùng tinh diệu trị liệu bị pháp, còn có Thánh Liên Chấn Thiên, một sen ra, thiên địa chấn động, uy thế vô song, người ngăn cản tan tác tơi bời. Còn có Biểu Liên Hoa, Thiên Xoáy, Lý Liên Hoa, Tuyệt Kích, hai đại vũ đạo sát chiêu, chém giết gần người năng lực 10 điểm hung mãnh. Coi như là dùng Diệp Thần trước mắt tu vi nội tình, đều không thể tại trong khoảnh khắc tiêu hóa nhiều như vậy cường hãn thần thông. Thanh Liên đạo tổ, không hổ là có thể sáng tạo ra Thiên Mẫu Nương Nương tồn tại, đạo thống quá thâm hậu, này đệ nhị cánh kim liên 9 loại thần thông, mỗi một môn đều có thể cùng Tam Thập Tam Thiên thần thuật so sánh. Đây vẫn chỉ là đệ nhị cánh a, phía sau thần thông nên sẽ lợi hại đến mức nào? Diệp Thần thấy nghẹt thở, tâm tình cũng là kích động. Thanh Liên đạo tổ nói, hắn cuối cùng một loại thần thông, cường hãn đến có khả năng diện sát xỉu thần mức độ. Hiện tại xem ra, này có lẽ thật có khả năng, dù sao đệ nhị cánh kim liên 9 loại thần thông, liền lợi hại đến mức này, nếu là thứ 9 cánh, cái kia thật không dám nghĩ. Diệp Thần trọn vẹn hao tốn 3 ngày thời gian, mới sơ bộ tiêu hóa hết đệ nhị cánh kim liên, đem 9 loại thần thông lĩnh ngộ thấu triệt. Mà tại hắn tiêu hóa xong thành về sau, tu vi cảnh giới của hắn cũng là theo thần đạo cảnh 4 tầng sơ giai, đột phá đến trung giai mức độ ông. Diệp Thần tiêu hóa xong thành, đột phá trong nháy mắt, mênh mông kim quang theo trong cơ thể hắn bộc phát ra, bay thẳng thiên vũ, một đóa màu vàng kim thánh liên, trên bầu trời ngưng tụ mà thành đóa này màu vàng kim thánh liên xuất hiện, làm cho toàn bộ Hoang Thiên Thần Quốc đều là kịch liệt rung chuyển, không gian đang run rẩy, thời gian mơ hồ muốn sụp đổ, rất nhiều pháp tắc tại đây đóa màu vàng kim thánh liên phía dưới đều có ma diệt dấu hiệu. Diệp đại nhân lại có đột phá. Không hổ là luân hồi chi chủ, có hắn thủ hộ, ta hoang tộc liền an tâm. Diệp đại nhân thần thông cái thế, cuối cùng sẽ có một ngày có khả năng diệt sát vị kia cấm kỵ chi thần, rửa sạch thiên hạ. Hoang Thiên Thần Quốc bên trong, rất nhiều con dân ngưỡng vọng đến Diệp Thần đột phá khí tượng, dồn dập kinh hỉ tán thưởng, lại là sùng bái. Vang long long. Mọi người ở đây sùng bái ngưỡng vọng thời điểm, Hoang Thiên Thần Quốc một chỗ khác, truyền ra kinh người chấn động. Cỗ này chấn động, thậm chí so với Diệp Thần đột phá khí tượng chấn động, còn muốn hung mạnh gấp trăm ngàn lần, trong nháy mắt làm cho toàn bộ Hoang Thiên Thần Quốc đất rung núi chuyển. Ngay sau đó, một cỗ tinh mang phóng lên tận trời, làm cho toàn bộ thế giới đều tối sầm xuống. Hắc ám trong bầu trời đêm xuất hiện từng khỏa tinh thần. Những ngôi sao này phát họa liên kết dâng lên, mơ hồ tạo thành một cái hình người, là một tôn to lớn, nguy nga, uy vũ cự thần. Lại có thể là thần khổng lồ Titan thân ảnh. Thần khổng lồ Titan thân ảnh xuất hiện, mạnh mẽ hung mãnh khí tức, trong nháy mắt quét ngang chư thiên, uy áp vạn giới, làm cho Diệp Thần màu vàng kim thánh liên khí tượng tại lập tức liền bị ép phá. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn đến cái kia thần khổng lồ Titan thân ảnh, thấy được cái kia từng khỏa tinh thần liên kết dâng lên chòm sao đồ đằng, trong lòng lại là mừng như điên. Là Thái Thản tinh tọa thần thuật khí tượng. Phong cấm giải khai. Cảm thấy được một màn này, Diệp Thần thân thể bắn ra, hướng về chòm sao khí tượng phát ra địa phương bay đi. Rất nhanh, Diệp Thần phi đến một chỗ bên trong dãy núi. Dãy núi vờn quanh ở giữa, xây dựng lấy một tòa đại trận, chỉ thấy Hoang Thiên Thần Quốc nữ đế Hoang Phi Vũ Cơ đang tọa trấn tại trận nhãn bên trên, xung quanh có rất nhiều hoàng tộc cường giả. Bọn hắn thân thể hào quang tuôn ra, trên đỉnh đầu lơ lửng một cái hộp gỗ. Cái kia hộp gỗ đã mở ra, bên trong là một quyển sách, hoàn toàn là dùng tình quang hội tụ mà thành, mỗi một đạo chữ viết đều lưu chuyển lên sáng chói tinh thần quang huy, từng sợi tinh mang vọt lên, liền tạo thành trên trời chòm sao đồ đằng. Quyển sách kia chính là Thái Thản tinh tỏa thần thuật bí tịch. Diệp Thần mừng rỡ, hạ xuống tới, thấy tại trận pháp trung quanh, có rất nhiều hoàng tộc người cùng luân hồi trận doanh người đang bảo vệ, Hoàng Vân Hy cùng Lôi Thần Thiên Tôn Ân Tố chân cũng tại. Nhìn thấy Diệp Thần buông xuống, lại không có ai để ý hắn, bởi vì ở thời điểm này, trong trận pháp, hết thảy hoàng tộc người đều là miệng phun máu tươi, nguy đốn ngã xuống đất, ở vào trong mắt trận Hoàng Phi Vũ Cơ, càng là vẻ mặt trắng bệch. Đầy trời tóc xanh hóa thành bạch tuyết. Mẫu hậu, Hoàng Vân Hy vội vàng dẫn người tới nghĩ cách cứu viện. Hoa sen hồi xuân quyết. Diệp Thần thấy thế, cũng không dám sơ suất, vội vàng bày ra vừa mới lĩnh ngộ Hoa sen hồi xuân quyết, toàn thân linh khí dâng lên mà ra, thanh quang cuộn, tại trong hư không hình thành một đóa ôn nhuận thanh liên, nở rộ màu xanh hào quang, phản phất tận chứa nghịch chuyển sinh tử hồi xuân lực lượng, hào quang chiếu xuống Hoàng Phi Vũ Cơ cùng rất nhiều hoàng tộc nhân thân lên. Hoàng Phi Vũ Cơ cùng rất nhiều hoàng tộc người, khí sắc lập tức khôi phục một chút, trạng thái chuyển biến tốt đẹp. Nhưng, Hoàng Phi Vũ Cơ tóc vẫn là tuyết trắng. Diệp Thần thấy sinh mệnh lực của nàng trôi qua rất nhiều, tuyến thời gian đoạn diệt nghiêm trọng. Nay một trận chiến đại giới rất lớn, mà cử động lần này đại giới cũng không nhỏ. Vì đánh khai Thái Thản chòm sao thần thuật phong cấm, nàng hiển nhiên là bỏ ra cái giá cực lớn, bất luận cái gì chữa bệnh thủ đoạn đều không thể khôi phục nguyên khí của nàng. Diệp Thí Thiên, xem như không có cô phụ ngươi ủy thác, này chòm sao thần thuật phong cấm, ta đã mở ra. Hoàng Phi Vũ Cơ thấy Diệp Thần đến, miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, tiêm tay vồ một cái kia đã mở ra hộp gỗ, liền chậm rãi bay xuống Diệp Thần trên tay. Trên trời rộng rãi chòm sao khí tượng, cũng là hóa thành một cỗ lưu quang, trở lại trong hộp gỗ. Là cái này. Thái Thản tinh tỏa thần thuật bí tịch. Diệp Thần ngưng mắt lấy trong hộp gỗ, cái kia bản tinh ánh sáng hội tụ mà thành tinh thần chi thư, không khỏi xương xảy ra chút vẻ mặt kích động. Vất vả buôn ba lâu như vậy, rốt cục thành công mở ra phong cấm, nhường Thái Thản tinh tỏa thần thuật bí tịch, lại thấy ánh mặt trời. Chương 10331, bảy ác ngộng sau lưng. Chương 10331, bảy ác ngộng sau lưng. Chỉ là đơn thuần nhìn xem, Diệp Thần liền có thể thấy, bản này tinh thần chi thư quần quần cùng rộng rãi, tựa như ẩn chứa vô thượng bá đạo thần uy, muốn nghiền ép hư không, quét ngang hết thảy. Ngày xưa thần khổng lồ Titan đạo pháp tâm huyết đều chất chứa tại đây bản tinh thần chi trong sách, nếu như có thể luyện hóa năm giữ, Diệp Thần liền có thể kế thừa thần khổng lồ Titan đạo thống, trong lúc phất tay, có Thái Thản cự lực, bá đạo hung mãnh, vô địch vô cùng. Diệp Thí Thiên, tốt, rất tốt. Ta chòm sao thần thuật, cuối cùng lại thấy ánh mặt trời. Đây là đạo thống của ta tâm huyết, liền giao cho ngươi kế thừa. Nắm giữ ta chòm sao thần thuật về sau, ngươi một quyền liền có thể bạo diệt chư thế tinh không, muốn là đụng phải Sửu Thần, nói không chừng có khả năng trực tiếp phong ấn Sửu Thần. Diệp Thần trong cơ thể truyền ra dị động, đó là thần khổng lồ Titan thanh âm. Thần khổng lồ Titan thấy chính mình chòm sao thần thuật, lại thấy ánh mặt trời, cũng là 10 điểm xúc động cùng cao hứng, hắn cũng hy vọng Diệp Thần có thể kế thừa đạo thống của hắn, phát dương quang đại. Tại hắn tiếng nói vừa ra về sau, Diệp Thần trong tay hộp gỗ, lặng yên bại vỡ thành sám, cái kia tinh thần chi thư hóa thành từng sợi tinh quang, hô hô tràn vào trong cơ thể hắn. Oanh long long, tinh quang tràn vào, làm cho Diệp Thần trong cơ thể, phản phất có từng khỏa siêu sao nổ tung, vô tận lực lượng quần quật ra, thần khổng lồ Titan suốt đời đạo thống tâm huyết, rất nhiều võ đạo thần thông chi nhớ, đều tràn vào Diệp Thần trong óc. Thái Thản tinh tỏa bản thân ẩn chứa bàng bạc linh khí, cũng làm cho đến Diệp Thần bắp thịt cả người xương cốt, răng rắc rung động, lực lượng không ngừng tăng vọt. Tại trong chớp mắt, Diệp Thần hóa thân thành cự nhân, thân thể biến thành cao 10 trượng, nguy nga như cự tháp, mỗi một khối cơ bắp đều là tràn ngập lực lượng của bạo. Trước mấy ngày tu vi vừa mới đột phá hắn, giờ phút này lại có đột phá, hung mãnh tăng lên tới thần đạo cảnh 4 tầng cao giai mức độ. Răng rắc. Diệp Thần vừa nắm quyền, cuồng bạo khí thế liền phóng lên tận trời, quán xuyên bầu trời, nhường đến vô số ngôi sao ngã xuống, hắn phảng phất là một tôn đỉnh thiên lập địa cự thần. Phía dưới mọi người, Hoàng Vân Hy, Hoàng Phi Vũ Cơ, Lôi Thần Thiên Tôn Ân Tố Chân, hoang tộc vô số cường giả nhóm cảm nhận được Diệp Thần hung manh khí thế, đều là chấn động không gì sánh nổi. Bọn hắn biết Thái Thản tinh tỏa lợi hại, đó là trong truyền thuyết thần khổng lồ Titan trước khi chết vật lưu lại, nếu ai có thể luyện hóa chấp trưởng, người đó liền có thể kế thừa thần khổng lồ Titan lực lượng, hoành áp thiên địa, bẻ gãy nghiền nát, vô pháp vô thiên. Thần khổng lồ Titan lợi hại đến Sửu Thần đều không dám nhìn thẳng hắn uy nghiêm, muốn dựa vào âm nhu quỷ kế hại thần khổng lồ Titan đi luyện chế túc mệnh chi hoàn, hao tổn tận tâm huyết, gián tiếp đem người giết chết. Nếu như là trực tiếp tỷ thí, Sửu Thần ngăn không được thần khổng lồ Titan một quyền. Cái này là thần khổng lồ Titan lợi hại, là viễn cổ thân thể lực lượng hung mãnh nhất, thể trạng cuồng bạo nhất, tối vi vô địch tồn tại. Thời khắc này Diệp Thần đã kế thừa thần khổng lồ Titan đạo thống, tương lai của hắn bất khả hạn lượng. Diệp Thần hít sâu một hơi, chư thế rơi xuống tinh quang, đều bị hắn hấp thu tới, lắng đọng thành chất dinh dưỡng. Thân thể của hắn chậm rãi theo cự nhân khôi phục thành bình thường bộ dáng, trần trụi tại bên ngoài cơ bắp, toàn như pho tượng hoàn mỹ, làn da bạch tịnh rất nhiều, như đá cẩm thạch, ẩn chứa khó mà hình dung lực lượng. Bất luận cái gì người thấy hắn liếc mắt, liền có thể thấy sự cường đại của hắn cùng hoàn mỹ, võ đạo nội tình cực kỳ thâm hậu. Hoàng Phi Vũ Cơ cùng Hoàng Vân Hy đều là mừng rỡ, về sau có Diệp Thần thủ hộ, hoàng tộc có thể không lo. Diệp Thần đôi mắt mang theo tình mang, ngắm nhìn Hoàng Phi Vũ Cơ, nói: "Phi Vũ, đa tạ." Hoàng Phi Vũ Cơ mỉm cười gật đầu, kéo nữ nhi Hoàng Vân Hy tay, nói: "Diệp Thí Thiên, hai chúng ta mẹ con, tất cả mọi thứ đều dâng hiến cho ngươi, về sau chỉ cầu ngươi bảo hộ, ngày khác nếu là có thể phi thăng bến bờ vũ trụ, được hưởng cực lạc, cũng không cần quên chúng ta." Diệp Thần đạo: "Nhất định." Thái Thản tinh tỏa nhân quả, đến tận đây giải quyết tốt đẹp, Diệp Thần tâm bên trong nghĩ đến bước kế tiếp kế hoạch, lại không biết Ân Tố Chân bên này điều tra kết quả như thế nào. Hắn hướng Ân Tố Chân liếc mắt ra hiệu, Ân Tố Chân hiểu ý, hai người từ biệt hoàng tộc người, bay đến phương xa một chỗ yên lặng trên đỉnh núi. Điều tra kết quả như thế nào, tra được bảy ác mộng trận sau lưng, nhân vật mấu chốt là ai chưa? Diệp Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi Ân Tố Chân ném ra một phần quân trụ, nói, đây là điều tra kết quả, ngươi có khả năng nhìn một chút. Bảy ác mộng trận không thể coi thường, sau lưng liên quan đến Sửu Thần bố cục, ta không thể công khai điều tra, nếu bị Sửu Thần cuốn lên, ta có phiền phức ngập trời. Có thể bị Sửu Thần nhìn chúng, chọn lựa vì bảy ác mộng trận trận mắt người, thân phận tuyệt đối là không như bình thường. Ta bắt đầu từ hướng này, tra được gió lốc trong tinh vực, ngoại trừ chúa tể giả tinh đồng thiên tôn bên ngoài, còn có một cái ẩn dấu đại nhân vật, nàng danh xưng phong bạo nữ vương, tên là Triệu Ngưng Ngộng. Ồ, Diệp Thần bày ra quyển trục, con ngươi khẽ híp một cái, nhìn xem Ân Tố Chân mấy ngày nay điều tra kết quả Ân Tố Chân đạo, cái này Triệu Ngưng Ngộng, danh xưng phong bạo nữ vương, kỳ thật liền là gió lốc tinh vực ban đầu chúa tể giả, nàng và con dân của nàng, tại thời đại viết cổ, là gió lốc tinh vực dân bản địa. Các nàng là không phải người sinh vật, thuần túy là thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành, gọi nguyên linh tộc, trong tộc chỉ có nữ nhân, không có nam nhân. Bởi vì tại một chút truyền thuyết xa xưa bên trong, nữ nhân là làm bằng nước, nam nhân là bùn làm, nguyên linh tộc là tinh khiết nhất linh khí chủng tộc, cho nên bọn họ sau khi hóa hình đều là nữ nhân, Triệu Ngưng Ngọc liền là nguyên linh tộc nữ vương. Sau này, gió lốc tinh vực tại viễn cổ trong chiến tranh, hủy diệt thành phế tích, người ngoài đều coi là nguyên linh tộc chết sạch. Chương 10332, ác liệt chi địa. Chương 10332, ác liệt chi địa. Lại sau này, xa cổ đại thần huyết kiêu ngục hoàng đồ đệ, tinh đồng thiên tôn, mang theo sư phụ hắn lưu lại rất nhiều tài nguyên, tại gió lốc tinh vực phế tích phía trên, một lần nữa thành lập một cái thế giới mới. Hắn chính là cái này thế giới mới chúa tể, thu môn đồ khắp nơi tín đồ, thành lập nên đạo thống của chính mình cùng trật tự. Nhưng tại thế giới mới nền móng phía dưới, viễn cổ phế tích bên trong, kỳ thật nguyên linh tộc còn chưa có chết tuyệt, các nàng chẳng qua là ngủ say. Tại tinh đồng thiên tôn thành lập thế giới mới về sau, phong bạo nữ vương Triệu Ngưng Ngộng cùng nàng một tí dân theo trong ngủ mê tô tỉnh, lại phát hiện ra viên của mình không còn tồn tại, thậm chí bị người chiếm lấy bắt đầu từ số không. Phong bạo nữ vương nghĩ tới trọng đoạt gia viên, nhưng kiêng kỵ tinh đồng thiên tôn thực lực, cuối cùng không có động thủ, lựa chọn thỏa hiệp. Bây giờ nguyên linh tộc là gió lốc trong tinh vực, một cái ẩn dấu chủng tộc bình thường người không biết được các nàng tồn tại, chỉ cho là các nàng là người bình thường. Mà phong bạo nữ vương cũng ẩn nấp lấy thân phận, tại gió lốc trong tinh vực trải qua bình thản tháng ngày. Theo điều tra của ta, tinh đồng thiên tôn vẫn muốn gạt bỏ nguyên linh tộc, triệt để tiêu trừ hai hoàng ẩm, độc bá gió lốc tinh vực. Mà phong bạo nữ vương cũng biết tinh đồng thiên tôn muốn giết nàng, một mực tại âm thầm tu luyện, khôi phục thực lực. Hai bên xem như để phòng lẫn nhau, duy trì một cái vi diệu cân bằng. Diệp Thần nghe xong Ân Tố Chân, trong lòng lóe lên rất nhiều suy nghĩ, nói, cái này phong bạo nữ vương Triệu Ngưng Ngộng liền là bảy ác ngộng trận trận nhãn một trong, nàng nắm giữ lấy phá giải bảy ác ngộng trận then chốt. Ân Tố Chân lắc lắc đầu nói, ta không xác định, nhưng nếu như gió lốc trong tinh vực thật có người nào có thể là bảy ác ngộng trận trận nhãn, chỉ có thể là nàng, người khác không có tư cách này. Cụ thể chân tướng chỉ có thể chính ngươi đi điều tra. Diệp Thần lại hỏi, ta có thể trực tiếp đi gặp mặt vị này phong bạo nữ vương? Ân Tố Chân đạo, dĩ nhiên không có đơn giản như vậy, phong bạo nữ vương một mực cẩn nấp ở sau lưng, người ngoài muốn gặp nàng khó hơn lên trời. Ta giúp ngươi liên lạc một cái nguyên linh tộc người, nàng gọi Tuyết Liên Mặc, ngươi hoặc là có thể đi tìm nàng, thử thời vận, nhìn nàng một cái có thể hay không mang ngươi đi gặp phong bạo nữ vương. Nói xong, Ân Tố Chân mất đi một quả ngọc phù ra tới. Đây là cái gì? Diệp Thần tiếp nhận ngọc phù, phía trên in một cái linh chữ, chỉnh đạo ngọc phù tựa hồ là thuần túy linh khí ngưng tụ mà thành, cũng không là thực thể Ân Tố Chân đạo, là tín vật. Ngươi mang theo này đạo ngọc phù, ba ngày sau đi tới gió lốc tinh vực, nắm ngọc phù bóc nát, Tuyết Liên Mặc sẽ hàng lâm xuống gặp ngươi, nhưng ngươi muốn sớm lại chuẩn bị 30 vạn nguyên ngọc, chính là lễ gặp mặt. Diệp Thần nhếch miệng, nói, 30 vạn lễ gặp mặt. Tốt, ta sẽ chuẩn bị. 30 vạn lễ gặp mặt, đối phương là công phu sư tử ngoạn, nhưng vì tìm kiếm phá giải bảy ác ngộng trận biện pháp, Diệp Thần cũng chỉ có thể đáp ứng. Sau đó 3 ngày, Diệp Thần bế quan tu luyện, tiến một bước quen thuộc Thái Thản tinh tọa thần thuật, còn có đệ nhị cánh kim liên 9 loại thần thông, thuận tiện chuẩn bị kỹ càng lễ gặp mặt. Cuối cùng, đến ước định đến tháng ngày, Diệp Thần từ biệt Ân Tố Chân, Hoàng Phi Vũ Cơ, Hoàng Vân Hy đám người, chính là xuất phát đi tới gió lốc tinh vực. Cẩn thận tinh đồng cái tiên lịch đồ. Luân hồi mộ địa bên trong, huyết tiêu ngục hoàng dần dần căng dặn, e sợ cho tiết lộ thiên cơ. Nếu là Diệp Thần bị tinh đồng để mắt tới, chỉ sợ có họa sát thân. Tiền bối yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Diệp Thần gật đầu, tại khóa chặt gió lốc tinh vực tọa độ về sau, thân thể lóe lên, liền hóa thành một chùm tinh quang, xỏ xuyên qua vô tận thời không, cấp tốc đi tới. Tại chấp trưởng Thái Thản tinh tọa thần thuật về sau, Diệp Thần thần thông tu vi tăng vọt, hiện tại hắn xuyên qua chư thế không gian, một cái ý niệm trong đầu, thân hóa tinh quang, liền có thể tùy ý xuyên qua đến, rất tiện. Coi như không dựa vào Thái Thản tinh tọa xuyên qua thần thông, dùng hắn thực lực trước mắt, thiên hỏa mệnh tinh thức tỉnh, thân hóa thiên hỏa, hoặc là lợi dụng song xà tròm sao không gian thần thông, đều có thể làm đến chư thiên thuần gì, năng lực hành động so với Di Vãng, đó là có chất thủy biến. Tất cả những thứ này biến hóa đều là bởi vì hắn đã thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh, cả người thoát thai hoàn cốt. Rất nhanh, Diệp Thần đi tới gió lốc tinh vực, ánh mắt hắn híp lại, đánh giá trước mắt thế giới. Gió lốc tinh vực chính là một chỗ bị cuồng phong sóng dữ bao phủ hoàng vũ chỗ. Ở giữa, bầu trời đen như mực, thỉnh thoảng dần hiện ra xé rách chân trời tia chớp, mãnh liệt lôi minh đinh thai nhức óc. Khắp nơi đều là uốn lượn quanh co thung lũng nhỏ cùng hiểm ác vách núi treo leo, phía trên bao trùm lấy rậm rạp xương độc cùng mở nhà sương mù. Nơi này bầu trời, khắp nơi tràn ngập lẫm liệt cuồng phong, giống như là mãi mãi không kết thúc gió lốc, tầng mây bốc lên không ngừng, ánh nắng cơ hồ vô pháp chiếu rọi tiến đến, chảy xiết phong lôi chi thanh bên thai không dứt. Mặt đất bên trên, tràn đầy hạt tròn vật, cát đá cùng màu đen kinh cực. Bén nhọn hòn đá cùng đâm người dây leo ở khắp mọi nơi, ven đường rõ ràng như là phi ứng, độc xà, lang hổ chờ mãnh thú, chúng nó thân thể vô cùng to lớn, nhanh vút sắc bén. Mà những cái kia nguy hiểm nhảy vọt sinh vật thì tại sóng cả mấy liệt, kinh đảo hải lãng trong thủy vực trắng trợn hung hăng ngang ngược, lướt sóng xuôi gió mà đi, hung hiểm đến cực điểm. Nơi này, hoàn cảnh quả nhiên là ác liệt a. Diệp Thần thì thào nói nhỏ, dậm chân đi vào gió lốc trong tinh vực, hắn ngắm nhìn một phía, tầm mắt phảng phất phá vỡ hiện thế thời không, thấy được viễn cổ thiên cơ hình ảnh. Hắn thấy được viễn cổ thời điểm, theo gió lốc tinh vực hỗn loạn trong khu vực, đã đản sinh ra một nhánh mỹ lệ chủng tộc, các nàng liền là nguyên linh tộc, thuần túy là thiên địa linh khí hội tụ mà thành, mỗi một người tướng mạo đều là vô cùng tú mỹ, dáng người tinh tế, làn da trắng nõn, bề ngoài cùng người có chút khác biệt, lỗ tai là nhọn, tóc bạc mắt đen. Chương 10333, lễ gặp mặt. Chương 10333, lễ gặp mặt. Các nàng tại hỗn loạn gió lốc trong tinh vực, thành lập nên một cái trật tự thế giới, có rừng rậm, dòng sông, hoa tươi, cỏ xanh, các nàng sinh hoạt trong rừng rậm, dùng cánh hoa thực vật vì y phục, mỗi ngày tiếng cười cười nói nói. Mãi đến biên cổ chư thần chiến tranh, ảnh hưởng đến nơi này, phá hủy hết thảy trật tự, nhường rừng rậm hủy diệt, thế giới thành hư. Nguyên linh tộc thủ lĩnh Phong Bạo Nữ Vương, đem chính mình cùng 10 cái thân thể linh hồn tinh khiết nhất tộc nhân, phong ấn đến đặc chế trong thủy tinh, chôn sâu dưới mặt đất, chìm ngủ tới, tránh né chiến loạn tai họa, khẩn cầu tương lai tô tỉnh. Tại các nàng còn không có chưa tỉnh lại, một thanh niên nam tử, mang theo đại lượng thiên tài địa bảo tài nguyên, tới đến khu này gió lốc tinh vực phế tích, cũng thành lập một tòa phong bạo chi thành, tự xưng là chúa tể, thành lập đạo thống trật tự, thu lấy đồ đệ tín đồ. Chờ sâu chôn dưới đất thủy tinh nứt ra, Phong Bạo Nữ Vương cùng con dân của nàng nhóm tỉnh lại, lại phát hiện mình gia viên bị người khác chiếm cứ, hết thảy tranh chấp bắt đầu từ nơi này. Diệp Thần tại thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh về sau, một đôi mắt xỏ xuyên qua thời không luân hồi, nhìn rõ hết thảy thiên cơ. Nay mảnh gió lốc tinh vực đại địa, quá khứ phát sinh từng màn, đều ánh vào hắn trong đồng tử. Không, còn có chút thiên cơ không nhìn thấy, bị người dùng thủ đoạn thần bí xóa đi, ngay cả ta luân hồi song đồng đều không thể nhìn trộm. Diệp Thần tầm mắt cô đọng, phát hiện phiến đại địa này thiên cơ có thiếu sót địa phương, có chút đặc thù dấu vết, bị người tận lực xóa đi, liền ánh mắt của hắn đều nhìn không thấu. Đoán chừng là cùng Sửu Thần Bảy Ác Ngộng Trận có quan hệ. Diệp Thần tâm nghĩ đến, này bị xóa đi thiên cơ, chắc chắn cùng Sửu Thần Bảy Ác Ngộng Trận có quan hệ. Xem ra, ta phải nghĩ biện pháp nhìn một chút cái này Phong Bạo Nữ Vương. Diệp Thần nói thầm lấy, liền móc ra ân tố chân cho hắn ngọc phù, linh khí quán chú đi vào, trực tiếp bóp nát đi. Ngọc phù bóp nát về sau, một luồng màu xanh linh quang bay vút lên, biến mất vào hư không bên trong. Diệp Thần tĩnh tâm chờ trong chốc lát, chỉ nghe tiếng chân luật luật, một thiếu nữ cưỡi một thất độc giác thú, từ tiền phương gió lốc trong sương ngủ, chạy lại tới. Thiếu nữ tóc đen mắt đen, bề ngoài không có gì chỗ đặc thù, liền là làn da phá lệ trắng nõn, tướng mạo tú mi, tư thái cũng so với người thường nhỏ bé yếu đuối, nhưng hai đầu lông mày mang theo một vẻ phong mang, có thể không có nửa điểm yếu đuối chi ý, ngươi chính là Diệp Thí Thiên sao? Thiếu nữ lặc ngừng độc giác thú, tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần. Đúng, các hạ chính là Nguyên Linh tộc Tuyết Liên Mặc cô nương sao? Diệp Thần chắp tay, hỏi. Nguyên Linh tộc bề ngoài đặc thù, là tóc bạc lắm hai, thiếu nữ này bề ngoài lại cùng phổ thông nhân tộc nữ tử, không có gì sai biệt, nghĩ đến là vì ẩn nấp thân phận, cố ý che giấu dung mạo của mình. Thiếu nữ ngữ khí thanh lãnh mà nói, là ta, còn có, đừng nói cái gì Nguyên Linh tộc, tộc ta luôn luôn điệu thấp, không muốn cùng bên ngoài phân tranh, cho nên không muốn bại lộ thân phận, hy vọng ngươi chú ý. Diệp Thần đạo, đúng, Diệp Mỗ hiểu rõ, đây là lễ gặp mặt, thỉnh cô nương vui vẻ nhận. Hắn móc ra một cái túi đựng đồ, ném cho Tuyết Liên Mặc. Này trong túi chữ vật, trang phục chính thức lấy 30 vạn nguyên ngọc. Tuyết Liên Mặc tiếp nhận túi chữ vật, quét nhìn lên mắt, biểu lộ lập tức nhu hòa nhiều, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, nói, rất tốt, ta nghe Thanh Vân Thương hội người nói, ngươi muốn cầu kiến Phong Bạo Nữ Vương. Diệp Thần đạo, đúng vậy, thỉnh cô nương dẫn kiến. Tuyết Liên Mặc hỏi, ngươi đi cầu thấy nữ vương, là có chuyện gì khẩn yếu sao? Diệp Thần trầm tư một lát sau trả lời, ta muốn trao đổi sự tình phi thường trọng yếu, cần cùng Phong Bạo Nữ Vương tự mình nói chuyện với nhau, bây giờ lại là không tiện nói tỉ mỉ. Tuyết Liên Mặc cũng không có truy đến cùng xuống, nói, được a bất quá, nữ vương bệ hạ không tiếp kiến người ngoài, ngươi muốn gặp nàng, không dễ dàng như vậy. Trưa mai thời điểm, nữ vương bệ hạ sẽ đi gió lốc đấu trường, quan sát chiến đấu diễn xuất, ta có khả năng mang ngươi lẫn vào gió lốc đấu trường, ngươi đến lúc đó lên đài quyết đấu, nếu là biểu hiện tốt, ta sẽ cùng nữ vương bệ hạ nói tốt vài câu, cầu nàng lòng từ bi tiếp kiến ngươi, cũng cho ngươi một chút khen thưởng. Đến lúc đó, ngươi có chuyện gì có thể trực tiếp nói với nàng. Ha ha, ta nghe nói ngươi có thể là luân hồi người thừa kế a, cũng chính là ở kiếp này luân hồi chi chủ, thậm chí đã thức tỉnh ra thiên hỏa mệnh tinh, nếu là ngươi biểu hiện ra đủ lực chiến đấu mạnh mẽ, tin tưởng nữ vương bệ hạ cũng là nguyện ý gặp ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Tuyết Liên Mặc đôi mắt mang theo ý cười, ngắm nhìn Diệp Thần, nàng cũng rất tò mò Diệp Thần chân thực sức chiến đấu. Diệp Thần khẽ cau mày, hỏi, lên đài quyết đấu, ta muốn cùng người nào quyết đấu? Tuyết Liên Mặc nói, không xác định, gió lốc đấu trường là chúng ta gió lốc tinh vực lớn nhất đích giác đấu tràng, mỗi ngày đều có rất nhiều cường giả báo danh tham gia, tranh đoạt giác đấu trường ban thưởng. Quan sát quyết đấu, liền là nữ vương bệ hạ lớn nhất niềm vui thú. Ta có thể giúp ngươi báo danh tham gia, đến mức đối thủ của ngươi là ai, cái kia muốn đợi ngày mai trọng tài an bài, mà lại cũng không phải đánh một vòng, có nhiều vòng. Diệp Thần sơ bộ hiểu rõ, trong lòng suy nghĩ, lại hỏi, báo danh tham gia quyết đấu người bình thường là tu vi gì? Tuyết Liên mặc nói, đều là thần đạo cảnh cùng thiên nguyên cảnh, không có cựu đỉnh cảnh tồn tại, bởi vì cựu đỉnh cảnh là thượng vị thần, đây chính là cao cao tại thượng nhân vật, bọn hắn là ngồi trên khán đài, xem các ngươi như là dã thú chém giết mà tìm niềm vui, cũng sẽ không chính mình xuống tràng. Phóng nhãn toàn bộ không không lúc nào không, cựu đỉnh cảnh thượng vị thần đều có thể được xưng là cao thủ, triệu tỷ tỷ triệu trong dân cư, thượng vị thần nhân số không đủ nửa thành, mỗi một cái đều có được thống ngự một phương, độc bộ một giới năng lực, tự nhiên không phải bình thường thế hệ. Chương 10334. San giết, đấu trường. Chương 10334. San giết, đấu trường. Diệp Thần gật gật đầu, không có thượng vị thần tốt nhất, nếu như chẳng qua là đối mặt thần đạo cảnh cùng thiên nguyên cảnh, dùng hắn thực lực trước mắt có thể nghiền ép quét ngang hết thảy đã thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh Diệp Thần, sức chiến đấu cực kỳ dũng mãnh, thần đạo cảnh cùng thiên nguyên cảnh phạm vi bên trong, đã không có mấy người có thể thắng được qua hắn. Vậy thì tốt, Tuyết cô nương, ngươi giúp ta báo danh là được. Diệp Thần dự cảm đến, ngày mai gió lốc đấu trường quyết đấu, lại là một cái có thể tiếp cận phong bạo nữ vương cơ hội. Tuyết Liên mặc cười nói, phí báo danh cùng cho ta chỗ tốt, cộng lại muốn 10 vạn nguyên ngọc. Diệp Thần nghe được nàng lại thường muốn chỗ tốt, khóe miệng không khỏi giật giật, may mắn hắn cũng có chút vô liếng, nói, tốt, vậy liền xin nhờ cô nương. Hiện tại lại lấy ra 10 vạn nguyên ngọc, giao cho Tuyết Liên mặc. Tuyết Liên mặc cười khanh khách, nói, không hổ là luân hồi chi chủ, ra tay có thể thật là hào phóng đâu, lên đây đi, ta dẫn ngươi đi phong bạo chi thành. Hướng Diệp Thần vẫy tay. Diệp Thần cũng không khách khí, trực tiếp phi thân nhảy lên độc giác thú lưng, ngồi tại Tuyết Liên mặc đằng sau, to gan ôm nàng eo thon thân, xách kỵ hướng phía trước phương chạy đi. Tuyết Liên mặc lại là một hồi yêu kiều cười, bị Diệp Thần ôm, cũng không kháng cự, chỉ về đằng trước nói, cái kia chính là phong bạo chi thành, ngươi một đường chạy tới chính là. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước, liền thấy đường chân trời phần cuối, đứng sừng sững lấy một tòa nguy nga cự thành, trấn áp đầy trời gió lốc cùng đầy đất hỗn loạn, tại đây mảnh gió lốc vừa bãi tàn phá danh giới, thành lập nên ổn định trật tự. Ngay sau đó, Diệp Thần liền xách lấy độc giác thú, một đường chạy vội, hướng về phong bạo chi thành tiến đến. Hoang dã phía trên, khắp nơi đều là phong bạo loạn lưu, xương độc khói mù, còn có đủ loại hung thú ác trùng. Nhưng Tuyết Liên mặc đầu này độc giác thú, tựa hồ là cái gì viễn cổ thần thú, huyết mạch mang theo năng lượng kỳ dị, toàn thân tản mát ra thần hy hào quang, chạy xuôi mà ra, rất nhiều gió lốc xương độc, hung thú manh cầm, dồn dập tránh lui. Dọc theo con đường này, Diệp Thần không có gặp được nguy hiểm gì, rất nhanh liền đi tới phong bạo chi thành. Phong bạo chi thành là một tòa bị sa mạc cùng hắc ám vờn quanh thành thị công trình kiến trúc cao vút trong mây, như là lưỡi dao một dạng sắc bén, để cho người ta không khỏi liên tưởng đến một tòa pháo đài to lớn. Thành thị chung quanh có một cái rộng lớn sông hộ thành, sông bên cạnh là một mảnh vô biên vô tận cắt vàng mạc, cuồn phong gào thét, khí thế bàng bạc đi vào cửa thành. Diệp Thần phát hiện cái thành phố này vô cùng phồn hoa, đường đi rộng rãi, dòng người nối liền không dứt, cửa hàng lâm lập, không ngừng có tiểu thương chào hàng lấy đủ loại quý hiếm dị bảo. Trong thành có một tòa thật to quảng trường bên trên có thật nhiều bán hàng rong, bán lấy đủ loại thiên tài địa bảo. Làm người khác chú ý nhất, liền là phong bạo chi thành phần cuối, đứng sừng sững lấy một tòa thật to nguy nga thành bảo, tòa thành kia toàn thân đen nhánh, lượn lờ lấy từng sợi ma khí, có ác ma quỷ hồn xoay quanh trong đó, nhưng lại bị một cỗ lực lượng thần bí trấn áp lại, vô pháp bừa bãi tàn phá. Cái đó là Thiên Ma Cổ Bảo. Diệp Thần tâm bên trong run lên, lập tức liền nhận ra, đó chính là Thiên Ma Cổ Bảo. Xem ra, Thiên Ma Cổ Bảo cuối cùng một mảnh vụn đã bị người đoạt đi, Ô Liên đạo tổ cho hắn tàng bảo đồ, đã mất đi giá trị. Ngươi đang nhìn cái gì? Tòa thành kia a. Tuyết Liên mặc cảm nhận được Diệp Thần ánh mắt dị dạng, thản nhiên nói, đó là Tinh Đồng Thiên Tôn phủ đệ, là đại danh đỉnh đỉnh Thiên Ma Cổ Bảo, đã từng hồn thiên đế kiến trúc, truyền thuyết vẫn là khí thiên đế tự tay chế tạo. Xem ngươi ánh mắt, ngươi sẽ không nghĩ ra tay cướp đoạt a. Ta khuyên ngươi đừng tìm chết. Tinh Đồng Thiên Tôn là gió lốc tinh vực chúa tể, cũng là này tòa phong bạo chi thành vô thượng chí tôn, Diệp Thần nghĩ chiếm lấy Thiên Ma Cổ Bảo, trừ phi trước đem Tinh Đồng Thiên Tôn giết, nhưng này là không thể nào. Tuyết Liên mặc rất rõ ràng, coi như Diệp Thần thực lực cường đại tới đâu, cũng không có khả năng khiêu chiến Tinh Đồng Thiên Tôn. Tên nghịch đồ này, ngay tại này thành bảo bên trong. Đáng tiếc à, mộ chủ, ngươi cùng hắn tu vi chênh lệch quá xa, trăm triệu không phải địch thủ của hắn. Luân hồi mộ địa bên trong, Huyết Kiêu Ngục Hoàng thấy cái kia Thiên Ma Cổ Bảo, cũng là ra mặt run run, mắng lên. Hắn biết rõ cảm nhận được, đồ đệ của hắn Tinh Đồng vào ngày hôm đó ma trong pháo đại cổ. Nhưng mà, Diệp Thần tu vi cùng Tinh Đồng chênh lệch quá xa, báo thủ khả năng không lớn đến mức Huyết Kiêu Ngục Hoàng coi như mượn lực cho Diệp Thần, tại Tinh Đồng trên địa bàn, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể diệt sát Tinh Đồng báo thủ, thắng bại chỉ ở 5 năm số lượng, một khi khai chiến, hắn sợ liên lụy Diệp Thần. Tiền bối chớ hoảng sợ, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh là được. Diệp Thần tinh thần câu thông Huyết Kiêu Ngục Hoàng, nói thầm. Gió Lốc Tinh Vực cũng không phải là Tinh Đồng một nhà độc đại, hắn chẳng qua là kẻ ngoại lai, chân chính dân bản địa là Nguyên Linh tộc. Nếu như có thể lôi kéo Nguyên Linh tộc vị kia phong bạo nữ vương, muốn báo thủ cũng không phải là chuyện không thể nào. Huyết Kiêu Ngục Hoàng gật đầu nói, "Ừm, mộ chủ, ngươi vạn sự cẩn thận, tận lực không muốn cùng cái kia phản đồ lên xung đột, ngươi tương lai đạo đường còn dài hơn, không cần gấp tại nhất thời." Hắn biết Diệp Thần đã thức tỉnh Thiên Hỏa Mệnh Tinh, tương lai thành tựu không thể đoán trước, chỉ cần có đầy đủ thời gian, không sớm thì muộn có khả năng siêu việt Tinh Đồng, cũng không phải vội lấy báo thủ. Diệp Thần gật đầu, liền hướng Tuyết Liên mặc nói, "Tuyết cô nương, ta không muốn cướp đoạt Thiên Ma Cổ Bảo, ngươi không phải nói muốn mang ta đi gió lốc đấu trường?" Tuyết Liên mặc nói, "Đúng vậy a, ngươi đi theo ta đi." Nàng mang theo Diệp Thần, theo độc giác thú bên trên nhảy xuống, đi bộ đi tới gió lốc đấu trường. Rất nhanh, hai người liền đi tới gió lốc đấu trường. Đây là một tòa kiến trúc hùng vĩ, chiếm diện tích to lớn, trung quanh là cao ngất tường đá, hiện lộ ra một cô dã man cùng bạo lực khí tức.